Chương 81, đường nét độc đáo. Đồng Khang theo tay cầm lên một thanh dũng giả trường kiếm, tuy nhiên hắn không phải một tên kiếm khách, nhưng vẫn cũ có thể cảm nhận được thanh kiếm này đường nét độc đáo. Để ta xem một chút. Hoắc Quân tiếp nhận dũng giả trường kiếm, trên tay tùy ý vung vẩy một phen, vui vẻ nói: "Không tệ, kiếm này thật sự là thanh tuyệt thế hảo kiếm. Ta thậm chí cảm thấy đến, ngay cả ta Hoắc Quân cái kia thanh độ gia truyền, cũng không sánh nổi thanh trường kiếm này. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Hoắc sư huynh, kiếm này thật có thần kỳ như ngươi nói vậy không? Cho ta xem một chút." Một tên thanh niên vừa định đưa tay tiếp kiếm, lại bị Hoắc Quân quay thân cự tuyệt. "Thanh kiếm này ta muốn, ngươi vẫn là nhìn xem khác vũ khí đi." "Hoắc sư huynh, ngươi..." Thanh niên có chút bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt rời về phía còn lại vũ khí. "Thanh này vũ khí cũng không tệ, cũng là không thích hợp chúng ta." Đồng Khang nâng lên chiến tranh quát phủ, ước lượng trầm trọng phân lượng, suy tư nói: "Ta nhớ được chúng ta học viện Ngưu lão sư, dùng thì là một thanh búa lớn, cái đồ chơi này muốn là trong tay hắn, đây tuyệt đối là một thanh tiện tay vũ khí. Lại còn có pháp trượng." Trong đó một tên thanh niên theo tay cầm lên hắc ám pháp trượng, một cỗ cảm giác kỳ quái nhất thời tự nhiên sinh ra. Loại kia cảm giác, liền phảng phất chính mình ngâm mình ở linh trì bên trong, linh lực hồi phục tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. "Ông trời ơi, cái này, cái đồ chơi này vậy mà có thể gia tăng linh lực hồi phục, cái này cũng quá thần kỳ đi." Thanh niên nắm pháp trượng tay có chút run rẩy, kinh dị nói: "Ta nhớ được chế tạo pháp trượng phương pháp không phải đã biến mất sao? Cho dù là có, cũng đều nắm giữ tại một số cổ lão ma pháp thế gia trong tay, chẳng lẽ nói cái này quyền trượng là thượng cổ thời kỳ để lại bà bối? Mà lại cái này quyền trượng cho ta cảm giác, so chúng ta viện trưởng trong tay cái kia, còn cường đại hơn." "Ngụy Minh, tiểu tử ngươi không phải là hồ đồ rồi a?" Đồng Khang im lặng nói: "Ngươi biết viện trưởng trong tay cái kia pháp trượng, giá trị bao nhiêu linh thạch sao? Nghe nói đồ chơi kia vẹn vẹn là phí tổn, thì cao đến 10 vạn linh thạch. Chờ đến chúng ta viện trưởng trong tay, trước trước sau sau bỏ ra không thấp hơn 20 vạn linh thạch. Không có khoa trương như vậy chứ?" Ngụy Minh có chút không tin, nghi ngờ nói: "Ta lúc đầu giúp viện trưởng thu thập phòng, từng thừa cơ sở soạn một chút cái kia thanh quyền trượng, nó cho ta cảm giác, hoàn toàn không có cái này một thanh cường đại." "Tiểu tử ngươi biết cái gì? Cái kia quyền trượng lúc ấy cũng là tại chúng ta Đồng Gia thương hội giao hàng." Đồng Khang thở dài nói: "Khả năng ngươi không biết 20 vạn linh thạch là khái niệm gì, ta nói cho ngươi, đó là đủ để mua tòa tiếp theo biên thành khoản tiền lớn. Cái này, thế nhưng là ta thật không có cảm giác đến cái kia thanh quyền trượng cường đại cỡ nào a." Ngụy Minh nhìn trong tay mình hắc ám pháp trượng, nhỏ giọng nói: "Cùng thanh này so sánh, ta càng tin tưởng thanh này pháp trượng giá trị 20 vạn linh thạch." Nghe hai người nói, Hoắc Quân bất đắc dĩ nói: "Các ngươi hai cái nói những thứ này làm gì? Chúng ta lại không là ma pháp sư, cái đồ chơi này vô luận như thế nào, mọi người chung quy cũng không dùng tới." Đang khi nói chuyện, Hoắc Quân lại cầm lấy một cây dao găm, hỏi do nói: "Chủ cửa hàng, cây chủy thủ này là giá cả bao nhiêu, vừa mới thanh trường kiếm kia lại là cái gì giá cả?" "Dũng giả dài kiếm 20 linh thạch, cái này thanh ngâm độc dao găm 100 linh thạch." Diệp Tiêu nhà tâm thanh báo giá: "Ừm, cây chủy thủ này so lúc trước thanh trường kiếm kia còn đắt hơn." Nghe được cái này hoàn toàn không ngang nhau giá cả, Hoắc Quân có chút ngạc nhiên, kỳ quái nói: "Vì sao lại dạng này, chẳng lẽ lại chủy thủ này còn có chỗ đặc biệt gì hay sao?" "Cây chủy thủ này là tinh xảo phẩm chất vũ khí, chúng đích lúc lại phụ ra bản thân độc tố." Diệp Tiêu nhạt tiếng nói: "Tuy nhiên nó nhìn qua rất nhỏ, nhưng uy lực lại là không thể khinh thường, cho dù cái kia thanh dũng giả trường kiếm lại bé nhọn, cũng vô pháp so sánh cùng nhau." Chương 82, tiệm này không có gì là không thể a. "Cái gì? Chủy thủ này lúc công kích có thể làm cho đối phương trúng độc?" Hoắc Quân có chút bận tâm, truy vấn: "Cái kia, vậy có phải hay không chủy thủ này phía trên bôi một loại nào đó kịch độc? Ta đem nó mang ở trên người, chính mình sẽ không mặc danh kỳ diệu trúng độc a." Vừa nghĩ tới chính mình muốn mỗi ngày đem thứ này mang ở trên người, Hoắc Quân chỉ lo lắng vô cùng. "Ngươi hiểu lầm." Diệp Tiêu lắc đầu giải thích nói: "Chủy thủ này bản thân liền là từ một loại nào đó răng độc mài chế mà thành, độc của nó là bên trong độc, cũng không phải là thoa lên đi một tầng bên ngoài độc. Đương nhiên, nếu là ngươi không cẩn thận đâm trúng chính mình, cũng lại bởi vậy trúng độc." "Thì ra là thế." Hoắc Quân lần nữa nhìn về phía ngâm độc chủy thủ, trong mắt nhiều một vẻ ngạc nhiên, hắn lúc trước làm sao cũng không thể nghĩ đến, cái đồ chơi này lại là từ răng độc mài chế mà thành. "Hoắc sư huynh, ngươi một cái chơi kiếm kiếm tu, làm sao lại đối chủy thủ cảm thấy hứng thú a?" Đồng Khang thương lượng: "Muốn không, ngươi đem cái đồ chơi này nhường cho ta đi, thực không được nữa ta cho thêm ngươi 20 linh thạch." "Không cần, chủy thủ này ta chắc chắn phải có được." Hoắc Quân thận trọng thu hồi ngâm độc chủy thủ, hưng phấn nói: "Tuy nhiên chủy thủ không phải vũ khí chính, nhưng có thứ này tại, cũng là một loại bảo hộ." "Ai, cái đồ chơi này ta cũng muốn a." Đồng Khang bất đắc dĩ nói: "Chủ yếu là những thứ này vũ khí mang ở trên người đều không tiện, chỉ có cây chủy thủ này thuận tiện nhất. Mấy vị, những thứ này đồ phòng ngự cũng không tệ, các ngươi có thể thử một chút." Diệp Tiêu theo tay cầm lên một kiện dũng giả đồ phòng ngự, nhà tâm thanh giới thiệu nói: "Loại thứ này dũng giả đồ phòng ngự, mỗi một kiện đều có thể cung cấp cực cao phòng ngự lực, đồng thời mặc vào một thân còn sẽ có hiệu quả đặc biệt, còn lại đều là tinh xảo phẩm chất đồ phòng ngự, mỗi một kiện đều có đặc điểm của mình." "Hiệu quả đặc biệt? Cái gì hiệu quả đặc biệt?" Đồng Khang ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, kỳ quái hỏi: "Loại này hiệu quả đặc biệt thuộc về sáo trang hiệu quả, sẽ tại chiến đấu lúc kích phát, có thể gia tăng sức chịu đựng." Diệp Tiêu nói bổ sung: "Nếu là mua lấy trọn vẹn dũng giả đồ phòng ngự, chỉ cần 100 linh thạch." "Cái gì? Cái này? Điều đó không có khả năng a." Hoắc Quân có chút không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói: "Muốn là nói thật, đây chẳng phải là nói, cái này đồ phòng ngự tự mang kỹ năng. Thế nhưng là loại chuyện này ta lúc trước chưa từng nghe nói qua. Đồ phòng ngự cùng vũ khí, tại tất cả mọi người trong nhận thức biết, đều là tử vật, mà kỹ năng loại vật này, chỉ có vật sống mới sẽ có được. Nếu là đồ phòng ngự nắm giữ kỹ năng, vậy liền phá vỡ loại này lẽ thường, cũng sẽ cùng tại người tiên. Ha ha. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, tùy ý nói. Khác ta không dám hứa chắc, nhưng ở ta trong tiệm, thì không có cái gì là không thể nào. Ta tin tưởng chủ cửa hàng. Đồng Khang chân thành nói. Chúng ta lúc trước mua những vật kia, thứ nào chúng ta gặp qua. Nếu không phải mình tự mình phục dụng, cho dù các ngươi nói ra, ta cũng sẽ không tin tưởng. Đang khi nói chuyện, Đồng Khang đã bắt đầu bắt tay vào làm chọn lựa đồ phòng ngự. Yêu chuộng màu đỏ hắn, đem chỉ có 4 kiện liệt diễm hệ liệt đồ phòng ngự toàn bộ cầm trong tay, đồng thời lại phối 2 kiện màu xám gió táp hệ liệt đồ phòng ngự. Đơn kiện 50 linh thạch, hết thảy 300 linh thạch. Diệp Tiêu nhạt tiếng nói, liệt diễm hệ liệt đồ phòng ngự, tại ngươi thủ đánh lúc, có xác suất đánh trả hỏa thuộc tính thương tổn, gió táp hệ liệt đồ phòng ngự, bổ sung đặc thù kỹ năng, phong nhận. Cái gì? Cái này? Những thứ này đồ phòng ngự mỗi một kiện đều có hiệu quả đặc biệt. Cái này? Đây cũng quá biến thái đi. Đồng Khang lấy tốc độ nhanh nhất trả tiền, đồng thời thuận tay đem những thứ này đồ phòng ngự bộ trên người mình, một cô không nói ra được cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Chương 83, đánh ta mấy cái quần đi. Còn lại mấy tên thanh niên thấy thế, cũng là không có nửa điểm rông dài, mỗi người đều bằng sở thích của mình phối một thân đồ phòng ngự, bởi vì nhan sắc khác nhau, nhìn qua rất là buồn cười. Không mặc không biết, một xuyên giật mình, thẳng đến bọn họ đem những này đồ phòng ngự xuyên trên người mình, mới bản thân thực tế cảm nhận được, những thứ này đồ phòng ngự đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hoắc Sư Minh, ngươi chẳng lẽ không cân nhắc muốn tới một bộ sao? Đồng Khang căng ra hai tay, hưng phấn nói, mặc vào như thế một thân đồ phòng ngự, ta cảm giác mình cả người cũng không giống nhau, muốn không Hoắc Sư Minh ngươi đánh ta mấy cái quyền đi, ta muốn thử một lần liệt diễm đồ phòng ngự hiệu quả. Hoắc Quân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, quên đi thôi, ta vẫn là chờ lần tiếp theo đi, nơi này đã không có thích hợp ta đồ phòng ngự. Tuy nhiên lúc này tinh xảo phẩm chất đồ phòng ngự còn lại rất nhiều, nhưng nếu là phối hợp lại, mặc lên người khẳng định lộ ra đến mức dị thường bất ngờ, đây đối với dị thường chú trọng tự thân hình tượng Hoắc Quân tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hoắc Sư Minh, ngươi thật không cân nhắc mua lấy một bộ sao? Ngụy Minh khuyên tiếng nói, những thứ này đồ phòng ngự cường đại vô pháp tưởng tượng, muốn là ngươi không mua, cái kia thật thì thật là đáng tiếc. Mà lại săn thú thi đấu đang ở trước mắt, cái này đồ phòng ngự đối chúng ta tới nói, tuyệt đối sẽ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Không cần. Hoắc Quân lắc đầu nói, đồ phòng ngự sự tình lần sau sẽ bàn đi, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút, cái kia vì săn thú thi đấu chuẩn bị nào đang dược. Cái này có cái gì suy tính? Ta trước khi đến thì nghĩ kỹ. Đồng Khang móc ra một túi nhỏ linh thạch bỏ trên bàn, hét lên, chủ cửa hàng, nơi này là 300 linh thạch, đem ngươi trong tiệm tất cả đan dược đều cho ta đến phía trên 2 viên, nếu là không đủ, ta lại cho ngươi thêm, nếu là có còn lại lời nói, ngươi thì lại tùy tiện cho ta xứng điểm, dù sao đều dùng tới được. Hoa Xoa, Đồng Khang. Không, Đồng Thiếu, ngươi đây cũng quá có tiền a. Ngụy Minh hâm mộ nói, chờ sau khi trở về, có thể bố thí mấy khỏa cho ta không? Về sau ta chính là ngài trung tâm tiểu đệ. Ha ha, chút tiền lẻ này tính toán cái gì? Chúng ta Đồng gia thương hội cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu linh thạch. Đồng Khang dương dương đắc ý, đồng thời lườm Ngụy Minh liếc một chút, vạch trần nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta khóc than, các ngươi Ngụy gia hùng cứ một phương chủ thành, tiểu tử ngươi lại là Ngụy gia thiếu chủ, sẽ thiếu linh thạch loại đồ chơi này. Lời tuy như thế, thế nhưng là vậy cũng không ngăn nổi loại này cao tiêu phí a. Thì cái này một lát công phu, ta đều bỏ ra hơn mấy trăm linh thạch. Ngụy Minh bất đắc dĩ nói, cái này nếu là mua đan dược nữa, đoán chừng ta liên tam năm sau này tiền tiêu vặt cũng bị mất. Chỉ cần có thể mua nổi, vậy đã nói rõ tiểu tử ngươi trên thân còn có tiền. Đồng Khang thu hồi một bao lớn đan dược, tuyên thể nói, có chủ ý với ta có thể, nhưng muốn đánh ta đan dược chủ ý, chỉ có hai cái chữ, không có cửa đâu. Chứ bỏ Đồng Khang, còn lại ba người cũng là mỗi người hoặc nhiều hoặc ít mua đếm trăm linh thạch đan dược, người nào cũng không thể nghĩ đến, thì cái này một lát công phu, mấy người vậy mà trọn vẹn tiêu phí mấy ngàn linh thạch. Nhìn lấy xuất thủ xa xỉ bốn người, Diệp Tiêu muốn nhân cơ hội chào hàng một chút cái viên kia kỹ năng tinh thạch, nhưng suy nghĩ một chút thôi được rồi. Có lẽ lúc mới tới mấy người kia còn có thể được xưng tụng có tiền, nhưng đến lúc này, đoán chừng mấy người cùng nhau cũng tiếp cận không ra 100 linh thạch. Thoải mái a. Đây chính là tiêu tiền cảm giác sao? Đồng Khang thoải mái cái lưng mỏi, sảng khoái nói, đi vào tinh thần học viện nhiều năm như vậy, ta còn là lần đầu tiên dùng xong nhiều linh thạch như vậy, bất quá, muốn là cùng mua được những vật này so sánh, những cái kia linh thạch hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chương 84, càng tổn hại vũ khí càng tốt. Hoắc Quân nhìn lấy phụ cận võ trang đầy đủ ba người, thuận miệng nói, các ngươi nói, lần này săn thú thi đấu, chúng ta có cơ hội thẳng tiến trước năm sao? Còn top 5, ta cảm giác ba hạng đầu. Không, hạng 1 cũng có thể. Đồng Khang tự tin nói, chúng ta đã không còn là lúc trước cái kia chúng ta, có những bảo bối này tương trợ, liền không có cái gì là không thể nào. Ha ha, bị Đồng Khang sư huynh tiểu nói này, ta lại có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ngụy Minh kích động nói, muốn là chúng ta thật cầm cái này săn thú thi đấu hạng 1, tinh thần học viện người nào không được đối với chúng ta lau mắt mà nhìn. Nhất là những cái kia công chúa, nói không chừng còn chủ động tìm chúng ta ngã vào đâu. Chưa ra kết quả trước đó, vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng cho thỏa đáng. Hoắc Quân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng cần phải trở về, tinh thần học viện có quy định, chúng ta trước khi trời tối nhất định phải một lần nữa trở lại học viện. Chờ một chút, ta còn có nói còn chưa dứt lời đây. Đồng Khang nhìn về phía Diệp Tiêu, xin nhờ nói, chủ cửa hàng, muốn là trong tiệm lại có chủ thủ cái gì, nhất định muốn nhớ đến giữ cho ta, thứ không được nữa ngươi giá cao bán ta cũng thành, nhưng cái kia phi tiêu a, tiểu hình lưu tinh chủ ý a, gai độc a, cái gì cũng thành, dù sao càng tổn hại vũ khí càng tốt. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, yên tâm đi, chờ các ngươi lần sau đến, cửa hàng bên trong khẳng định sẽ có hàng mới. Vậy liên thành, tiểu gia ta cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu linh thạch. Đồng Khang nhẹ gật đầu, lúc này mới hài lòng cùng Hoắc Quân mấy người rời đi. Tiểu tử này ngược lại là tư nhuận, thì là có chút nhàm chán, xem ra cần phải tìm thời gian lại ra thành một chuyến. Đưa đi Hoắc Quân mấy vị nhà giàu, Diệp Tiêu khe khẽ lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại lão bản của mình trên ghế. Lúc này hắn có thể nói kiếm tiền kiếm được tay bị chuột rút, có thể cho dù là dạng này, vẫn là lão cảm giác thiếu thiếu chút gì, cái này có lẽ cũng là kẻ có tiền tịch mình đi. Tống gia đại viện, năm tên Tống gia cao thủ khí tức bốc lên, đem một tên áo đen nam tử bao bọc vây quanh. Người áo đen trên thân treo thương tổn, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bốn phía, kiên nghị ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một vệt bối rối. Khắc khắc. Tốt ngươi cái quân trưởng ca, thật sự là to gan lớn mật. Cũng dám ngay tại lúc này xông ta Tống gia, quả thực là không biết sống chết. Trong đó một tên Tống gia cao thủ tiến về phía trước một bước, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi điểm này cho vặt, liền có thể giấu giếm sao? Thật sự là buồn cười cùng cực, thật quá ngu xuẩn. Trước thả ra tin tức, để cho chúng ta Tống gia tiến vào cảnh giác trạng thái, sau đó lựa chọn ban ngày xuất thủ, đến cái xuất kỳ bất ý. Chỉ tiếc, ngươi quân trưởng ca bất quá là tự cho là thông minh thôi. Lần trước để ngươi may mắn sống tạm một mạng, lần này ta Tống gia liền là của ngươi phân mộ." Quân trưởng ca khăn đen che mặt, hai tay nắm chắc không khỏi có chút run rẩy, phẫn nộ nói: "Ta thừa nhận, lần này là các ngươi thắng, nhưng ta vẫn là muốn nói cho các ngươi, quân trưởng ca cũng không phải tốt như vậy giết. Cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Cho dù ta quân trưởng ca hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng quyết không để các ngươi dễ chịu." Đối mặt Tống gia năm vị chiến sư cấp cao thủ, quân trưởng ca hoàn toàn không có chạy trốn dục vọng. Hắn biết, mình nếu là ý đồ đào tẩu, kết cục tất nhiên là một con đường chết, chỉ có cùng đối phương đánh nhau chết sống, mới có thể khiến cho một đường sinh cơ. Đương nhiên, cái này một đường sinh cơ liền như là ban ngày bên trong một cái đom đóm, yếu không thể gặp. Cùng một chỗ xuống địa ngục. Khắc khắc. Xem ra ngươi quân trưởng ca còn không thấy rõ hình thức. Tống gia cao thủ khinh thường nói. Tại trong mắt người khác, ngươi là cái gọi là Thiên Ưng Đế quốc 10 đại sát thủ, nhưng ở tại chúng ta trong mắt, ngươi bất quá là chỉ tôm kép nhãi nhép thôi. Chương 85, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục. Động thủ. Không có quá nhiều ngôn ngữ, năm tên Tống gia cao thủ tề thân mà động, các loại sát chiêu đối diện gào thét mà tới. Quân trưởng ca thần kinh kéo căng, tại chỗ thả người nhảy lên, hiểm lại càng hiểm né tránh năm đạo sát chiêu, đồng thời hai tay xếp chồng, vô số ám khí bắn ra. Siêu, siêu, siêu. Đối mặt bỗng nhiên bạo phát quân trưởng ca, Tống gia cao thủ lấy linh hóa thuẫn, đem những thứ này ám khí đều cách ly. Ngay tại cái này đình trệ trong tích tắc, quân trưởng ca không hề nghĩ ngợi, lần nữa đạp hư không mà lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Chạy đi đâu? Năm đạo sát chiêu tùy theo mà tới, quân trưởng ca còn chưa kịp rời đi Tống gia địa giới, liền bị trong nháy mắt đánh rơi xuống đất, trong miệng càng là thổ huyết không thôi. Một bước, hai bước, ba bước. Dẫn đầu Tống gia cao thủ một chân giẫm tại quân trưởng ca trên mặt, khinh thường nói: "Khắc khắc, chỉ bằng ngươi điểm này cho vặt, cũng dám cùng ta Tống gia là địch. Cái gì cầu thí 10 đại sát thủ, bất quá là lao phu dưới lòng bàn chân một cái nhỏ yếu không chịu nổi côn trùng thôi." Đáng giận. Quân trưởng ca ra sức muốn mở ra thân thể, còn không có động một cái thì đau mồ hôi lạnh chảy ròng, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cũng là không sợ cái gì, chỉ là hơi có chút đáng tiếc. Tống gia các ngươi thiếu chủ làm nhiều việc ác, hôm nay ta quân trưởng ca không thể thu hắn, ngày sau Diêm Vương gia tự nhiên cũng sẽ phái người thu hắn. Hừ. Thật sự là sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Tống gia cao trên tay chân dùng lực, lạnh lùng nói: "Chúng ta Tống gia sẽ như thế nào, lão phu không biết, nhưng ngươi lập tức liền muốn xuống địa ngục." Đang lúc hắn muốn một chân giết chết quân trưởng ca thời khắc, đột nhiên giữa không trung hắc ảnh lóe lên, hai đạo trắng như tuyết quang nhận lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc vậy, sắc bén đao nhận không chỉ để năm tên Tống gia cao thủ giật nảy cả mình, càng là tại bọn họ mỗi trên thân người đều lưu lại một đạo không sâu không cạn vết thương. "Người nào?" Tống gia dẫn đầu cao thủ giật nảy cả mình, năm người vô ý thức cùng tiến tới, trong nháy mắt tiến vào tình trạng báo động. Lúc này hai tên thần bí màu đen bóng hình xinh đẹp rơi vào quân trưởng ca trước mặt, xa xa nhìn sang, đại khái lại giống như lúc. "Mị Ảnh, Mị Nguyệt, các ngươi sao lại tới đây?" Quân trưởng ca sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói: "Đi mau, nơi này nguy hiểm, các ngươi đi mau." "Đều là cái gì? Quân trưởng ca ngươi thật là đần chết." Mị Nguyệt khẽ kêu nói: "Nếu không phải vì cứu ngươi cái này đầu heo, ta cùng tỷ tỷ mới lười nhắc đến đâu." "Nguyệt Nhi, bây giờ không phải là nói những thứ này thời điểm, ngươi trước dẫn hắn đi, ta đến đoạn hậu." Mị Ảnh tay cầm chủy thủ, cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa năm tên Tống gia cao thủ. "Tỷ tỷ, thế nhưng là một mình ngươi." Mị Nguyệt có chút không tình nguyện, dù sao đối phương là năm tên hàng thật giá thật chiến sư cấp cao thủ, để Mị Ảnh một người đoạn hậu, tính nguy hiểm thực lại là quá lớn. "Không có thế nhưng là, đi nhanh một chút." Mị Ảnh giọng dịu dàng thúc giục nói. "Nhanh, không đi nữa thì không còn kịp rồi." "Tỷ tỷ, ta..." Mị Nguyệt không có cách nào, đành phải là cắn răng, dùng hai cái hắc lụa tả hữu cuốn lấy quân trưởng ca, nhanh chóng hướng Tống gia bên ngoài bỏ chạy. "Chạy đi đâu?" Thấy đối phương muốn đi, Tống gia năm vị cao thủ tự nhiên không thuận theo, các loại sát chiêu gào thét mà ra. Mị Ảnh ngăn tại năm người trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói: "Đối thủ của các ngươi là ta." Tiếng nói vừa ra đồng thời, Mị Ảnh nhạy bén lóe lên, đồng thời trên tay chủy thủ nhanh chóng xuất kích, liên đối ra một đầu thật dài ảnh nhận. Không có chờ đối phương kịp phản ứng, Mị Ảnh đạp hư không mà lên, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. "Đáng giận, cho lão phu lưu lại." Chương 86, nước mắt như mưa. Dẫn đầu Tống gia cao thủ không hề nghĩ ngợi, lúc này một trưởng bố ra, lấy linh lực ngưng tụ thành thực chất trưởng kình thuận ở giữa đánh vào Mị Ảnh trên thân. "Ê!" Mị Ảnh bị đau kinh hô, gầy gò thân thể giống như diều đứt dây, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống. "Tỷ tỷ!" Nơi xa, Mị Nguyệt thấy thế, cả trái tim treo tới cực điểm, phản ứng đầu tiên cũng là vứt xuống quân trưởng ca, sau đó giết trở về cứu tỷ tỷ. "Ta nhị tiểu thư, tỉnh táo." "Tỉnh táo?" Quân trưởng ca hô lớn. "Tuyệt đối không nên trở về, chúng ta đi mau." Lúc này thời điểm trở về cũng là Hồ Lô Hoa cứu ra, hiện tại chúng ta chỉ có rời khỏi nơi này trước, mới có cơ hội một lần nữa cứu trở về Mị Ảnh.
Không được, ta muốn trở về cứu tỷ tỷ.
Gặp tỷ tỷ gặp nạn, Mị Nguyệt cơ hồ mất lý trí, nơi nào có tâm tình đi nghe quân trưởng ca nói, trực tiếp quay người một lần nữa giết trở lại. Quân trưởng ca thật vất vả đem hồi xuân đan nuốt vào bụng, chợt một trưởng vỗ tại Mị Nguyệt cái cổ vị trí, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy.
Đáng giận,
chạy đi đâu? Không buông tha Tống gia năm vị cao thủ một đường truy kích, nhưng cuối cùng vẫn đã mất đi mục tiêu.
Ô,
quân trưởng ca ngươi cái này đại hỗn đản, ngươi cái này không có lương tâm gia hỏa, ngươi tên hèn nhất này. Một lần nữa tỉnh lại Mị Nguyệt, gặp trước mắt chỉ có quân trưởng ca chính mình, ào 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 nước mắt thì chảy xuống, khóc thút thít nói:
"Tỷ tỷ và ta hảo tâm đến liền ngươi, ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi đi, lại còn ngăn cản ta đi cứu tỷ tỷ, ngươi cái này đại hỗn đản, ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ ngươi."
Nói xong, Mị Nguyệt không hề nghĩ ngợi, lúc này đứng dậy đi ra ngoài phòng.
"Uy,
Mị Nguyệt ngươi không nên kích động, trước nghe ta nói, hiện tại ngàn vạn không thể ra ngoài, người của Tống gia chính đang tìm chúng ta đâu, chúng ta muốn là như vậy nên ngang ra ngoài, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới."
Quân trưởng ca bất đắc dĩ nói:
"Ta biết hai người các ngươi hảo ý, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi gặp ta quân trưởng ca sợ qua. Lúc ấy chỗ lấy trước mang ngươi trở tới, thực lại là xuất phát từ bất đắc dĩ."
"Hừ,
cái gì xuất phát từ bất đắc dĩ, ngươi chính là người nhát gan quỷ."
Mị Nguyệt dừng khóc không ngừng, ủy khuất nói:
"Hiện tại tốt, tỷ tỷ rơi xuống trong tay bọn họ, còn không biết như thế nào đây, muốn là tỷ tỷ có chuyện bất trắc, vậy ta cũng không sống được."
"Ta,
ngươi muốn a, ta muốn là đồ hèn nhát, làm sao lại độc thân xâm nhập Tống gia?
Ngươi tin tưởng ta, sự tình sẽ có chuyển cơ."
Quân trưởng ca thở dài nói:
"Muốn là lúc ấy ta không mang theo ngươi rời đi, vậy chúng ta ba người khẳng định tất cả đều xong, hiện tại liền cứu Mị Ảnh cơ hội đều không có.
Mà lại ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta vẫn còn, Mị Ảnh hơn phân nửa liền sẽ không gặp nguy hiểm, Tống gia chắc chắn sẽ không buông tha dùng Mị Ảnh đến uy hiếp cơ hội của chúng ta."
"Ngươi,
ngươi nói đây đều là thật?"
Mị Nguyệt tú mắt mê ly, nhỏ giọng nói:
"Cái kia,
chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?
Muốn như thế nào mới có thể cứu ra tỷ tỷ?
Còn có ngươi lúc trước nói Hồ Lô Hoa cứu ra ra là có ý gì?
Tống gia thực lực mạnh mẽ, việc này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng, nhưng cũng không thể kéo quá lâu, chúng ta kéo càng lâu, Mị Ảnh gặp nguy hiểm khả năng cũng lại càng lớn."
Quân trưởng ca song quyền nắm chặt, kích động nói:
"Mị Ảnh là bởi vì ta mới gặp kiếp nạn này, nói cái gì ta quân trưởng ca cũng phải đem nàng một lần nữa cứu ra, thứ không được nữa thì một mạng đổi một mạng.
Đến mức Hồ Lô Hoa cái gì, ngươi thì đừng hỏi nữa, nói ngươi cũng không hiểu."
"Vậy được rồi."
Mị Nguyệt bất đắc dĩ nói:
"Lúc này tại cứu ra tỷ tỷ trước đó, cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta."
Đang khi nói chuyện, Mị Nguyệt bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhưng trong nháy mắt lại tối xuống, ủy khuất nói:
"Thực không được nữa, ta liền đi tìm cái kia thái tử, hắn khẳng định có năng lực cứu ra tỷ tỷ."
Chương 87, tên kia cũng không phải thứ gì tốt.
"Thái tử? Ngươi nói là cái kia một mực nhớ thương các ngươi hai tỷ muội Tề Thiên Đế quốc thái tử?"
Nghe đến lời này, quân trưởng ca lúc này thì lắc đầu, cự tuyệt nói:
"Không được, tên kia cũng không phải vật gì tốt, cho dù hắn có thể cứu ra Mị Ảnh, cũng là đem các ngươi theo miệng hổ đưa vào miệng sói. Mà lại, Tề Thiên Đế quốc thủ đô cách nơi này xa như vậy, lại thêm tìm tới hắn, còn không biết muốn cái gì thời điểm."
"Thế nhưng là..."
Mị Nguyệt lặng lẽ thấp cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói:
"Lấy chúng ta hai người thực lực, thật có thể thành công sao?"
"Tin tưởng ta,
nhất định sẽ thành công."
Quân trưởng ca nghiêm túc cam đoan, an ủi:
"Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, tại ta về trước khi đến, ngươi tuyệt đối không nên tùy ý đi lại."
"Thế nhưng là..."
"Hiện tại ra ngoài quá nguy hiểm, Tống gia..."
Mị Nguyệt có chút bận tâm, sợ quân trưởng ca lúc này thời điểm ra ngoài cũng là tự chui đầu vào lưới.
"Không có việc gì, tin tưởng ta đi một lát sẽ trở lại."
Giao phó xong hết thảy, quân trưởng ca đầu tiên là tùy ý cách ăn mặc một phen, sau đó lựa chọn lấy nóc phòng mở động phương thức rời đi. Trong tiểu điểm, Diệp Tiêu nhàn nhã ăn lá sen đường bông, đồng thời cân nhắc muốn không cần tiếp tục bù hàng. Lúc này, cửa hàng nhỏ tuy nhiên còn có hàng tồn, nhưng nếu là gặp lại Hoắc Quân cùng thái tử cái này khách nhân, nhưng lại lộ ra hơi có không đủ.
Đến cùng là bù hàng đây,
vẫn là chờ một chút.
Diệp Tiêu có chút do dự, hắn hiện tại tiền tài có thể nói là sung túc tới cực điểm, cho dù xây cái kho hàng nhỏ đều dư xài. Nhưng nếu là một lần nhập hàng quá nhiều, lại lo lắng đào thải quá nhanh, dù sao theo chủ cửa hàng đẳng cấp tăng lên, hắn rút đến đồ tốt xác suất cũng đang một mực tăng lên.
Càng nghĩ, Diệp Tiêu vẫn là quyết định trước bổ sung một nhóm hàng lại nói, đến lúc đó thực không được nữa, còn có thể xin nhờ Tiểu Bát đi xử lý. Cái kia thần kỳ bán phá giá công năng, hắn đến bây giờ cũng còn chưa từng động tới. Chỉ là, không đợi hắn tới kịp bổ hàng, thì lại có khách nhân đến cửa. Người đến không là người khác, chính là Diệp Tiêu người quen cũ Sở Vân Phi, cùng một tên xa lạ trung niên nam tử.
"Lưu thúc, ngươi lần này mang theo bao nhiêu linh thạch?
Có hay không vượt qua 2000?"
"Còn có, tiệm này cũng thu ma hạch, muốn là đợi chút nữa linh thạch không đủ, liền lấy ma hạch cho đủ số."
"Muốn nhiều linh thạch như vậy làm gì?
Ta lần này đến, mục đích chủ yếu là tìm hiểu thực hư, cụ thể như thế nào, hiện tại cũng vẫn là ẩn số."
"Ai đu?
Lưu thúc ngươi thế nào cũng không tin đâu, ta Sở Vân Phi lúc nào lừa qua ngươi?
Đừng nói là 2000 linh thạch, coi như ngươi mang 1000 linh thạch, nhà tiểu điếm này cũng có thể để ngươi dùng đến không còn một mảnh.
Rồi nói sau, ta hiện tại chỉ muốn biết, trong miệng ngươi nhà tiểu điếm này, đến cùng đến cỡ nào thần kỳ."
"Lưu thúc a Lưu thúc, ngươi tin tưởng ta chuẩn không sai, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ta nói cái gì cũng sẽ không tại Lưu thúc trước mặt ngươi khoe khoang khoác lác. Lại nói, ta Sở Vân Phi là ai Lưu thúc ngươi cũng không phải không biết."
Sở Vân Phi một chân bước vào trong tiệm, ngoài miệng vẫn là nói không ngừng:
"Không phải ta không tin ngươi, mà chính là sự tình quá mức mơ hồ, ta nhất định phải trước biết rõ ràng mới được."
Trung niên nam tử lắc đầu, cũng là đi theo tiền đến.
Đối với Sở Vân Phi trong miệng nhà này thần kỳ cửa hàng nhỏ, hắn vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ. Cho dù đối phương là bọn họ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng nhi tử, hắn cũng không dám trực tiếp tin tưởng, trên đời này sẽ có thần kỳ như thế cửa hàng nhỏ tồn tại. Cảm thụ trong tiệm khí tức quen thuộc, Sở Vân Phi hướng Diệp Tiêu nết miệng cười một tiếng, hắc hắc nói: "Chủ cửa hàng, chúng ta lại gặp mặt. Hoan nghênh Quang Lâm." Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, coi là ra hiệu. Chương 88, tuyệt thế hảo đao. Ha ha, chủ cửa hàng vẫn là khách khí như vậy. Sở Vân Phi cười to nói: "Bất quá hôm nay đến, cũng không phải là ta muốn mua vật gì, ta chỉ là cái dẫn đường." Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía trung niên nam tử, giới thiệu nói: "Vị này là Lưu Thúc, tại chúng ta Vụ Ẩn Thành cũng coi là lừng lẫy nhân vật nổi danh." Trung niên nam tử hướng Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, ra hiệu nói: "Chủ cửa hàng ngươi tốt, ta gọi Lưu Viễn, Hùng Sư Mạo Hiểm đoàn phó đoàn trưởng." Diệp Tiêu cũng là nhẹ gật đầu, về bày ra nói: "Diệp Tiêu, tiệm này chủ cửa hàng." "Ha ha, các ngươi thế nào đều lộ ra như thế nghiêm túc, làm đến ta đều có chút ngượng ngùng." Sở Vân Phi thuần thục ngồi tại thần kỳ ghế sofa ghế dựa phía trên, thoải mái dễ chịu nói: "Lưu Thúc, đồ vật đều ở nơi này, ngươi tùy tiện xem đi, nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, ngươi trước tiên có thể đến hỏi ta, ở đây ta rảnh." Lưu Viễn nhẹ gật đầu, ánh mắt quét hướng bốn phía, đồng thời vô ý thức hướng vũ khí khu vực đi đến. Nhìn lấy phụ cận rực rỡ muôn màu vũ khí, Lưu Viễn trong lúc nhất thời lại có loại không kịp nhìn cảm giác, thân là Hùng Sư Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, cơ hồ đoàn bên trong tất cả mọi người trang bị phối trí đều là xuất từ hắn tay. Mà bản thân hắn, càng là đi dạo hết Vụ Ẩn Thành tất cả vũ khí trang bị cửa hàng, đồ tốt cùng thứ phẩm, cho dù chưa từng có tay, cũng có thể đại khái liếc một chút phân biệt ra. Phụ cận những thứ này bộ dáng khác nhau vũ khí, mỗi một chiếc đều cho hắn một loại cảm giác hết sức mạnh, dường như những thứ này căn bản cũng không phải là vũ khí, mà chính là từng kiện hiếm có bảo bối. "Lưu Thúc, Lưu Thúc, Lưu Thúc." Sở Vân Phi đưa tay tại Lưu Viễn trước mắt lung lay, kỳ quái nói: "Lưu Thúc, ngươi thế nào? Không phải là ngủ tiếp đi a? Thế nào một điểm phản ứng đều không có?" "Ta không sao." Lưu Viễn một lần nữa thu hồi tâm thần, lúng túng nói: "Vừa mới bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, không có chú ý ngươi đang kêu ta. Chắc không được đâu, ta đều gọi ngươi thật là nhiều lần." Sở Vân Phi nhìn về phía giá vũ khí, hắc hắc nói: "Lưu Thúc, ngươi biết trong tay của ta cái kia thanh đại phủ sao? Đồ chơi kia chính là ta ở chỗ này kiếm tới bà bối, mà lại vẹn vẹn chỉ dùng 100 linh thạch. Ngươi cái kia thanh đại phủ?" Lưu Viễn suy tư một lát, tiếng văn nói: "Ta gần vài ngày tựa hồ nghe đoàn trưởng nói qua, nói tiểu tử ngươi không biết từ nơi nào lấy được một thanh bảo bối vũ khí, đem hắn cái kia thanh bảo bối trọng kiếm đều cho chặt hỏng." "Ha ha, cái này cũng không trách ta, là chính hắn nhất định phải nếm thử." Sở Vân Phi đắc ý nói: "Thì cái kia thanh phá kiếm, chỗ nào so ra mà vượt ta đại phủ, bất quá từ khi việc này sau đó, hắn vẫn đánh ta cái kia thanh đại phủ chủ ý, ta nói 1000 linh thạch bán cho hắn, hắn lại đau lòng linh thạch. Kỳ thật, đoàn trưởng cái kia thanh trọng kiếm, cũng là thanh hảo kiếm." Lưu Viễn có chút không biết nên làm vẻ mặt gì. Cái kia thanh bị Sở Vân Phi nói thành không đáng một đồng trọng kiếm, chính là xuất từ hắn tay, hơn nữa lúc ấy hắn còn chọn vẹn bỏ ra 40 linh thạch giá cao tiền. Tốt cái cục ít, cũng là cái phế liệu mà thôi. Sở Vân Phi chỉ hướng phụ cận những thứ này vũ khí, đề cử nói: "Lưu Thúc, ngươi vẫn là thử một chút những thứ này đi. Chờ ngươi thử về sau, liền biết đồ tốt cùng rách dưới khác biệt." Lưu Viễn không có tiếp tục nói tiếp, mà chính là thuận tay cầm lên một thanh dũng giả luân đao, đón một chút ánh sáng mặt trời, mũi đao một điểm hàn mang đảo qua, nhìn qua không thể ngăn cản. "Đao tốt, thật là một thanh tuyệt thế hảo đao." Chỉ là vô cùng đơn giản nắm trong tay, Lưu Viễn thì triệt để thích thanh này dũng giả luân đao, cái kia nhân đao hợp nhất cảm nhận, không có gì sánh kịp sắc bén, chính là đao khách theo đuổi tuyệt thế hảo đao. Chương 89, linh hồn hỏi đáp. Đúng lúc này, Sở Vân Phi bỗng nhiên tới một câu linh hồn hỏi đáp: "Lưu Thúc, thích không? Cây đao này cùng ngươi dùng cái kia thanh so sánh, như thế nào? Đất cát so sánh chân châu, đá biển so sánh phỉ thúy, xa kém xa." Lưu Viễn lắc đầu, trả lời 10 phần thành thật. Tuy nhiên hắn dùng cái kia thanh luân đao, cũng là xuất từ một vị danh tượng chi thủ, nhưng nếu là cùng thanh này so sánh, lại là trong nháy mắt tạm đạm phai mờ. Hắn nhìn về phía Diệp Tiêu, hỏi do nói: "Chủ cửa hàng, đao này giá bao nhiêu tiền?" "Dũng giả luân đao, 20 linh thạch." Diệp Tiêu nhà tâm thanh nói bổ sung: "Tất cả dũng giả hệ liệt vũ khí đều là 20 linh thạch." "Cái gì? Mới 20 linh thạch?" Lưu Viễn ánh mắt trừng lớn, lại một lần nữa bị kinh hãi đến, như thế cực phẩm vũ khí, hắn coi là nói ít cũng muốn đếm 100 linh thạch, thật không nghĩ đến, chân thực giá cả vậy mà chỉ là 20 linh thạch. "Cây đao này, ta muốn." Không có chút gì do dự, Lưu Viễn lúc này thanh toán 20 linh thạch, trước tiên đem yêu thích không buông tay dũng giả luân đao bỏ vào trong túi. Mua xong dũng giả luân đao, Lưu Viễn lại đem ánh mắt một lần nữa thả tại những khác vũ khí trên thân, đi qua một phen tìm tòi, hắn phát hiện, tựa hồ tất cả dũng giả hệ liệt vũ khí đều là từ cùng một loại tài liệu chế tạo thành. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, vô luận là đao vẫn là kiếm, đều là tuyệt đối tỷ lệ vàng, mỗi một thanh vũ khí đều tràn ngập điêu luyện sắc sảo khí tức. "Lưu Thúc, ngươi có phải hay không sai lầm cái gì?" Ôm lấy đầy tay vũ khí, Sở Vân Phi nhịn không được nói: "Giá vũ khí tại ngươi phía trước, không phải tại phía sau ngươi chính là ta. Những thứ này vũ khí, Lưu Thúc ngươi xem hết trực tiếp thả trở lại liền thành, ta chỗ này đều nhanh ôm không được. Ôm không dưới thì để ở một bên." Lưu Viễn trên tay còn tại chọn lựa nếm thử, tùy ý nói: "Trong tay ngươi những cái kia đều là ta muốn mua đồ vật." "Cái gì? Nguyên lai là dạng này a." Biết được tình huống này về sau, Sở Vân Phi trực tiếp một tay lấy đầy tay vũ khí nhét vào chính mình dưới chân, động tác gọn gàng mà linh hoạt. "Nếu là muốn mua đồ vật, cái kia thô lỗ điểm cũng không sao. Loan đao, trường kiếm, đại phủ. Những thứ này dũng giả hệ liệt vũ khí, Lưu Viễn một dạng không rời, mỗi loại các đến một thanh, không biết sao trên thân linh thạch không đủ, không phải vậy hắn thật nghĩ hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem những thứ này vũ khí đều cho mua. Nhìn lấy bộ dáng dữ tợn lang nha đồng, Lưu Viễn vô ý thức dựng vào tay phải, một cỗ hung hãn cuồng bạo khí tức tùy theo mà đến, dường như hắn vuốt ve không là một thanh vũ khí, mà chính là một cái khát vọng khát máu sói đói.
Được, tốt, thật sự là quá tốt.
Lưu Viễn cơ lấy lang nha đồng, kích động nói: "Xin hỏi chủ cửa hàng, thanh này vũ khí bao nhiêu linh thạch?"
Lão nha đồng: "Tinh xảo phẩm chất vũ khí, 100 linh thạch."
Diệp Tiêu nhạt tiếng nói: "Thanh này vũ khí tự mang đặc thù kỹ năng, sử dụng sau có thể làm lực công kích của chính mình cùng phản ứng tốc độ tăng lên trên diện rộng, đồng thời phòng ngự lực trên diện rộng hạ xuống."
Cái gì?
Tự mang đặc thù kỹ năng?
Lưu Viễn ánh mắt trừng lớn, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng.
Cái này có cái gì thật ly kỳ?
Sở Vân Phi tùy ý nói: "Chỉ cần là tinh xảo phẩm chất vũ khí cùng đồ phòng ngự thì đều sẽ mang theo hiệu quả đặc biệt, trước khi đến ta không phải cùng Lưu thúc ngươi nói nha."
"Cái này?
Thế nhưng là..."
"Cái này..."
Lưu Viễn vẫn là thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, tại cũng chưa từng thấy tận mắt những thứ này vũ khí trước đó, Sở Vân Phi lúc trước nói đến những cái kia, hắn hoàn toàn không tin. Nhưng bây giờ, làm chính hắn bản thân thực tế cảm thụ lao nha đồng khí tức khủng bố, coi như không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin.
Chương 90, lần sau còn dám.
Sở Vân Phi cũng là sở soạn một cái lao nha đồng, tâm động nói: "Cái đồ chơi này nhìn qua thì lực phá hoại mười phần, muốn là ta lúc trước không có mua cái kia thanh đại phủ liền tốt."
Đương nhiên, một cái ý niệm kỳ quái dâng lên, Sở Vân Phi nhìn về phía Lưu Viễn, đề nghị:
"Lưu thúc, muốn không cái này lão nha đồng ngươi liền mua đi, sau đó ta lấy cái kia thanh đại phủ cùng ngươi trao đổi, dù sao cha ta một mực nhớ thương đồ chơi kia."
"Không được."
Lưu Viễn lắc đầu, cự tuyệt nói:
"Thanh này lão nha đồng ta đích xác muốn mua lại đến, nhưng không phải lưu cho đoàn trưởng sử dụng, mà chính là ta tự mình tới dùng."
"Cái gì?
Lưu thúc ngươi có lầm lẫn không?"
Sở Vân Phi kỳ quái nói:
"Ta nhớ được ngươi lúc trước không phải một cái dùng đao sao?
Còn có, cái kia thanh dũng giả luôn đao, ngươi không là ưa thích ghê gớm à?"
"Ngươi nói không sai, có thể đó là bởi vì ta lúc trước không có gặp phải thanh này lão nha đồng."
Lưu Viễn tay cầm lão nha đồng, kích động nói:
"Tới trước lúc trước, loại bảo bối này đã tới trước trong tay của ta, cái kia dĩ nhiên chính là của ta, đoàn trưởng người khác không có tới, thế nào dành với ta?"
"Ha ha,
Lưu thúc ngươi thật sự là rất có ý tứ."
Sở Vân Phi không khỏi cười to nói:
"Việc này cũng phải thua thiệt là ngươi, nếu là biến thành người khác, căn bản không dám chặn cha ta nói bữa, đương nhiên, cũng là chính hắn không có thời gian đến, chẳng trách Lưu thúc ngươi."
Cầm lấy,
Lưu Viễn không có rảnh cùng Sở Vân Phi nói nhảm quá nhiều, tiếp tục đem tinh lực đặt ở chọn lựa vũ khí phía trên. Bên này, Sở Vân Phi cũng không nói gì nữa, mà chính là chuyển tới cùng Diệp Tiêu đáp lời:
"Chủ cửa hàng, ngươi lúc đó lúc nào trở về?
Mấy cái kia cháu con rùa không có làm khó ngươi đi?"
"Không có, ta trở về rất sớm, đại khái là chờ đợi khoảng một canh giờ thời gian."
Diệp Tiêu thuận miệng lời nói.
Có một chút hắn không nói, tuy nhiên thời gian không phải rất dài, nhưng trong đó phát sinh sự tình, lại có thể nói là kinh thiên động địa.
"Ai, ta cùng Dương Đào tiểu tử kia cũng không có nghỉ ngơi thời gian quá dài, tùy tiện làm mấy quả ma hạch, liền trở lại."
Sở Vân Phi vô vô bả vai, đại đại liệt liền nói:
"Cũng không biết chuyện ra sao, loại hiện tượng kỳ quái này, cho tới bây giờ đều còn không có biến mất, mà lại bên ngoài liền tông sư cấp ma thú đều có thể gặp phải, làm đến ta trong mấy ngày qua cũng không dám ra ngoài thành."
"Tông sư cấp ma thú đều xuất hiện?"
Diệp Tiêu nhướng mày, lẩm bẩm nói:
"Xem ra, sự tình càng ngày càng phức tạp. Cùng vụ ẩn thành những người tu này so sánh, tông sư cấp ma thú tuyệt đối là to lớn đại vật cấp bậc tồn tại. Cho dù là những cái kia số một số hai mạo hiểm đoàn, cũng không dám tùy tiện đi tìm tông sư cấp ma thú phiền phức. Chỉ là, kết hợp đây hết thảy, Diệp Tiêu còn là nghĩ không ra, cái này vụ ẩn đại xâm lâm đến tột cùng xảy ra vấn đề gì, mới sẽ phát sinh như thế quái giống như."
"Sở Vân Phi, ta cảnh cáo ngươi, những ngày này tiểu tử ngươi lớn nhất thật là thành thất điểm, vô luận như thế nào cũng không muốn ra khỏi thành."
Lưu Viễn cảnh cáo nói:
"Nếu như bị đoàn trưởng phát hiện, cẩn thận ngươi thân này chó ra khó giữ được."
"Biết,
biết Lưu thúc."
Sở Vân Phi nhỏ giọng nói:
"Lưu thúc, lúc trước nói những cái kia, cha ta đều còn không biết, ngươi có thể tuyệt đối không nên nói cho hắn biết ta, không phải vậy nếu như bị hắn biết ta gần nhất lặng lẽ ra khỏi thành, vậy ta nhưng là thầm rồi."
"Hừ,
tiểu tử ngươi cũng là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, không biết cái này mức độ nghiêm trọng của sự việc."
Lưu Viễn bất đắc dĩ nói:
"Muốn là tiểu tử ngươi không cẩn thận có chuyện bất chắc, ngươi để đoàn trưởng làm sao bây giờ?
Ngươi để cho các ngươi Sở ra làm sao bây giờ?"
"Ta..."
"Lưu thúc ngươi nói những thứ này ta đều biết, lần sau ta cam đoan không đi ra."
Sở Vân Phi bộ dáng thành khẩn, nhưng thầm nghĩ lại là, lần sau còn dám.
Chương 91, trắng trợn uy hiếp.
"Đến, cái này hai kiện ngươi cũng cầm dùng ta."
Đang khi nói chuyện, Lưu Viễn lại đưa tới hai thanh vũ khí, một thanh chiến tranh pháp phủ, một thanh hắc ám pháp trượng.
"Phủ này không tệ, cảm giác cùng ta cái kia thanh không sai biệt lắm, cha ta khẳng định ưa thích."
Tiếp nhận hai thanh vũ khí, nhìn lại chính mình dưới chân đống kia, Sở Vân Phi không khỏi có chút hoài nghi.
"Lưu thúc, nhiều đồ như vậy, ngươi
xác định trên người mình linh thạch đủ sao?"
"Tiệm này có quy định, Thiên Vương lão tử tới cũng không ký sổ, đến lúc đó muốn chính là không đủ, vậy coi như lúng túng."
"Đầy đủ ngược lại là đầy đủ, bất quá cũng liền chỉ đủ những thứ này."
Nhìn lấy một bên bày đặt chỉnh tề đồ phòng ngự, Lưu Viễn có chút đáng tiếc lắc đầu, đồ vật tuy tốt, nhưng hắn lại không có tiền.
"Thế nào Lưu thúc, có phải hay không tại vì linh thạch phát sầu?"
Sở Vân Phi thoáng có chút oán giận nói:
"Trước khi đến ta đều nói cho ngươi, muốn ngươi tận khả năng mang nhiều linh thạch, cái này tốt.
Không có linh thạch, nhìn cái gì đều chỉ có thể lo lắng xuông.
Tiểu tử ngươi nói tới nói lui, ta cũng không phải thần tiên, không chính mình tự mình đến một chuyến, nào biết được nơi này cụ thể là cái tình huống như thế nào."
Lưu Viễn nhìn về phía Sở Vân Phi, đột nhiên trong mắt hơi híp, tiếng nói:
"Gần nhất ma thú dung chuyển,
tiểu tử ngươi lại thường xuyên ra khỏi thành, thu hoạch này nhất định không tệ a.
Muốn không?
Mượn trước Lưu Thúc điểm linh thạch khẩn cấp.
Có thì có thể cái này cần nhìn Lưu Thúc thành ý của ngươi.
Sở Vân Phi trước mắt, không biết tại kế hoạch cái gì.
Thành ý?
Tiểu tử ngươi có ý tứ gì?
Lưu Viễn thần sắc kỳ quái, tiếng nói.
Nói cho rõ ràng một điểm, ta làm sao có chút nghe không rõ.
Cái này sao?
Kỳ thật rất đơn giản.
Sở Vân Phi xoa xoa đôi bàn tay, hát hát nói.
Trên người của ta hết thảy có 13 viên chiến sư cấp ma hạch, muốn là Lưu Thúc ngươi không chê, đến lúc đó đưa ta 20 viên là được.
Cái gì?
Lưu Viễn vô ý thức cổ rối ra, quái gì nói.
Mượn 13 viên, sau đó còn 20 viên, tiểu tử ngươi thật đúng là đánh một khoản như ý tính toán thật hay a.
Lưu Thúc.
Sở Vân Phi nhỏ giọng thương lượng.
Ngươi nhìn.
Chúng ta đều là người một nhà, muốn không ngươi thì trả ta 18 viên đi, cái kia 5 viên xem như lợi tức, thực không được nữa thì 16 viên, không thể lại ít.
Tốt ngươi cái Sở Vân Phi, nhìn tiểu tử ngươi quái đàng hoàng, không nghĩ tới cái này cẩn thận nghĩ so lão tử còn nhiều.
Lưu Viễn trừng mắt đậu đen rau muống.
Ma hạch không có, bàn tay có rất nhiều.
Ta thì hỏi ngươi, tiểu tử ngươi mượn vẫn là không mượn.
Ta có thể nói cho ngươi, việc này ngươi có thể đến suy nghĩ thật kỹ xem rõ ràng, ngươi Lưu Thúc cái này miệng lớn nhất không chứa được lời nói, nếu là không cẩn thận đem ngươi ra khỏi thành việc này cho vạch trần ra ngoài, chuyện kiết nhưng là không dễ làm.
Cái này,
Lưu Thúc ngươi,
ta.
Sở Vân Phi thần sắc cứng ngắc, đối phương cái này rõ ràng là đang uy hiếp.
Cái gì cái này cái kia, một câu, mượn vẫn là không mượn.
Lưu Viễn tiếp theo tạo áp lực nói,
có một số việc đừng trách Lưu Thúc ta chuyện trước không có nhắc nhở ngươi, ta nghe nói đoàn trưởng gần nhất tâm tình không tốt, đang lo không có xuất khí đối tượng, muốn là lúc này thời điểm bị hắn biết.
Dừng lại.
Lưu Thúc ngươi mau ngừng lại.
Sở Vân Phi không đợi Lưu Viễn nói hết lời, bất đắc dĩ nói,
mượn, hai chúng ta quan hệ thế nào?
Lưu Thúc cần vay tiền, ta Sở Vân Phi chỉ cần là có, vậy khẳng định nói cái gì để mượn.
Nói xong, Sở Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí móc ra một thanh ma hạch, từng viên đặt ở Lưu Viễn trong tay, thận trọng nói,
Lưu Thúc, nơi này hết thảy 13 viên ma hạch, sau đó cũng không thể quỵt nợ à, tốt nhất sớm một chút đưa ta còn chuẩn bị cầm những thứ này ma hạch mua cho mình đồ đâu.
Chương 92, ở trước mặt phá.
Tiểu tử ngươi yên tâm đi, đồ vật sau khi trở về ta thì trả ngươi, một viên cũng sẽ không thiếu.
Lưu Viễn thuận tay tiếp nhận ma hạch, ngoài miệng tràn đầy cam đoan.
Có cái này so tiền tài, Lưu Viễn một hơi liền mua 3 bộ dũng giả đồ phòng ngự, cùng 10 cái tinh xảo phẩm chất đồ phòng ngự. Còn sót lại linh thạch, lại mua thật nhiều nhất phẩm đan dược và 2 phẩm đan dược, cùng viên kia độc nhất vô nhị Lân Giáp đan.
13 viên ma hạch, tổng cộng 1300 linh thạch, chỉ là ngắn ngủi vài phút công phu, liền bị Lưu Viễn một lần nữa tiêu hao hầu như không còn.
Ngoa tạo, tiểu thăng linh đan là cái gì đồ chơi?
Sở Vân Phi ánh mắt trừng lớn, bất khả tư nghị nói,
lại còn có thần kỳ như vậy đan dược, ta lúc trước thế nào liền không có phát hiện đâu, thật là đáng tiếc.
Chỉ tiếc, hắn hiện tại trên thân hết thể cũng liền mấy quả linh thạch, đừng nói là giá trị 30 linh thạch nhị phẩm đan dược tiểu thăng linh đan, cho dù là những cái kia nhất phẩm đan dược, hắn cũng đồng dạng mua không nổi.
Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, an ủi,
yên tâm đi, tiểu thăng linh đan sẽ không thiếu hàng, Sở huynh đệ ngươi chừng nào thì đến đều sẽ có.
Vậy là tốt rồi, lúc này ta thực lại là không có tiền, không phải vậy nói thế nào cũng phải mua trước phía trên một viên nếm thử.
Sở Vân Phi trông mong nhìn hướng Lưu Viễn, cũng bởi vì hắn đem tiền cho mượn đối phương, mới bỗng nhiên biến thành kẻ nghèo hàn.
Nhìn tiểu tử ngươi bộ kia đức hạnh, lần sau cũng không phải mua không được.
Lưu Viễn ôm lấy một đống lớn đồ vật đặt ở Sở Vân Phi trong tay, đồng thời chính mình cũng mang thai ôm một đống lớn đồ phòng ngự, dặn dò,
đồ vật đều cho ta cầm chắc, muốn là thiếu điểm cái gì thì theo tiểu tử ngươi những cái kia linh thạch bên trong đập.
Không phải,
Lưu Thúc,
ta.
Sở Vân Phi cứng họng, chính mình rõ ràng đã thành miễn phí quân vác, có thể kết quả là lại còn phải thừa nhận mạo hiểm, đây quả thực là không có thiên lý.
Lưu Viễn không có để ý tới Sở Vân Phi, mà chính là đi vào Diệp Tiêu trước mặt, chủ động đưa tay phải ra, lấy lòng nói,
Diệp điếm chủ, hợp tác vui vẻ, nếu là ngày sau lại có vật gì tốt, hy vọng điếm chủ có thể ưu tiên bán cho chúng ta Hùng Sư Dòng binh đoàn.
Hợp tác vui vẻ.
Diệp Tiêu hào phóng nắm tay, cười nhạt gật đầu.
Ưu tiên là một chuyện, trọng yếu nhất vẫn là nhìn chính mình có thể hay không nắm lấy cơ hội.
Sở Vân Phi nhỏ giọng nói,
đồ tốt người nào phát hiện ra trước chính là của người đó, cái này cái nào lưu được, cũng tỉ như cái kia lão nha đồng.
Sú tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta.
Lưu Viễn quát lớn một tiếng, uy hiếp nói,
liền lao tử đài cũng dám mang ra, tiểu tử ngươi linh thạch không muốn.
Ta.
Hiểu lầm Lưu Thúc.
Ta
làm sao lại không quản được ta cái này miệng.
Vừa nghĩ tới chính mình cái kia giá trị 1300 linh thạch ma hạch, Sở Vân Phi trong nháy mắt thì sợ.
Bớt nói nhảm, đem đồ vật cho ta cầm chắc.
Trước khi đi, Lưu Viễn vẫn không quên cùng Diệp Tiêu cáo biệt.
Điếm chủ, lần sau tạm biệt.
Hai vị đi tốt.
Diệp Tiêu đứng ở trước cửa, đưa mắt nhìn hai người rời đi.
Thân là Hùng Sư Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, Lưu Viễn tuyệt đối được xưng tụng là một vị đại người mua, ngắn ngủi một lát cơ vu, cái này khắp phòng hàng hóa, vậy mà kém chút bị trống rỗng.
Muốn là đối phương đem tiền mang đủ, đoàn trưởng liền quay đều muốn cho hắn kiếm đi.
Nhìn lấy trống rỗng phòng nhỏ, Diệp Tiêu biết, chính mình lại muốn trắng trợn tiến hóa, vô luận là đan dược vẫn là vũ khí đồ phòng ngự, đều cần đại lượng bổ hàng.
Hệ thống, cho ta nạp tiền 2000 kim tệ, ta muốn nhập hàng.
Hệ thống, kim tệ nạp tiền thành công, phí dụng đã thu lấy.
Theo Diệp Tiêu tâm niệm nhất động, ba máy gạ xạ còn từ trên trời giáng xuống.
Đan dược thể tích nhỏ nhất, lượng tiêu thụ cũng nhiều nhất, lần này thì nhiều đến điểm.
Chương 93, nhiệt thành chiến hoa.
Diệp Tiêu nhìn chuẩn đan dược gạ xạ còn, hào khí vạn trượng vỗ xuống khởi động cái nút, 200 lần 5 liên rút, chính thức khởi động.
Cạch đương 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 đương.
Sơ cấp đan dược gạ xạ còn điên cuồng lắc lư, các loại đan dược không ngừng phun ra.
Hồi xuân đan, hồi khí đan,
hóa ứ đan, tiểu thăng linh đan, xúc lực đan,
Phong Hành Đan, Lân Giác Đan, Nộ Linh Đan, Cuồng Huyết Đan. 200 lần năm liên rút, tổng cộng 1000 viên đan dược, trong đó nhất phẩm đan dược 340 viên, nhị phẩm đan dược 650 viên, đến mức tam phẩm đan dược cũng có 10 viên thu hoạch. Bất quá, khiến Diệp Tiêu cảm thấy ly kỳ là, cái này Nộ Linh Đan cùng Cuồng Huyết Đan, hắn lúc trước đều chưa từng thấy qua. Nộ Linh Đan, tam phẩm đan dược, sau khi phục dụng thân thể dần dần hư hóa, linh lực tăng lên trên diện rộng, phòng ngự vật lý trên diện rộng hạ xuống, tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ, không sử dụng hạn chế, không thể lập ra. Cuồng Huyết Đan, tam phẩm đan dược, sau khi phục dụng có thể làm chính mình tiến vào cuồng huyết trạng thái, lực lượng tăng lên trên diện rộng, phòng ngự lực tăng lên trên diện rộng, tiếp tục thời gian nửa canh giờ, hạn chế, dược hiệu sau khi kết thúc, thân thể sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, không thể lập ra. Không hổ là tam phẩm đan dược, hiệu quả vậy mà như thế bá đạo. Đọc đến Cuồng Huyết Đan cùng Nộ Linh Đan giới thiệu, Diệp Tiêu cảm giác, cái này mới xứng với tam phẩm đan dược mặt bài. Bất quá, hai loại đan dược tuy nhiên hiệu quả cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng hết sức rõ ràng, cùng còn lại đan dược so sánh, rõ ràng là hai loại cực đoan. Giải quyết hết đan dược, Diệp Tiêu lại đem còn lại 1000 kim tệ làm hai phần, vũ khí cùng đồ phòng ngự, các đến 5 lần 10 lên rút. Khi hữu phẩm chất đồ phòng ngự, hướng. Giấu trong lòng vẻ mong đợi, Diệp Tiêu trước là liên tục đè xuống 5 lần đồ phòng ngự 10 lên rút. Dũng giả mũ giáp, dũng giả bao cổ tay, dũng giả giáp ngực. Liệt diễm mũ giáp, liệt diễm giáp ngực, liệt diễm cái bao đầu gối. Băng xương bao cổ tay, băng xương bao tay, băng xương giải chiến. Thật phong bao tay, thật phong hộ hoàn, thật phong giáp ngực. Nhiệt thành chiến hoa. 5 lần đồ phòng ngự 10 liên rút, tổng cộng dũng giả hệ liệt đồ phòng ngự 21 kiện, tinh xảo phẩm chất đồ phòng ngự 28 kiện, một kiện hi hữu phẩm chất đồ phòng ngự. Nhiệt thành chiến hoa, vương vĩ đại, để cho ta dùng cái này tràn đầy nhiệt thành, vì ngươi san bằng hết thảy. Mặc sau biên độ nhỏ tăng lên lực lượng, tốc độ thuộc tính, đặc thù kỹ năng, cùng nhiệt, sử dụng sau sức chịu đựng trên diện rộng gia tăng, lực lượng, tốc độ biên độ nhỏ tăng lên, thu đánh hiệu quả về sau quả gấp bội. Nhiệt thành chiến hoa. Thứ này có phải hay không là xảo trang? Nhìn lấy phụ cận tản ra khí tức cường đại nhiệt thành chiến hoa, Diệp Tiêu có loại điên cuồng ý nghĩ, muốn là cái này nhiệt thành chiến hoa là xảo trang, cái kia mặc vào một thân, cái kia mạnh mẽ đến mức nào? Tiểu Bát, giúp ta đem những vật này dọn xong, dư thừa đan dược có thể đặt ở sau phòng, nhờ ngươi. Giao phó xong Tiểu Bát, Diệp Tiêu lần nữa khởi động vũ khí gạ sạc còn, đồng dạng cũng là 5 lần 10 liên rút. Dũng giả trường kiếm, dũng giả pháp trượng, dũng giả đại phủ, dũng giả đại kiếm. Gỗ lìn vương trảo, mãnh độc pháp trượng, thiên cơ độc châm, ma lực đại phủ. Phàm khắc trọng kiếm, lôi minh loan đao. 5 lần vũ khí 10 liên rút, các loại vũ khí tầng tầng lớp lớp, trong đó hơn phân nửa đều là dũng giả hệ liệt vũ khí, trừ cái đó ra, còn có 4 thanh tinh xảo phẩm chất vũ khí, cùng 2 thanh mê người hi hữu phẩm chất vũ khí. Gỗ lìn vương trảo, trảo loại vũ khí, truyền thuyết là cái nào đó truyền kỳ thợ săn chiến lợi phẩm, lúc công kích ngoài định mức phụ ra vết thương xé rách hiệu quả, làm cho đối phương bị thương tổn về sau, không cách nào tùy tiện khép lại. Mãnh độc pháp trượng, nhìn qua giống như một cái cây mây độc, đeo sau linh lực hồi phục tốc độ bên trong biên độ tăng lên, đặc thù kỹ năng, mãnh độc chi lực, sử dụng sau công kích phụ ra mãnh độc hiệu quả, tiếp tục thời gian 10 phút đồng hồ, thời gian cốt đao, một ngày. Chương 94, lang thang kiếm sĩ bình thường khắc ý chí. Thiên cơ độc châm, ám khí, xuất từ một vị nào đó tuyệt thế xảo tượng chi thủ, mấy ngàn cây ngân châm cùng nhau chỉ có ngon cái kích cỡ tương đương, sử dụng hạn chế, đơn lần sử dụng. Man lực đại phủ, vũ khí hạng nặng, hắn bản thân trọng lượng lại bởi vì người sử dụng lực lượng khác biệt mà khác biệt. Phàm khắc trọng kiếm, hi hữu phẩm chất vũ khí, đặc thù kỹ năng, lang thang kiếm sĩ bình thường khắc ý chí, làm cầm kiếm người công kích tốc độ tăng lên trên diện rộng, lại nắm giữ đặc thù kiếm kỹ, bình thường khắc một kích, tiếp tục thời gian một canh giờ, thời gian cốt đao, một tuần. Lôi minh loan đao, trong truyền thuyết từ một vị nào đó đỉnh cấp chú kiếm đại sư, thông qua lôi đỉnh chi lực chú tạo mà thành thần kỳ loan đao, lúc công kích cực sát suất nhỏ phát động lôi bạo hiệu quả. Quả nhiên vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi. Diệp Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Tuy nhiên tinh xảo phẩm chất vũ khí không phải rất nhiều, nhưng hi hữu phẩm chất vũ khí lại là liên tiếp thu hoạch hai kiện, cái này xa so với 10 cái tinh xảo phẩm chất vũ khí đều muốn tới thông khoái. Nhìn phía xa chính rỗi ra mấy cái cánh tay máy, nỗ lực chỉnh lý bày đặt hàng hóa Tiểu Bát, Diệp Tiêu bổ sung bàn giao nói: "Tiểu Bát, những thứ này cũng nhờ ngươi, thật tốt làm, chủ nhân mua cho ngươi kẹo ăn." "Đúng, chủ nhân." Tiểu Bát máy móc giống như đáp lại một tiếng, ở phía sau phòng cùng phòng trước xuyên tới xuyên lui. Diệp Tiêu một lần nữa ngồi trở lại lão bản của mình trên ghế, nhìn lấy trong phòng tràn đầy hàng, trong lòng không khỏi có chút thỏa mãn. Chỉ cần không có gặp phải trước lúc trước cái loại này khách hàng lớn, cái này cả phòng đồ vật, nói ít cũng có thể bán hơn một tuần thời gian. Cùng linh tê bao cổ tay giống nhau, nhiệt thành chiến hoa cũng là 500 linh thạch, nhưng Diệp Tiêu không biết, cũng không phải là tất cả hi hữu phẩm chất đồ phòng ngự đều là 500 linh thạch. Tỷ như trên người hắn đeo món kia đặc thù đồ phòng ngự cường giả chi tâm, giá bán thì viễn siêu 500 linh thạch, lại đạt tới 4000 linh thạch khủng bố giá cao. Đương nhiên, đặc thù đồ phòng ngự cực kỳ hi hữu, muốn rút đến tuyệt không phải đơn giản như vậy, hắn xác suất không đủ hi hữu đồ phòng ngự 10%. Đến mức cái kia hai thanh hi hữu phẩm chất vũ khí, giá bán cũng là giống như lúc mỗi thanh cao đến 1000 linh thạch. Giá tiền này cùng tinh xảo vũ khí so sánh, trọn vẹn tăng gấp 10 lần. Ngươi hệ thống này, bình thường lại không cần đến linh thạch, làm gì quất ta chín thành lợi nhuận. Diệp Tiêu bất đắc dĩ đậu đen rau muốn một câu, nếu là không có hệ thống quất thành, hắn đã sớm phát tài. Thậm chí có thể nói, hiện tại hệ thống cũng là hắn thành công trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Hệ thống, quất thành là đúng ký chủ một loại cổ vũ, đồng thời bản hệ thống luôn luôn tuân theo thủ chi vu dân dụng chi vu dân nguyên tắc, điểm này ký chủ về sau liền biết. Cổ vũ? Ta xem là thương tổn đi. Diệp Tiêu lắc đầu, không hiểu hệ thống đang nói cái gì. Không nói những cái khác, loại kia bán bao nhiêu kiếm lời bao nhiêu khoái cảm, suy nghĩ một chút liền có thể thoải mái thượng tiên. Hệ thống thu thập linh thạch, sẽ tự động giúp ký chủ đổi thành tinh thần chi lực rót vào thần chi hữu thủ. Tiểu Bát máy móc giống như giải thích nói, một khi tinh thần chi lực đầy đủ, ký chủ liền có thể hoàn toàn kích hoạt thần chi hữu thủ, đồng thời giải trừ thần chi hữu thủ hạn chế.
Cái gì? Cái này? Nguyên lai là dạng này. Vừa nghĩ tới chính mình lần trước cùng Thanh Vân Ngũ Lao trận chiến kia, Diệp Tiêu tựa hồ minh bạch cái gì, nguyên lai mình bị hệ thống thu đi linh hạch, đều biến thành một cố đặc thù lực lượng một lần nữa còn cho mình. Nguyên lai, hắn chỗ lấy có thể tại loại địa phương kia phát động nhược hóa bản thần chi hữu thủ, thì là bởi vì chính mình trên thân nắm giữ cực ít bộ phận tinh thần chi lực. Hệ thống, đáng giận Tiểu Bát, ta liền biết ngươi cái này miệng của người này, không trận nổi gió. Chủ nhân lớn nhất đại. Chủ nhân lớn nhất đại. Tiểu Bát tinh nghịch giống như lặp lại một câu, tiếp tục chỉnh lý hàng. Chương 95, ca thuật ngụy trang thiên hạ đệ nhất. Thì ra là thế, xem ra ngươi hệ thống này coi như có chút lương tâm. Chẳng biết tại sao, Diệp Tiêu đương nhiên có loại kỳ quái ý nghĩ, hắn hiện tại không muốn thăng cấp tiệm của mình chủ cấp bậc, bởi vì 10% làm, với hắn mà nói đã là dư xài. So linh thạch, hắn càng muốn càng nhanh kích hoạt thần chi hữu thủ. Ý nghĩ thế này vừa ra, trong nháy mắt liền bị hệ thống cho tới tắt. Kích hoạt thần chi hữu thủ, không chỉ muốn đầy đủ tinh thần chi lực, còn cần điểm trưởng đẳng cấp đạt tiêu chuẩn, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Tốt ta, xem như ngươi lợi hại. Khu khu cụ. Người trẻ tuổi nhường một chút. Nhường một chút. Khu khu cụ. Trên đường, hối hả cho người đi đường, một tên mặc lấy rách dưới, trên thân tràn đầy thổ khí không người lão nhân, không ngừng hướng về phía trước tìm tòi. Lão giả không lưng, trên tay là một cái cũ nát nhánh cây, đi trên đường bảy chật tắm nghiêng, dường như gió thổi qua liền sẽ ngã xuống. Má, ở đâu ra này ăn mày? Cút nhanh lên. Thật hắn sao bẩn chết. Nôn. Cút ngay cho ta xa một chút, ngươi cái này buồn nôn lão giả kia. Cút. Đại gia tiền không bố thí ngươi loại lão gia hỏa này, mau cút. Đối mặt như thế dơ giấy bẩn thỉu còn lưng lão giả, người qua đường không không chê tránh lui, ai cũng không muốn tới gần lão giả nửa bước. Đối với cái này, lão giả không có nửa điểm phản ứng, chống quải trượng một đường đi thẳng về phía trước. Ừm. Nhìn lấy đối diện tiến đến kỳ quái lão giả, Diệp Tiêu vô ý thức trong mắt hơi híp, một câu điểm phá huyền cơ. Quân trưởng ca, ngươi làm sao cái này bộ dáng hoa trang? Sẽ không lại bị người nào truy sát ta? Khu khu. A. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Lão giả cung eo bỗng nhiên dựng đứng lên, nhìn qua dị thường dọa người, thần tình trên mặt tràn đầy kinh hãi. Chẳng lẽ ta quân trưởng ca bại lộ? Cái này, điều đó không có khả năng a. Muốn là ta bại lộ, hẳn là không cơ hội đi đến nơi đây mới đúng. Càng nghĩ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao đối phương liếc một chút liền có thể nhận ra, hắn là cái kia quân trưởng ca. Làm sao? Ngươi cho là mình ngụy trang rất thành công sao? Diệp Tiêu im lặng nói. Em đẹp người không làm, làm thành bộ dáng này giống cái bộ dáng gì? Ta. Chẳng lẽ ta quân trưởng ca ngụy trang không thành công sao? Quân trưởng ca vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, hỏi ngược lại. Ngươi đến cùng thế nào nhìn ra được? Còn cần nhìn sao? Diệp Tiêu ánh mắt tại quân trưởng ca trên thân trên dưới liếc nhìn, nhặt tiếng nói: "Đầu tiên là eo của ngươi, người bình thường cho dù là không lưng, cũng không có khả năng có ngươi khoa trương như vậy, còn có ngươi thân này rách dưới hoa trang, xem xét chính là mình tay kéo. Còn nữa, ngươi tư thế đi cũng không đạt tiêu chuẩn, cái kia cây côn gỗ càng là tới tay không đủ hai canh giờ." Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu bỗng nhiên đứng dậy, khởi hành đi đến quân trưởng ca trước mặt, tự tin nói: "Ta nói những thứ này, cho dù chỉ là trong đó một điểm, thì đầy đủ để cho ta nhận ra ngươi đến." Lạch cạch. Quân trưởng ca kinh hãi gậy gỗ đều rất xuống, cả người càng là ngây ra như phỗng, run giọng nói: Má ơi, tiền bối. Ngươi đến cùng là cao nhân phương nào a? Ngươi đây cũng quá lợi hại đi, còn tốt tống ra đám kia nhị ngốc tử quá ngu, không phải vậy ta quân trưởng ca thật là thì thảm rồi. Tốt, vuốt mông ngựa mà nói ít. Diệp Tiêu nhạt tiếng nói. Ngươi hôm nay đến chỗ của ta, đến cùng là vì chuyện gì? Đương nhiên là tới mua đồ, không phải vậy ta còn có thể tìm ngươi ôn chuyện hay sao? Hai ta chỉ gặp qua một lần, cũng không phải rất quen. Quân trưởng ca bất đắc dĩ nói. Ai? Muốn ta quân trưởng ca một mực tự nhận là thuật ngụy trang thiên hạ đệ nhất, bây giờ bị ngươi dạng này đả kích, làm đến ta một chút lòng tin cũng bị mất. Mua đồ. Diệp Tiêu lông mày nhíu lại, hoài nghi nói: "Mua đồ lại là mặc đồ này? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nói cho ta loại trang phục này là trào lưu?" Chương 96, đàn ông dưới đầu gối là vàng. "Ai, người dù sao vẫn là người này, mặc gì cái kia đều không trọng yếu, ta cái này cùng nhau đi tới, đều đổi mấy loại." Quân trưởng ca không có vấn đề nói. Thân là sát thủ, thế nào nói cũng phải thoáng ngụy trang một chút chính mình, lần trước chỗ lấy không có ngụy trang, là bởi vì tình huống không cho phép. Lúc này, quân trưởng ca bỗng nhiên ánh mắt một cái, hỏi do nói: "Đúng rồi, ngươi sẽ không cũng là sát thủ a?" Không phải vậy thế nào đối ngụy trang tinh như vậy thông? Phải biết ngoại trừ sát thủ, người bình thường căn bản sẽ không đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Diệp Tiêu thần bí nói. Lại nói, ta có phải hay không, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Cái này, giống như trên giang hồ hoàn toàn chính xác không có ngươi nhân vật này. Quân trưởng ca lắc đầu, không lại đi suy nghĩ lung tung. Có thể là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi một cái thương nhân, thế nào sẽ đi làm sát thủ? Ha ha. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Nói một chút đi, muốn mua những thứ đó, gần nhất trong tiệm tới một nhóm hàng mới. Cần phải có ngươi ưa thích. Ta muốn mua đồ vật rất nhiều, có thể trước thương lượng với ngươi một việc sao? Quân trưởng ca bỗng nhiên thần sắc biến đổi, thận trọng nói. Bởi vì tình huống khẩn cấp, trên người của ta không có bao nhiêu linh thạch, muốn trước thiếu, sau đó lần sau trả lại ngươi. Nói xong, hắn móc ra một trương linh phiếu, kích động nói. Thực không được nữa, cái này cho ngươi cũng thành, đây là ta tồn tại Trần gia tiền trang linh thạch, hết thảy 1000 linh thạch cả. Trần gia tiền trang? Diệp Tiêu quái gì nói? Ngươi một sát thủ, vậy mà lựa chọn đi tiền trang tiết kiệm tiền, thật sự là có ý tứ. Bất quá không có ý tứ, bản điếm không ký sổ, lại nói, lúc trước ngươi cũng đã nói, chúng ta không quen.
Cái này, ta
vừa mới.
Quân trưởng ca hận không thể cho mình một bàn tay, không nghĩ tới chính mình lúc trước thuận miệng một lời, hiện tại nhất định thành đối phương đánh mặt công cụ.
Bịch.
Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, quân trưởng ca bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, kích động nói, chủ cửa hàng, coi như ta quân trưởng ca văn ngươi, ta hiện tại không có thời gian đi tiền trang lấy tiền, lúc này chỉ có ngươi có thể giúp ta.
Nhanh lên, cái này giống kiểu gì?
Diệp Tiêu Mi đầu siết chặt, thuận tay đem quân trưởng ca quăng lên thân đến, hỏi do nói.
Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì, bản điếm chủ lúc trước có thể chưa bao giờ có ký sổ tiền lệ.
Ta bằng hữu bị bắt.
Quân trưởng ca bất đắc dĩ nói.
Hơn nữa còn là bởi vì ta, cho nên ta phải đi cứu bọn họ, cho dù là đi chịu chết.
Cho nên, ngươi muốn đến ta cái này mua chút bà bối, sau đó đi tìm đối phương liều mạng.
Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, rêu cợt nói.
Ngươi một sát thủ, từ trước đến nay lấy giết người mà sống, như ngươi loại này người, cũng sẽ có bằng hữu.
Ta mặc dù là sát thủ, nhưng ta không phải là ác ma.
Quân trưởng ca bỗng nhiên ánh mắt một đỏ, thấp giọng quát.
Ta cũng có chính mình phải bảo vệ người cùng tín ngưỡng, huống hồ các nàng hay là bởi vì ta.
Các nàng.
Ngươi nói là cái kia hai tên nữ sát thủ.
Diệp Tiêu tựa hồ nhớ tới suy nghĩ gì, nhặt tiếng nói.
Sát thủ tín ngưỡng, nghe cỡ nào buồn cười, ta lại có chút bị ngươi cảm động.
Ừm.
Ngươi. Làm sao ngươi biết Mị Ảnh cùng Mị Nguyệt?
Quân trưởng ca bỗng nhiên thần sắc một quái, nghi tiếng nói.
Chẳng lẽ.
Ngươi gặp qua các nàng.
Cái này không cần phải hỏi chính ngươi sao?
Diệp Tiêu bất đắc dĩ nói.
Hôm đó các nàng đến, thế nhưng là luôn miệng nói là ngươi nói cho vị trí.
Chắc không được.
Điếm chủ xem ở chúng ta đều là ngươi khách nhân phân thượng, cũng cần phải giúp ta chuyện này.
Quân trưởng ca kích động nói.
Chỉ cần ta có thể thành công cứu trở về Mị Ảnh, về sau ngươi nói cái gì chính là cái đó, muốn là ngươi ưa thích linh thạch, ta có thể đem chính mình kiếm được tiền thuê đều cho ngươi.
Chương 97, sát thủ tâm.
Tuy nhiên ta quân trưởng ca thực lực không phải rất mạnh, nhưng nói thế nào cũng là Thiên Ưng Đế quốc 10 đại sát thủ một trong, có dạng này sát thủ vì ngươi làm thuê, chắc hẳn chủ cửa hàng sẽ không tâm động a.
Tâm động ngược lại là tâm động, chỉ là ta rất không hiểu, đến cùng là lý do gì, để ngươi nguyện ý làm ra như thế hy sinh.
Diệp Tiêu Kỳ quay nói,
chẳng lẽ lại ngươi cùng các nàng là
loại quan hệ đó?
Ta quân trưởng ca chỗ nào xử mới?
Quân trưởng ca cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói,
ba người chúng ta đều là cô nhi, lại từ nhỏ quen biết, cái này cùng nhau đi tới cũng coi là sống nương tựa lẫn nhau.
Tuy nhiên ta không biết mình tại trong lòng các nàng là vị trí nào, nhưng các nàng tại ta quân trưởng ca trong lòng vẫn luôn là ta quân trưởng ca trọng yếu nhất bằng hữu cùng người thân.
Huống hồ, lần này Mị Ảnh hay là bởi vì cứu ta mới gặp kiếp nạn này, cho nên vô luận như thế nào, ta đều nhất định muốn đi cứu nàng.
Nghe nói quân trưởng ca nói, Diệp Tiêu chậm rãi nhẹ gật đầu, tựa hồ làm rõ đại khái.
Thì ra là thế, bất quá cho dù ngươi tại ta chỗ này vũ trang đầy đủ, kết quả hơn phân nửa cũng vẫn là không chịu chết, có thể để ngươi tuyệt vọng như vậy nhân, cũng không phải là những thứ này ngoại vật có thể giải quyết.
Ngươi nói không sai.
Quân trưởng ca lắc đầu, thở dài nói,
Tống gia là cái này vụ ẩn thành số một số hai đại gia tộc, này tộc bên trong vẹn vẹn là chiến sư cấp cao thủ, thì khoảng chừng hơn 10 vị nhiều.
Có thể ta không có lựa chọn, chỉ có thể liều mạng đi tranh thủ một cái kỳ tích.
Ha ha.
Kỳ tích, ngươi cũng đã biết, kỳ tích cũng muốn xây dựng ở thực lực cơ sở phía trên.
Diệp Tiêu khe khẽ lắc đầu, nhìn quanh nói,
đi thôi, cái này cả phòng đồ vật tùy tiện cầm, muốn là ngươi có thể còn sống trở về, thì nhớ đến đem linh thạch đưa ta, muốn là về không được, một người chết linh thạch, ta Diệp Tiêu cũng sẽ không đi nhớ thương.
Thân là một tên thương nhân, đối với ký sổ một chuyện, Diệp Tiêu vẫn là lần đầu, đương nhiên, cái này cũng rất có thể là một lần cuối cùng.
Đến mức, đối phương tại sao lại có mặt mũi lớn như vậy, hắn nguyên nhân, liền Diệp Tiêu chính mình cũng nói không rõ ràng, có lẽ là xem ở cùng là sát thủ phân thượng, lại có lẽ bị quân trưởng ca cái gọi là thân tình cảm động.
Kiếp trước thân là sát thủ hắn, lớn nhất minh bạch sát thủ tâm, một tên sát thủ, trái tim kia thời thời khắc khắc đều là chết lặng, làm cho chết lặng tâm sinh ra ba động, loại kia cảm tình, cũng không phải dăm ba câu có thể kể ra.
Chỉ là, quân trưởng ca cũng không có trước tiên chọn lựa vật mình muốn, mà chính là bỗng nhiên đưa ánh mắt đặt ở Diệp Tiêu trên thân, trong mắt linh cơ nhất động, khẽ nói,
cái kia,
chủ cửa hàng, nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là vị cao thủ a.
Muốn không thứ này ta từ bỏ, ngươi trực tiếp ra tay giúp ta được.
Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem người cứu ra, về sau ngươi chính là quân ta trưởng ca duy nhất chỉ định đại ca. Đến lúc đó ngươi để cho ta cho ngươi làm gì đều được, dù là từng nhà đi giúp ngươi ăn xin ta đều nguyện ý.
Tuy nhiên quân trưởng ca nhìn không thấu Diệp Tiêu là tu vi bực nào, nhưng thì lần thứ nhất gặp mặt loại tình huống đó đến xem, Diệp Tiêu tu vi tuyệt đối ở trên hắn, lại xa không chỉ cao hơn một điểm nửa điểm, thậm chí rất có thể là một vị tông sư cấp cao thủ.
Nếu là có thể thỉnh cầu loại này quái vật khổng lồ xuất thủ, xa như vậy so chính hắn đi liều mạng đến làm cho thỏa đáng.
Tiểu tử ngươi có thể náo nửa ngày đem chủ ý đánh ta lên trên người.
Diệp Tiêu lắc đầu, cự tuyệt nói,
người ta chỉ có hai mặt duyên phận, ta nguyện ý ký sổ ngươi đã là lớn nhất thứ thả. Đến mức cứu người một chuyện, vẹn vẹn chỉ là chính ngươi cá nhân sự tình.
Chương 98, Họa quốc tướng dân.
Không phải.
Điếm chủ ngươi nói như vậy nhưng là không đúng.
Quân trưởng ca bỗng nhiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói.
Sự tình tuy nhiên nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng việc này tuyệt đối không phải ta chuyện riêng, mà lại nhất định cùng điếm chủ ngươi có quan hệ.
Quân trưởng ca không để ý Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp tục nói nhảm nói.
Ngươi khả năng không biết, từ khi cái kia hai cái nha đầu nhìn thấy ngươi về sau, vẹn vẹn chỉ là thứ nhất mắt, thì yêu mến ngươi, hơn nữa còn là yêu chết đi sống lại loại kia.
Ai?
Ngươi là không biết. Trước mấy ngày cái kia hai cái nha đầu còn mỗi ngày quấn lấy ta, muốn cho ta làm một người người trung gian, cho các ngươi giật dây, cái này tiểu nữ hài nha, mặt mũi mỏng, tất cả mọi người rõ ràng.
Quân trưởng ca, ngươi biết mình đang nói cái gì không?
Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy quái dị,
bất đắc dĩ nói. Tuy nhiên các nàng cũng coi là khách nhân của ta, nhưng nhiều nhất bất quá chỉ thế thôi, mà lại ta liền các nàng là cái dạng gì đều chưa thấy qua, nơi nào sẽ có ngươi nói những thứ này. Chưa thấy qua là được rồi, ta nói cho ngươi, cũng bởi vì dạng này ngươi lúc đó mới không thể phát hiện. Quân trưởng ca tăng lớn cường độ. Cái kia hai nha đầu, dài đến gọi là một cái thủy linh, cũng bởi vì nhan trị quá cao, mới bị ép mỗi ngày lụa đen che mặt, nhưng điếm chủ khả năng ngươi không biết, hai người bọn họ lần thứ nhất khi thấy ngươi, mặt lúc ấy thì đỏ lên, liền tựa như loại kia nhất kiến trung tình. Nếu không có lụa đen che mặt, ngươi khẳng định liếc một chút liền có thể phát hiện. Tiểu tử ngươi bớt nói nhảm, những vật này lừa gạt người khác thì cũng thôi đi, ta Diệp Tiêu cũng không có dễ lừa gạt như vậy. Diệp Tiêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thời điểm không còn sớm, ngươi vẫn là nhanh điểm chọn lựa đồ vật đi, nhớ kỹ ngươi bằng hữu còn tại trong tay địch nhân, ngươi mỗi lãng phí một giây thời gian, nàng thì nhiều một phần nguy hiểm. Ta, cái này, điếm chủ, ngươi thế nào cũng không tin đâu. Quân trưởng ca kích động nói, ta nói cho ngươi, hai nha đầu này thế nhưng là nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, năm đó các nàng đi hành thích Tề Thiên Đế quốc thái tử thủ hạ một tên chính khách, cũng bởi vì tự thân nhan trị quá cao, cho dù thất bại bị bắt, cũng chuyện gì không có, hơn nữa còn đem cái kia thái tử mê đến xoay quanh, thậm chí thể không phải hai nàng không cưới. Muốn là điếm chủ ngươi lần này nguyện ý xuất thủ tương trợ, đây chính là rất tốt anh hùng cứu mỹ cơ hội a. Còn có việc này. Diệp Tiêu lông mày nhíu lại, hắn nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là như thế nào họa quốc cưng dần, mới có thể đem một nước thái tử đều mê thành dạng này. Đó là đương nhiên, điếm chủ, giúp đỡ chút đi, cầu văn ngươi. Quân trưởng ca tiếp tục nói bổ sung, chỉ cần điếm chủ nguyện ý ra tay giúp đỡ, sau đó mỹ nhân, tiền, cao thủ, khu cụ đều có. Cao thủ, ngươi dạng này cũng gọi cao thủ? Diệp Tiêu trêu tức cười một tiếng, tùy ý nói, có điều bị ngươi tiểu nói này, ta còn thực sự tới như vậy một kia hứng thú, chí ít sự tình sẽ không hoàn toàn không có suy tính chỗ trống. Điếm chủ, giúp đỡ chút đi, việc này chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, ta quân trưởng ca dám khẳng định, sau đó ngươi chắc chắn sẽ không hối hận. Quân trưởng ca kích động đến run rẩy, Tống gia làm nhiều việc ác, cơ hồ người người đang chém. Ta gặp điếm chủ tuyệt không phải lãnh huyết người, đối với loại này tội ác ngập trời gia tộc, chắc hẳn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tống gia. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng tụ, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu không có trả lời. Thôi, lần này ta liền theo ngươi đi cái kia Tống gia nhìn xem. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiêu rốt cuộc quyết định, nguyện ý xuất thủ tương trợ. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Thành công thuyết phục Diệp Tiêu, quân trưởng ca kích động hai chân mềm nhũn, kém chút lần nữa quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: Ta quân trưởng ca từ trước đến nay nói được thì làm được, chỉ cần điếm chủ có thể giúp ta cứu ra bằng hữu, về sau ta quân trưởng ca cam tâm tình nguyện vì điếm chủ làm bất cứ chuyện gì. Chương 99, càng nhanh càng tốt. Ha ha, ngươi cho rằng ta hiếm có chính là cái này sao? Diệp Tiêu lắc đầu, nhặt tiếng nói. Nói đi, chuẩn bị cái gì thời điểm động thủ? Rạng sáng 12 điểm. Không, trước khi trời tối. Càng nghĩ, quân trưởng ca lần nữa đổi giọng. Chỉ cần ngươi bên này một cửa môn, chúng ta liền lên đường xuất phát, dù sao càng nhanh càng tốt. Nếu là có thể, hắn thậm chí hiện tại liền muốn mang Diệp Tiêu đi. Vậy còn chờ gì, hiện tại liền đi đi thôi. Diệp Tiêu chủ động đi hướng ngoài cửa, nhặt tiếng nói. Như là đã quyết định xuất thủ, ta Diệp Tiêu cũng không muốn cứu trở về chỉ là một cỗ thi thể. Cái này, hiện tại, quân trưởng ca có chút không có kịp phản ứng, hắn không nghĩ tới Diệp Tiêu đối với việc này vậy mà như thế để bụng, thậm chí nguyện ý sớm đóng cửa. Tống gia, nơi nào đó phòng tối, một bộ đồ đen mị ảnh, bị ngũ hoa tám buộc, một mực giam cầm tại chữ thập trên mặt có gỗ, trên mặt vải mỏng đã đi, lộ ra một trương họa quốc gương dân khuôn mặt. Chỉ là cái này khuôn mặt tươi cười phía trên, nay thế lại tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân tiểu tiên nữ trái tim nhỏ ca ca tiểu bà bối. Tống gia đại thiếu gia bị ổi ngồi tại mị ảnh trước mặt, hắc hắc nói: "Không nghĩ tới thế gian lại còn có như thế mỹ nhân, cái gì cầu thí ngàn dặm chọn một, cái gì khuynh quốc khuynh thành, cùng tiểu mỹ nhân ngươi so sánh, vậy đơn giản thì là một loại làm đủ. Xem ra, có lúc bị sát thủ ám sát, chưa hẳn cũng tất cả đều là chuyện xấu, muốn không phải ngươi cái này tiểu mỹ nhân đến ta Tống gia, ta Tống Nguyên làm sao có thể có này phúc phận." "Phi, ngươi cái này buồn nôn đồ vô sỉ, có ngươi loại này người sống trên đời, thật sự là thượng thiên bất công." Mỹ ảnh quyến rũ trừng mắt, tức giận nói: "Có bản lĩnh giết ta, các ngươi bọn này tên ghê tởm, có bản lĩnh giết ta, giết ngươi." "Ha ha ha, không có khả năng." Tống Nguyên bị ổi nói: "Chờ vạn dục hợp hoàn tán có hiệu lực, ngươi cái này tiểu mỹ nhân chính là ta người." "Vạn dục hợp? Hợp hoàn tán?" Mỹ ảnh trong lòng run lên, run giọng nói: "Ngươi, ngươi đổ vô sỉ kia lúc trước đối với ta làm cái gì, có bản lĩnh các ngươi giết ta, chỉ cần ta còn sống thì nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Không có làm cái gì, chính là cho ngươi phục một chút vạn dục hợp hoàn tán, cái đồ chơi này có thể là đồ tốt." "Hắc hắc." Tống Nguyên cười ra nói: "Thời gian dài như vậy đi qua, chắc hẳn cái này vạn dục hợp hoàn tán cũng nhanh có hiệu lực, làm đến lao tử đều có chút đã đợi không kịp." Đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng năm tên Tống gia lão giả, phân phó nói: "Mấy vị thúc thúc, các ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này thì giao cho ta. Thiếu gia, nàng này thân thủ đến, còn mời thiếu gia cần phải coi chừng." Trong đó một tên Tống gia cao thủ nhìn về phía mỹ ảnh, uy hiếp nói: "Ta nói cho ngươi, tốt nhất đừng cho lão phu đùa nghịch hoa chiêu gì. Nơi này là ta Tống gia mật thất, lại lối ra chỉ có một cái, có chúng ta mấy người tại, hôm nay cho dù ngươi có thông thiên chui xuống đất bản lĩnh, cũng đừng hòng rời đi nơi này nửa bước." "Không có việc gì, mấy vị thúc thúc yên tâm đi thôi, bản thiếu không có bất kỳ nguy hiểm nào." Nhìn lấy sắc mặt dần dần phiếm hồng mỹ ảnh, Tống Nguyên bị ổi nói: "Một khi vạn dục hợp hoàn tán có hiệu lực, cho dù thật sự là thiên nữ hạ phàm, trong mắt cũng chỉ sẽ có ta Tống Nguyên." "Đáng giận, ngươi đổ vô sỉ kia, có bản lĩnh giết ta, các ngươi không muốn đi, nhanh điểm giết ta." Cảm thụ trong cơ thể mình truyền đến kỳ quái biến hóa, mỹ ảnh càng tuyệt vọng, chính mình như coi là thật ủy thân cho cái này chủng loại xuất sinh, cái kia đối với nàng mà nói, quả thực là sống không bằng chết. Nhanh đến, phía trước cũng là Tống gia. Quân trưởng ca trà sát đem trên trán tràn ra mồ hôi dịt, khẩn trương nói: "Ai, đây đã là ta lần thứ 3 quang lâm Tống gia, cũng là 2 lần trước đều không cái gì kết quả tốt, khả năng cái này Tống gia so sánh khác ta, muốn ta quân trưởng ca, đời này cũng còn chưa từng thất thủ qua 2 lần." Chương 100, phách lối Tống gia. "Tiểu tử ngươi không thể bình thường một chút sao?" Nhìn lấy một bên hóa trang kỳ dị quân trưởng ca, Diệp Tiêu bất đắc dĩ nói: "Có ta ở đây, không cần phí sức ngụy trang." Lại nói: "Chờ đến Tống gia, cho dù ngươi ngụy trang lại rất thật, cũng giống vậy sẽ bại lộ." "Quen thuộc, quen thuộc." Quân trưởng ca tan mất đầy người ngụy trang, đông nhiên cái eo một cái, kích động nói: "Hắn a, đến đều tới, còn sợ cái chim này, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng." Bớt nói nhảm, nhanh điểm đi đường đi. Nói chuyện đồng thời, Diệp Tiêu dưới chân tốc độ nhấc lên, nhanh chóng hướng phụ cận Tống gia đại viện chạy đi. "Ai chờ ta một chút, đó là cửa chính, tại chúng ta không thể đi cửa chính a." Quân trưởng ca không kịp ồn ào, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Không đợi hai người tới gần, 4 tên Tống gia cao thủ trước một bước gần đến, trong đó một tên trung niên nam tử, liếc một chút liền nhận ra quân trưởng ca. "Ừm, là ngươi." "Quân trưởng ca, ngươi thật đúng là gan to hơn trời, chỉ bằng 2 người các ngươi cũng dám xông ta Tống gia. Ta nhìn ngươi thật sự là chán sống." Trung niên nam tử sát ý bốc lên, linh lực trên tay hội tụ, tựa hồ lúc nào cũng có thể xuất thủ. Còn lại 3 người cũng là ào ào tới gần, chiến sư cấp khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ. Đối mặt phụ cận cái này 4 tên chiến sư cấp Tống gia cao thủ, quân trưởng ca hàm răng cắn chặt, phẫn nộ nói: "Các ngươi đem mỹ ảnh ra sao, nhanh điểm đem nàng giao ra. Đều đến loại thời điểm này, vậy mà còn có tâm tư nhớ thương tên kia nữ thích khách, ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ một chút chính mình đi." Trung niên nam tử tiếng quát nói: "Động thủ, giết bọn hắn." "Vâng." Rồi giao khí kình phóng lên tận trời, 4 tên Tống gia cao thủ còn chưa kịp phản ứng, liền đều nằm xuống đất, nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Bọn họ không dám tưởng tượng, phu cận cái này thanh niên đến cùng là tu vi bậc nào, vậy mà chỉ bằng vào khí thế, liền có thể đem bọn hắn trọng thương, đây quả thực là vượt quá phạm vi hiểu biết của bọn họ. Quân trưởng ca trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt, giống như một bộ giữa ban ngày gặp quỷ đồng dạng, kinh ngạc không ngậm miệng được. 4 tên Tống gia chiến sư cấp cao thủ, tại Diệp Tiêu trước mặt, thậm chí ngay cả nhìn nhiều tư cách đều không có. "Đi thôi, bây giờ không phải là cho ngươi ngẩn người thời điểm." Diệp Tiêu hướng về phía trước một bước, theo một tên Tống gia cao thủ trên thân hung hăng dẫm qua. Quân trưởng ca nỗ lực nuốt nước miếng một cái, cũng là bước nhanh khởi hành trên thân. Tống gia, to lớn Tống gia đại viện nhìn qua dị thường thanh tĩnh, cho dù là ban ngày, cũng nhìn không thấy đi tới đi lui Tống gia đệ tử. Nhưng chỉ có quân trưởng ca biết, cái này bình tĩnh sau lưng, là hơn 10 người chiến sư cấp cao thủ ôm cây đợi thỏ. Nhìn lấy phụ cận trống rỗng Tống gia cửa lớn, Diệp Tiêu bước ra một bước, thần tình trên mặt bình thản, liền tựa như tại về nhà mình đồng dạng. Lúc trước quân trưởng ca còn muốn khuyên Diệp Tiêu không muốn từ cửa chính xâm nhập, nhưng hiện tại xem ra, giống như có lẽ đã không cần phải vậy. "Người nào?" Tại 2 người bước vào Tống gia một khắc này, 5 tên Tống gia cao thủ liên tiếp xuất hiện, song song ngăn tại Diệp Tiêu trước mặt 2 người. "Đám lao giả này, mấy canh giờ không thấy, cái này không biết lão tử." Quân trưởng ca kêu gào nói. "Vội vàng đem ta bằng hữu thả, không phải vậy lao tử hôm nay lật tung Tống gia các ngươi." Từ trước đến nay thống hận chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng quân trưởng ca, hôm nay cũng thực qua một thanh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nghiện, nói lên khoác lác đến, không chút nào mang mà mở. "Hừ, lại là ngươi cái này tên đáng chết, không nghĩ tới ngươi cũng dám to gan lớn mật đến chính mình đưa tới cửa." Nói chuyện chính là một tên người mặc trường bào màu xám Tống gia lão giả, hắn trên thân khí tức cuồn cuộn, lạnh giọng nói: "Đã nguyện ý chủ động đến cửa chịu chết, vậy lão phu hôm nay liền thành bằng ngươi, nhớ kỹ đời sau vị quỷ, không muốn lại cùng ta Tống gia là địch." Chương 101, ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Tiếng nói vừa ra đồng thời, lão giả Tiêu Pha quay lưng, một cái kinh khủng linh khí đạn dần dần ngưng tụ thành hình, sau cùng bị hắn một trường vô ra. Quân trưởng ca đồng tử thích chặt, đối mặt chạm mặt tới linh khí đạn, vô ý thức lách mình tránh né, có thể bên này không đợi hắn chuyển động bước chân, cái viên kia bay tới một nửa linh khí đạn, lại đột nhiên biến mất không thấy. Diệp Tiêu tay phải vươn về trước, 5 ngón tay chậm rãi mở ra, tại xóa bỏ linh khí đạn đồng thời, một cỗ kinh khủng linh kình phun ra ngoài, huyền như cuồng long nộ hống. "Oeng!" Kinh khủng linh kình đều đánh vào 5 tên lão giả trên thân, hắn uy lực to lớn, cơ hồ trong nháy mắt đem 5 người xé nát. Nhìn lấy phụ cận máu thịt be bét 5 tên Tống gia cao thủ, Diệp Tiêu thuận tay khẽ hấp, đem trong đó một tên lão giả nắm ở trong tay, lạnh giọng nói: "Nói, người bị các ngươi cất ở đâu?" "Thả, thả ta, thả cho, tha mạng." Tống gia lão giả ánh mắt trừng lớn, nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đúng lúc này, lại có 5 tên Tống gia lão giả nghe tiếng chạy đến, nhìn lấy phụ cận thảm không nỡ nhìn Tống gia cao thủ, 5 người lại liếc một chút không thể nhận ra cái này là người một nhà. "Tốt ngươi cái quân trưởng ca, lão phu vừa nghe đến động tĩnh liền biết là ngươi." Trong đó một tên Tống gia cao thủ tiến về phía trước một bước, bước bắt nói: "Ta không quản các ngươi là ai, nhanh đem bọn hắn cho ta thả. Không phải vậy hôm nay vô luận như thế nào, đều mơ tưởng đi ra ta Tống gia." "Má, các ngươi mấy cái này lão giả kia rốt cục xuất hiện." Quân trưởng ca tức giận nhìn về phía cái này mấy tên quen thuộc Tống gia cao thủ, giọng căm hận nói: "Mau nói, mỹ ảnh ở đâu? Các ngươi đem nàng ra sao? Nhanh điểm đem nàng giao ra. Không phải vậy ta mở ra Tống gia các ngươi." "Hừ, to gan lớn mật bọn chuột nhắt, đều loại thời điểm này còn dám phát ngôn bừa bãi." Tống gia cao thủ âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu nữ hoa kia vận khí tốt, bị thiếu gia của chúng ta coi trọng, tạm thời còn sẽ không có nguy hiểm gì, đến mức ngươi liền không có vận tốt như vậy." "Động thủ!" Tiếng nói vừa ra đồng thời, 5 tên Tống gia cao thủ tề thân mà động, các loại sát chiêu điên cuồng hướng Diệp Tiêu cùng quân trưởng ca bắt chuyện mà đến. Quân trưởng ca như cũ lòng tràn đầy phẫn nộ, nhìn qua không có chút nào muốn phản kháng ý tứ, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Đương nhiên, hắn biết Diệp Tiêu sẽ bãi bình đây hết thảy. Linh, điểm giết. Năm đạo linh quang từ Diệp Tiêu năm ngón tay bắn ra, giống như năm cái ra khỏi vỏ lợi kiếm, trong nháy mắt đem chạm mặt tới năm tên lão giả đình ở trên tường. Nhìn đến cái này không hợp thói thường một màn, quân trưởng ca giống như hồ đã thành thói quen, hắn bước nhanh đi vào năm tên lão giả trước người, giống to. Nói, mỹ ảnh ở đâu, nhanh điểm nói cho ta biết. Không phải vậy ta giết chết ngươi lão giả này. Tiểu tử, nơi này là Tống. Tống gia, mơ tưởng nói bừa. Cái này Tống gia cao thủ lời nói còn chưa kịp nói xong, trực tiếp để sau đó mà tới Diệp Tiêu một bàn tay vỡ nát, tới đồng thời, lại hai tên Tống gia cao thủ bị Diệp Tiêu tiện tay trưởng đánh chết. Cái này, điểm chủ. Quân trưởng ca có chút không hiểu, tuy nhiên hắn cũng rất thống hận những thứ này Tống gia cao thủ, nhưng không tìm được mỹ ảnh trước đó, những người này còn giết không được. Không để bọn hắn thấy chút máu, những lão giả này như thế nào ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Tiêu khỏe miệng phát họa ra một vệt như ma quỷ mỉm cười, ánh mắt sắc bén liếc nhìn trong đó một tên lão giả, nhặt tiếng nói: "Ta cho ngươi 5 giây thời gian, nói cho ta biết người ở nơi nào." "Ta, ngươi, ngươi?" Lão giả thần sắc run rẩy, doa đến ngay cả nói chuyện cũng nói không lưu loát, chỉ là vô ý thức chỉ hướng một cái phương hướng. "Phốc vậy." Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Diệp Tiêu trực tiếp một đạo linh tiễn đem lão giả trái tim đâm xuyên, đồng thời lần nữa nhìn về phía một tên lão giả khác, mỉm cười nói: "Tới phía ngươi, ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian." Chương 102, chuyện thất đức làm nhiều. Tống gia. Tống gia mật thất, tây nam phương hướng Tống gia từ đường, đi vào liền có thể trông thấy. Lão giả miệng lớn thở hổn hển, kích động nói: "Van cầu ngươi đừng giết ta, người ngươi muốn tìm là ở chỗ này, van cầu ngươi." "Yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi, chỉ ít hiện tại sẽ không." Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu cất bước hướng lão giả chỉ rõ phương hướng đi đến, đồng thời phân phó nói: "Nhìn kỹ hắn, có lẽ lão giả này còn có một chút giá trị. Điếm chủ ngươi yên tâm đi thôi, nơi này thì giao cho ta." Quân trưởng ca nhìn thoáng qua nửa chết nửa sống Tống gia lão giả, miệng đầy cam đoan. Thì nằm trong loại trạng thái này Tống gia lão giả, đừng nói là hắn, cho dù là một đầu không chó biết cắn người, cũng có thể để ý. Theo lão giả nói, Diệp Tiêu tìm được cái gọi là Tống gia từ đường, đồng thời tìm được cái kia dấu ở Tống gia từ đường dưới đáy mất thất. "Rời đi nơi này, van cầu ngươi nhanh điểm rời đi nơi này." "Nhanh điểm?" Mị ảnh ánh mắt mê ly, mặc cho nàng có chiến sư cấp tu vi tại thần, như cũng không cách nào ngăn cản cường đại dược lực ăn mòn. Theo dược hiệu bay hơi, trong cơ thể nàng tình huống cũng là mấy cái dần dần hỏng bét tới cực điểm, tâm lý càng là chỉ muốn chạy trốn. "Hắc hắc, tiểu mỹ nhân ngươi yên tâm đi, ta Tống Nguyên sẽ không tổn thương ngươi, ngược lại, ta Tống Nguyên muốn cưới ngươi làm vợ, để ngươi đường đường chính chính nhập ta Tống gia cửa lớn." Tống Nguyên bị hồi xoa xoa tay, hắn đời này chuyện thất đức làm nhiều, cái gì trắng trợn cướp đoạt dân nữ, cái gì cưỡng chiếm vợ người, cũng không biết làm qua bao nhiêu lần. Tại vụ ẩn thành các đỏ thấm phấn từ lâu, càng là hội viên cấp bậc nhân vật, nhưng bây giờ như mỹ ảnh như vậy họa quốc gương dân mỹ nhân, hắn còn là lần đầu tiên có này phúc phận. Vừa nghĩ lấy như thế nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, liền bị hắn Tống Nguyên chiếm thành của mình, dù là sau đó chết rồi, hắn Tống Nguyên cũng đáng. "Không muốn, van cầu ngươi, giết ta, van cầu ngươi giết ta." Mỹ ảnh răng môi khẽ cắn, hai mắt hơi có vẻ thất thần, ngoài miệng cũng từ ban đầu giận mắng uy hiếp, chuyển thành nhỏ giọng nói nhỏ cầu thần. Dần dần mất lý trí nàng, hiện tại chỉ cầu một chết. "Mỹ nhân, ta không thể đi, ta muốn cứu vãn ngươi, ta là người duy nhất giải dược." Tống Nguyên vô ý thức hướng về phía trước tới gần một bước, vô sỉ nói: "Hiện tại ngoại trừ ta Tống Nguyên, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, mỹ nhân ngươi vẫn là cam chịu số phận đi." "Hắc hắc." Đúng lúc này, đông nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng kinh thiên vang vọng, từ tình cương chế tạo thật tâm mật thất cửa lớn, trực tiếp bị Diệp Tiêu một chân phá vỡ. Chính vội vã không nhịn nổi cởi quần áo Tống Nguyên, kém chút bị cái này tiếng nổ hù đến run chân, đồng thời tức giận xoay đầu lại, muốn nhìn một chút là đến cùng là cái gì cái không có mắt tên con kiếp, cũng dáng ngay tại lúc này xấu hắn Tống Nguyên chuyện tốt. "Hắn má, tiểu tử ngươi là cái gì vương bát hạ chứng, nhanh điểm cút ra ngoài cho lão tử, nhìn lão tử sau đó làm sao thu thập ngươi." Thấy đối phương là một trương mặt lạ hoắc, Tống Nguyên vẫn là không có ý thức được nguy hiểm tiến đến, bị dục vọng choáng váng đầu óc hắn, trong mắt chỉ có mị ảnh. "Ha ha, khẩu khí thật lớn." Diệp Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị, đồng thời phải đầu ngón tay một điểm, sắc bén linh quang lóe lên mà qua, đem Tống Nguyên hai chân xuyên thủng. "Ai u, đau chết ta rồi. Chân của ta, chân của ta có phải hay không không có?" Tống Nguyên bất lực quỳ trên mặt đất, đau nước mắt đều ép ra ngoài, thân là Tống gia đại thiếu, hắn đời này nhận qua lớn nhất thương tổn, cũng là trời ra, chỗ nào trải qua ở loại này đau đớn. "Đau sao?" Diệp Tiêu một tay câu lên Tống Nguyên cái cằm, cười ta nói: "Thật không nghĩ tới, như ngươi loại này xuất sinh, vậy mà cũng sẽ cảm thấy đau đớn." Chương 103, chưa từng thấy qua ôn nhu. "Giết ta, van cầu ngươi giúp ta một chút, nhanh điểm giết ta." Mê người nói nhỏ nũng nịu vang lên, nghe được Diệp Tiêu trong lòng run lên, đồng thời vô ý thức nhìn về phía mỹ ảnh, lúc này mới ý thức được một tia không đúng. "Ẩm." Đáng thương Tống Nguyên, còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị Diệp Tiêu thuận tay ném ra ngoài cửa, tươi sống ngã chết tại Tống gia từ đường. Giải quyết xong Tống Nguyên, Diệp Tiêu đi vào mỹ ảnh trước người, lúc này tình huống đặc thù mỹ ảnh để hắn có loại không có chỗ xuống tay cảm giác, thậm chí không dám trốn thoát dây thừng, sợ mỹ nhân sẽ không bị khống chế, trực tiếp nhào lên. "Giết ta, van cầu ngươi giết ta, ta thật khó chịu, van cầu ngươi." Mỹ ảnh thấp giọng cầu khẩn, mất đi chủ quan ý thức nàng, tại phát hiện đối mặt mình không phải Tống Nguyên về sau, cái kia sợi bị áp chế lý trí triệt để sụp đổ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Diệp Tiêu trong mày, trong lúc nhất thời lại có chút không quyết định chắc chắn được, mà càng khó xử chính là, lúc này loại tình huống này đã không cho phép hắn làm nhiều suy nghĩ. Khủng bố như thế tà dược, nếu là mặc kệ dược hiệu bay hơi, cái kia kết cục không thể tưởng tượng nổi. "Đúng rồi, hồi xuân đan." Diệp Tiêu chợt nhớ tới cái gì, vội vàng móc ra một cái hồi xuân đan cho Mị Ảnh ăn vào, còn tốt trước khi hắn tới tùy thân mang theo một viên, không nghĩ tới thật sự cử đi tác dụng lớn. Nhưng lệnh hắn không nghĩ tới chính là, cái này vạn dục hợp hoàn tán xa xa so hắn tưởng tượng còn muốn bá đạo, mà lại Mị Ảnh loại tình huống này, cũng không thuộc về thụ thương, hồi xuân đan ngay tại lúc này, mảy may không được chút điểm hiệu quả. Rời đi nơi này, van cầu ngươi giết ta. Tiêu Mị nói nhỏ vang lên lần nữa, so lúc trước càng tăng thêm một chút mị hoặc. Diệp Tiêu bất đắc dĩ nhìn về phía Mị Ảnh, lúc này hắn chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là trơ mắt nhìn lấy Mị Ảnh bị vạn dục hợp hoàn tán hủy đi, hoặc là hy sinh chính mình, cứu vãn trước mắt vị này họa quốc cương dân mỹ nhân. Thôi, thôi. Diệp Tiêu khe khẽ lắc đầu, tiện tay một đạo linh lực đánh ra, đem mật thất cửa lớn phong tỏa, đồng thời chậm rãi trốn thoát mỹ nhân trên thân trói buộc. Tống gia đại viện, quân trưởng ca đứng tại Tống gia trước mặt lão giả, gấp đến độ vừa đi vừa về xung quanh vòng, đồng nhiên ánh mắt không khỏi liếc nhìn lão giả, uy hiếp nói: "Lão gia hỏa, mau nói, ngươi lúc trước có phải hay không đùa nghịch hoa chiêu gì?"
Quân
công tử ngài hiểu lầm a.
Hiểu lầm a.
Lão giả mặt mũi tràn đầy đắng chát, nhìn lấy bị đinh ở trên tường không cách nào động đậy chính mình, bất đắc dĩ nói: "Ngài nhìn, thì lão phu bộ dáng này, còn có cơ hội ra vẻ sao?"
"Hừ,
vậy tại sao điếm chủ đi hai canh giờ, đều vẫn không có thể trở về?"
Quân trưởng ca trợn mắt nói:
"Chẳng lẽ lại Tống gia các ngươi từ đường là xây ở ngoài thành sao? Cho dù coi là thật như thế, vậy bây giờ cũng nên về đến rồi."
"Cái này,
Tống gia từ đường ngay ở phía trước khoảng mấy trăm mét a."
Lão giả khổ sở nói:
"Muốn là quân công tử không tin, đại khái có thể chính mình đi xem một chút."
"Mơ tưởng."
Quân trưởng ca quát lớn:
"Ta nói cho ngươi, ta quân trưởng ca hôm nay cũng là không đi, ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm ngươi."
"Ta..."
Trong mặt thất, Diệp Tiêu trước ngực Mị Ảnh, chịu mến giúp mỹ nhân lau đi khỏe mắt châu vết, trong mắt càng là chưa từng thấy qua ôn nhu. Trung quanh ánh đến ảm đạm, bởi vì lúc trước quá mức điên cuồng, ở vào mật thất hắn, thậm chí không biết hiện tại là ban ngày hay là đêm tối. Ngược lại là không để ý đến vấn đề thời gian. Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đoán chừng quân trưởng ca ở bên ngoài đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Không có quá nhiều do dự, ôm trước ngực giai nhân, một lần nữa rời đi mật thất, đồng thời lòng bàn tay linh kình bạo phát, đem tòa này ý nghĩa phi phàm mật thất san thành bình địa. Chương 104, chẳng lẽ còn có cao thủ? Nhìn phía xa trước ngực Mị Ảnh lại xuất hiện Diệp Tiêu, không dằn nổi quân trưởng ca, vội vàng chủ động nền trên thân trước, kích động nói:
"Ai đu,
điếm chủ ngươi trở lại rồi, cái này đều ba canh giờ, ta đều sắp bị vội muốn chết." Đang khi nói chuyện, quân trưởng ca vô ý thức đưa tay muốn tiếp nhận Mị Ảnh, đồng thời hỏi do nói:
"Đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nào dùng thời gian dài như vậy? Chẳng lẽ lại cái này Tống gia còn có cao thủ?"
Diệp Tiêu dịch ra thân thể, chỗ nào nguyện ý đem Mị Ảnh giao cho quân trưởng ca, trong lòng hắn, Mị Ảnh đã là người của hắn, tuyệt không phải người khác có thể nhúng chạm, dù là chạm thử đều không được.
"Yên tâm đi, cũng là ra một chút ngoài ý muốn, hiện tại đã giải quyết, người ta ôm lấy là được."
Nói xong, Diệp Tiêu đầu ngón tay hàn mang lóe lên, đem tên kia bị đinh ở trên tường lao giả mà sát, đồng thời quay người hướng Tống gia ngoài cửa đi đến.
"Cái này,
cái kia."
Quân trưởng ca có chút sững sờ, hắn hiện tại bỗng nhiên có chút làm không rõ ràng, đến cùng là mình mang Diệp Tiêu tới cứu người, vẫn là Diệp Tiêu mang chính mình tới cứu người. Rõ ràng cứu được là bằng hữu của mình, làm sao kết quả là làm đến cùng hắn không có quan hệ một dạng. Đi ra Tống gia cửa lớn, Diệp Tiêu cũng không có trước tiên rời đi, mà chính là quay người một trường vỗ ra, cẩn trọng trường lực đem Tống gia một tòa vợ cả san thành bình địa, đồng thời lưu lại năm ngón tay trường ấn. Đây là hắn cho Tống gia lưu lại lễ vật, hay là một loại uy hiếp?
"Cái kia,
điếm chủ, ngươi vẫn là đem người cho ta đi."
Quân trưởng ca cứng tiếng nói.
"Mị Nguyệt còn trong thành một chỗ khách sạn đâu, ta vừa vặn mang theo Mị Ảnh trở về tìm nàng."
"Không cần."
Diệp Tiêu lắc đầu, nhặt tiếng nói:
"Ta tại trong tiệm,
chờ ngươi, đi đem Mị Nguyệt mang đến đi, có một số việc chờ các ngươi trở lại hắn nói."
"A,
cái này,
không phải,
cái này."
Quân trưởng ca có chút không biết làm sao, Diệp Tiêu đương nhiên, để hắn càng ngày càng không phân rõ, hai người bọn hắn, đến cùng ai mới là cái kia người trợ giúp. Rõ ràng Mị Ảnh là bằng hữu của mình mới đúng, có thể kết quả là, chính mình ngược lại thành cái kia dư thừa. Diệp Tiêu không có giải thích quá nhiều, trước ngực Mị Ảnh hắn, dần dần biến mất tại quân trưởng ca trong tầm mắt.
"Má, không nghĩ, dù sao người cứu ra là được."
Quân trưởng ca lắc lắc đầu, đình chỉ suy nghĩ lung tung.
Lúc này loại tình huống này, hắn lớn nhất cần việc cần phải làm, cũng là đem tin tức mang cho Mị Nguyệt, so với hắn, Mị Nguyệt mới là cái kia lo lắng nhất người. Trở lại cửa hàng nhỏ, Diệp Tiêu đem Mị Ảnh ôn nhu đặt ở trên giường mình, sợ bởi vì chính mình lỗ mãng mà quấy rầy mỹ nhân mộng đẹp.
"Mị Ảnh,
thật sự là tốt tên."
Diệp Tiêu ánh mắt rơi vào Mị Ảnh trên mặt, trong mắt đều là chữ mến, mặc dù chỉ là đánh bậy đánh bạn, nhưng trong lòng hắn, trước mắt nữ tử này đã là người của hắn. Đương nhiên, tỉnh lại sau này Mị Ảnh sẽ như thế nào nghĩ hắn, bây giờ lại còn chưa từng biết được. Đối với cái này, Diệp Tiêu thậm chí có chút không dám suy nghĩ, dù sao vô luận như thế nào, đều là hắn chiếm cái kia phần tiện nghi. Thiên Ngai khách sạn, Mị Nguyệt ngồi ở trên giường hơi hơi ngây người, trong lòng tràn đầy cùng tỷ tỷ cùng một chỗ nhớ lại, đồng thời một cỗ không nói ra được đau thương tùy tâm mà sinh. Nàng biết, đơn dựa vào bản thân cùng quân trưởng ca, muốn cứu ra tỷ tỷ, cơ hồ so với lên trời còn khó hơn, thậm chí tỷ tỷ hiện tại còn sống hay không, nàng đều không dám suy nghĩ. Càng làm cho nàng tuyệt vọng là, quân trưởng ca đã trọn vẹn rời đi 4 canh giờ, cho tới bây giờ cũng còn chưa từng trở về. Lấy nàng đối quân trưởng ca hiểu rõ, đối phương tất nhiên sẽ không lâm trận bỏ chạy, mà chỗ lấy chậm chạp chưa về, hơn phân nửa là một mình đi tìm Tống gia nhóm người kia liều mạng đi.
Chương 105, đại tỷ thủ hạ lưu tình.
Kéo kẹt.
Đông nhiên vang lên đẩy cửa âm thanh, để vốn là thần sắc kéo căng Mị Nguyệt càng căng thẳng hơn, tay cầm chùy thủ nàng, lặng yên không tiếng động hướng trước cửa tới gần, chuẩn bị cho vị này khách không mời mà đến, một cái nhất kích chí mệnh.
Siêu.
Đao nhận xẹt qua đồng thời, tiếng thét chói tai thoáng chốc vang lên.
A, Mị Nguyệt đại tỷ thủ hạ Lưu Tình.
Thủ hạ Lưu Tình a?
Chính mình người,
là người một nhà.
Một lần nữa trở về quân trường ca, còn chưa kịp chuyển cáo tin tức, thiếu chút nữa bị Mị Nguyệt một kích mang đi, may ra hắn tránh rất nhanh, mới hiểm lại càng hiểm né tránh cái này chạm mặt tới nhất kích chí mệnh. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt quân trường ca, Mị Nguyệt vội vàng thu hồi truy thủ, đồng thời lo lắng nói:
"Quân trường ca, ngươi
không sao chứ? Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Có phải hay không chỗ nào thụ thương rồi?"
"Ta không sao."
Quân trưởng ca thở phào một hơi, bất đắc dĩ nói:
"Chỗ lấy sắc mặt kém như vậy, hoàn toàn là bị Mị Nguyệt đại tỷ ngươi hù dọa. Ngươi nói ta quân trưởng ca tại Tống gia đều không có làm bị thương một sợi lông, nếu như bị ngươi một đao cho răng rắc, vậy coi như bị chết quá oan."
"Ta không phải cố ý. Ta..."
Mị Nguyệt có chút khẩn trương, tiểu giải thích do nói:
"Loại thời điểm này, ta không nghĩ tới là ngươi trở về, lại nói, trước khi đi ngươi rõ ràng là..."
Đang khi nói chuyện, Mị Nguyệt chỉ phía trên đỉnh đầu, ý tứ không cần nói cũng biết.
"Ai, tình huống kia có thể giống nhau nha."
Quân trưởng ca lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
"Lúc ấy Tống gia không giây phút nào không tại, làm gì đều đến cẩn thận mới là tốt, nhưng bây giờ Tống gia đã hết con bê, tự nhiên cũng liền không có gì thật là sợ."
"Cái gì? Ngươi
nói Tống gia xong?
Cái kia
ta tỷ tỷ đâu?
Nàng có phải hay không?"
Mị Nguyệt ánh mắt một đỏ, nước mắt trong nháy mắt bất tranh khí rơi xuống.
"Không phải.
Ngươi trước nghe ta nói, sự tình không phải như ngươi nghĩ."
Quân trưởng ca đổi đội vươn tay ngăn lại, giải thích nói:
"Tống gia tuy nhiên xong, nhưng Mị Ảnh không có việc gì, mà lại đã bị cứu ra."
Nói xong, quân trưởng ca có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, tiếp tục giải thích nói:
"Chỉ là, Mị Ảnh bây giờ không có ở đây ta chỗ này, nàng tại ta lần trước nói cho ngươi đến nhà kia tiểu điếm, chúng ta mau tới thôi."
"Tại cái kia nhà nhỏ cửa hàng?"
Mị Nguyệt kỳ quái nói.
"Em đẹp, ngươi vì sao muốn đem tỷ tỷ đặt ở chỗ đó?
Muốn là gặp nguy hiểm thì làm sao?"
"Ai, không có việc gì.
Ngươi yên tâm đi, cũng là bởi vì có cửa tiệm kia chủ giúp đỡ, ta mới có thể thuận lợi cứu ra Mị Ảnh, không phải vậy chỉ bằng vào chính ta, cái nào là Tống gia đối thủ?"
Quân trưởng ca suy tư nói.
"Mị Ảnh hiện tại còn chưa tỉnh lại, nhìn qua hẳn là bị cái gì thương tổn, ta đoán chừng điếm chủ hơn phân nửa là muốn đem Mị Ảnh mang về liệu thương.
Chúng ta đi nhanh đi, cụ thể tình huống như thế nào, đến cái kia liền biết."
Trên đường, biết được tỷ tỷ được cứu vớt về sau, Mị Nguyệt giống biến thành người khác giống như, liền phảng phất giành lấy cuộc sống mới, nhưng Mị Ảnh còn hôn mê bất tỉnh, vẫn là để nàng thoáng có chút lo lắng.
"Quân trưởng ca, ngươi cái tên này cũng quá không cẩn thận, vậy mà có thể đem tỷ tỷ thả tại loại này trong tay người."
Mị Nguyệt khẩn trương nói.
"Ngươi có biết hay không, điếm chủ kia cũng không phải cái gì đồ tốt, hắn
là cái đại lưu manh."
"Cái gì?
Đại
lưu manh?
Ta nói Mị Nguyệt đại tỷ, lời này ngươi cũng không thể nói lung tung a."
Quân trưởng ca cứng ngắc nói.
"Điếm chủ thế nhưng là cái người tốt, tỷ tỷ ngươi Mị Ảnh cũng là hắn một tay cứu ra.
Lại nói, ngươi chỉ thấy qua người ta một mặt, hơn nữa còn là che mặt, như thế nào nhân ra đều chưa hẳn rõ ràng, thế nào liền thành trong miệng ngươi đại lưu manh?"
Chương 106, chỉ là hiểu lầm sao?
Quân trưởng ca không biết, có lẽ lúc trước Diệp Tiêu còn cũng tạm được xứng với người tốt danh xưng này, nhưng bây giờ nếu là còn nói hắn là người tốt, khả năng liền Diệp Tiêu chính mình cũng cảm thấy mình không biết xấu hổ.
"Ngươi cái tên này biết cái gì? Ta nói đây đều là tận mắt nhìn thấy."
Mị Nguyệt trong mắt thoáng hiện một chút chán ghét.
"Lúc ấy ta cùng tỷ tỷ đi tìm hắn mua đồ, ngươi không biết hắn ánh mắt kia có bao nhiêu bị ổi, đều nhìn ngây người loại kia, quả thực cũng là hiển nhiên sắc lang bại hoại."
Chính như Mị Nguyệt nói đến như vậy, lúc ấy Diệp Tiêu hoàn toàn chính xác gây dại, chỉ bất quá nguyên nhân hoàn toàn không phải Mị Nguyệt nghĩ như vậy, mà chính là Diệp Tiêu đơn thuần đang nhớ lại, vẫn là sát thủ lúc chính mình.
"Không phải đâu, Mị Nguyệt đại tỷ, lời này của ngươi nói đến cũng quá khoa trương đi."
Quân trưởng ca im lặng nói.
"Ta thừa nhận ngươi cùng Mị Ảnh là ta gặp qua xinh đẹp nhất mỹ nữ, nhưng đây chẳng qua là rút đi mạng che mặt thời điểm, mang lên cái này vớ đen mạng che mặt, ai biết các ngươi như thế nào à?
Ngươi sẽ không coi là điếm chủ kia mở thiên nhắn đi?"
"Lúc ấy trong lòng của hắn cụ thể nghĩ như thế nào, chúng ta ai cũng không biết, nói không chừng đem các ngươi tưởng tượng thành không dám lấy bộ mặt thật sự gặp người người quái dị cũng có thể."
"Quân trưởng ca, ngươi
đáng giận."
Mị Nguyệt có chút tức giận, thử nói:
"Ngươi cái tên này cũng là thẳng thắn, trực giác của nữ nhân là sẽ không sai, ngươi lại không phải nữ nhân, nói cho ngươi cũng không hiểu."
"Đại tỷ, chúng ta đừng nói những thứ này, lập tức sắp đến.
Chờ ngươi nhìn thấy điếm chủ, ngàn vạn phải nhớ đến bảo trì thái độ a."
Quân trưởng ca khuyên tiếng nói.
Dù nói thế nào, nhân gia cũng cứu được Mị Ảnh, là Mị Ảnh nhân cứu mạng.
Trong tiệm, Diệp Tiêu ngồi tại Mị Ảnh bên cạnh, trong lòng hoàn toàn vô tâm buôn bán, liền tiếp tân đều toàn quyền giao cho Tiểu Bát trông giữ, chỗ lấy còn lái môn, hoàn toàn là vì chờ Mị Nguyệt cùng quân trưởng ca đến.
"Mị Nguyệt đại tỷ, ngàn vạn nhớ đến khắc chế, chúng ta đã đến."
Gần vào cửa trước đó, quân trưởng ca còn đang cố gắng căng dặn, sợ quyến rũ Nguyệt đại tiểu thư tính tình phía trên, đối diện liền đem Diệp Tiêu chửi mắng một trận.
Phải biết, lấy Diệp Tiêu thân thủ, tùy tiện liền có thể để bọn hắn vĩnh viễn đi không ra căn này tiểu điếm.
"Quyến rũ Nguyệt cô nương, quân trưởng ca công tử, mời tới bên này, chủ nhân ở phía sau phòng chờ các ngươi."
Tiểu Bát đưa tay chỉ hướng sau phòng, đồng thời phát ra máy móc giống như tiếng vang. Đây là Diệp Tiêu cho nó an bài công tác, mượn dùng chính là nó có thể phân biệt tất cả quang lâm qua bản điếm khách hàng đặc thù công năng.
"Biết, cảm ơn ngươi."
Quân trưởng ca kỳ quái tại Tiểu Bát trên thân liếc nhìn liếc một chút, không nghĩ tới lúc trước bị chính mình sơ suất hình vuông của sắt, lại còn sẽ mở miệng nói chuyện.
Đi vào sau phòng, thật vừa đúng lúc, Diệp Tiêu chính đưa tay ôn nhu giúp Mị Ảnh chỉnh lý chăn mền, có thể tình cảnh này lấy quân trưởng ca cùng Mị Nguyệt thị giác nhìn qua, hoàn toàn không là một chuyện. Cho dù tin tưởng Diệp Tiêu là chính nhân quân tử quân trưởng ca, cũng có chút hoài nghi mình lúc trước phán đoán.
Đến mức Mị Nguyệt, càng là lúc này một tiếng khét đều.
"Đại Lưu Manh dừng tay.
Ngươi muốn đối tỷ tỷ làm cái gì?"
"Ta..."
Diệp Tiêu vô ý thức xoay người lại, nhìn về phía hai người nói.
Các ngươi đã tới, vừa mới ta tại giúp Mị Ảnh chỉnh lý chăn mền. Tuy nhiên Diệp Tiêu nhìn qua 10 phần bình tĩnh, nhưng ở Mị Nguyệt trong mắt lại hoàn toàn là một loại khác cái nhìn, nàng cảm thấy Diệp Tiêu là đang cố ý che giấu cái gì. Chỉnh lý chăn mền. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Mị Nguyệt hung hăng trừng Diệp Tiêu liếc một chút, đồng thời đi vào Mị Ảnh trước người, sợ Diệp Tiêu lại làm chuyện xấu xa gì. Cái này, ta. Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ, lần trước là hắn biết cô nàng này đối với mình ý kiến khá lớn, lần này không biết lại là nơi nào đưa tới cái gì hiểu lầm. Chương 107, dối trá. Cái kia, điếm chủ, Mị Ảnh nàng hiện tại ra sao? Quân trưởng ca nhìn về phía như cũ hôn mê bất tỉnh Mị Ảnh, lo lắng nói: "Đều đã lâu như vậy, làm sao còn không có tỉnh lại, sẽ không có chuyện gì a?" "Không cần lo lắng, nàng chỉ là quá mệt mỏi, lúc trước lại trúng một loại nào đó kích độc, lúc này mới chậm chạp không thể tỉnh lại." Diệp Tiêu sờ lên chóp mũi, chột dạ nói: "Bất quá các ngươi yên tâm, trên người nàng độc, ta đã giúp đỡ giải qua, chỉ là muốn tỉnh lại, còn cần chờ một đoạn thời gian." "Vậy là tốt rồi." Thống ra nhóm người kia thật sự là bị ổi âm hiểm a. Quân trưởng ca tức giận nói: "Đối một nữ tử vậy mà cũng nhẫn tâm hạ độc thủ như vậy, quả thực là xuất sinh không bằng, đáng tiếc ta quân trưởng ca thực lực không đủ, không phải vậy thật nghĩ diệt bọn này xuất sinh." "Không muốn, không nên tới gần ta, ta sợ." Mị Ảnh nỉ non si ngữ, đột nhiên nói đến chuyện hoang đường. "Mị Ảnh." Diệp Tiêu thấy thế, vô ý thức thì xuống tới, đem Mị Ảnh ôn nhu ôm vào trong ngực, trên tay nhẹ nhàng an ủi. Tình cảnh này, lần nữa thấy choáng quân trưởng ca cùng Mị Nguyệt, thậm chí kinh hãi hai người trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng. Thì Diệp Tiêu lần này vô ý thức phản ứng, ở đâu là một tên người xa lạ hành động, cái này rõ ràng thì là một đôi người yêu, hơn nữa còn là ở vào tình yêu cùng nhiệt kỳ người yêu. Về phần bọn hắn hai, muốn không phải biết tình huống thật, còn cho là mình mặc danh kỳ diệu thành bóng đèn. "Đại Lưu Manh, ngươi đang làm gì? Nhanh điểm bông ra tỷ tỷ." Mị Nguyệt giơ lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn thị uy, nhưng lại không dám quá lớn tiếng âm, sợ đánh thức ngủ say tỷ tỷ. "Ta..." Trước ngực Mị Ảnh Diệp Tiêu cái này mới phản ứng được, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ xấu hổ. Chỉ là, hắn hiện tại đem trong ngực mỹ nhân để xuống cũng không thích hợp, cứ như vậy ôm vào trong ngực càng không thích hợp, cơ hồ là đâm lao phải theo lao. "Mị Ảnh đại độc vừa trừ, ta lo lắng nàng độc tái phát, cho nên thì nhìn xem có phải hay không là cái gì tình huống đặc biệt." Diệp Tiêu ấp úng giải thích, thậm chí nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đang nói cái gì, có thể nói là chân chính hổ ngôn loạn ngữ. Loại này không cách nào che giấu nguy biện, đừng nói là vốn là mẫn cảm Mị Nguyệt, liền quân trường ca loại này sắt thép thẳng nam cũng có thể liếc một chút nhìn ra. Chỉ là hắn rất không hiểu, từ xưa anh hùng cứu mỹ, đều là mỹ người yêu lên anh hùng, nhưng đến Diệp Tiêu trên thân, làm sao lại trái ngược? Đương nhiên, Diệp Tiêu linh cơ nhất động, cầm trong tay mỹ nhân thuận tay đưa nhập Mị Nguyệt trong tay, ra vẻ trấn định nói: "Gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất đừng rời đi Vụ Ẩn Thành, nếu là có cái gì tình huống đặc biệt, nhớ đến trước tiên tới tìm ta." "Cái này, đây rốt cuộc là thế nào?" Mị Nguyệt vô ý thức tiếp nhận Mị Ảnh, gặp Diệp Tiêu như thế chứng trạc đàng hoàng, không khỏi lo lắng nói: "Tỷ tỷ nàng, nàng không có cái gì trở ngại a? Cái kia đang giận Tống gia, đến cùng đối ta tỷ tỷ làm cái gì? Đáng thương Tống gia, đoán chừng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình cũng kém chút bị diệt môn, kết quả là lại còn cũng bị người làm thành không thể phản bác có nổi hiệp. Đại khái không có nguy hiểm gì, nhưng sự tình không vặn nhất, còn là cẩn thận thì tốt hơn." Diệp Tiêu như cũng giả bộ nghiêm túc, đồng thời bàn giao nói: "Đúng rồi, về sau nếu là gặp lại nguy hiểm gì, nhất định nhớ đến trước tiên tìm ta, giúp người làm niềm vui phương diện này, ta Diệp Tiêu tự nhiên đệ nhất. Cảm ơn ngươi." Mị Nguyệt thật lòng nói một câu cảm tạ, chính như quân trưởng ca lúc trước nói đến như vậy, đối phương vô luận như thế nào, cũng là tỷ tỷ mình ân nhân cứu mạng, thậm chí là ân nhân cứu mạng của mình. Nếu là không có tỷ tỷ, nàng tất nhiên sẽ không lựa chọn sống một mình. Chỉ là, loại lời này nghe vào quân trưởng ca trong tai, lại là dối trá tới cực điểm, thậm chí quân trưởng ca cũng hoài nghi, đây rốt cuộc có còn hay không là lúc trước cái kia Diệp Tiêu. Chương 108, ân nhân cứu mạng. Phải biết, hắn lúc trước vì cầu Diệp Tiêu xuất thủ, bán đứng chính mình đều không có thể thành công, nơi nào có Diệp Tiêu mình bây giờ nói đến như vậy thiệt lương. "Không cần nói cảm ơn, những thứ này bất quá là tiện tay mà thôi thôi." Diệp Tiêu nhìn về phía hai người, nhặt tiếng nói: "Nếu là không có việc gì, các ngươi liền trở về đi, đến mức Mị Ảnh, nàng, ta có thể giúp các ngươi đưa nàng về." Tuy nhiên Diệp Tiêu rất muốn nói: "Các ngươi đi thôi, người lưu lại ta chiếu cố là được." Nhưng loại lời này, lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn vô luận như thế nào cũng nói không nên lời, càng không có lý do gì nói ra miệng. "Không cần, lúc trước đã rất phiền phức điếm chủ, tỷ tỷ thì giao cho ta tự mình tới đi." Mị Nguyệt tuyển cự Diệp Tiêu hảo ý, đồng thời nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt cũng càng thêm kỳ quái. Nàng hoàn toàn có thể nghe ra đối phương muốn nói lại thôi, loại kia cảm giác liền tựa như muốn đã mất đi bảo bối gì, lại vô lực ngăn cản đồng dạng. Đúng lúc này, Mị Ảnh bỗng nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn lấy gần trong gang tấc Mị Nguyệt, Mị Ảnh vô ý thức rủi rủi con mắt, run giọng nói: "Muội muội, là ngươi, tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc tỉnh." Mị Nguyệt cũng là thần tình kích động, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí đem Mị Ảnh thả lại trên giường, dặn dò: "Tỷ tỷ, ngươi tình huống thân thể rất kém cỏi, trước đàng hoàng nằm một hồi, tuyệt đối không nên loạn động." "Ta không sao." Nghe cái kia cố quen thuộc cảm nhận, Mị Ảnh vô ý thức khuôn mặt hoảng hốt, giống là nhớ ra cái gì đó. Một bên, từ trước đến nay trầm ổn Diệp Tiêu, cũng không tự giác khẩn trương lên, Mị Ảnh tỉnh, mà hắn lại còn không biết nên như thế nào đối mặt. "Không có việc gì liền tốt." Mị Nguyệt ngồi tại Mị Ảnh trước người, lòng chua xót nói: "Tỷ tỷ, chúng ta đã an toàn, lúc trước ngươi bị Tống gia bắt đi, ta thật sự là lo lắng gần chết." "Không có việc gì Mị Nguyệt, tỷ tỷ bây giờ không phải là thật tốt sao?" Mị Ảnh thương yêu an ủi Mị Nguyệt, làm tỷ tỷ, Mị Ảnh đồng dạng là toàn bộ của nàng. "Ai, hai người các ngươi làm sao làm đến như vậy thương cảm?"
Quân Trường Ca thở dài nói, nói đến đều tại ta, lúc ấy nếu không phải là bởi vì ta quá mức sơ ý đại ý, cũng sẽ không có kiếp này phát sinh. Hắn nhìn về phía Mị Ảnh, thốn thức nói, còn tốt có điếm chủ loại này lấy giúp người làm niềm vui đại thiện nhân tại, không phải vậy ta ba đoán chừng đều nhìn không thấy ngày mai thái dương. Chờ Mị Ảnh ngươi triệt để khôi phục, nhất định muốn thật tốt cảm tạ nhân gia. Lời nói xong, Quân Trường Ca vẫn không quên cảm kích nhìn về phía Diệp Tiêu liếc một chút. Hắn thấy, lần này nghĩ cách cứu viện Mị Ảnh, cơ hội toàn bộ nhờ Diệp Tiêu sức một mình, chính mình tối đa cũng là cái dẫn đường nhân vật. Đương nhiên, hắn tuy nhiên không có xuất lực, nhưng ngoan thoại lại không ít nói. Cảm tạ. Mị Ảnh nhẹ giễu cợt cười một tiếng, Mị Nhãn vô ý thức liếc nhìn Diệp Tiêu, trong mắt đầy là phức tạp. Ta. Bị Mị Ảnh như thế xem xét, Diệp Tiêu giống là làm một loại nào đó việc trái với lương tâm đồng dạng, vô ý thức hàng đầu tránh ra bên cạnh, không dám cùng Mị Ảnh nhìn thẳng. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Cùng Mị Ảnh tâm hữu linh tê muội muội, liếc một chút thì phát giác tỷ tỷ không đúng, lo lắng nói. Vì cái gì tỷ tỷ nhìn qua sắc mặt bỗng nhiên kém như vậy, sẽ không? Không phải là lúc trước chúng độc lại tái phát đi? Lời này vừa nói ra, Mị Ảnh khuôn mặt trong nháy mắt một đỏ, đồng thời ánh mắt trong nháy mắt chuyển hướng Diệp Tiêu, mắt hạnh hung hăng chừng một cái, nhưng ngoài miệng như cũ ôn nhu đáp lại. Ta không sao, Mị Nguyệt ngươi không cần lo lắng quá mức, tỷ tỷ khả năng cũng là ngủ đâu. Nói xong, nàng lại đưa mắt nhìn sang Quân Trường Ca, nhặt tiếng nói: "Quân Trường Ca, ngươi cùng Mị Nguyệt đi ra ngoài trước đi, ta muốn đơn độc cảm tạ ta vị này ân nhân cứu mạng." Chương 109, Bạch Mã Vương tử ngộ. "Được rồi." Quân Trường Ca lên tiếng, quay người rồi đi ra ngoài cửa. Ngược lại là Mị Nguyệt, thần sắc vô ý thức biến đổi, kích động nói: "Tỷ tỷ, không được. Hắn, ta không thể đi ra ngoài." Tuy nhiên Mị Nguyệt không có nói rõ, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, nàng đây là không yên lòng Diệp Tiêu cái này lại lưu manh, sợ Mị Ảnh một người ăn thiệt thòi. "Ngoan, Mị Nguyệt, tỷ tỷ không có việc gì." Mị Ảnh sờ lên Mị Nguyệt cái đầu nhỏ, nhẹ giọng an ủi. "Ai nha, Mị Nguyệt đại tỷ, ngươi vẫn là đi mau đi, rông dài cái gì kình." Một bên, Quân Trường Ca cũng là không ngừng thúc giục, muốn không phải hắn có dám đụng cái này bà cô nhỏ, không phải vậy đã sớm cường kéo cứng rắn túm. "Ta..." Mị Nguyệt vẫn có chút không yên lòng, nhưng gặp Mị Ảnh quăng tới ánh mắt, cuối cùng vẫn lòng tràn đầy không tình nguyện rời đi sau phòng. Gặp hai người sau khi rời đi, Mị Ảnh giống như là biến thành người khác giống như, không chỉ mỉm cười tân tán, trên thân càng là lộ ra một cỗ không nói ra được băng lãnh. Nàng trao phúng cười một tiếng, nói khẽ: "Làm sao? Đại anh hùng liền liếc lấy ta một cái dũng khí đều không có sao?" Cái kia Mị Ảnh có thể hay không hoài nghi đại anh hùng đây là tại có tật giật mình. Đối mặt Mị Ảnh trong lời nói có hàm ý, vốn là xấu hổ vô cùng Diệp Tiêu, càng là lúng túng không biết làm sao. Lúc này sau phòng chỉ có hắn cùng Mị Ảnh, cho dù hắn không biết nên như thế nào đối mặt, cũng không thể không đi đối mặt. "Mị Ảnh, ta thật xin lỗi." Diệp Tiêu lấy dũng khí, nhưng còn không có tiếp tục một giây thì lại sợ xuống dưới, cuối cùng hóa thành tràn đầy thở dài. "Thật xin lỗi. Đại anh hùng tại sao muốn nói xin lỗi?" Mị Ảnh ánh mắt nhìn thẳng, lòng chua xót nói: "Ta biết, lúc ấy dưới tình huống đó, ngươi cũng là không thể làm gì, thậm chí là ân nhân cứu mạng của ta. Có thể cho dù là dạng này, ta cũng vô pháp tha thứ ngươi." Tuy nhiên Mị Ảnh là một tên sát thủ, nhưng nàng đồng dạng cũng là một vị tâm lý ở Bạch Mã Vương tử phổ thông nữ hài. Nhưng bây giờ, nàng phải đối mặt cả đời quy túc, lại là một vị lạ lẫm đến không thể lại nam tử xa lạ, thậm chí còn là muội muội mình trong mắt lưu manh. "Ta biết ngươi sẽ không tha thứ ta, nhưng ta không hối hận." Diệp Tiêu bỗng nhiên gần trước một bước, chân thành nói: "Cho dù sự tình lần nữa tới qua, ta đồng dạng còn sẽ chọn lựa như vậy. Đừng nói là lần nữa tới qua, cho dù 100 lần, 1000 lần, hắn cũng như cũ sẽ không chút do dự lựa chọn cứu vãn Mị Ảnh." Ngươi vô sỉ." Mị Ảnh sắc mặt trắng nhợt, run giọng nói: "Vậy ngươi nói cho ta biết, nếu là còn có lựa chọn thứ hai, ngươi có thể hay không?" "Ta không biết." Diệp Tiêu không cần nghĩ ngợi, cơ hội là một miệng đáp ra. Lúc ấy hắn nghĩ tới rất nhiều, có thể nếm thử phương pháp cũng có rất nhiều, tỉ như mượn nhờ thần chi hữu thủ lực lượng. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cái kia lớn nhất phức tạp tối nguyên thủy cũng lớn nhất tự tư phương pháp. "Không biết." "Ha ha." Mị Ảnh ánh mắt liếc nhìn một bên, bi ai nói: "Ta hiện tại thật không biết cái kia cảm tạ ngươi, hay là nên đi hận ngươi." "Mị Ảnh, ta sẽ phụ trách. Ta muốn chiếu cố ngươi cả một đời." Diệp Tiêu bỗng nhiên đi vào trước giường ngồi xuống, đại thủ hạ ý thức ôm lấy Mị Ảnh, nghiêm túc kích động nói: "Ta biết ngươi trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận ta, vô pháp tiếp nhận đây hết thảy, nhưng ta nguyện ý chờ ngươi tiếp nhận ta, chờ ngươi tha thứ ta." Cho tới nay, Diệp Tiêu đều thừa nhận chính mình quy nhạy cảm, nhưng tình thương không cao, nhưng đối đãi Mị Ảnh, hắn lại là thật sự rõ ràng động chân tình. "Ngươi thả ta ra, thả ta ra." Mị Ảnh tả hưu né tránh, nhưng chỗ nào hơn được Diệp Tiêu khí lực, vô luận như thế nào phản kháng, cũng chỉ là phí công. Chương 110, liền hô hấp đều là sai. Diệp Tiêu trước ngực mỹ nhân, trầm mặc hắn, nói cái gì cũng không buông ra. Thời gian dần trôi qua, Mị Ảnh không phản kháng nữa, nhỏ hẹp sau phòng lộ ra lạ thường an tĩnh, thời gian dường như vậy dừng lại đồng dạng. Tiếp tân, Mị Nguyệt có chút đứng thẳng bất an, lao gánh tâm tỉ tỉ tự mình một người ăn thiệt thòi, dù sao Diệp Tiêu tại nàng hình tượng trong lòng, vẫn luôn là một cái đại lưu manh. "Ta nói Mị Nguyệt đại tỷ, ngươi liền không thể ổn định điểm sao?" Quân Trường Ca vuốt vuốt đầu, bất đắc dĩ nói: "Cái này Tống gia đều không đem ta làm mơ hồ, có thể bị ngươi như thế đổi tới đổi lui, ta ngược lại là mơ hồ." Đang khi nói chuyện, hắn tùy ý đi vào thần kỳ ghế sofa ghế dựa trước mặt ngồi xuống, nhìn qua không có chút nào nửa điểm lo lắng bộ dáng. Tại trong ấn tượng của hắn, tuy nhiên Diệp Tiêu cùng hắn chỉ có vẹn vẹn 2 lần gặp nhau, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng Diệp Tiêu là vị chính nhân quân tử, loại kia sẽ không dậu đổ bỉm leo chính nhân quân tử. Đồng thời, hắn cũng rất khó lý giải, vì sao cái này Mị Nguyệt đối Diệp Tiêu ý kiến cư như vậy lớn,
chẳng lẽ lại hắn Quân Trường Ca thật sự là con cóc mắt thấy thế giới, nhìn cái gì đều không đúng sao?
Hừ, Quân Trường Ca, ngươi cái tên này nghe kỹ cho ta. Bản thì có chút bận tâm Mị Nguyệt, có vẻ hơi lửa chạy lên não. Ta gọi Mị Nguyệt, không phải ngươi đại tỷ, cũng không có như vậy lão.
Là
Mị Nguyệt đại. Đại cô nương ngươi nói đều đúng. Quân Trường Ca nhỏ giọng nói, kỳ thật ta thì muốn nói cho ngươi, điếm chủ là người tốt, ngươi yên tâm là được rồi.
Người tốt? Nếu là hắn người tốt, vậy thế giới này phía trên liền không có người xấu.
Mị Nguyệt lại là hung hăng trừng Quân Trường Ca liếc một chút, hoán giận nói, đều tại ngươi, muốn không phải ngươi một mực gọi ta nói cái gì cũng sẽ không xảy ra tới.
Ta,
việc này làm sao lại quái đến trên đầu ta tới?
Ta không nói lời nào còn không được à?
Quân Trường Ca có chút ủy khuất, hắn hiện tại Mị Nguyệt trong mắt, dường như liền hô hấp đều là sai.
Sau phòng, Mị Ảnh một mình đi ra, nàng nhìn về phía Mị Nguyệt liếc một chút, ôn nhu nói,
Mị Nguyệt, chúng ta đi.
Đi?
Đi đâu nha tỷ tỷ?
Mị Nguyệt vô ý thức đuổi kịp Mị Ảnh tốc độ, không dằn nổi hỏi do nói,
tỷ tỷ, ngươi lúc trước đều cùng cái kia đại lưu manh nói thứ gì?
Hắn
có hay không khi dễ ngươi?
Mị Ảnh không trả lời ngay, chỉ là dưới chân không tự giác tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt thì đi ra Diệp Tiêu tiểu điếm, nói khẽ,
ngốc nha đầu, nghĩ cái gì đâu?
Diệp điếm chủ hắn nhưng là tỷ tỷ ân nhân cứu mạng.
A,
thế nhưng là hắn.
Mị Nguyệt rất muốn đem nàng lúc trước nhìn đến một màn kia nói ra, nhưng lại cảm giác có chút đường đột, đành phải là đổi đề tài nói.
Cái kia,
tỷ tỷ, chúng ta bây giờ đi đâu?
Ngươi thương thế trên người vẫn chưa hoàn toàn khôi phục đâu, hơn nữa còn là độc thương, chúng ta không thể rời đi tiểu điếm quá xa, không phải vậy ngày nào độc thương không cẩn thận tái phát, vậy phiền phức nhưng lớn lắm.
Đơn thuần Mị Nguyệt thật sự tin Diệp Tiêu lần này lời nói dối, đương nhiên, Diệp Tiêu chỗ lấy lời nói này có thể lừa gạt đến Mị Nguyệt, hơn phân nửa là bởi vì Mị Nguyệt quá mức quan tâm tỷ tỷ, quan với tỷ tỷ sự tình, nàng đều sẽ vô ý thức lựa chọn tin tưởng.
Yên tâm đi, ngốc nha đầu, tỷ tỷ thương tổn đã tốt.
Mị Ảnh thân sắc phức tạp, an ủi.
Diệp điếm chủ nói, thương thế kiết như là đã tốt, về sau liền sẽ không bao giờ lại tái phát.
Hắn thật đã nói như thế sao?
Thế nhưng là
ta vẫn còn có chút lo lắng.
Vừa nghĩ tới lúc trước hôn mê bất tỉnh Mị Ảnh, Mị Nguyệt thì sinh lo sự tình sẽ còn lại xảy ra ngoài ý muốn, đồng thời lần nữa hỏi do nói.
Đúng rồi tỷ tỷ, chúng ta cái này là muốn đi đâu?
Chương 111, thất hồn lạc phách.
Đi đâu?
Cái này ta tạm thời còn chưa nghĩ ra, rời đi trước vụ ẩn thành rồi nói sau.
Mị Ảnh ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt suy nghĩ muôn vàn, lẩm bẩm nói,
càng xa càng tốt, liền đi Tử Vân Đế quốc đi.
A,
càng xa càng tốt.
Tại sao vậy tỷ tỷ?
Mị Nguyệt thần sắc kỳ quái, cái này Tử Vân Đế quốc, cái kia thật đúng là đầy đủ xa.
Thiên Ưng Đế quốc cùng Tề Thiên Đế quốc liền nhau, Tề Thiên Đế quốc cùng Tử Vân Đế quốc liền nhau, nói cách khác, thân ở vụ ẩn thành các nàng, cùng Tử Vân Đế quốc, trọn vẹn cách một cái Tề Thiên Đế quốc khoảng cách.
Không có gì, cũng là bỗng nhiên muốn đi xem một chút.
Mị Ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, sáng rỡ nụ cười giống như hải đường nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được.
Vậy được rồi,
tỷ tỷ, dù sao ngươi đi đâu ta liền đi đâu.
Mị Nguyệt nhẹ nhàng nắm Mị Ảnh tay nhỏ, trên mặt đều là thỏa mãn.
Vô luận ngươi ở đâu, ta đều không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi, bất kỳ người nào đều không thể.
Ta muốn bảo hộ ngươi, bảo hộ cả một đời.
Nếu là gặp phải khó khăn gì, nhất định muốn nhớ đến tới nơi này tìm ta, hoặc là nghĩ biện pháp để ta biết, vô luận chân trời góc biển, ta đều sẽ tìm được ngươi.
Mị Ảnh thân sắc phức tạp, bên hai tràn đầy đều là Diệp Tiêu lúc trước nói qua hứa hẹn.
Tuy nhiên những thứ này hứa hẹn nàng không có chút nào cho chi đáp lại, nhưng lại từng cái ghi vào tâm lý, đồng thời đối Diệp Tiêu cảm tình cũng phát sinh một loại không nói ra được chuyển biến.
Trong tiệm, Diệp Tiêu ngơ ngác ngồi tại lão bản trên ghế, nhìn qua có chút thất hồn lạc phách, giống như là bị mất cái nào đó cực kỳ trọng yếu bảo bối đồng dạng.
Ngoài phòng cảnh ban đêm sắp tới, Diệp Tiêu hoàn toàn không có tâm tư buôn bán, đơn giản là Quân Trường Ca vẫn còn, mới chậm chạp không đóng cửa. Đến mức Quân Trường Ca bản thân, cho tới bây giờ đều còn không biết Mị Ảnh 2 tỷ muội đã rời đi, ngồi tại thần kỳ ghế sofa ghế dựa phía trên hắn, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, tựa hồ ngay tại cảm ứng cái gì.
Ông.
Đương nhiên, trung quanh linh khí tản ra, tại cỗ này linh khí tắm rửa dưới, Quân Trường Ca khí tức mãnh liệt sách, thân là 22 cấp chiến sư hắn, vậy mà tại chỗ đột phá, thành công đạt đến 23 cấp chiến sư.
Cùng lúc đó, Quân Trường Ca bản thân cũng là hưng phấn nhảy dựng lên.
Ha ha,
quá tốt rồi,
quá tốt rồi.
Ta Quân Trường Ca rốt cục lại thăng cấp.
Hắn má, không nghĩ tới lần này so với lần trước tới còn nhanh hơn, xem ra ta Quân Trường Ca là hậu kình bừng bừng phân chân a.
Diệp Tiêu thần sắc không thay đổi, như cũng hơi có vẻ ngốc trệ, cho dù Quân Trường Ca phản ứng như thế kịch liệt, cũng không thể trong mắt hắn lưu lại nửa điểm gợn sóng.
Hưng phấn đồng thời, Quân Trường Ca hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thần kỳ ghế sofa ghế dựa, cái ghế này cho hắn một loại thần kỳ cảm giác, tựa hồ có thể liên tục không ngừng chuyển vận linh lực.
Có thể bởi vì đột phá cảm giác đến quá mức đột nhiên, hắn hiện tại còn chưa kịp xác nhận, đến cùng phải hay không cái ghế này giúp hắn.
Ừm,
không đúng.
Người đâu?
Nhìn một vòng, trừ bỏ Diệp Tiêu vị điểm chủ này, Quân Trường Ca một bóng người cũng không thấy, Mị Ảnh 2 tỷ bội dường như hư không tiêu thất đồng dạng, liền một tia khí tức đều không thể bắt.
Người đi, người cũng nên đi.
Diệp Tiêu chậm rãi đứng dậy, lần thứ nhất có loại muốn đuổi khách xúc động.
Đi.
Đi rồi.
Các nàng đi đâu?
Làm sao?
Làm sao cũng không đợi chờ ta a?
Quân Trường Ca vội vàng nói.
Ngươi biết các nàng lúc nào đi sao?
Đại khái đi bao lâu?
Ta hiện tại đuổi theo còn có thể tới kịp sao?
Đại khái 2 canh giờ trước đó đi.
Diệp Tiêu lắc đầu nói.
Cụ thể đi nơi nào, ta cũng không rõ ràng.
Cái này.
Đây là chuyện gì a?
Quân Trường Ca hoán giận nói.
Trước khi đi không gọi ta thì cũng thôi đi, làm sao liền cái bắt chuyện cũng không đánh, cái này khiến ta đi nơi nào tìm các nàng a?
Chương 112, chuột đen lớn. Cái kia cũng là ngươi chính mình sự tình. Diệp Tiêu nhạt tiếng nói. Lúc trước làm sao tìm được, hiện tại thì làm sao tìm được, ta cũng phải đóng cửa. Tuy nhiên Diệp Tiêu không có trực tiếp mở miệng đối khách, nhưng ý tứ lại không cần nói cũng biết. Lúc trước, quân trưởng ca gãi đầu một cái, kỳ quái nói. Lúc trước ta là làm sao tìm đến lấy?
Không đúng.
Lúc trước ta không tìm các nàng a. Bừng tỉnh đại nộ quân trưởng ca, rốt cục lấy lại tinh thần, im lặng nói.
Má, an vị một lát, đem tiểu gia ta người đều ngồi choáng váng, không có việc gì ta tìm các nàng làm gì?
Chính mình đi chính mình không liền thành. Hắn nhìn về phía Diệp Tiêu, nói cáo biệt.
Điếm chủ, ta cũng chuẩn đi, chúng ta lần sau gặp lại, chờ ta thu hồi linh thạch, nhất định đến ngươi cái này thật tốt tiêu phí một phen.
Diệp Tiêu hai mắt khép hở, giống như là không nghe thấy đồng dạng, mặc cho quân trưởng ca quay người rời đi.
Ngoài phòng, theo sát trời dần dần muộn, trên đường tới lui người đi đường mấy cái dần giảm thiếu, bên đường cửa hàng càng là liên tiếp đóng cửa, bận rộn một ngày, rốt cục chuẩn bị kết thúc.
Ầm ầm. Trên bầu trời, đông nhiên một đạo sấm sét xẹt qua, một trận mưa rào tầm tã vội vàng không kịp chuẩn bị, tách ra trên đường sau cùng một vệt náo nhiệt.
Thành Tây, thủ thành binh lính tránh ở sau cửa tránh mưa, ngoài miệng tràn đầy đậu đen rau muống.
Hắn sao? Ngươi nói cái này êm đẹp, làm sao lại phía dưới mưa lớn như vậy?
Lão tử nhớ đến hiện tại rõ ràng là mùa thu a, thật sự là kỳ quái.
Cái này ai biết ta, chúng ta chỉ phụ trách giữ cửa, trời mưa loại chuyện này, cái kia về ông trời để ý tới.
Đang chờ mấy cái tên lính giao lưu thời khắc, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, theo trước mặt bọn hắn thổi qua.
Ừm. Bởi vì hắc ảnh tốc độ quá nhanh, mấy cái tên lính thậm chí không thể kịp phản ứng, trên mặt đều là một mặt ngộp bức.
Cái kia, các ngươi vừa mới nhìn đến cái gì hay chưa?
Trong đó một tên binh lính nhìn hướng sau lưng, vò đầu nói,
ta thế nào nhìn đến cái gì đồ chơi xông vào?
Không phải là chính ta hoa mắt ta?
Bởi vì hắc ảnh tốc độ quá nhanh, hắn trong lúc nhất thời thậm chí không dám khẳng định cái này là không phải là của mình ảo giác.
Cái này,
tựa như là có cái gì đồ chơi chuồn mất tiến vào.
Nhìn qua tựa như là chỉ chuột đen lớn, vậy chuồn mất một tiếng liền không còn hình bóng.
Lại một tên binh lính nói tiếp,
đồ chơi kia tốc độ quá nhanh, muốn không phải tiểu tử ngươi nhấc lên, ta đều còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai.
Cái gì?
Chuột đen lớn?
Nhà ngươi chuột đen lớn đã lớn như vậy sao?
Nói chuyện lúc trước tên kia binh lính im lặng nói,
cái này không phải là cái gì khách không mời mà đến a?
Tốc độ nhanh như vậy, khẳng định là cao thủ.
Sợ cái gì? Chúng ta coi như nó cái gì cũng không có phát sinh liền thành, dù sao xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không tìm được trên người chúng ta.
Nói tiếp binh sĩ khoát tay nói,
đi, vào nhà uống rượu, bất kể hắn là cái gì điều sự, uống rượu xong lão tử dẫn ngươi đi túy tiên lâu sung sướng.
Trên đường phố, giọt mưa lớn như hạt đậu lạch cạch rơi xuống, bốn bề vắng lặng vụ ẩn thành, chỉ có một lão giả trên đường chẳng có mục đích đi lại.
Lão giả đi lại tập tễnh, trong ngực ôm lấy ba cái hố hổ, sắc mặt tái nhợt hắn, tự hồ bị cực kỳ nghiêm trọng nội thương.
Ta không cam lòng,
ta không cam lòng,
ta không cam tâm.
Lão giả gào lớn ba tiếng, tại một nhà tiệm thuốc trước mặt ngã xuống.
Kinh dị gọi tiếng, trong nháy mắt bị nước mưa bao phủ, thậm chí không kịp truyền ra tiếng vọng.
Ngay tại lão bản trên ghế ngẩn người Diệp Tiêu, đột nhiên giật mình, lúc này con đường này, chỉ có hắn nhà tiểu điếm này không đóng cửa.
Mà lão giả gọi tiếng, cũng là hoặc nhiều hoặc ít truyền vào trong thai của hắn, thậm chí có thể nói, cũng bởi vì tiếng thế này, mới đánh thức đang ngẩn người hắn.
Chương 113, thú hoàng tử tâm viêm hổ.
Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, Diệp Tiêu liếc một chút liền trông thấy đổ vào trong mưa lão giả.
Ừm.
Mặc dù chỉ là liếc một chút, nhưng Diệp Tiêu trong nháy mắt liền nhìn ra lão giả bất phàm, cái này bề ngoài xấu xí hắc bào lão giả, lại là một tên chiến thần cấp cao thủ.
Diệp Tiêu thuận tay khẽ hấp, đem lão giả hút vào trong tiệm, lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai lão giả trong ngực còn có dấu ba cái hố hổ.
Mặc dù chỉ là con non, nhưng cái này ba cái hố hổ, nhưng lại có sánh vai chiến đồ cấp thực lực của tu giả.
237 đạo ngoại thương tổn, trong đó bụng bị hoàn toàn xuyên thủng, dạng này vậy mà đều có thể còn sống, thật đúng là mạng lớn.
Kiểm tra xong lão giả thương thế trên người, Diệp Tiêu không khỏi giật mình, lúc này nhìn qua bề ngoài xấu xí lão giả, trên thân cơ hồ tất cả đều là vết thương.
So với ngoại thương, lão giả chịu nội thương càng nghiêm trọng hơn, chỗ lấy còn có thể sống được, toàn bộ nhờ một luồng linh khí treo.
Suy tư một lát, Diệp Tiêu xuất ra một cái hóa ứ đan lấp nhập lão giả trong miệng, đây là so hồi xuân đan cao một cấp bậc cấp liệu thương đan dược, đồng thời càng thêm châm đối với nội thương.
Dùng một cái nhị phẩm đan dược cứu trợ chiến thần cấp cao thủ, Diệp Tiêu cảm thấy đây cũng là nét bút tính toán mua bán.
Không bao lâu, không rõ lai lịch lão giả rốt cục chậm rãi mở mắt ra, từ trước đến nay cảnh giác hắn, vô ý thức thần sắc kéo căng, đồng thời ánh mắt nhanh chóng quét hướng bốn phía.
Nơi này
là địa phương nào?
Lão giả nhìn về phía Diệp Tiêu, trong lời nói lộ ra một chút chất vấn.
Lời nói xong, lão giả lại nhìn mình trong ngực, gặp ba cái con non đều tại, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Vũ ẩn thành, bên đường tiểu điếm.
Diệp Tiêu nhìn về phía lão giả, nhặt tiếng nói,
ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Vũ ẩn thành,
chẳng lẽ là ngươi đã cứu ta?
Đang khi nói chuyện, lão giả lúc này mới nhớ tới kiểm tra thân thể của mình tình huống.
Lệnh hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, lúc trước trên người mình những cái kia nội thương ngoại thương, vậy mà tất cả đều thần kỳ biến mất.
Nói nhảm, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi cảm thấy mình bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện?
Diệp Tiêu tiếp tục hỏi,
ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại xuất hiện tại Vũ Ẩn Thành?
Ta,
lão phu Hoa Hải, đến mức tại sao lại xuất hiện ở đây, như thế nói rất dài dòng.
Lão giả lắc đầu, đồng thời rút đi đầy người khí, cảm kích nói,
tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi đã cứu ta, cũng không biết ngươi dùng cái gì thần kỳ thủ đoạn, liền trên người của ta nghiêm trọng nhất chỗ kia nội thương, vậy mà cũng mặc danh kỳ diệu biến mất.
Hoa Hải,
Diệp Tiêu thần sắc nghi hoặc, lão giả nói đến những thứ này, hắn một điểm tin tức có giá trị đều không có thể nghe được.
Ha ha,
Hoa Hải tuy nói là lão phu tính danh,
nhưng ngoại giới lại có rất ít người biết. Lão giả cười nhạt nói, trên giang hồ, mọi người càng ưa thích xưng ta là huyết tuân giả, không biết tiểu hữu có nghe hay không qua Xích Vân Thần Châu, lão phu cũng là theo bên kia tới. Đang khi nói chuyện, hắn không khỏi nhìn về phía trong ngực cái kia ba cái ấu hổ, bất đắc dĩ nói, đến mức nguyên nhân, chính là vì đạt được cái này Tử Tâm Viêm Hổ con non, chỉ tiếc, hiện tại có được, nhưng lại không cần dùng. 3 năm trước đây, nội thương tái phát hắn, chọn rời đi Xích Vân Thần Châu, đi tìm giải quyết nội thương phương pháp, cái này một hàng, cơ hồ đi khắp nửa cái Vân Lan đại lục. Nửa năm trước, hắn đi vào vụ ẩn đại xâm lâm, đồng thời đem mục tiêu khóa chặt tại một cái Tử Tâm Viêm Hổ trên thân, ý đồ chiếm lấy muốn ra đời con non, dùng con non linh huyết đến nếm thử liệu thương. 10 ngày trước, chờ đợi thật lâu hắn, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội ngàn năm một thở, đồng thời thuận lợi tới tay 3 cái Tử Tâm Viêm Hổ con non, nhưng vạn vạn không nghĩ đến chính là, cái kia trưởng thành Tử Tâm Viêm Hổ, lại là thú hoàng cấp bậc tồn tại. Chương 114, huyết tôn giả. Thú hoàng cấp bậc Tử Tâm Viêm Hổ, đừng nói là chiến thần cấp cường giả, cho dù là võ thần cấp cường giả, đều muốn bỏ phí một phen công phu mới có thể bắt được. Đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, hắn cơ hồ hoàn toàn không có sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả cẩn thận đọ sức năng lực đều không có, chỉ có không ngừng bỏ chạy. Ai, nói đến lão phu vận khí thật sự là không tốt, tốt không dễ dàng tìm tới một cái muốn sinh con Tử Tâm Viêm Hổ, không nghĩ tới lại còn là một cái thú hoàng cấp bậc tồn tại. Lão giả bất đắc dĩ nói, muốn là đổi lại tầm thường Tử Tâm Viêm Hổ, lão phu một cái tay liền có thể treo lên đánh, nơi nào sẽ có được hôm nay lần này chật vật. Diệp Tiêu thần sắc kỳ quái, im lặng nói, ngươi để người ta con non đều cấp đi, nhân gia đương nhiên tìm người liều mạng. Chắc không được trong khoảng thời gian này vụ ẩn đại xâm lâm ma thú phun trào, nguyên lai là bởi vì cái này. Nghe xong lão giả nói, Diệp Tiêu cơ hồ có thể khẳng định, những chuyện lặt vặt kia động dị thường ma thú, hơn phân nửa đều là Tử Tâm Viêm Hổ phái ra tìm kiếm con non cấp dưới. Vẫn là vận khí không tốt. Lão giả một lần nữa nhìn về phía Diệp Tiêu, cảm kích nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Thật sự là cảm ơn ngươi cứu được lão phu, ngươi muốn lão phu như thế nào báo đáp ngươi?" Đang khi nói chuyện, hắn vô ý thức đem trong ngực 3 cái con non nắm hướng Diệp Tiêu trước mặt, chân thành nói: "Những tiểu tử này với ta mà nói đã không có gì dùng, muốn chẳng phải đưa cho ngươi? Muốn là ngươi đưa chúng nó nuôi lớn, đó cũng là một cỗ hiếm có chiến lực. Mà lại, cái này mấy cái con non vẫn tồn tại trở thành thú hoàng tiềm lực." "Không cần." Diệp Tiêu lắc đầu, nhặt tiếng nói: "Ta cứu ngươi, đơn thuần chỉ là tiện tay mà thôi, không cần quá mức để ở trong lòng. Nhớ đến trước khi rời đi, lưu lại 30 linh thạch, đó là cứu ngươi tiền thuốc." Nhìn qua, lão giả thương thế nghiêm trọng, cơ hồ không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, nhưng đối Diệp Tiêu tới nói, bất quá là một viên hóa ứ đan sự tình. "Vậy không được, tiểu huynh đệ ngươi đã cứu ta, đối với ta có ân cứu mạng, lão phu nói cái gì cũng muốn báo đáp ngươi." Lão giả chân thành nói: "Nếu không phải tiểu huynh đệ xuất thủ cứu giúp, lão phu lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể nói, lão phu hiện tại cái mạng này cũng là tiểu huynh đệ ngươi cho. Muốn là tiểu huynh đệ chướng mắt cái này Tử Tâm Viêm Hổ con non, vậy lão phu thì lưu tại tiểu hữu bên người, vì tiểu hữu làm 100 năm cận vệ." "Không cần, lão tiền bối vẫn là mau rời khỏi đi." Diệp Tiêu lắc đầu nói. "Đến mức cái này con non, nếu là tiền bối không cần, thì một lần nữa trả lại cái kia Tử Tâm Viêm Hổ, miễn cho thay bay vạ gió. Chiến thần cấp cận vệ, đây là cỡ nào mê người điều kiện, nhưng ở Diệp Tiêu xem ra, lại là hoàn toàn không cần thiết, đừng nói là chiến thần cấp cao thủ, cho dù là 10 cái võ thần cấp cao thủ, ở chỗ này hắn cũng giống vậy treo lên đánh. Cái này, tiểu huynh đệ, ngươi không thể luôn cự tuyệt lão phu a." Lão giả khổ sở nói. "Thả những thứ này con non ngược lại là chuyện nhỏ, dù sao lão phu đã không cần dùng, thế nhưng là lão phu nếu là không báo đáp ngươi, vậy coi như quá khó tiếp thu rồi. Ân cứu mạng, tuyệt không tầm thường ơn huệ nhỏ, mà lại đối phương còn mặc danh kỳ diệu chưa khỏi để hắn phiền não đã lâu nội thương, có thể nói là hắn nhất đẳng đại ân nhân. Loại này ân tình, nếu là đặt ở nào đó vị trên người nữ tử, thậm chí đầy đủ lấy thân báo đáp. Tiền bối chớ có suy nghĩ nhiều, Diệp Mỗ thật không cần gì cận vệ." Diệp Tiêu thần sắc có chút kỳ quái, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quái dị như vậy lão giả, không cho báo đáp lại còn không vui. "Cái kia, ngươi muốn linh thạch tinh túy sao?" Lão giả móc ra một cái tinh xảo túi trữ vật, mở ra, bên trong cơ hồ giống tuyết, trừ bỏ mấy món cũ nát y phục, cái gì cũng không có. Chương 115, cận vệ. "Này, cái kia, đồ vật lão phu không có mang ở trên người, như là tiểu hữu cần, lão phu sau khi trở về, có thể đưa cho tiểu hữu 1000 linh thạch tinh túy." "Linh thạch tinh túy?" Diệp Tiêu kỳ quái nói. "Đó là vật gì, cùng linh thạch khác nhau ở chỗ nào?" "Cái này khác nhau nhưng lớn lắm." Lão giả giải thích nói. "Một cái linh thạch tinh túy tương đương với 1 vạn viên linh thạch." "Nhiều như vậy?" Diệp Tiêu nhướng mày, nếu là như lão giả nói đến như vậy, cái kia 100 linh thạch tinh túy há không là giống như là 1000 vạn linh thạch, đây quả thực là quá khoa trương. "Đây coi là cái gì, tiểu hữu nếu là cần, lão phu 1 vạn linh thạch tinh túy đều có thể làm ra." Lão giả đắc ý nói. "Có thể nhỏ hữu còn không biết, lão phu Hoa Hải không chỉ là trên giang hồ thủ đoạn độc ác huyết tuân giả, đồng thời cũng là Xích Vân Thần Châu hoàng gia cung phụng, cùng Phác Thiên Tông thái thượng cung phụng cái này 3 thân phận. Vẹn vẹn là Xích Vân Thần Châu, hàng năm liền muốn cho lão phu cung phụng 1000 linh thạch tinh túy." Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, đối với cái này không chút nào tiến hành hoài nghi, lấy lão giả thực lực, có thể được hưởng những thứ này đãi ngộ, hoàn toàn là đương nhiên. "Thế nào? Tiểu Hữu, cận vệ việc này, muốn hay không lại suy nghĩ một chút?" Lão giả tiếp theo khuyên nhủ. "Có ta ở đây bên cạnh ngươi, ngoại trừ muội tử, lão phu cái gì đều có thể cho ngươi." "Ha ha." Lão tiền bối ngược lại là sẽ nói cười. Diệp Tiêu lắc đầu, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ, hắn còn lần thứ nhất gặp đến lão giả loại này kỳ hoa, vì báo đáp hắn, vậy mà hao tổn tâm cơ. "Tiểu Hữu, ngươi liền đem lão phu lưu lại đi, lão phu lần này nếu là không báo đáp ngươi, coi như trở lại Xích Vân Thần Châu, cái này tâm cũng không được an ổn." Lão giả tận tình khuyên bảo nói. "Có thể nhỏ Hữu hiện tại không dùng được ta,
nhưng về sau không chừng thì có thể dùng tới, dù sao thêm một người thì nhiều một phần lực lượng, có lão phu tại, trừ bỏ những cái kia ẩn sĩ lão yêu, người nào cũng đừng hòng làm bị thương ngươi mảy may. Thêm một người thì nhiều một phần lực lượng. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu bỗng nhiên lâm vào trầm tư. Quả thật, tuy nhiên hắn không cần lão giả bảo hộ, nhưng có lão giả giữ ở bên người, cầm tuyệt đối là hiếm có trợ lực, dù sao đối phương chính là chân chân chính chính chiến thần cấp cao thủ, một vị đủ để khinh thường Vân Lan đại lục tuyệt thế cao thủ. Hắn nhìn về phía lão giả, chân thành nói: "Đã Hải lão nguyện ý lưu tại Diệp Mộ bên người, vậy dĩ nhiên là Diệp Mộ Vinh." Lời nói còn chưa lên tiếng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng lôi đình nổ vang. "Nhân loại, đem ta Hải Nhi còn trở về, đem ta Hải Nhi còn trở về." Thanh âm lực xuyên thấu mười phần, mặc dù có mưa rào tầm tã che giấu, như cũng bao trùm toàn bộ vụ ân thành. Đáng giận, không nghĩ tới xuất sinh kia vậy mà truy tới nơi này. Lão giả thần sắc biến đổi, bất đắc dĩ nói: "Khẳng định là nó ngửi được cái này mấy cái con non khí tức, thôi, dù sao thứ này lão phu cũng không dùng được, chẳng bằng bây giờ trả lại nó, đi lần này phiền phức." Hải lão chấm đã, trước nhìn kỹ hắn nói. Diệp Tiêu ngăn cản muốn khởi hành Hoa Hải, thần sắc có chút tỉnh táo. "Nhân loại, giao ra con của ta. Các ngươi bọn này đáng giận nhân loại." Ngoài thành, một cái so thành tường còn cao Tử Tâm Viêm hổ ngựa mặt lên trời gào thét, ở sau lưng hắn, còn cùng có liếc một chút nhìn không hết ma thú đại quân. Nhìn lấy cái này kinh khủng tư thế, phụ trách binh lính thủ thành, dọa đến gan cũng phải nát, cơ hồ trong lúc nhất thời toàn bộ chạy sạch sẽ, sợ những thứ này đáng sợ ma thú sẽ bỗng nhiên động thủ. "Oan." Bên trong thành, một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên đánh ra, hắn uy lực to lớn, vậy mà đem thú hoàng cấp bậc Tử Tâm Viêm hổ hất tung ở mặt đất. Chương 116, không thể nói bí mật. Ngay tại lúc đó, một tiếng uy nghiêm quát lớn tùy theo truyền đến. "Tử Tâm Viêm hổ, ngươi con non bình yên vô sự, ta hiện tại thì đem bọn nó trả cho ngươi, hy vọng ngươi mang theo bọn họ trở lại các ngươi nên trở về đến địa phương đi, vĩnh viễn không muốn lại trở về." Chớ ước mấy giây thời gian sau đó, tại một cô thần kỳ lực lượng nắm đưa tiễn, ba cái Tử Tâm Viêm hổ con non một lần nữa trở lại thú hoàng trong tay. "Con của ta." Nhìn lấy bình yên vô sự ba cái tiểu gia hỏa, tức giận Tử Tâm Viêm hổ, cái này mới một lần nữa có thể bình tĩnh. Tại thú hoàng xuất lĩnh dưới, vô số ma thú có trật tự rút lui, toàn bộ lui về vụ ẩn đại xâm lâm chỗ sâu, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong tiệm, Hoa Hải cũng là nhìn ngây người mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, phụ cận cái này chỉ có tông sư cấp tu vi thanh niên, vậy mà một chiêu có thể đem thú hoàng cấp bậc ma thú hất tung ở mặt đất, hơn nữa còn là ngăn cách nửa thành trì khoảng cách xa. "Làm sao? Hải lão đây là không nỡ cái kia ba cái tiểu gia hỏa sao?" Diệp Tiêu nhạt tiếng nói. "Cái kia ba cái tiểu gia hỏa lưu trong tay, thủy chung là kẻ gây họa, cùng tự tìm phiền toái, chẳng bằng đem phiền phức đưa trở về." Tiểu Hưu nói đúng, chỉ là lão giả kỳ quái đánh giá Diệp Tiêu, hắn muốn nhìn một chút, phụ cận cái này thanh niên, có phải hay không vị nào vạn năm lão quái ngụy trang mà thành. "Chỉ là cái gì?" Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, thần bí nói: "Ta biết Hải lão đang nghi ngờ cái gì, chỉ là mỗi người đều có bí mật của mình, không phải sao? Liên quan tới thần chi hữu thủ loại này kinh thiên đại bí mật, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng bất luận kẻ nào giải thích." "Ngậy." Tiểu Hưu nói đúng, lão phu thì là có chút không rõ ràng cho lắm. Lão giả xấu hổ cười một tiếng, không có tiếp tục hỏi tiếp. Chính như Diệp Tiêu nói đến như vậy, mỗi người đều có thuộc về mình không thể nói bí mật, chính hắn cũng là cũng giống như thế. "Ha ha, Hải lão chỉ cần biết, người ta là bằng hữu, mà không phải địch nhân." Diệp Tiêu tiến về phía trước một bước, chân thành nói: "Đã Hải lão nguyện ý lưu tại Diệp Mộ bên người, vậy sau này còn mời Hải lão chỉ giáo nhiều hơn. Đương nhiên, nếu là ngày nào Hải lão muốn rời đi, đại khái có thể tùy thời rời đi." Lời này vừa nói ra, Hoa Hải trong nháy mắt vui vẻ, kích động nói: "Nói như vậy, tiểu hữu là tiếp nhận rồi. Ha ha, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt." Hắn vỗ bộ ngực của mình, bảo đảm nói: "Tiểu hữu ngươi yên tâm đi, lão phu hướng đến nói lời giữ lời, đã quyết định lưu tại tiểu hữu bên người, đừng nói là 100 năm, cho dù là cả một đời cũng không có khả năng nửa đường rời đi." Nói xong, hắn quay người nhìn về phía ngoài cửa, khổ sở nói: "Chỉ là, lão phu trước đó còn cần trở về một chuyến, Xích Vân Thần Châu bên kia còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý." "Không sao, Hải lão yên tâm đi thôi." Diệp Tiêu nhạt tiếng nói. "Diệp Mộ ngay ở chỗ này, chờ Hải lão trở về. Thứ này ngươi cầm lấy." Đang khi nói chuyện, Hoa Hải móc ra một cái tròn đập khuyên thai ngọc, dặn dò: "Vật này có dấu lão phu một tia tàn hồn, còn mời tiểu hữu cần phải cực kỳ bảo quản, như là tiểu hữu nhu cầu cấp bách liên hệ lão phu, chỉ cần hướng này ngọc rót vào một chút linh lực, vô luận bao xa, lão phu đều sẽ có cảm ứng." Diệp Tiêu tiếp nhận ngọc bội, đem thuận tay treo ở bên hông, chân thành nói: "Tạ Hải lão hảo ý, ngọc bội kia Diệp Mộ sẽ cực kỳ bảo quản." "Ha ha, đã như vậy, vậy lão phu thì rời đi trước." Hoa Hải cảm khái nói: "3 năm, cũng nên trở về xem một chút." Hải lão đi thong thả. Diệp Tiêu đứng ở trước cửa, đưa mắt nhìn lão giả rời đi. Ngoài phòng, cảnh ban đêm dần dần sâu, lão giả hành tại trong mưa, mặc cho mưa to tàn phá bờ bãi, thủy chung một chút không nhiễm, hùng hậu bóng lưng dần dần cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể. Chương 117, đêm không ngủ. Đợi lão giả hoàn toàn biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, Diệp Tiêu lúc này mới dịch bước trở lại sau phòng. Chỉ là, đối với tâm sự nặng nề hắn tới nói, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Ồn ào tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, hai tên ngay tại quét nước Dương gia người hầu dừng lại trong tay công tác, hùng hùng hổ hổ hướng về phía trước môn đi tới. "Ai vậy, có bệnh a? Cái giờ này đến Dương gia muốn chết sao? Hắn sao gà cũng còn không có gọi đâu." Ngoài cửa, là một trương thu kịch mặt to, Sở Vân Phi một bước bước vào Dương gia, ánh mắt hung hăng trừng mắt về phía hai tên Dương gia người hầu, hầm hầm nói: "Hai người các ngươi cậu nô tài, cho lão tử mở cửa còn ủy khuất các ngươi rồi. Lại còn dám mắng lão tử,
ta xem các ngươi thật là chán sống rồi.
A, không phải,
cái này,
nguyên lai là Sở công tử a.
Đợi thấy rõ người tới là người nào về sau, hai tên Dương gia người hầu trong nháy mắt biến sắc, sợ hãi nói,
hiểu lầm,
đây đều là hiểu lầm, chúng ta không biết là Sở công tử ngài đại giá quang lâm, lúc trước những cái kia nói năng lô mãng, mong rằng Sở công tử gặp
thứ lỗi, tiểu nhân cho ngài quỳ xuống.
Không có có dư thừa ngôn ngữ, hai người lúc này trôi ngoặt dưới gối quỳ, thần sắc hèn mọn tới cực điểm. Sở Vân Phi chính là Sở gia đại công tử, là bọn họ vĩnh viễn cũng không chọc nổi tồn tại, cho dù đối phương giết bọn hắn, Dương gia cũng sẽ không nói cái gì, huống chi việc này đích thật là bọn họ đã làm sai trước.
Miễn đi, lão tử mới lười nhắc cùng các ngươi tính toán.
Sở Vân Phi thuận tay một sách, đem hai người tiện tay ném ở một bên, dưới chân thẳng đến Dương gia hậu viện. Chỉ là, còn chưa đi phía trên hai bước, liền bị đối diện truyền đến thanh âm kêu dừng.
Đứng lại, tiểu tử ngươi đi đâu đây?
Đang khi nói chuyện, Dương Đào tốc độ gấp rút, nhanh chóng đi vào Sở Vân Phi trước mặt.
A, ngươi,
tiểu tử ngươi tỉnh. Làm sao hôm nay tỉnh sớm như vậy?
Sở Vân Phi có chút ngoài ý muốn, giải thích nói,
ta đang muốn đi tìm ngươi đây, ai biết tiểu tử ngươi vậy mà chính mình tới.
Cái gì gọi là tỉnh sớm như vậy?
Ngươi gặp qua ta ngủ sao?
Dương Đào im lặng nói,
cái này thời gian tu luyện đều không đủ, nơi nào còn có thời gian đi ngủ.
Lại nói, tiểu tử ngươi giọng cao như vậy, ta coi như ngủ thiết đi, cũng phải bị ngươi đánh thức.
Hắn nhìn về phía Sở Vân Phi, hỏi do nói,
nói đi, tìm ta có chuyện gì?
Có việc đương nhiên là có việc, có thể tiểu tử ngươi không trước tiên cần phải để cho ta vào nhà lại nói sao?
Sở Vân Phi ghét bỏ nói,
nói thế nào tiểu gia ta cũng là khách nhân của ngươi, tiểu tử ngươi cái này thái độ cũng quá qua loa đi.
Ú a,
Sở Vân Phi, hai ngày này không thấy, ngươi thế nào còn giả mồm đi lên?
Dương Đào liếc nhìn một bên, im lặng nói,
đi thôi, chúng ta đi thư phòng nói.
Không cần, chúng ta vừa đi vừa nói là được.
Sở Vân Phi hắt hắt nói,
ta hôm nay tới tìm ngươi, một là muốn có một số việc muốn cùng ngươi nói, thứ hai là muốn ngươi tiểu tử bồi ta đi mua một ít đồ vật.
Cụ thể chuyện gì, ta đường nói cho ngươi là được.
Ngươi,
cái kia tiểu tử ngươi lúc trước nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì?
Dương Đào có chút im lặng, nhưng vẫn là đi theo Sở Vân Phi sau lưng rời đi.
Nhìn lấy hai người bóng lưng rời đi, một bên Dương gia hạ nhân một mặt ngộp bức, loại này giao lưu phương thức, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Trong đó một tên Dương gia hạ nhân cơ lấy quét nước cây chổi, hét lên:
"Sướng sở cái gì sướng sở, còn không nắm chặt làm việc, cái này đầy đất nước không quét, lưu cho ngươi uống à?"
Bình Minh dần dần hiểu, Diệp Tiêu Miễn cương ngáp một cái, đợi hắn triệt để tỉnh lại, ngoài phòng đã là ánh sáng mặt trời cao chiếu.
Không nghĩ tới, ta Diệp Tiêu cũng có ngủ quên thời điểm.
Diệp Tiêu nắm tóc, rời giường bắt đầu thu thập mình.
Chương 118, cũng là có tiền.
Từ trước đến nay cảnh giác hắn, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là buồn ngủ.
Trên đường phố, người đi đường hướng tới vội vàng, tựa hồ không có chút nào bởi vì đêm qua trận kia mưa to mà bị nửa điểm ảnh hưởng.
Diệp Tiêu mở ra cửa tiệm, giống thường ngày đi ăn điểm tâm, đến mức tiểu điếm thì tạm thời giao cho tiểu bát trông giữ.
Nói là trông giữ, thực lại chỉ là để phòng cướp, dù sao tiểu bát không có bán hàng công năng.
Một đường đi qua, bên đường tiểu thương người bán hàng rong, đối Diệp Tiêu không khỏi là cùng kính có thừa, mặc dù mọi người cũng không biết Diệp Tiêu là ai hoặc là thân phận gì, nhưng có một chút lại hết sức rõ ràng, đây là một vị quản gia, không thể lãnh đạm cái chủng loại kia.
Diệp Tiêu đi ra ngoài mua đồ, trả tiền toàn bằng tâm tình tốt, có khả năng mua cái bánh bao đều cho một viên linh thạch, muốn là tâm tình không tốt, liền tùy ý ném phía dưới một mai kim tệ. Tuy nói một mai kim tệ liền có thể mua lấy một đống lớn bánh bao, nhưng cùng với linh thạch so sánh, nhưng vẫn là hai khái niệm. Bởi vì Diệp Tiêu tồn tại, những thứ này tiểu thương phiến mỗi ngày đều nhiều hơn một phần chờ mong Diệp Tiêu có thể tới bọn họ nơi này tiêu phí. Đến mức Diệp Tiêu bản thân thì chưa bao giờ nghĩ tới khoe của cái gì, với hắn mà nói, hoàn toàn là thuận tay cùng không thuận tay hai chuyện khác nhau, dù sao cũng không thiếu linh thạch.
Ừm. Lão bản, ngươi cái này bánh bao thế nào cái đầu còn không giống a?
Đại hán nhìn lấy Diệp Tiêu trong tay rõ ràng lớn hơn một vòng bánh bao, nhất thời cảm giác mình trong tay bánh bao nhân thịt không thơm.
Cái này sao có thể?
Bánh bao lão bản bảo đảm nói,
là ta Vương Hạo 3 tuổi bắt đầu chơi bùn, 5 tuổi bắt đầu làm bánh bao, đến bây giờ nói ít cũng có hơn 30 năm, đừng nói là cái đầu, thì liền nhân bánh đều giống nhau như lúc phân lượng.
Lời này vừa nói ra, đại hán lúc này thì không vui, hắn chỉ hướng Diệp Tiêu, nghĩa chính ngôn từ nói,
"Hừ, chính ngươi nhìn xem, trong tay hắn bánh bao, có phải hay không so với ta lớn hơn một vòng?
Ta nói cho ngươi, ta Viên Bằng cũng không phải mắt hoảng sợ, sự thật bày ở trước mắt, ngươi hôm nay nhất định phải giải thích cho ta rõ ràng, dựa vào cái gì hoa một giá tiền, mua được đồ vật lại không giống nhau?"
Cái này, lão bản có chút buồn bực. Hắn vô ý thức hướng Diệp Tiêu nhìn qua, cái này xem xét mới phản ứng được, giải thích nói:
"Ảo,
nguyên lai ngươi nói là vị tiểu huynh đệ này à, hắn ăn bánh bao hoàn toàn chính xác cùng ngươi không giống nhau, xác thực nói, cùng tất cả mọi người không giống nhau."
"Làm sao lại không giống nhau?"
Đại hán ngang tàng nói.
"Bằng cái gì bánh bao thì so với ta đại?
Ngươi hôm nay muốn là không nói rõ ràng, mấy cái này bánh bao ta một phân tiền cũng sẽ không cho."
"Bằng cái gì?"
"Bằng cũng là nhân gia có tiền."
Bánh bao lão bản ngay thẳng nói.
"Ngươi mua ta những thứ này bánh bao, hết thảy cũng không dùng được một cái ngân tệ, nhưng người ta mua bánh bao cái kia thấp nhất đều là kim tệ cất bước, có lúc mua một cái bánh bao thì cho một cái linh thạch, cái này đãi ngộ có thể giống nhau sao?
Nói thật cho ngươi biết đi, cái kia bánh bao chính là ta đơn độc cho cái kia vị tiểu huynh đệ chuẩn bị, người khác muốn mua ta đều không bán."
Lời này vừa nói ra, đại hán lúc này thì trợn tròn mắt, bất khả tư nghị nói:
cái gì?
Mua bánh bao dùng linh thạch thanh toán?
Cái này sợ là vị nào đến biên thành du ngoạn hoàng tử a?
Cũng quá hắn sao sẽ làm?"
Bánh bao lão bản không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là mười phần khinh bỉ lườm đại hán liếc một chút, hắn biết, Diệp Tiêu đây không phải là làm, chỉ là đơn thuần có tiền.
Trên đường, Dương Đào cùng Sở Vân Phi đi song song, kỳ quái nói: "Sở Vân Phi, tiểu tử ngươi đừng chỉ đi a, không phải có chuyện gì muốn nói sao? Làm sao nửa ngày liền cái động tĩnh đều không có?" "Không phải là không có động tĩnh, mà là ta còn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn làm sao cùng tiểu tử ngươi nói, hoặc là theo chuyện nào bắt đầu nói." Sở Vân Phi suy tư một lát, cẩn thận nói: "Đêm qua, tiểu tử ngươi ở đâu? Biết ngoài thành chuyện này sao?" Chương 119, cái kia thần bí cao nhân. "Đây không phải nói nhảm, hôm qua bên ngoài mưa lớn như vậy, ta đương nhiên là tại Dương gia." Dương Đào đầu đen rau muốn một câu, nghi ngờ nói: "Ngươi nói là cái kia thanh âm kỳ quái sao?" Tử Tâm Viêm hổ giống lên một tiếng bao trùm toàn thành, cho dù là tại phía xa thành Bắc Dương gia, cũng giống vậy nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ là, cái kia âm thanh khủng bố chỉ kéo dài mấy giây, liền như vậy im bặt mà dừng, bình thường người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. "Đúng, quả nhiên tất cả mọi người có thể nghe được." Sở Vân Phi kích động nói: "Ngươi biết không? Đây là từ một đầu ma thú phát ra cảnh cáo." "Cái gì? Ma? Ma thú?" Dương Đào trừng to mắt, bất khả tư nghị nói: "Sẽ miệng phun tiếng người ma thú? Cái này, chuyện này không có khả năng lắm a. Phải biết, chỉ có thú vương cấp bậc tồn tại mới có thể miệng phun tiếng người. Loại cấp bậc kia ma thú, liền chiến tôn cấp cường giả đều không nhất định là hắn đối thủ, sao có thể sẽ xuất hiện tại cái này nho nhỏ vụ ẩn thành? Làm sao liền không khả năng, muốn không ngươi hôm qua nghe được là cái gì?" Sở Vân Phi bất đắc dĩ nói: "Thực không dám giấu giếm, hôm qua cổ Việt tướng quân mời ta tại trên tường thành uống rượu, lúc ấy cái kia ma thú cách ta nhiều nhất chỉ có chừng 500 mét khoảng cách, ta cái gì đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Khá lắm, chỉ là cái kia miệng phun tiếng người ma thú, thì khoảng chừng mấy chục mét độ cao, thậm chí so thành Tây thành tường còn cao, tại sau lưng nó, càng là cùng có vô số ma thú, mỗi một cái không thể khinh thường tồn tại. Cao mấy chục mét? Tiểu tử ngươi sẽ không ở biên cố sự a?" Dương Đào có chút không tin, hoài nghi nói: "Cao như vậy ma thú, chẳng phải là trực tiếp thành tinh? Lại nói, ma thú từ trước đến nay cùng chúng ta không đội trời chung, muốn nói đúng như tiểu tử ngươi nói đến như vậy, chẳng phải là đã sớm đem các ngươi nuốt sống?" "Ai, những thứ này chính là ta muốn nói." Sở Vân Phi lắc đầu, thở dài nói: "Thực không dám giấu giếm, lúc ấy ta kém chút thì sợ tè ra quần. Một thân tiểu tình đều dọa đến cả người đều tê liệt, dù sao hơi có gì bất bình thường, ta thì lại cũng không về được. Nhưng mà ai biết, bỗng nhiên bên trong thành truyền đến một tiếng quát lớn, dọa đến cái kia ma thú liền lùi lại trăm bước, lúc này mới thoáng ngừng cục diện. Mà lại, cái kia ma thú tựa hồ chỉ là vì tìm con mà đến, đặt tới mục đích về sau thì một lần nữa trở về." Lời này vừa nói ra, Dương Đào càng hoài nghi, im lặng nói: "Không phải đâu. Một tiếng quát lớn dọa lùi thú vương cấp bậc ma thú. Tiểu tử ngươi coi là cái này nho nhỏ vụ ẩn thành, còn ở cái gì đại la thần tiên sao? Lại nói, cái nào tên giá hỏa có mắt không trọng, dám đi nhớ thương thú vương con non a? Đây chẳng phải là cùng tự sát không có gì khác biệt?" Sở Vân Phi lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ngươi nói những thứ này, ta cũng không biết cái kia thế nào đi giải thích, dù sao ta nhìn thấy cũng là những thứ này, mà lại, ta cảm giác cái kia âm thanh quát lớn, cùng cửa tiệm kia chủ rất giống." "Cái gì?" "Sở Vân Phi, tiểu tử ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, điểm chủ kia là một vị có thể sánh vai thú vương cấp bậc tồn tại a?" Dương Đào dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía Sở Vân Phi, ngạc nhiên nói: "Tuy nhiên ngay từ đầu ta thì hoài nghi ngươi cái tên này có chút ngu xuẩn, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn. Muốn là điếm chủ thật sự là loại nhân vật này, sẽ hoa ở loại địa phương này mở tiệm. Ngươi tự suy nghĩ một chút cũng nói không thông a." "Cái này, thế nhưng là ta chính là cảm giác rất quen thuộc." Sở Vân Phi gãi đầu một cái, liền chính hắn đều nói không rõ ràng, đến cùng phải hay không chính mình nghe lầm. "Đừng nói cản, đều nhanh đến chỗ rồi." Nhìn cách đó không xa nhà kia quen thuộc tiểu điếm, Dương Đào bất đắc dĩ nói: "Muốn là nhân gia điếm chủ biết ngươi sẽ như vậy nghĩ, đoán chừng ngay cả ta cũng phải bị làm thành ngu ngốc." Chương 120, phi thăng cảm giác. "Ngươi..." Sở Vân Phi còn muốn nói gì, không biết sao hai người đã đi tới tiểu điếm trước cửa. Trong tiệm, Diệp Tiêu chính hưởng thụ lấy mỹ vị trà kẹo, mảy may không có nghĩ đến cái này điểm sẽ có khách đến cửa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, chủ động hô: "Hai vị, hoan nghênh quang lâm." "Hắc hắc. Điếm chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Sở Vân Phi trông mà thèm nhìn bốn phía, hỏi do nói: "Cái kia, tiểu thăng linh đan còn không? Trước cho ta mấy viên." "Có, Sở huynh muốn bao nhiêu?" Diệp Tiêu đề tử nói: "Dưới tình huống bình thường, 3 viên hoặc là 4 viên hiệu quả tốt nhất." "Tốt, vậy liền 4 viên đi." Sở Vân Phi dứt khoát lưu loát móc ra 120 linh thạch đưa cho Diệp Tiêu, cái này tiểu thăng linh đan hắn đã chờ mong đã lâu. Diệp Tiêu tiếp nhận linh thạch, tay phải thuận tay bài xuất 4 bình tiểu thăng linh đan. Gặp Sở Vân Phi như thế tích cực, Dương Đào không khỏi có chút kỳ quái, nghi ngờ nói: "Sở Vân Phi, tiểu tử ngươi mua đây là cái gì đan dược, có thể lên hiệu quả gì? Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt, ăn có thể trực tiếp gia tăng tu vi." Đang khi nói chuyện, Sở Vân Phi trực tiếp đem 4 bình tiểu sinh linh đan uống một hơi cạn sạch, kinh khủng linh lực trong nháy mắt tại thể nội nổ tung. 19 cấp, 20 cấp, 23 cấp, 24 cấp, 25 cấp, 26 cấp, 27 cấp. 4 viên tiểu sinh linh đan vào trong bụng, Sở Vân Phi trực tiếp đem cảnh giới thăng đến chiến sư cấp, đẳng cấp phía trên càng là thăng liền cửu cấp, đạt đến cao độ bất khả tư nghị. So với kích động Sở Vân Phi, Dương Đào xem như triệt để ngây ngẩn cả người, ánh mắt hắn trừng lớn, giống như là gặp quỷ đồng dạng nhìn về phía Sở Vân Phi, ngơ ngác nói: "Sở Vân Phi, tiểu tử ngươi lúc trước ăn cái gì?" "Bay phi thăng đan sao?" "Cái gì phi thăng đan? Còn có đồ chơi kia?" Sở Vân Phi nhịn xuống tâm tình kích động, ha ha cười nói: "Hoa ca ca, thật sự là quá sung sướng, không nghĩ tới cái này tiểu thăng linh đan so ta tưởng tượng còn muốn mỹ tiên. 27 cấp, ta lại nhưng đã là 27 cấp chiến sư. Thoải mái, thoải mái a."
Ha ha ha. Tuy nhiên Sở Vân Phi ngay từ đầu thì đối tiểu sinh linh đan ôm lấy cực lớn chờ mong, nhưng cuối cùng hiệu quả vẫn là quả thực lệnh hắn giật nảy cả mình, thăng liền cửu cấp, cái này sợ là chuyển công đều làm không được đi.
Ngươi,
tiểu tử ngươi đừng chỉ cao hứng a. Dương Đào vội vã không nhịn nổi nói. Nói nhanh một chút nói cho cùng là nguyên nhân gì, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì ngươi ăn cái kia mấy cái viên đan dược?
Đó là đương nhiên.
Sở Vân Phi sảng khoái nói. 120 linh thạch, vậy mà có thể đổi lấy thân này tu vi, quả thực là quá có lời. Chỉ tiếc cái này tiểu thăng linh đan hiệu quả giảm dần, không phải vậy ta ăn nhiều hơn mấy viên, chẳng phải là trực tiếp ngay tại chỗ thành tiên. Biết được nguyên nhân quả là thế, Dương Đào không có nửa điểm do dự, vội vàng móc ra 120 linh thạch đưa cho Diệp Tiêu, kích động nói:
"Điếm chủ, nhanh,
cái kia tiểu thăng linh đan, cũng cho ta 4 viên." Nhìn tiểu tử ngươi cái kia khỉ gấp dạng, liền không thể bình tĩnh một chút sao? Sở Vân Phi tùy ý ngồi tại thần kỳ ghế sofa ghế dựa phía trên, rất có loại vừa ăn cướp vừa la làng cảm giác. Lòng tràn đầy nghĩ bị tiểu sinh linh đan hấp dẫn Dương Đào, nơi nào có công phu đi để ý tới Sở Vân Phi, đan dược tới tay trong nháy mắt, thì như ăn tươi nuốt sống toàn bộ nuốt vào. Kết cục chính như Sở Vân Phi lúc trước như vậy, cảnh giới một đường tăng vọt, cuối cùng dừng lại tại 28 cấp chiến sư. Dương Đào hai tay nắm chặt, một cỗ nổ tung giống như lực lượng không cần nói cũng biết, kích động cả người đều đang run rẩy. Có thể a tiểu tử ngươi, vậy mà trực tiếp thì 28 cấp, đẳng cấp này cùng cha ta giống như lúc. Nhìn lấy phụ cận đẳng cấp bao táp Dương Đào, Sở Vân Phi không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, cái này tiểu sinh linh đan cụ thể hiệu quả có bao nhiêu người tiên, hắn rõ rõ ràng ràng. Chương 121, ta cũng là người làm ăn.
Ai?
Đáng tiếc, muốn là còn có thể tăng lên đẳng cấp đan dược liền tốt. Sở Vân Phi lắc đầu nói, ta hiện tại chân thể nghiệm một thanh tông sư cấp cao thủ cảm giác, nếu là đơn dựa vào bản thân khổ tu, sợ là 20 năm đều không thể bước vào tông sư cấp. Trước mắt mà nói, trong tiệm tạm thời chỉ có tiểu thăng linh đan có thể tăng lên cảnh giới. Diệp Tiêu nhạt tiếng nói, nếu như về sau lại có này chủng loại hình đan dược xuất hiện, ta sẽ nhắc nhở hai vị. Tuy nhiên tăng lên đẳng cấp đồ vật nghe thì rất mỹ tiên, nhưng Diệp Tiêu dám khẳng định, đợi chính mình điếm trưởng đẳng cấp đầy đủ cao, tất nhiên sẽ có càng kỳ quái hơn đan dược xuất hiện. Nói không chừng tại tiểu sinh linh đan phía trên, còn có sinh nhiều linh đan, lão sinh linh đan những thứ này.
Hắc hắc.
Vậy liền xin nhờ điếm chủ. Sở Vân Phi xoa xoa đôi bàn tay, đối loại này có thể trực tiếp tăng cao tu vi đồ vật thèm nhỏ dãi. Các ngươi đều là khách nhân của ta, không cần khách khí. Diệp Tiêu nhạt tiếng nói. Trừ cái đó ra, gần nhất trong tiệm lại tới hai loại đan dược mới, trong đó có một loại đan dược, ta muốn hai vị hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú.
Cái gì đan dược?
Cha hỏi đồng thời, Sở Vân Phi chợt nhớ tới cái gì, hắc hắc nói. Suýt nữa quên mất, ta hiện tại còn thiếu một thanh tiện tay vũ khí, lần trước mua cái kia thanh đại phủ, bị ta 110 linh thạch bán cho cổ Việt tên kia, hắc hắc. Ngươi con hàng này ngược lại là sẽ làm ăn. Dương Đào khinh bỉ nhìn Sở Vân Phi liếc một chút, im lặng nói. Dùng nhiều ngày như vậy thì cũng thôi đi, lại còn ngược lại kiếm lời nhân ra 10 linh thạch. Nào chỉ là kiếm lời 10 linh thạch, cổ Việt tên kia đối với ta quả thực là cảm động đến rơi nước mắt, còn kém không có quỳ xuống cho ta. Sở Vân Phi dương dương đắc ý nói. Muốn không phải nhìn tiểu tử kia mời ta uống rượu phân thượng, chỗ nào dễ dàng như vậy liền bán cho hắn.
Thôi đi, được tiện nghi còn khoe mẽ.
Dương Đào đầu đen rau muốn một câu, đồng thời đem ánh mắt hướng về đồ phòng ngự sở tại vị trí. Lúc này, trên người hắn hết thảy có 4 kiện băng xương hệ liệt đồ phòng ngự, chỉ cần lại mua đến băng xương giày chiến cùng băng xương cái bao đầu gối, liền có thể thành công gom góp một bộ. Diệp Tiêu xuất ra một bình cuồng huyết đan, giới thiệu nói: "Thứ này tên là cuồng huyết đan, là một loại tam phẩm đan dược, sau khi phục dụng sẽ làm tự thân tiến vào cuồng huyết trạng thái, lực lượng cùng phòng ngự tăng lên trên diện rộng, tiếp tục thời gian nửa canh giờ, sau khi kết thúc sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Này đan hiệu quả bá đạo, đồng thời tác dụng phụ rõ ràng, là một thanh kiếm hai lưỡi."
"Cái gì?
Cái này? Đan dược này vậy mà có thể tiếp tục nửa canh giờ?" Nghe xong Diệp Tiêu giới thiệu, Sở Vân Phi bất khả tư nghị nói:
"Cái kia cái đồ chơi này cũng quá bá đạo a.
Cảm giác hoàn toàn cũng là xúc lực đan thăng cấp bản, hơn nữa còn là lực lượng phòng ngự song tăng lên, quả thực quá nghịch tiên. Tuy nói sẽ có phụ hiệu quả, nhưng ở sinh tử quyết đấu bên trong, chớ nói nửa canh giờ, cho dù là 10 phút đồng hồ, cũng đầy đủ quyết ra thắng bại."
Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, nhặt tiếng nói:
"Cái này cuồng huyết đan là tam phẩm đan dược, giá bán 80 linh thạch."
"T.
80 linh thạch, giá tiền này ngược lại là xứng đáng cái này nghịch tiên hiệu quả." Sở Vân Phi không có quá nhiều do dự, lúc này móc ra 80 linh thạch, đem Diệp Tiêu trong tay bình này cuồng huyết đan mua xuống. Loại bảo bối này, lưu một viên ở trên người tuyệt đối là lo trước khỏi họa. Một bên khác, Dương Đào cũng là hưng phấn đem băng xương cái bao đầu gối cùng băng xương giày chiến xuyên trên người mình, chọn vẹn băng xương đổ phòng ngự triệt để gom gót. Cùng lúc đó, một cố cường đại cảm giác an toàn tùy theo mà đến, dường như sau cùng một kiện băng xương đổ phòng ngự mang tới phòng ngự tăng lên, so lúc trước cái kia 5 kiện băng xương đổ phòng ngự cùng nhau cao hơn.
Chương 122, đoạt mệnh ngứa gãi.
Ha ha.
Gom gót.
Gom gót, cái này băng xương đổ phòng ngự rốt cục bị ta gom gót. Dương Đào hai tay triển khai, nhìn lấy băng loẹt loẹt chính mình, có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời. Một bộ dũng giả đổ phòng ngự đều 10 phần biến thái, huống hồ là phẩm chất cao hơn băng xương đổ phòng ngự. Diệp Tiêu tiếp nhận Dương Đào đưa tới 100 linh thạch, đồng thời ánh mắt rơi vào Dương Đào trên thân, tự động đọc đến băng xương đổ phòng ngự sáo trang thuộc tính. Chính như hắn lúc trước nghĩ như vậy, cái này tinh xảo phẩm chất đổ phòng ngự gom góp một bộ về sau, quả nhiên cũng có sáo trang hiệu quả. 6 cái băng xương đổ phòng ngự ra thân, tổng thể phòng ngự trực tiếp gia tăng 100%. Nói cách khác, mặc vào một bộ băng xương đổ phòng ngự, sẽ cùng tại mặc vào hai bộ tinh xảo phẩm chất đổ phòng ngự.
Tiểu tử ngươi đắc ý cái gì a?
Sở Vân Phi nhìn lấy người mặc trọn vẹn băng xương đồ phòng ngự Dương Đào, hế ẩm nói:
"Lão tử cái này dũng giả đồ phòng ngự đã sớm là một bộ.
Thôi đi, thì ngươi cái kia rách dưới dũng giả đồ phòng ngự cũng xứng cùng ta cái này băng xương đồ phòng ngự đánh đồng." Dương Đào đắc ý nói, biết vì sao kêu tiền nào đồ lấy sao? Vẹn vẹn là giá cả phía trên, ta thân này thì hoàn toàn nghiền ép ngươi. Nói xong, Dương Đào lại móc ra 80 linh thạch, tiếng nói, điếm chủ, lúc trước cái kia cuồng huyết đan cũng cho ta đến phía trên một viên. Chờ một lát. Diệp Tiêu tiếp nhận linh thạch, đồng thời đưa lên một bình cuồng huyết đan. Một bên khác, có chút buồn bực Sở Vân Phi bắt đầu tay nghiên cứu vũ khí, lúc trước cái kia thanh đại phủ bán, chung quy lại muốn mua một thanh càng tiện tay vũ khí. A, cái đồ chơi này là cái gì? Sở Vân Phi cầm lấy cái kia đối với gỗ lỉnh vương trảo, thả ở trước mắt chơi bừa. Cái này, cái đồ chơi này cũng quá nhỏ a, có thể làm vũ khí đến dùng sao? Ta nhìn lấy ra gãi ngứa ngứa còn tạm được. Trảo loại là một loại 10 phần hi hữu vũ khí, ngược lại không phải là trảo loại vũ khí bản thân hi hữu, mà chính là sử dụng loại vũ khí này quá ít người, cơ hồ trong 100 người đều tìm không ra một vị. Gãi ngứa ngứa. Diệp Tiêu Kỳ quái cười một tiếng, sâu xa nói: "Nếu như bị thứ này gãi truy cập, vậy coi như không phải rừng ngứa đơn giản như vậy, nói không chừng liền mệnh đều muốn dựng vào." Này. Sở Vân Phi xấu hổ cười một tiếng, hoài nghi nói: "Cái đồ chơi này cứ như vậy một chút xíu, thật có lợi hại như vậy sao?" Bộ này móng đuốt tên là gỗ lỉnh vương trảo, thuộc về tinh xảo phẩm chất vũ khí, lúc công kích phụ ra vết thương sẽ rất hiệu quả, làm cho đối phương bị thương tổn về sau, không cách nào tùy tiện khép lại. Diệp Tiêu nhìn về phía Sở Vân Phi, nhặt tiếng nói: "Có điều, này trảo tuy nhiên bá đạo, nhưng lại không thích hợp Sở huynh, lấy Sở huynh tình huống đến xem, vẫn là những cái kia đại kiếm khoát phủ so sánh phù hợp." Điếm chủ nói đúng. Sở Vân Phi thuận tay đem gỗ lỉnh vương trảo thả lại, thở dài nói: "Lần trước cái kia thanh lão nha bổng thì đặc biệt thích hợp ta, đáng tiếc bị cướp trước." Đang khi nói chuyện, một thanh bề ngoài nhìn qua thì dị thường bá khí trường kiếm hấp dẫn Sở Vân Phi chú ý. Hắn vô ý thức đưa tay đi lấy đại kiếm, nhưng lệnh hắn không nghĩ tới chính là, cái này đại kiếm vậy mà so lúc trước cái kia thanh đại phủ còn trầm trọng hơn, nếu không phải hắn cảnh giới đột phá chiến sư cấp, nói không chừng liền cầm lên thanh kiếm này tư cách đều không có. Khá lắm. Kiếm này sợ là có nặng mấy trăm cân a. Sở Vân Phi sờ soạn một cái thân kiếm, trong mắt yêu thích chi ý không cần nói cũng biết. Sở huynh tốt ánh mắt, thanh kiếm này là một thanh hi hữu phẩm chất vũ khí, tên là Phàm Khắc Trọng Kiếm. Diệp Tiêu nhà tâm thanh nhắc nhở, kiếm này giá bán 1000 linh thạch, nếu là Sở huynh nhìn kỹ, nhất định muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuy nhiên kiếm này giá bán 1000 linh thạch, nhưng biết được kiếm này cụ thể hiệu quả về sau, Diệp Tiêu một chút cũng cảm thấy quý, ngược lại cho rằng hệ thống cho ra giá cả quá tiện nghi. Chương 123, chuyện ngoài ý muốn. Ký gia thuộc tính lại có đặc thù kỹ năng vũ khí, tuyệt đối là chí bảo cấp bậc tồn tại. 1000 linh thạch. Nghe được cái giá này, Sở Vân Phi không chỉ không kinh ngạc, ngược lại có loại không có từ trước đến nay kinh hỉ, thậm chí quyết định cũng là nó. Tiền nào đồ nấy loại lời này, có lẽ đặt ở địa phương khác sẽ mất đi hiệu lực, nhưng là Sở Vân Phi dám khẳng định, tại Diệp Tiêu nơi này, câu nói này tuyệt đối 100% linh nghiệm. Đã kiếm này có thể bán ra 1000 linh thạch loại này siêu giá cao, vậy dĩ nhiên có bất phàm của nó chỗ. Nhanh. Sở Vân Phi tiểu tử ngươi thanh kiếm cầm cho ta xem một chút. Một bên, Dương Đào kích động thúc giục, chỉ thiếu chút nữa động thủ cứng rắn đoạn. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Sở Vân Phi giống phòng lang nhất giống như quay lưng đi, hét lên. Thanh kiếm này ta muốn, tiểu tử ngươi liền chết đầu kia tâm đi. Không có chút gì do dự, Sở Vân Phi vội vàng móc ra 10 cái chiến sư cấp ma hạch đưa cho Diệp Tiêu, sợ mình chậm một chút nữa, lại sẽ như lần trước như thế, bị sớm cướp trước. Đáng giận a. Sở Vân Phi tiểu tử ngươi cũng không phải kiếm khách, thanh kiếm này liền không thể nhường cho ta sao? Dương Đào có chút oán trách nhìn về phía Sở Vân Phi, dường như đối phương thiếu hắn bao nhiêu linh thạch một dạng. Tiểu tử ngươi lời này nhưng là không đúng, ta Sở Vân Phi cái gì đồ chơi sẽ không. Nhìn ta cái này cho ngươi so tay một chút. Sở Vân Phi hào hứng tăng vọt, trên tay trọng kiếm vung dậy, nhìn qua tư thế mặc dù loạn, nhưng hoàn toàn chính xác rất có vài phần cảm giác. Hắn linh lực trên tay hội tụ, một giây sau, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, đột nhiên thân kiếm ánh sáng lại lóe, một đạo kiếm khí bổ ngang mà ra, đem đối diện một nhà ngay tại buôn bán tơ lụa cửa hàng một phân thành hai. Tơ lụa chủ tiệm những người, nhìn lên trước mặt bóng loáng cắt ngang mặt, cả người triệt để dọa phát sợ. Mấy tên ngay tại chọn lựa tơ lụa khách hàng, cũng là dọa đến mất hồn mất vía, kém chút thì mặc danh kỳ diệu lên đường. Ai đi a? Cái này, đây là cái gì a? Sở Vân Phi sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt thật không thể tin nhìn trong tay mình Phàm Khắc Trọng Kiếm, ngay cả chính hắn cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Tiểu tử ngươi kém chút để người ta nhà đều phá hủy, còn ở lại chỗ này chàng ngộp đâu? Dương Đào im lặng nói, ta liền nói ngươi tiểu tử không phải khối dùng kiếm tài liệu, kiếm này vẫn là để cho ta đi, linh thạch ta một phần không thiếu cho ngươi. Nghĩ hay lắm. Sở Vân Phi chăm chú bảo vệ bảo kiếm, không chút nào cho Dương Đào bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Một bên, Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói, Sở huynh chớ kinh hoàng hơn, vừa mới đạo kiếm khí kia, là kiếm này đặc thù kỹ năng. Sở huynh lần thứ nhất tiếp xúc kiếm này, không rõ ràng cũng là chuyện đương nhiên. Nói đến, việc này cũng là ta sơ sẩy, trách ta không có sớm giới thiệu những thứ này, còn tốt không có tạo thành người nào viên thương vong, đến mức đối diện nhà kia tơ lụa cửa hàng, thì giao cho ta đến phụ trách đi. Thực lại là quá đột nhiên, hắn căn bản không có nghĩ đến, Sở Vân Phi thử kiếm thì cũng thôi đi, vậy mà mạc danh kỳ diệu thì kích phát Phàm Khắc Trọng Kiếm đặc thù kỹ năng, cái này hoàn toàn là ngoài ý liệu sự tình. Ai? Việc này vẫn là trách ta. Sở Vân Phi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta vừa mới một kích động, không cẩn thận rót vào một cỗ linh lực, lúc này mới kém chút ủ thành đại họa. Đã việc này là vấn đề của ta, cái kia tơ lụa cửa hàng sự tình, tự nhiên cũng nên do ta phụ trách, điếm chủ ngài cứ yên tâm đi. Phụ trách là chuyện nhỏ, nhân gia lão bản đều kém chút bị ngươi sợ choáng váng. Dương Đào bất đắc dĩ nói, muốn là ngươi tay này lại dốc hết ra phía trên như vậy lắc một cái, đoán chừng cái kia tơ lụa lão bản trực tiếp liền bị ngươi cho đưa đi. Chương 124, rút kiếm cũng là làm. Cái này, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn.
Sở Vân Phi gãi đầu một cái, lúng túng nói: "Xin lỗi không tiếp được một hồi, ta phải đi cùng cái kia tơ lụa lão bản thương lượng một chút, trước tiên đem hắn chuyện bên kia giải quyết." Tay cầm phàm khắc trọng kiếm Sở Vân Phi, cầm thu kệ tốc độ hướng tơ lụa cửa hàng bước đi, tư thế kia nhìn qua, không biết còn tưởng rằng là đến đánh nhau. Bị dọa sợ chủ tiệm, biết được là Sở Vân Phi làm được chuyện tốt về sau, đổ ập xuống cũng là một trầu thỏa mãn, trên tay mặc kệ sở đến vật gì, trực tiếp thì hướng Sở Vân Phi đập tới. Hắn thấy, đối phương hành động hoàn toàn không thể tha thứ, dù sao mình kém chút mạng nhỏ cũng bị mất. Sở Vân Phi cũng là bạo tinh khí, hai câu nói không hợp, giơ lên trọng kiếm cũng là làm, vốn là chịu đủ tàn phá tơ lụa cửa hàng, bị Sở Vân Phi hai ba lần hủy triệt để không còn hình dáng, khách nhân càng là lộn nhào giống như lão tẩu, sợ mình bị ngộ thương. Ngươi muốn làm gì? Mọi người chuyện gì cũng từ từ. Nhìn lấy cách mình chỉ có nửa tấc mũi kiếm, tơ lụa lao bản triệt để dọa phát sợ, cả người liên chiến cũng không dám rung động một chút. Hắn má, ngươi lão già này thật sự là cho thể diện mà không cần, cũng dám cởi giày thoát bít tất ném ta, tin hay không lão tử một kiếm nào ngươi. Sở Vân Phi sát khí cuồn cuộn, muốn không là chính hắn đã làm sai trước, một kiếm này đã sớm đâm xuống. Không dám á anh hùng, ta biết sai. Anh hùng tha mạng. Tơ lụa lão bản hai tay giơ cao, sợ đến trắng bệch cả mặt, còn kém không cho đối phương quỳ xuống. Hừ. Sở Vân Phi một lần nữa thu hồi trọng kiếm, đồng thời vứt xuống 10 cái linh thạch, âm thanh lạnh lùng nói: "Hôm nay tính là ngươi hảo vận, lão tử tâm tình tốt, không muốn cùng ngươi tính toán quá nhiều, muốn là lão tử tâm tình không tốt, tiểu tử ngươi có lôi công gia thân cũng không giữ được ngươi." "Ta anh hùng tha mạng. Ta anh hùng tha mạng." Tơ lụa lão bản nói cảm ơn liên tục, thẳng đến Sở Vân Phi đi xa, mới nhịn không được có quắp ngã xuống đất. Trở lại trong tiệm, Sở Vân Phi vai kháng trọng kiếm, tiêu sái nói: "Giải quyết, cho lão gia hỏa kia bồi thường 10 cái linh thạch, đầy đủ hắn vãn hồi hết thảy tổn thất. Tiểu tử ngươi thật đúng là một nhân tài." Dương Đào Đậu đen rau muốn nói: "Thì ngươi vừa mới như vậy hành động, có một chút bồi thường bộ dáng sao? Không biết còn tưởng rằng ngươi đi lấy mạng, nhân gia chủ tiệm kém chút liền bị ngươi một kiếm đưa đi. Cái kia có thể trách ta sao?" Sở Vân Phi nổi giận đùng đùng nói: "Ta hảo ý đi tìm hắn bồi thường, nhưng mà ai biết lao ra hỏa này vậy mà tới thì độc thủ, muốn là trong tay hắn có thanh kiếm, phải cho ta đến phía trên một kiếm không thể. Tiểu tử ngươi cũng không nghĩ một chút, muốn là ngươi là điếm lao bạc kia, sẽ không tức giận sao?" Dương Đào còn muốn giải thích cái gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cùng tiểu tử ngươi giảng đạo lý cũng là đàn gậy hai châu. Quan trọng ngươi đầu này đần châu nghe không hiểu còn cảm thấy mình hiểu khúc. Thôi đi, tiểu tử ngươi mới là đần châu đâu, ta cường tráng như vậy, hình dung như thế nào cũng là một con mánh hổ." Sở Vân Phi quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, hỏi do nói: "Đúng rồi điếm chủ, ngươi gần nhất có phải hay không cùng Chu Khải tiểu tử kia lên mâu thuẫn gì? Ta nghe nói tiểu tử kia gần nhất ngay tại kế hoạch cái gì?" "Chu Khải? Ha ha, một cái bất nhập lưu tiểu nhân mà thôi." Diệp Tiêu lắc đầu, nhặt tiếng nói: "Người này ta đích xác giáo huấn qua hai lần, ngược lại là có mấy phần ấn tượng." Một bên, Dương Đào nhịn không được nói tiếp: "Cái này Chu Khải cũng là một đám tối bùn, cái gì bản sự không có, ỷ vào cha mình là thành chủ, làm đến cái này vụ ẩn thành tựa như họ Chu dạng." "Đúng vậy a, gia hỏa này cái gì cũng không được, thì liều cha được." Sở Vân Phi đậu đen rau muốn nói: "Thì hắn bộ kia đức hạnh, muốn không phải cha của hắn là thành chủ, gia hỏa này sớm đã bị đánh mẹ hắn cũng không nhận ra." Chương 125, chúng ta cũng không phải ăn chay. Tuy nhiên cùng là hiện hách xuất thân, nhưng ở Sở Vân Phi cùng Dương Đào trong mắt, Chu Khải hoàn toàn cũng là đệ bên trong đệ, sát phế vật loại kia. Dù sao thân phận lại hiển lộ chính là cũng không sánh bằng chính mình thực lực tới trọng yếu, năm đến 20 có thừa Chu Khải, chỉ là thất cấp chiến đồ, thậm chí không bằng một ít bên đường người bán hàng rong. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, tùy ý nói: "Ha ha, loại tiểu nhân vật này bất quá là không coi là gì tôm tép nhại nhép thôi, tới một lần, ta giáo huấn một lần, đến 10 lần, ta giáo huấn 10 lần." Điếm chủ nói đúng, Chu Khải gia hỏa này hoàn toàn chính xác thiếu truy. Sở Vân Phi lo lắng nói: "Cũng là cha hắn, cũng chính là chúng ta vụ ẩn thành thành chủ, ngược lại là cái nhân vật ghê gớm. Người này tên là Chu Trấn, là một tên 32 cấp tông sư cường giả, cũng là vụ ẩn thành một vị duy nhất tông sư cường giả, cho dù là cha ta những nhân vật kia, nhìn thấy hắn cũng muốn thấp hơn một đầu. Mà lại người này cực kỳ bảo vệ con, muốn là Chu Khải gia hỏa này thật gặp phải phiền phức gì, hắn tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tông sư cấp cường giả, tại Sở Vân Phi trong mắt, đó là truyền thuyết giống như tồn tại, cùng chiến sư cấp hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nhìn chung vụ ẩn thành, chiến sư cấp cường giả nói ít cũng có mấy trăm còn lại vị, nhưng tông sư cấp, một mực chỉ có một vị. Đương nhiên, cái này là hắn những gì mình biết tin tức. Thật tình không biết, ở trước mặt hắn thì có một vị tông sư cấp cường giả. Hừ. Vậy thì thế nào? Cái này vụ ẩn thành cũng không phải hắn Chu Trấn một người nói đến tính toán. Dương Đào trong mắt tinh quang lóe lên, nghiêm nghị nói: "Muốn là hắn thực có can đảm khinh người quá đáng, chúng ta hai nhà cũng không phải ăn chay." Hắn nhìn về phía Diệp Tiêu, an ủi: "Điếm chủ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn Chu Trấn mặc dù là cái này vụ ẩn thành thành chủ, nhưng còn không đạt được một tay che trời cấp độ, có ta Dương gia cùng Sở gia tại, người nào cũng đừng hòng động điếm chủ một sợi lông. Thân là Dương gia đại công tử, Dương Đào tuyệt đối có tư cách đại biểu Dương gia, đến mức Sở Vân Phi cũng là cũng giống như thế." "Đúng, cha ta bọn họ cũng không phải ăn chay, ai dám khi dễ điếm chủ, cũng là đang khi dễ ta Sở Vân Phi." Sở Vân Phi vỗ bộ ngực cam đoan, trong mắt hắn, Diệp Tiêu cũng là hắn Sở Vân Phi bằng hữu. Mà lại, đối với hắn và cha của hắn mạo hiểm đoàn tới nói, Diệp Tiêu nhà tiểu điếm này, sớm đã trở thành không thể thiếu tồn tại. "Hai vị huynh đệ khách khí." Diệp Tiêu ấm lòng cười một tiếng, tuy nhiên hắn căn bản không đem thành chủ loại tiểu nhân vật này coi ra gì, nhưng Sở Vân Phi cùng Dương Đào tỏ thái độ, vẫn là để trong lòng của hắn ấm áp. Hắn thấy, cái này cái gọi là vụ ẩn thành đệ nhất nhân, bất quá là cái chim sẻ bên trong hát vàng gà trống thôi. Đúng lúc này, mấy tên tướng mạo thu kịch đại hán đi đến, đi đầu đại hán càng là lưng hùm vai gấu, vẹn vẹn là thể trạng thì khoảng chừng 3 mét độ cao, đi vào cửa hàng đến đều muốn thoáng cong lưng. Sở Vân Phi cùng Dương Đạo vô ý thức nhướng mày, nếu là bọn họ không nhìn lầm, cái này mấy tên lạ lẫm đại hán đều không là xuất từ Vũ Ẩn Thành. "Tiểu tử, ngươi nơi này bán đều là thứ đồ gì?" Đi đầu đại hán lung lay bà vai, cường tráng bắp thịt thật cao nhô lên, tràn đầy mặt sẹo mặt lớn, cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Diệp Tiêu sắc mặt không thay đổi, ánh mắt cùng đối phương nhìn thẳng, nhặt tiếng nói: "Đồ vật rất nhiều, đan dược, vũ khí, đồ phòng ngự đều có, nhìn ngươi cần gì?" "Bưu ca, thanh kiếm này không tệ, ta thích." Trong đó một tên đại hán giơ cao dũng giả trường kiếm, nhìn qua rất là mừng rỡ. "Cái này giáp ngực sờ tới sờ lui thật dày đặc, lại còn là màu đỏ, vừa vặn cho lão tử tắm rửa xong làm cái yếm xuyên." Chương 126, giảm giá phục vụ. "Vế đút hoặc vế đút, lại còn có loan đao, thanh này loan đao ta muốn. Các ngươi người nào cũng không cho cùng ta đoạn, nghe không? Nhanh, động thủ, người nào lấy trước đến chính là của người đó." Mấy tên đại hán giống như là phát hiện cái gì bảo tàng đồng dạng, một trận tranh đoạt sau đó, mỗi cái đều ôm lấy một đống lớn đồ phòng ngự vũ khí. Trong đó một tên tương đối bị ổi đại hán càng thêm quá phận, hắn vậy mà kéo đến một miệng bao tải, muốn đem trước mặt những thứ này bình bình lọ lọ cũng tận số lấy đi. "Chấm đã." Diệp Tiêu một tay chế trụ tay cầm bao tải đại hán, nhặt tiếng nói: "Những vật này giá trị mấy ngàn linh thạch, nếu là muốn, lấy trước ra linh thạch tới." "Cái gì? Mấy ngàn linh thạch? Tiểu tử ngươi thật là dám công phu sư tử ngoạn." Đi đầu đại hán tiến về phía trước một bước, thu kịch thân thể cơ hồ đem Diệp Tiêu hoàn toàn bao phủ, uy hiếp nói: "Biết ta là ai không?" "Tuyệt Thanh Sơn Hồ Bưu." "Phàm là nhận biết ta Hồ Bưu, cái nào không phải gọi âm thanh Bưu ca. Hôm nay Bưu ca nguyện ý hãnh diện đến ngươi cái này tiệm nát mua đồ, cái kia chính là nể mặt ngươi, lại còn dám nói tiền." Nói xong, đại hán móc ra một đồng tiền, đắc ý nói: "Đương nhiên, ta Hồ Bưu từ trước đến nay không khi dễ người, cái này viên đồng tệ cho ngươi, muốn là không đủ, thì xem như cho Bưu ca ta giảm giá." Đáng giận. Một bên, Sở Vân Phi ánh mắt trừng lớn, tựa hồ có chút nhìn không được, đang chờ hắn vừa muốn bạo phát thời khắc, bỗng nhiên bị bên người Dương Đào kéo lại, thấp giọng nói: "Tỉnh táo, nhìn lấy là được rồi. Điểm chủ thực lực ngươi còn không hiểu rõ. Loại thời điểm này cần ngươi đến xính anh hùng." "Ta..." Vừa nghĩ tới lúc đó Diệp Tiêu một quyền co quyền kích đại thử chẳng cảnh, Sở Vân Phi trong nháy mắt thì tỉnh táo. Hoàn toàn chính xác, chính như Dương Đào nói đến như vậy, lấy Diệp Tiêu thực lực đến xem, nơi này căn bản không tới phiên hắn tới ra tay. "Ha ha." Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi vì đối phương ngang ngược vô lý mà cảm thấy phẫn nộ. Hắn nhìn về phía đại hán, đồng thời chậm rãi đưa tay phải ra, nhìn qua tựa hồ muốn đi tiếp cái viên kia đồng tệ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bên này dẫn đầu đại hán còn không có kịp phản ứng, liền bị Diệp Tiêu thật chặt nắm dừng tay cổ tay. Cái này chỉ có hắn một nửa lớn nhỏ bàn tay, lại giống như cái càng một nửa, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, thủy chung đều thoát không nổi, thậm chí không cách nào động đậy mảy may. Ngay tại đại hán ý thức được tình huống không ổn thời khắc, bỗng nhiên chỗ cổ tay truyền đến một tiếng răng rắc giòn vang, hùng tráng như châu đại hán, trực tiếp bị Diệp Tiêu bóp nát cổ tay. "Tê! A!" To lớn đau đớn, kém chút đem Hồ Bưu đau chết rồi. Cả trương mặt lớn trong nháy mắt sung huyết phát hồng, cường tráng thân thể cũng không nhịn được run rẩy. "Đau không?" Diệp Tiêu quỷ dị cười một tiếng, lạnh giọng nói: "Quên nói cho ngươi, bản điếm không có giảm giá phục vụ, nhưng Diệp Mỗ một mực chống đỡ đánh gãy xương." Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu chân phải nhanh chóng đá ra, lại là vang lên một tiếng gãy xương giòn vang, đáng thương Hồ Bưu, bởi vì đùi phải vỡ vụn, lúc này thì quỳ xuống. Còn lại đại hán thấy thế, vội vàng hướng Hồ Bưu bên người dựa vào đến, đồng thời hướng Diệp Tiêu lớn tiếng uy hiếp: "Bung ra! Nhanh điểm bung ra Bưu ca, không phải vậy đừng trách lão tử chặn ngươi." "Tiểu tử, có bản lĩnh thả Bưu ca, lão tử muốn cùng ngươi đơn đấu." "Nhanh điểm dừng tay, nếu là không thả Bưu ca, xem chúng ta làm sao thu thập ngươi." Bởi vì cái gọi là nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, những đại hán này còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hoàn toàn không đem nhìn qua người vô hại và vật vô hại Diệp Tiêu coi ra gì. Diệp Tiêu không có nhiều lời, trên tay một đạo linh lực đánh ra, lấy Hồ Bưu làm vật trung gian, kinh khủng linh kình trong nháy mắt đem một bọn đại hán hất tung ở mặt đất. Tình cảnh này cũng là nhìn ngây người Sở Vân Phi cùng Dương Đào hai người, bọn họ không thể nào hiểu được, cái này nên cỡ nào hùng hậu linh lực mới có thể bá đạo như vậy. Chương 127, nhìn qua thì dễ khi dễ. Ầm. Diệp Tiêu một chân giẫm tại Hồ Bưu trên mặt, lãnh đạm nói: "Dám như thế trắng trợn tại ta Diệp Tiêu trong tiệm náo sự, ngươi vẫn là thứ nhất. Hảo hán tha cho." "Ta sai rồi hảo hán. Tha mạng. Tha mạng a hảo hán." Hồ Bưu run giọng cầu khẩn, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất hắn, lần thứ nhất cảm giác được cái gì là hoảng sợ. So với toàn thân kịch liệt đau nhức, hắn đối với mình hành động càng là hối hận phát điên. Rõ ràng phụ cận cái này yếu đuối thanh niên, nhìn qua cũng là một khối dễ khi dễ tài liệu, nhưng mà ai biết, tại cái này nhu nhược ngụy trang sau lưng, lại là một cái thôn thiên cự thú. Diệp Tiêu dưới chân thoáng dùng lực, lạnh giọng nói: "Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian." Nói xong, đáng thương đại hán còn chưa kịp bò người lên, liền bị Diệp Tiêu làm thành viên cầu, trực tiếp một chân đá ra ngoài cửa, trọn vẹn lăn vài trăm mét mới miễn cưỡng dừng lại. Còn lại đại hán thấy thế, doa đến gan đều muốn phá, mỗi cái sử xuất bú sữa mẹ khí lực đứng dậy lao ra ngoài cửa, trước khi rời đi, vẫn không quên đem trên thân hiện hữu linh thạch lưu lại. Nhìn trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ linh thạch, cùng chạy trối chết mấy tên đại hán, Sở Vân Phi im lặng nói: "Bọn gia hỏa này, không nghĩ tới lại còn rất có giác ngộ." Diệp Tiêu ánh mắt chuyển hướng Tiểu Bác, nhà tâm thanh phân phó nói: "Tiểu Bác, đem những vật này một lần nữa dọn xong, vất vả ngươi." "Đúng, chủ nhân." Tiểu Bát máy móc giống như lên tiếng, đột nhiên triển khai mười mấy đầu máy móc cánh tay sắt, hai ba lần liền đem vũ khí đồ phòng ngự một lần nữa quý vị. Cái này Hồ Bưu thật sự là thật can đảm, cũng dám như thế trắng trợn đến vụ ẩn thành hồi náo, quả thực là thật không thể tin. Dương Đào lắc đầu, đối với cái này tràn đầy nghi hoặc.
Cái gì? Tên kia ngươi biết sao? Sở Vân Phi kỳ quái nói.
Ta nhìn hắn không giống cái này vụ ẩn thành người địa phương a, tiểu tử ngươi làm sao nhận biết?
Đâu chỉ không phải vụ ẩn thành người địa phương, này người vẫn là vụ ẩn thành số 1 số 2 tội phạm truy nã.
Dương Đào nhạt tiếng nói.
Tiểu tử ngươi hẳn phải biết Tuyệt Thanh Sơn a.
Cũng là thành đông cách đó không xa cái kia tòa núi cao, cái này Hồ Bưu cũng là ngọn núi kia sơn đại vương, thay lời khác tới nói, bọn họ thì là một đám thổ phỉ.
Nếu là ngươi tiểu tử đầy đủ tỉ mỉ lời nói, tại các đại trên cửa thành, tất nhiên có thể nhìn đến liên quan tới người này lệnh truy nã.
Nói xong, Dương Đào thì thào nói nhỏ.
Thật sự là kỳ quái, loại này người chính mình lăn lộn vào trong thành thì cũng thôi đi, lại còn như thế nên ngang mang lên một đám tiểu đệ, chẳng lẽ lại cái này vụ ẩn thành thủ vệ đều là người mù sao?
Ai? Đây đều là việc nhỏ, những cái kia gác cổng vốn là một đám ăn cơm khô phế vật.
Sở Vân Phi nhìn về phía Diệp Tiêu, từ đấy lòng tán thán nói:
"Điếm chủ thật sự là thân thủ tốt ta, cái kia gọi Hồ Bưu ra hỏa, đều bị đánh cho kém chút gọi mẹ, hắn tiểu tử cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, cũng dám tại động thổ trên đầu Thái Tuế. Mặc dù không có tự mình cùng Hồ Bưu giao thủ, nhưng chỉ bằng vào đối phương tán phát khí tức đến xem, đây tuyệt đối là một vị cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ."
Cái này cũng thì mang ý nghĩa nói, đổi lại hắn Sở Vân Phi cùng Diệp Tiêu giao thủ, đồng dạng cũng đi bất quá một chiêu.
Mấy cái chỉ thích gọi bậy con rồi mà thôi, đập chết liền tốt.
Diệp Tiêu một lần nữa ngồi trở lại lão bản trên đế, ánh mắt nhìn về phía hai người. Nhặt tiếng nói:
"Hai vị, gần nhất vụ ẩn đại xâm lâm tình huống như thế nào?"
"Vụ ẩn đại xâm lâm?"
Dương Đào cùng Sở Vân Phi vô ý thức nhìn nhau, đều là lắc đầu.
"Cái này ta ngược lại không rõ ràng lắm, nói đến ta đều thật nhiều ngày không có ra khỏi thành."
Sở Vân Phi thở dài nói:
"Chủ yếu là cha ta quản được quá nghiêm, nếu như bị hắn biết ta vụng trộm ra khỏi thành, nói ít cũng phải rơi một lớp ra."
Chương 128, Diệp Quốc Công.
"Tiểu tử ngươi thật đúng là nhát gan, đều người lớn như vậy, lại còn sợ lao cha."
Dương Đào khinh bỉ nói:
"Biết thì phải làm thế nào đây, thì ngươi cái kia thân ra dậy, thoát cái ba lạng tầng đều không vấn đề gì.
Bất quá nói đến, ta gần nhất cũng không có ra khỏi thành, chủ yếu là ngoài thành quá loạn, chỉ bằng vào chính ta, còn thật không dám tùy ý mạo hiểm."
Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ, nếu là hắn không có đoán sai, bây giờ vụ ẩn đại xâm lâm hơn phân nửa đã lần nữa khôi phục bình thường.
Tại chính mình uy hiếp dưới, cái kia Tử Tâm Viêm Hổ như là đã một lần nữa tìm về con non, liền không có lý do gì tiếp tục làm loạn.
Thiên Ưng Thành, Thiên Ưng Đế Quốc thủ đô, đồng thời cũng là Thiên Ưng Đế Quốc phồn hoa nhất một tòa chủ thành, vô số Thiên Ưng Đế Quốc người theo cư trú ở Thiên Ưng Thành làm linh.
Hoàng cung chỗ sâu, Lưu An đứng chắp tay, phía sau là ngay tại báo cáo tình huống Vương Hải.
"Thái tử, sự tình đã điều tra xong, lúc đó gây chuyện thanh niên là thành chủ Chu Trấn Tiểu Nhi, tên là Chu Khải. Người này bất học vô thuật, ỷ vào phụ thân là thành chủ, tại vụ ẩn thành ngang ngược, là một viên ai gặp cũng ghét thú ác tính.
Vất vả ngươi."
Lưu An xoay người lại, người mặc màu vàng kim trường bào hắn, cho người ta một loại đế vương giống như uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói:
"Hừ,
an ta hoàng gia bộc lộc, lý nên tận chức tận trách, có thể cái này Chu Trấn vậy mà phóng túng lịch tử làm sàng làm bậy, quả thực là to gan lớn mật. Ngày mai ngươi tự mình đi một chuyến vụ ẩn thành, đem Chu Trấn một nhà cho ta áp giải về đô. Việc này bản thái tử muốn đích thân xử lý."
"A, cái này,
thái tử,
cái này liền trực tiếp rút lui?"
Vương Hải trừng to mắt, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn.
"Đương nhiên, như thế ước hiếp bách tính chi đồ, sao xứng thành chủ chức?"
Lưu An trầm tiếng nói.
"Trước khi đi, nhớ đến nghĩ phía trên một phần chiếu thư, sắp phong Diệp huynh đệ vì vụ ẩn thành tân thành chủ, quan viên đến chính nhất phẩm.
Phong hào Diệp Quốc Công.
Nhớ kỹ, trừ cái đó ra, lại chọn lựa một vị cần mẫn quan văn cùng ngươi cùng nhau tiến đến, để hắn phụ trách giúp Diệp huynh đệ xử lý trong ngoài việc vặt."
"Cái gì?
Muốn sắc phong ân nhân vì thành chủ?
Cái này
không thích hợp a."
Vương Hải nhỏ giọng nói.
"Ân nhân nhìn qua cũng là loại kia không tranh quyền thế cao nhân hình tượng, giống thành chủ loại vật này, hắn có thể thích không?"
"Không sao, chiếu ta nói đi làm."
Lưu An nhạt tiếng nói.
"Diệp huynh đệ đối ngươi ta có ân cứu mạng, ta sở dĩ sắc phong hắn làm thành chủ, chỉ là không muốn Vương Khải loại chuyện này lại có lần thứ hai phát sinh. Nếu là Diệp huynh đệ khăng khăng không muốn, cho dù treo cái hư danh cũng không sao, vụ ẩn thành đại khái có thể giao cho ngươi mang đến tên kia quan văn đến chữa trị."
"Thái tử nói đúng."
Vương Hải rầu rĩ nói.
"Thế nhưng là,
cái kia chọn vị nào quan văn đi đâu?"
"Cái này,
vụ ẩn thành thế nào nói cũng là một tòa biên thành, có tác dụng cực kỳ trọng yếu."
Lưu An lông mày nhíu lại, kỳ quái nói:
"Loại chuyện này cũng cần hỏi ta?
Hướng lên trên quan viên tùy ngươi chọn, bao quát trái phải nhìn xem."
"A,
cái này,
ta đã biết."
Vương Hải hít vào một ngụm khí lạnh, Lưu An đối với chuyện này coi trọng trình độ, vượt xa dự liệu của hắn.
"Đúng rồi, cái này cho ngươi, cái phải giúp ta chuyển giao đến Diệp huynh đệ trong tay."
Lưu An lấy ra một phong thư tín, hướng Vương Biển đưa tới.
Vương Hải tiếp nhận thư tín, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong lòng, bảo đảm nói:
"Thái tử yên tâm, ngài giờ lời nhắn nhủ sự tình, ta nhất định thuận lợi hoàn thành.
Đi thôi, ta tin tưởng ngươi."
Nói xong, Lưu An thẳng xoay người, hướng hoàng cung chính điện đi đến.
Vũ ẩn thành, tự xưng thiếu thành chủ Chu Khải, còn không biết mình đã đại họa lâm đầu, hai lần trước giao hấn, không chỉ không có đánh tỉnh hắn, ngược lại càng khơi dậy hắn muốn trả thù quyết tâm.
Chương 129, tức hồn hiện Chu Khải.
"Trương Hưu, tiểu tử ngươi người đâu, nhanh bỏ tới đây cho lão tử."
Chu Khải lắc đầu hô to, trên tay càng là không ngừng vỗ bàn, nhìn qua mười phần táo bạo.
"Tới,
tới."
"Tiểu nhân tại."
Nghe tiếng, một tên hèn mọn nam tử vội vàng từ ngoài phòng chạy vào, trên mặt treo đầy khẩn trương, bồi tốt nói:
"Thiếu gia, ngài
có dặn dò gì?"
"Là trà quá nóng vẫn là hôm nay điểm tâm không lành miệng."
Chu Khải hung hăng trừng mắt liếc hèn mọn nam tử, khiển trách tiếng nói:
"Bớt nói nhảm cho ta nhờ. Ta hỏi ngươi, lần trước giao phó ngươi sự tình, đều chuẩn bị ra sao?"
"Cái này..."
Lời này vừa nói ra,
Hèn bọn nam tử trong nháy mắt thì hoảng rồi, e sợ tiếng nói. Cái kia, tạm thời còn chưa chuẩn bị xong, thiếu gia ngài an tâm chớ vội, uống trước điểm trà hàng nóng.
Hàng ngươi sao cái đầu, đây là trà nóng.
Chu Khải vỗ mạnh một cái bàn, đứng dậy nộ hống.
Phế vật,
thật sự là phế vật. Lão tử muốn ngươi đi tìm Quang thị vệ, ngươi nói với ta Quang thị vệ xuống nông thôn thăm người thân, lão tử muốn ngươi đi tìm Tiền công tử, ngươi lại nói cho ta biết Tiền công tử bị bệnh, để ngươi đi tìm Tống công tử, ngươi vậy mà nói cho ta biết Tống công tử chết rồi, chẳng lẽ lão tử đường đường thiếu thành chủ, liền người bình thường cũng không tìm tới sao?
Chu Khải càng nói càng tức, nhảy dựng lên cũng là một chân, trực tiếp đem bàn trà đập lăn.
Thiếu gia,
ngài bất giận.
Ngài bất giận a?
Trương Hưu vô ý thức hai tay giơ đến đỉnh đầu, dọa đến toàn thân run rẩy, hơi ủy khuất nói,
cái này,
ngài muốn tìm những người này, tiểu nhân xác thực đều liên hệ, có thể tình huống cũng đúng là như thế, còn mời thiếu gia ngài rõ ràng.
Minh giám,
liên loại chuyện nhỏ nhặt này đều làm không lưu loát, lão tử dưỡng ngươi có làm được cái gì?
Chu Khải một tay lấy Trương Hưu nắm trong tay, hung ác tiếng nói,
ta hỏi ngươi, Hồ Bưu bọn họ làm sao còn chưa tới, ngươi không phải nói cho ta biết đã có liên là sao?
Thiếu gia ngài trước buông ta xuống được không?
Tiểu nhân
sợ độ cao.
Trương Hưu thần sắc khiếp đảm, quay đầu nhìn thoáng qua trống rông hành lang, nhỏ giọng nói,
bọn họ bảo hôm nay liền đến, khả năng bây giờ sắc trời còn sớm, đoán chừng lát nữa thì có tin tức.
Thiên đều hắn sao sắp tối rồi, ngươi nói với ta thời điểm còn sớm.
Lão tử thật nghĩ một bàn tay quất chết ngươi.
Chu Khải hung hăng đem Trương Hưu ngã trên mặt đất, trợn mắt nói,
nhanh cút cho ta đi thăm dò, muốn làm việc này lại làm không lưu loát, ngươi thì không nên quay lại.
Đồ vô dụng.
Là.
Thiếu gia ngài yên tâm, ta cái này đi làm.
Trương Hưu một trận mò bơi lội, vội vàng hướng ngoài cửa chạy tới.
Ai u,
còn chưa kịp lao ra ngoài cửa, liền cùng một tên thành chủ phủ hạ nhân đụng vào ngực.
Trương Hưu xoa xương đỏ cái chán, đau nước mắt đều muốn rớt xuống, thấy đối phương chỉ là một tên hạ nhân, vốn là đầy bụng tức giận hắn, thoáng chốc lửa chạy lên não, tiếng mắng.
Đồ không có mắt, đi bộ không biết nhìn đường a.
Đại gia ta thật nghĩ đem ngươi cái này trong mắt móc đi ra.
Cái này người mặc màu xám áo gai thành chủ phủ hạ nhân, thấy đối phương là Trương Hưu, liền vội túi đầu bồi tốt.
Đúng.
Thật xin lỗi Trương tổng quản, là tiểu nhân có mắt không trọng, là tiểu nhân đáng chết, thực lại là sự tình quá gấp.
Cuốn cùng cái giám a cuốn cùng.
Ngươi một cái dám chó nô tài, có cái gì tốt nóng này?
Trương Hưu đơn tay chỉ trời, nghiêm nghị nói.
Có thành chủ tại, chẳng lẽ lại thiên này còn có thể sụp đổ xuống sao?
Không phải.
Trương tổng quản ngài nghe ta nói.
Hạ nhân gặp gần nói.
Bên ngoài
tới một đám quái nhân, nói mình là Tuyệt Thanh Sơn tới, chỉ mặt gọi tên muốn tìm chúng ta thiếu gia.
Chương 130, Bưu ca không có người.
Tuyệt Thanh Sơn.
Cái gì cầu thí đồ chơi, chúng ta thiếu gia cái gì thân phận?
Là những thứ này A Miêu A Cẩu muốn gặp là có thể gặp sao?
Để bọn hắn cút.
Ai u.
Lời còn chưa nói hết, đông nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị một chân, trực tiếp từ sau lưng đem Trương Hưu đạp té xuống đất.
Má, lão tử muốn tìm người thật vất vả tới, ngươi cũng dám để bọn hắn lăn.
Ta nhìn cái kia lăn chính là ngươi.
Chu Khải một mặt kích động nhìn về phía trước mặt cái này hạ nhân, hỏi do nói.
Mau nói.
Bọn họ nhóm người này bên trong, có phải hay không có cái gọi Hồ Bưu ra hỏa?
Hồ Bưu.
Đúng.
Đúng.
Là có cái tên này.
Hạ nhân vội vàng gật đầu xác nhận.
Cái kia ngươi còn thất thần làm gì?
Nắm chặt đem người cho lão tử mang tới.
Chu Khải ngoài miệng quát lớn một tiếng, kích động trong lòng bàn tay vừa đi vừa về xoa động, hắn muốn tìm trợ thủ, rốt cuộc đã đến.
Cái này,
thiếu gia, đem bọn hắn mang tới chỉ sợ có chút độ khó khăn.
Hạ nhân khổ sở nói,
tình huống cụ thể nha,
tiểu nhân cũng không biết cái kia như thế nào, đồng thiếu gia ngài giải thích, muốn không thiếu gia ngài tự mình đi ra xem một chút đi.
Đánh rắm,
lao tử thân phận gì,
đến phiên tự mình đi gặp bọn họ.
Chu Khải trợn mắt nói,
hắn má, cả đám đều có chân, chẳng lẽ lại liền đi bộ cũng sẽ không sao?
Tiểu tử ngươi chỉ cần đi qua thông báo một tiếng, còn lại bất nói nhảm cho ta nhờ.
Cái này,
ta.
Phía dưới sắc mặt người khó khăn, sững sờ tại nguyên chỗ một hồi lâu mới một lần nữa quay người rời đi.
Ai u,
đau chết mất,
thật đau chết mất.
Thảm a,
thực lại là quá thảm rồi.
Má ơi, lão tứ ngươi đừng nắm ta đầu này gãy chân.
Người nào kéo ta một cái, các ngươi người nào kéo ta một cái a, ta không còn khí lực.
Hậu viện, Chu Khải thần sắc ngoan lệ, trong đầu tràn đầy Hồ Bưu hành hung Diệp Tiêu chẳng cảnh, có Hồ Bưu tương trợ, lần này hắn nhất định phải lấy lại danh dự.
Có thể không đợi hắn cao hứng quá lâu, đột nhiên kỳ quái tiếng kêu rên truyền lọt vào trong tai, lại thanh âm càng lúc càng lớn.
Ừm.
Chu Khải thần sắc nghi hoặc, còn chưa kịp biết rõ tình huống, chỉ thấy ngoài cửa mấy tên thương thế nghiêm trọng đại hán, chính từng bước một hướng hậu viện bỏ đến, nhìn qua giống như lấy mạng ác quỷ.
Ngoa tào,
ngươi,
các ngươi không được qua đây, đây đều là thứ đồ gì?
Nhìn lấy một đám thảm không nỡ nhìn đại hán hướng mình bỏ đến, Chu Khải hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau.
Bên cạnh, Trương Hưu cũng làm động, run giọng nói,
cái này,
các ngươi đây là cái gì tình huống?
Thổ phỉ đổi nghề ăn mày.
Khắc,
đừng tới đây, ta Trương Hưu thế nhưng là luyện qua, đừng trách ta xuất thủ vô tình.
Trương quản gia, Chu thiếu gia, các ngươi muốn thay chúng ta làm chủ a?
Trong đó một tên đại hán nỗ lực ngẩng đầu lên, buồn bã nói,
chúng ta lần này có thể bị đánh thảm rồi, các huynh đệ liền đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể dạng này nằm rạp trên mặt đất.
Hán má, nếu không phải là các ngươi bọn gia hỏa này nhìn qua thì không giống người tốt, lão tử còn thật không thể tin được các ngươi là Tuyệt Thanh Sơn thổ phỉ.
Chu Khải cẩn thận từng ly từng tí tại mấy tên trên mặt đại hán đảo qua, hỏi do nói,
Hồ Bưu đâu?
Ta làm sao không thấy được hắn?
Chẳng lẽ lại gia hỏa này không cho lão tử mặt mũi?
Vừa nhắc tới Hồ Bưu, đại hán trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, khóc thút thít nói,
Bưu ca.
Bưu ca không có người, bị một cái tên ghê tởm đá chết rồi, ca mấy cái ngại Bưu ca thi thể quá nặng, liền trực tiếp mất đi.
Cái gì? Hồ Bưu chết?
Chết rồi.
Nghe được loại này đáp án, Chu Khải kinh hãi cái cằm run lên, kích động nói:
Các ngươi sẽ không ở cùng lão tử kể chuyện xưa a?
Hồ Bưu hắn nhưng là chiến sư cấp cao thủ, ai có thể một chân đá chết hắn?
Nói dối, các ngươi tuyệt đối là đang nói láo.
Chương 131, Hắc thị nhập hàng con đường. Tuy nhiên Chu Khải chỉ là một tên chiến đồ cấp yếu gà, nhưng Hồ Bưu thực lực hắn lại là rõ rõ ràng ràng, đây chính là một tên hàng thật giá thật chiến sư cấp cao thủ. Mà lại Hồ Bưu thân là thổ phỉ đầu lĩnh, bởi vì thường xuyên tranh đấu, chiến đấu lực so tầm thường chiến sư cấp cao thủ còn muốn uy mãnh. Nhìn chung vụ ẩn thành, đoán chừng trừ bỏ cha của hắn, ai cũng không dám có niềm tin tuyệt đối có thể đem Hồ Bưu cầm xuống, huống chi một chân đã chết.
Thật,
Chu thiếu gia ngài phải tin tưởng ta ạ.
Bưu ca hắn
thật đã không có.
Đại hán một thanh nước mũi một thanh nước mắt, kích động nói:
Ca mấy cái hôm nay tại thành Tây gặp phải một nhà kỳ quái tiểu điếm, tìm nghĩ đi vào cấm ít đồ, nhưng mà ai biết điếm lao bản kia là cái yêu quái, không chỉ đem chúng ta đánh thành dạng này, còn một chân đá chết Bưu ca.
Đúng vậy à, cửa tiệm kia lão bản tuyệt đối có vấn đề, hắn tuổi còn nhỏ, đâu có thể nào sẽ có thực lực như vậy, việc này còn mời Chu thiếu gia giúp chúng ta làm chủ a.
Bưu ca hắn chết quá thảm rồi, Chu thiếu gia ngài nhất định muốn giúp chúng ta báo thù a.
Bọn đại hán kêu khóc không ngớt, không biết còn tưởng rằng thành chủ phụ sẽ ra chuyện gì tang sự.
Vế,
im miệng.
Đều câm miệng cho lão tử.
Chu Khải ôm đầu, ngoài miệng lớn tiếng hô ngừng, cả người kém chút thì hỏng mất.
Cái này,
thiếu gia,
ngài
không có sao chứ?
Trương Hưu lặng lẽ đánh giá Chu Khải, liền hắn cũng không dám tới gần.
Cút,
đều cho ta cút.
Chu Khải trà sát mặt, triệt để không chịu nổi, hét lớn.
Trương Hưu, để bọn hắn lăn, lão tử không muốn nhìn thấy bọn họ, lão tử hiện tại người nào cũng không muốn gặp.
Vì đối phó Diệp Tiêu, hắn không chỉ liên hệ chính mình tứ đại bạn xấu, càng là liên hệ thực lực mạnh mẽ Sơn Đại Vương. Nhưng mà ai biết, trước bốn cái vậy mà đều mặc danh kỳ diệu có việc, vị này thật vất vả liên hệ với Sơn Đại Vương, hắn cuối cùng lại ngay cả nhìn đều không kịp nhìn lên một cái.
Chu thiếu gia, ngươi không thể dạng này a.
Chúng ta tới nơi này chính là vì giúp ngươi,
ngươi
không thể không chịu trách nhiệm a.
Bưu ca không có, Chu thiếu ngươi không thể bỏ lại bọn ta mặc kệ a.
Chu thiếu.
Bọn đại hán tiếng buồn bã liên tục, bọn họ thật vất vả leo đến thành chủ phủ, không nghĩ tới chỗ rửa không tìm được, còn muốn bị làm thành khất cái văng ra ngoài.
Mau cút nhanh lên ra nơi này.
Trương Hưu nhìn về phía trước sau mấy tên thị vệ, ghét bỏ nói:
Mấy người các ngươi, nhanh,
đem bọn hắn đều cho ta kéo đi ra.
Thiếu gia nếu là không tao hứng, chúng ta đều phải chịu không nổi.
Hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau quan lâm.
Diệp Tiêu nhàn nhã ngồi tại lão bản trên ghế, không nghĩ tới chính mình vừa mở cửa thì nên đón hai vị khách nhân, hơn nữa còn là hai vị chưa từng gặp mặt khách mới.
Nghe đối phương nói, là từ Lý gia Tam huynh đệ giới thiệu mà đến, tuy nhiên tiêu phí không nhiều, nhưng hai bộ dũng giả đồ phòng ngự, như cũng để Diệp Tiêu có 200 linh thạch doanh thu.
1/10, 10/100, lo gì tiểu điếm không nổi danh.
Diệp Tiêu ngửa đầu nhìn về phía trần nhà, lẩm bẩm nói:
Nhìn tới
bận rộn thời gian liền muốn đến rồi.
Đúng lúc này, đống nhiên bên tai vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở vang.
Đinh,
ký chủ hiệu suất đạt tiêu chuẩn, tứ cấp điếm chủ nhiệm vụ kích hoạt, nắm giữ một khối thuộc về mình quản hạt lãnh địa, quy mô không nhỏ hơn thành. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành tự động thăng cấp làm tứ cấp điếm chủ, đồng thời kích hoạt hắc thị con đường. Đọc đến hệ thống chỗ ban phát kỳ quái nhiệm vụ, Diệp Tiêu cả người đều động, im lặng nói:
Hệ thống, ngươi đây là ý gì?
Ta đến cùng là thương nhân vẫn là tướng quân?
Em đẹp mở cửa hàng, muốn lớn như vậy lãnh địa làm gì?
Hệ thống, hắc thị thương nhân cực kỳ bắt bẻ, ký chủ chỉ có lãnh địa đủ lớn mới có tư cách cùng đối phương giao dịch.
Chương 132, Diệp đại nhân thật sự là hào hùng a.
Hắc thị thương nhân,
cái kia lại là cái gì?
Diệp Tiêu hơi nghi hoặc một chút, nhưng hệ thống cũng không trả lời hắn.
Nhìn lấy chính mình không tính rộng rãi tiểu điếm, Diệp Tiêu có chút bất đắc dĩ, trừ phi đi đoạn, không phải vậy hắn chỗ nào đi làm lớn như vậy địa bàn đến, cho dù là những cái kia hoang sơn giã lĩnh, cũng tận số danh hoa có chủ.
Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, đoạt một tòa thành hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì, nhưng loại chuyện này, hoàn toàn không phù hợp hắn tác phong.
Mà lại hắn cùng Thiên Ưng Đế quốc thái tử giao hảo, cho dù là đoạt cũng không thể tại Thiên Ưng Đế quốc ra tay.
Thật sự là hao tổn tâm trí.
Diệp Tiêu vuốt vuốt đầu, trong lúc nhất thời căn bản nghĩ không ra biện pháp gì tốt lắm tới.
Một bên khác, Vương Hải mang theo thái tử thánh mệnh, cùng một tên quan văn, hướng Vũ ẩn thành chạy đến, một đường lên vẹn vẹn là khoái mã thì đổi lại mấy tớt.
Vương đại nhân, cái này,
Vũ ẩn thành lộ trình xa xôi gập ghềnh, chúng ta thật muốn như vậy liều mạng đi đường sao?
Diệp Viêm thân là triều đình nhất phẩm đại quan, đồng thời cũng là có tiềm lực nhất tuổi trẻ quan viên, nhưng ở Vương Hải trước mặt, như cũng muốn hô phía trên một tiếng đại nhân.
Liên tục 3 ngày phi nhanh, cho dù hắn còn đang trắng niên, cũng có chút bị không ngừng, trên trán càng là đầy tràn đổ mồ hôi.
Diệp đại nhân, ngươi vẫn là lại kiên trì đi, thì chúng ta tốc độ này, nhiều nhất 2-3 ngày đã đến, đợi đến cái kia về sau, ngươi muốn thế nào nghỉ ngơi thì thế nào nghỉ ngơi.
Vương Hải giải thích nói.
Việc này chính là thái tử nhắc nhở, tính tình của hắn ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nhất định phải ra roi thúc ngựa.
Nhìn lấy có chút mệt mỏi Diệp Viêm, Vương Hải lại có chút không đành lòng, bất đắc dĩ nói.
Như vậy đi, nếu là Diệp đại nhân thực lại không kiên trì nổi, vậy chúng ta tìm khách sạn nghỉ ngơi nửa ngày, chờ dưỡng đủ tinh thần lại đổ xuất phát.
Không sao, Diệp mỗi tuổi vừa mới 30, chỉ là mấy ngày đi đường tính là gì?
Đại nhân cứ việc nói nhanh.
Diệp Viêm nhìn về phía Vương Hải, thần sắc hơi có chút do dự, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi.
Vương đại nhân, hạ quan có một chuyện rất không hiểu, vì sao thái tử muốn để cho ta tới phụ tá chữa trị vụ ẩn thành?
Thân là triều đình nhất phẩm đại quan, hắn không chỉ là Thiên Ưng Đế quốc có tiềm lực nhất quan viên, hiệu suất làm việc càng là số 1 số 2, cho dù cùng những cái kia tuổi già quan viên so sánh, cũng không chút nào rơi nửa phần.
Thậm chí, hắn vẫn là Thiên Ưng hoàng đế chỉ định tả tướng người kế nhiệm, thay tương lai thái tử bồi dưỡng triều đình cột trong trời. Nhưng chính là như thế một vị tồn tại, vậy mà trực tiếp bị thái tử đưa đi bên thành, mà lại buồn cười nhất chính là, liền cái cụ thể chức vị đều không có, mục đích chỉ vì phụ tá một vị không biết tên thành chủ. Đừng nói là hắn, thì liền thành chủ cũng bất quá chỉ là tứ phẩm quan viên, đây cũng chính là nói, thân phận của hắn so tứ phẩm còn thấp. Đối với Diệp Viêm đặt câu hỏi, Vương Hải cũng không tránh né, mà chính là hơi thần bí nói: "Diệp đại nhân, thái tử biết ngươi đối với chuyện này sẽ có nghi hoặc, thậm chí là phàn nàn, dù sao Diệp đại nhân chính là ta Thiên Ưng Đế quốc có tiềm lực nhất tân nhân. Liên quan tới Diệp đại nhân tương lai, ta cũng không được khá lắm nói, nhưng ta chỉ có thể nói cho Diệp đại nhân, có thể phụ tá vị kia đại nhân, là Diệp đại nhân vinh hạnh." Đối với Diệp Tiêu, Vương Hải ở trong lòng định vị, vẫn luôn là một vị thế ngoại cao nhân, loại này cấp bậc tồn tại, thậm chí so một vị đế vương còn kinh khủng hơn. Dù sao hoàng quyền lại lớn, cũng không sánh bằng thông thiên thực lực. Hắn thấy, có thể đi theo loại này thế ngoại cao nhân bên người, tuyệt đối là một kiện không có gì sánh kịp chuyện may mắn. Vương đại nhân quá lo lắng, nếu là thái tử an bài, hạ quan nào dám có lời oán giận. Diệp Viêm hít sâu một hơi, Tiêu Tan nói: "Tuy Tùng chủ không phân xa gần, cho dù ta Diệp Viêm chỉ là một giới bình dân, cũng như cũng lòng mang Thiên Ưng Đế quốc." Chương 133, kỳ quái khách nhân. Ha ha, không hổ là chúng ta Thiên Ưng Đế quốc có tiềm lực nhất tân nhân, Diệp đại nhân thật đúng là hào hùng a. Vương Hải cười ha ha, cái này Diệp Viêm là thái tử đều cực kỳ xem trọng nhân tài, bằng không thì cũng không có tư cách cùng hắn tiến về vụ ẩn thành. Thành chủ phủ, hậu viện. Chu Chấn một mặt kính cẩn vì trước mặt trung niên nam tử pha trà, cung kính nói: "Đại nhân, tốt nhất trăm năm xanh, xin ngài hưởng dụng." Trung niên nam tử thân thể trắng kiện, kiên nghị trên mặt khắc đầy cao ngạo, hắn nâng chung trà lên nước, nhẹ nhàng thổi một miệng, chậm tiếng nói: "Chu đại nhân, sự tình chuẩn bị ra sao?" Bẩm đại nhân lời nói, ngài an bài sự tình đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chu Chấn tự tin nói: "Cái này vụ ẩn thành tứ phương thành môn, lên tới thủ thành tướng quân, xuống đến phổ thông binh tốt, đều là ta Chu Chấn thần tín. Đừng nói là chỉ là mấy vạn kỵ binh, cho dù là trăm vạn đại quân, tiểu nhân cũng có lòng tin thần không biết quỷ không hay giúp đại nhân vào thành." Trung niên nam tử khẽ miệng gãy nết, tán tiếng nói: "Không tệ, làm tốt. Chỉ là Thiên Ưng Đế quốc mà thôi, không cần trăm vạn đại quân. Ta Tể Thiên Đế quốc chỉ cần một vạn tinh nhuệ, liền có thể trực đảo Hoàng Long." Đang khi nói chuyện, trung niên nam tử khí tức tản ra, ép tới Chu Chấn cùng sau lưng hai tên tông sư cấp hộ vệ không thở nổi. "Đại nhân uy vũ." Chu Chấn có chút chật vật mở miệng nói: "Được chuyện về sau, còn mời đại nhân tuyệt đối không nên quên cùng tiểu nhân ở giữa ước định." "Ha ha ha. Chu đại nhân yên tâm đi, ta Dương Sơn hướng đến nói lời giữ lời, lần này bản tọa chỗ lấy tự mình đến, thì là muốn cho Chu đại nhân nhìn đến bản tọa thành ý." "Đại nhân nói đúng, có thể vì đại nhân làm việc, thật là tiểu nhân vinh hạnh." Chu Chấn thần tình kích động, dường như ngày mai tốt đẹp đang ở trước mắt. Một khi sự tình thuận lợi tiến hành, hắn lấy được không chỉ là vạn kim gia tài, còn có một cái cực kỳ trọng yếu Tinh Đấu Học Viện danh ngạch. Tinh Đấu Học Viện là Tề Thiên Đế quốc tốt nhất học viện, danh tiếng cùng Tinh Thần Học Viện sánh vai cùng nhau, chính là chân chính thăng chức rất nhanh chi địa. "Lão cha, lão cha, tránh hết ra, ta muốn gặp ta lão cha." Chu Khải hung hăng đẩy mạnh trước mặt hai tên hộ vệ, một lòng muốn đi hậu viện gặp Chu Chấn. "Thiếu gia, ngay tỉnh táo, thành chủ ngay tại tiếp khách, phân phó tất cả mọi người không được tự tiện xông vào nửa bước." Hộ vệ tận tình khuyên bảo, mặc cho Chu Khải như thế nào xô đẩy, thủy chung sừng sững bất động. "Hắn a, cái gì cầu thí khách nhân?" Chu Khải hét lên. "Ta mặc kệ, lão tử hiện tại thì muốn đi vào. Chẳng lẽ lại còn có cái gì khách nhân so ta cái này thiếu thành chủ còn muốn tôn quý? Hai người các ngươi nhanh cút ngay cho ta." "Thiếu gia, không được a thiếu gia. Ngài thật không thể đi vào." Tiếng ồn nào càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí thành công kinh động đến chính tại hậu viện nói chuyện Chu Chấn cùng Dương Sơn hai người. Dương Sơn lông mày nhíu lại, nhặt tiếng nói: "Làm sao? Lúc này Chu đại nhân còn có khách đến cửa?" "Không phải, đại nhân ngài hiểu lầm." Chu Chấn vội vàng giải thích nói: "Cái này là tiểu nhân khuyển tử trở về, cũng không biết có chuyện gì, một mực ồn ào muốn gặp ta." "Ha ha, Chu đại nhân không cần thần trương, đã tới, liền để thiếu công tử vào đi." Dương Sơn nhạt tiếng nói: "Nên nói sự tình đã nói xong, Chu đại nhân chỉ cần đem bản tọa lúc trước nói những cái kia ghi ở trong lòng liền có thể." "Cái này?" Chu Chấn có chút khó khăn, lúc này loại thời điểm này, để Chu Khải tới, thực lại là có chút không hợp lễ nghĩa. Nhưng lấy Chu Khải tính khí, nếu là không cho hắn tiền đến, đoán chừng khẳng định sẽ nhao nhao cái không xong. "Thôi." Chu Chấn bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nói: "Để hắn vào đi." Chương 134, lớn nhất ngạnh hải uy hiếp. Đạt được Chu Chấn khẳng định, mấy tên hộ vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vô ý thức tránh ra thân vị. "Hừ." Chu Khải không có lập tức đi vào, mà là nhằm vào mấy tên hộ vệ một người một chân, kêu gào nói: "Nghe được không? Cha ta tự mình lên tiếng, cũng chính là các ngươi những thứ này không có mắt cầu nô tài, lúc trước dám cản lão tử đường." "Ngươi?" Một người hộ vệ trong đó thoáng chốc sắc mặt đỏ lên, vừa định cùng Chu Khải lý luận, lại bị một bên còn lại mấy tên hộ vệ giữ chặt, cũng lắc đầu, ra hiệu hắn được rồi. Cùng Chu Khải giảng đạo lý, cái kia hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, tăng thêm thành chủ như vậy bảo vệ con, sau cùng xui xẻo sẽ chỉ là bọn họ. Nguyên bản một đường nên ngang Chu Khải, đợi sắp tiếp cận Chu Chấn lúc, thoáng chốc sắc mặt nhất chuyển, cố ý gào khóc, hai bước chạy đến Chu Chấn trước mặt quỳ xuống, ôm lấy Chu Chấn bắp đùi cũng là một trận loạn dao động. "Lão cha, ta thật thê thảm a lão cha. Ngươi muốn giúp ta báo thù à? Hải Nhi bị người khi dễ chết rồi, lão cha ngươi nhất định muốn giúp Hải Nhi làm chủ a." May ra không phải nửa đêm, không phải vậy thì Chu Khải lần này thao tác, không biết còn tưởng rằng là cái gì quỷ chết oan tìm tới cửa. Chu Chấn sắc mặt đỏ lên, nín tiếng nói: "Nghịch tử, ngươi nghịch tử này buông ra lão phu, mất mặt xấu hổ đồ chơi, lão phu làm sao sinh ngươi như thế một cái xuất sinh đồ chơi, nhanh cho lão phu lên." Nếu không phải đối phương là mình con ruột, Chu Chấn thật nghĩ một chân đưa đối phương lên đường. "Không nổi." Chu Khải không chỉ không có lên, ngược lại cả người giống như con khỉ ôm ở Chu Chấn trên đùi, làm bừa nói:
"Lão cha, ngươi trước hết đáp ứng giúp ta báo thù, không phải vậy ta hôm nay nói cái gì cũng sẽ không lên."
Nghiệt xúc, thật sự là nghiệt xúc. Chu Chấn cẩn thận từng ly từng tí nếm thử đẩy ra Chu Khải, còn không dám dùng quá sức, sợ mình khí lực quá lớn, làm gãy Chu Khải cái này tay chân lẹo khéo.
Đối diện, Dương Sơn nhịn không được cười lên một tiếng, nhặt tiếng nói:
"Chu đại nhân, công tử nhà ngươi thật đúng là có ý tứ, cũng không biết quý công tử muốn báo mối thù gì. Chẳng lẽ lại cái này vụ ẩn thành còn có người dám cùng quý công tử không qua được?"
Không mở miệng ngược lại còn tốt, Dương Sơn vừa mở miệng, Chu Chấn vốn là nín đỏ mặt mò, thoáng chốc đỏ càng thêm đỏ, xấu hổ nói:
"Khuyển tử không hiểu chuyện, để đại nhân ngài chê cười."
Đang khi nói chuyện, hắn túi đầu nhìn về phía Chu Khải, quát lớn:
"Nghiệt xúc, còn không mau một chút buông ra, nhìn lão phu sau đó làm sao thu thập ngươi."
"Trừng trị ta."
"Lão cha ngươi dám không?"
Chu Khải bỗng nhiên buông ra Chu Chấn, đưa tay treo ở bên hông, tiêu ngạo nói:
"Chỉ cần ta cái này tay phải nhẹ nhàng dùng lực, trong nháy mắt để chúng ta Chu gia đoạn tử tuyệt tôn."
"Ngươi,
nghiệt xúc,
thật là một cái nghiệt xúc a."
Chu Chấn nằm mơ đều không nghĩ tới, Chu Khải cũng dám cầm điểm ấy đến uy hiếp hắn. Đối với Chu Chấn quả trách, Chu Khải không để ý chút nào, hắn đối định vị của mình vốn là không tim không phổi.
Chu đại nhân chớ muốn tức giận, nói không chừng thiếu công tử thật có cái gì nỗi niềm khó nói.
Dương Sơn nhìn về phía Chu Khải, hòa ái nói:
"Công tử, xin hỏi là ai khi dễ ngươi? Có thể hay không cùng bản tọa nói một chút?"
"Lao đầu, ngươi làm sao nhiều lời như vậy?"
Chu Khải có chút ghét bỏ nhìn về phía Dương Sơn, khinh thường nói:
"Ngươi tính toán thứ đồ gì?
Cùng ngươi nói có cái dám dùng, lão tử mới không có nhiều như vậy công phu nói nhảm."
Lời này vừa nói ra, Dương Sơn cùng Chu Chấn thoáng chốc biến sắc, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt khuyết tán mà ra, tại cỗ uy áp này tác dụng dưới, liền tại phía xa ngoài trăm thước mấy tên hộ vệ cũng theo đó biến sắc.
Chu Chấn nỗ lực thở hổn hển, run giọng nói:
"Đại nhân bất giận,
khuyển tử hắn không hiểu chuyện, không cẩn thận mạo phạm đại nhân ngài, lão phu thay khuyển tử hướng đại nhân bồi cái không đúng, còn mời đại nhân xem ra lão phu trên mặt mũi, vòng qua khuyển tử lần này đi."
Chương 135, liền sợ lao cha ngươi cũng không phải là đối thủ.
Dương Sơn chính là đại tông sư cấp cường giả, là hắn Chu Chấn hoàn toàn không chọc nổi tồn tại, nếu không phải hai người có quan hệ hợp tác, chỉ bằng vào Chu Khải cái kia hai câu nói năng lô mãng, thì đầy đủ chết đến một vạn lần.
Một bên, Chu Khải cũng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình chọc cái gì quặng dâm cứng.
Không biết qua bao lâu, Dương Sơn lúc này mới sắc mặt có chút hòa hoãn, đồng thời thu hồi uy áp, hờ hững nói:
"Chu đại nhân không cần khẩn trương, thiếu công tử không hiểu chuyện, bản tọa sẽ không cùng một cái thằng nhóc con tính toán, chỉ là loại chuyện này, bản tọa không hy vọng lại có lần thứ hai phát sinh."
Tiếng nói vừa ra đồng thời, Dương Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, giống như một đạo ra khỏi vỏ lợi kiếm, đâm thẳng hai tâm linh người.
"Tạ đại nhân rộng lòng tha thứ."
"Tạ đại nhân rộng lòng tha thứ."
Chu Chấn vội vàng cúi đầu bái tạ, rất có loại đại nạn không chết cảm giác.
Đến mức Chu Khải, mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng chỉ từ bộ kia dọa sợ bộ dáng đến xem, đoán chừng lại cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ.
Dương Sơn chủ động nhìn về phía Chu Khải, hỏi do nói:
"Nói một chút đi, thiếu công tử đến cùng gặp cái gì phiền lòng sự tình?"
Tuy nhiên hắn Dương Sơn từ trước đến nay không thích xen vào việc của người khác, nhưng một phương thành chủ chi tử, vậy mà lại có chuyện không giải quyết được, cái này khiến hắn 10 phần nghi hoặc.
Chu Khải cúi đầu, thận trọng nói:
"Ta bị thành tây một nhà tiểu điếm khi dễ, cửa tiệm kia chủ quá lợi hại, liền chiến sư cấp cao thủ đều có thể một chân đá chết, ta nghĩ không ra biện pháp đối phó hắn, cho nên liền nghĩ tìm lao cha ngươi tới giúp ta đối phó hắn."
Lời này vừa nói ra, Chu Chấn cùng Dương Sơn lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, phía trước những cái kia ngược lại còn tốt, nhưng mà phía sau một chân đá chết chiến sư cấp là cái quỷ gì?
Chu Chấn chau mày, quát lớn:
"Nghiệt xúc, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, đến cùng là chuyện gì?"
"Lão cha, ta nói đến có thể đều là thật a."
Chu Khải hơi ủy khuất nhìn về phía Chu Chấn, kích động nói:
"Hồ Bưu ngươi biết không? Cái kia Tuyệt Thanh Sơn thổ phỉ đầu lĩnh, cũng là hắn bị một chân đá chết rồi."
Cái gì?
"Hồ Bưu?"
Chu Chấn ánh mắt trừng lớn, lộ ra càng thêm bất khả tư nghị.
"Hồ Bưu hắn biết, lúc ấy tiếng tăm lừng lẫy Tuyệt Thanh Sơn tiêu diệt tặc kế hoạch, cũng là hắn một tay bày kế, chỉ là về sau bởi vì một ít nguyên nhân, lại thả đối phương một con đường sống. Tuy nhiên Hồ Bưu là chiến sư cấp tu giả, nhưng bản thân chiến lực 10 phần cường hãn, cho dù là thân là tông sư cấp cao thủ hắn, lúc ấy cũng đầy đủ dùng nửa canh giờ mới đem chế phục. Nhưng bây giờ đến Chu Khải trong miệng, loại này mãnh nam, vậy mà trực tiếp bị người một chân đá chết rồi."
Không chỉ là Chu Chấn, Dương Sơn cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, hỏi do nói:
"Thiếu công tử, ngươi xác định việc này là thật sao?
Cái này vụ ẩn thành thật có thể một chân đá chết chiến sư cấp tu giả tồn tại?"
Đang khi nói chuyện, hắn còn vô ý thức nhìn Chu Chấn liếc một chút.
Cảm nhận được Dương Sơn nghi hoặc, Chu Chấn đuổi vội vàng lắc đầu, chân thành nói:
"Đại nhân tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, đây nhất định là tiểu nhi tại hồ ngôn loạn ngữ, chỗ nào có người nào có thể một chân đá chết chiến sư cấp cao thủ. Đừng nói là loại này cao nhân, cái này vụ ẩn thành trừ lão phu bên ngoài, liền cái thứ hai tông sư cấp cao thủ cũng không tìm tới. Một chân đá chết chiến sư cấp cao thủ, cái này hắn thấy, hoàn toàn thì là chuyện không thể nào, cho dù là đại tông sư cấp cao thủ, đều khó có khả năng một chân đá chết có chuẩn bị chiến sư cấp tu giả.
Ta nói đến đều là thật, lão cha ngươi thế nào cũng không tin đâu.
Ta lúc nào lừa qua ngươi a?"
Chu Khải kích động nói.
"Con hàng kia ngay tại thành Tây mở tiệm, ngươi nếu là không tin, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi, liền sợ lao cha ngươi cũng không phải là đối thủ."
Chương 136, là Diệp đại nhân vinh hạnh.
Gặp Chu Khải nói đến như thế chứng chặt đàng hoàng, Dương Sơn chau mày, truy vấn:
"Cái kia thiếu công tử nói một chút, đối phương là bộ dáng gì?"
"Bộ dáng?"
Chu Khải nghĩ, hình dung nói:
"Đại khái là đầu 20 thôi, nhìn qua tay chân lẹo khẹo, còn có chút trắng, có điểm giống trong truyền thuyết mặt trắng nhỏ."
"Hai,
chừng 20."
Lời này vừa nói ra,
Chu Chấn Triệt để hoài nghi nhân sinh, muốn nói đối phương là cái lao giả thì cũng thôi đi, trẻ tuổi như vậy tiểu bối, sao có thể sẽ có thực lực như vậy, cái này hoàn toàn là nói không thông sự tình. Hắn hiện tại 10 phần hoài nghi, Chu Khải có phải hay không uống lộ thuốc, làm sao miệng đầy cũng là hồ ngôn loạn ngữ. Chương 20. Một chân đá chết chiến sư cấp, có chút ý tứ. Dương Sơn nhìn về phía bên người một tên nam tử, phân phó nói: "Đi, tra một chút, nhìn một chút đối phương đến cùng là người thế nào." "Đúng, vương gia." "Ha ha, chúng ta đến." Nhìn lấy phụ cận quen thuộc vụ ẩn thành, Vương Hải cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo, liên tục mấy ngày buôn ba, hai người rốt cục thuận lợi đến vụ ẩn thành. Diệp Viêm trà sát đem trên trán tràn ra mồ hôi, nhìn lấy trên thành vụ ẩn thành ba chữ to, mới lạ nói: "Nơi này chính là vụ ẩn thành sao? Nói đến ta còn là lần đầu tiên tới." "Cái gì? Diệp đại nhân vậy mà là lần đầu tiên, vậy thì thật là đáng tiếc." Vương Hải đạp mã hướng về phía trước, giới thiệu nói: "Tuy nhiên cái này vụ ẩn thành chỉ là một phương biên thành, nhưng bởi vì vụ ẩn đại xâm lâm tồn tại, nơi đây có chút sung túc, thậm chí có thể so với Phi Ưng thành. Mà lại nơi đây lâu dài sương mù tràn ngập, là một chỗ hiếm có danh lam thắng cảnh. Tin tưởng thời gian dài, Diệp đại nhân tất nhiên sẽ thích được nơi này." "Đứng lại." Một tên thủ thành binh lính vừa định cản đường, trong nháy mắt bị một tên có kiến thức đồng bọn kéo ra, quát khẽ nói: "Lưu Tam, tiểu tử ngươi muốn chết sao? Biết cái kia trên mã vải vàng đại biểu cái gì không? Đó là hoàng đế biểu tượng. Đừng nói là chúng ta những thứ này con kiến nhỏ, cho dù là vị nào hoàng tử ngăn tại trước mặt, cũng như cũng trực tiếp đụng tới." Lời này vừa nói ra, lúc trước muốn cản đường binh sĩ nhất thời dọa sợ, run giọng nói: "Không phải liền là một mảnh vải vàng sao? Ngươi, tiểu tử ngươi không phải là đang cố ý hù dọa ta đi?" "Cố ý? Ta cũng không có công phu kia, ngươi nếu không tin, đại khái có thể chạy tới hỏi một chút." Nói chuyện binh sĩ rêu rêu nói: "Đương nhiên, đối phương sẽ không rút kiếm bổ ngươi, vậy ta nhưng khó mà nói chắc được." "Ta đi vào vụ ẩn thành." Vương Hải cùng Diệp Viêm sánh vai cùng nhau, nhìn lấy người đến người đi phố xá sớm bớt, nhặt tiếng nói: "Diệp đại nhân, ngươi nhìn cái này đầy đường phồn hoa, có phải hay không làm cho người mười phần tâm động? Lấy Diệp đại nhân tài năng, có thể hay không để cái này phồn hoa cao hơn một tầng?" Diệp Viêm tả hữu nhìn về phía bên đường người bán hàng rong, nhẹ gật đầu, chân thành nói: "Tối đa một tháng thời gian, ta Diệp Viêm tất nhiên làm cho nơi đây rực rỡ hẳn lên." Nói xong, hắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: "Đương nhiên, nếu là thành chủ không tin ta, cho dù ta Diệp Viêm chỉ có đầy bụng tài năng, cũng giống vậy không chỗ thi triển." "Ha ha, Diệp đại nhân ngươi cứ yên tâm đi, vị thành chủ này cùng ngươi nghĩ hoàn toàn không giống." Vương Hải thần bí nói: "Ta cũng không biết cái kia như thế nào cùng Diệp đại nhân giải thích, nhưng Diệp đại nhân chỉ cần nhớ kỹ một việc, có thể cùng tại vị thành chủ này bên người, là Diệp đại nhân vinh hạnh." "Vương đại nhân nói đúng, tại hạ nhớ kỹ." Diệp Viêm lên tiếng, tâm lý lại hết sức nghi hoặc. Hắn không hiểu, chỉ là một vị thành chủ mà thôi, vì sao có thể được đến Vương Hải đánh giá cao như vậy? Chương 137, trả tiền từng đợt một. Nay tế, Diệp Tiêu cũng không biết muốn đến Vương Hải bọn người, thân là điếm chủ hắn, chính đang chiêu đãi một đám kỳ hoa khách nhân. Những khách nhân này số lượng nhiều đến kinh ngạc, cơ hồ đem không tính rộng rãi tiểu điếm lấp đầy. "Không tệ, cây đao này thật sự là diệu hoa, nắm trong tay lại cho ta một loại có thể câu thông lôi đỉnh cảm giác, quả thực là quá thần kỳ." Đại hán tay cầm Lôi Minh Loan đao, trong mắt đều là yêu thích, hận không thể trực tiếp cất vào trong lực. "Lôi Minh Loan đao, khi hữu phẩm chất vũ khí, giá bán 1000 linh thạch." Diệp Tiêu hề phải báo ra giá cả, trong tiệm khách nhân tuy nhiều, hắn lại không nói nổi bất cứ hứng thú gì. Trọn vẹn nửa cách giờ, hắn một kiện hàng hóa đều không bán đi, cho dù là một viên hồi xuân đan. Nhóm người này số lượng tuy nhiều, nhưng mỗi cái đều là hỏi giá không mua chủ. "Cái gì? 1000 linh thạch?" Đại hán bỗng nhiên sắc mặt một giới, cẩn thận từng ly từng tí đem Lôi Minh Loan đao thả lại chỗ cũ. Bộ này áo giáp màu xanh lục coi như không tệ, mặc lên người quả thực so xác rùa đen còn an toàn, cũng không biết giá tiền như thế nào. Nói chuyện chính là một tên trung niên nam tử, hắn người mặc nguyên bộ khôi phục đồ phòng ngự, trong lời nói đều là hài lòng. "Khôi phục đồ phòng ngự đơn kiện 50 linh thạch, một bộ tổng cộng 300 linh thạch." Diệp Tiêu hề phải báo ra giá cả, tựa hồ liệu định đối phương sẽ không mua. "300 linh thạch." "Quấy rầy." Trung niên nam tử dứt khoát lưu loát cởi khôi phục đồ phòng ngự, thành thành thật thật đem ánh mắt liếc về phía những cái kia dũng giả đồ phòng ngự. "Cái này móng đuốt coi như không tệ à, đáng tiếc quá mắc, trên người của ta chỉ có 13 linh thạch. Nhớ qua mua một viên xúc lực đan à, cũng là không đủ tiền, muốn không ngươi đem trên thân cái kia 13 linh thạch cho ta mượn đi, dạng này ta là đủ rồi." "Ai, hối hận a, muốn là uống ít mấy năm kiểu, ta Vương đại năng nghèo thành dạng này, liên bộ dũng giả đồ phòng ngự cũng mua không nổi, thật sự là thật là đáng tiếc." Mọi người thở dài liên tục, đồ vật là đồ tốt, nhưng lấy kinh tế của bọn hắn thực lực, cơ hồ cái gì cũng mua không nổi. Đám người này đều không ngoại lệ, đều là lấy đi săn mà sống độc hành hiệp, không thuộc về bất luận cái gì mạo hiểm đoàn, đồng thời cũng là cái này một hàng nghiệp bên trong thứ nhất nghèo khó một nhóm. "Điếm, điếm chủ, có thể thương lượng với ngươi một việc sao?" Một tên nam tử trong đó cầm lấy một thanh man lực đại phủ, nhỏ giọng nói: "Cái này phủ ta nhìn chúng, chính là có chút không đủ, ta muốn trước đem đồ vật lấy đi, sau đó tiền từ từ trả ngươi, ngươi nhìn có thể chứ?" Nói xong, vẫn không quên nói bổ sung: "Ta là Thương Lang huynh đệ giới thiệu tới, điếm chủ ngươi nếu là không yên tâm lời nói, ta có thể cầm Thương Lang huynh đệ nhân cách đến đảm bảo." Lời này vừa nói ra, những người còn lại cũng là nhịn không được, ào ào chọn lựa một kiện chính mình yêu thích bà bối, lại toàn bộ yêu cầu trả tiền từng đợt một, đồng thời cũng cầm Thương Lang nhân cách đến đảm bảo. Vũ ẩn thành một nhà nào đó từ lâu, đang uống tiểu khoác lác Thương Lang, bỗng nhiên đánh một cái to lớn hắt xì, kỳ quái nói: "Thế nào đây là? Làm sao hôm nay vô duyên vô cớ luôn muốn nhảy mũi, chẳng lẽ lại người nào nhắc tới ta Thương Lang rồi?" Đối diện hai vị tiểu khách sân tiếng nói: "Lang ca uy vũ cái thế, chính là không bao giờ thiếu thực tình bằng hữu, bị người nhắc tới đó cũng là không thể bình thường hơn được.
Nhìn lấy phụ cận những thứ này cầm thương lang nhân cách đến đảm bảo mua khách, Diệp Tiêu cái chán gạt ra hai đầu thật dài hát tuyến, bất đắc dĩ nói: "Bản điếm không ký sổ, càng không tiếp thụ nhân cách đảm bảo, chư vị như chính là không đủ, thì xem trước một chút khách hàng hóa đi." Nói đùa, hắn liền đối phương là ai cũng không biết, thế nào khả năng đi tiếp thu cái gọi là trả tiền từng đợt một, chớ nói đối phương nhận biết cái gọi là thương lang, cho dù là cầm hoàng đế lao tử đến đảm bảo, tại hắn nơi này cũng không tiện dùng. Chương 138, lòng mang trị quốc chi tài. Ai? Thật sự là thật là đáng tiếc. Gặp Diệp Tiêu thái độ như thế kiên quyết, mọi người cũng là từ bỏ ký sổ ý nghĩ thế này, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, dùng chỉ có linh thạch, mua lấy một kiện dũng giả vũ khí, hoặc là một viên hồi xuân đan. Nhìn lấy phụ cận những thứ này như thế tráng kiện hắn tử, vậy mà mỗi cái nghèo thành dạng này, Diệp Tiêu trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi, đoán chừng thì kinh tế của bọn hắn mức độ, liền tầm thường thủ thành binh lính cũng không sánh bằng. Đưa đi bọn này khách nhân, Diệp Tiêu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì lại nên đón hai tên khách nhân, đồng thời bên tai vang lên thanh âm quen thuộc. "Tấn công, ta đến rồi." "Ha ha." Vương Hải thanh âm thu kịch, ẩn chứa trong đó một chút vui sướng, kích động nói: "Tuy nhiên chỉ là mấy ngày chi cách, nhưng lần nữa nhìn thấy Ân Công, cái này cẩn thận tạm vẫn là không nhịn được kích động a." Đang khi nói chuyện, hắn móc ra một cái túi đưa cho Diệp Tiêu, tiếng nói: "Cái túi này bên trong là lần trước thiếu Ân Công linh thạch, còn mời Ân Công kiểm kê." "Vương Hải huynh đệ khách khí." Diệp Tiêu tùy ý đem cái túi ném ở một bên, ánh mắt rơi vào Vương Hải trên thân, nhặt tiếng nói: "Chỉ là một ít linh thạch mà thôi, vậy mà làm phiền Vương Hải huynh đệ tự mình đi một chuyến, thật sự là khổ cực." "Ha ha, không khổ cực, không khổ cực." Vương Hải cũng không phải cái gì khách khí người, hắn tùy ý đi vào thần kỳ ghế sofa ghế dựa trước mặt ngồi xuống, đồng thời ra hiệu Diệp Viêm không cần quá mức câu nệ, cất cao giọng nói: "Ân Công, thực không dám giấu giếm, ta lần này đến a, kỳ thật đưa tiền là nhỏ, cho Ân Công đưa lời nói là lớn." "Cho ta đưa lời nói?" Diệp Tiêu kỳ quái nói. "Chẳng lẽ là Lưu An huynh đệ có chuyện gì muốn tìm ta?" "Không phải, Ân Công ngươi trước nhìn cái này, còn lại nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói." Vương Hải chứng chặt đàng hoàng đưa lên thư tín, chân thành nói: "Vũ ẩn thành nguyên thành chủ hung hăng càng quái, mặc cho kỳ tử làm sàng làm bậy, hiện đã bị cách thôi chức vị, thái tử quyết định để ngài đến kế vị vụ ẩn thành tân thành chủ." Nói xong, Vương Hải vẫn không quên giải thích nói: "Đương nhiên, Ân Công ngài yên tâm, tuy nhiên thành chủ chỉ là tứ phẩm quan viên, nhưng thái tử truy phong ngài vì Diệp quốc công quan viên đến chính nhất phẩm." "Cái gì? Muốn ta tới làm cái này vụ ẩn thành tân thành chủ?" Diệp Tiêu thần sắc kinh ngạc, kỳ quái nói: "Thái tử thì không lo lắng, Diệp Mỗ sẽ không tiếp thụ sao? Lại hoặc là nói, thái tử thì nhất định tin tưởng Diệp Mỗ có thực lực này sao?" Nhìn trong tay thái tử tự tay viết thư, kết hợp với Vương Hải nói đến những thứ này, hắn cảm giác tại thái tử trong tiềm thức, cái này tân thành chủ, đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. "Ha ha, Ân Công nói đúng, ngài nói đến những thứ này, thái tử hoàn toàn chính xác đều đã nghĩ đến." Vương Hải cười nhạt một tiếng, thổi phồng nói: "Lấy Ân Công thực lực, đừng nói là chỉ là nhất thành chi chủ, cho dù là làm hoàng đế lao tử đều dư xài, về phần trị thành một chuyện, Ân Công đại khái có thể giao cho Diệp đại nhân đến xử lý." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Viêm, giới thiệu nói: "Vị này là Diệp Viêm Diệp đại nhân, hắn là chúng ta Thiên Ưng đế quốc có tiềm lực nhất tân nhân, lòng mang trị quốc chi tài, có hắn tại Ân Công bên người, trị thành một chuyện, Ân Công cứ yên tâm đi." "Công tử ngươi tốt." Diệp Viêm hướng Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ câu nệ. Hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, cái kia bị Vương Hải đánh giá khá cao thành chủ, vậy mà lại là một vị trẻ tuổi như vậy thiếu niên, mà lại càng kỳ quái hơn chính là, thiếu niên này tiền thân cũng chỉ là một cửa tiệm lão bản. Muốn không phải Vương Hải là loại kia người đứng đắn, Diệp Viêm đều coi là đây là tại cùng chính mình nói đùa. "Diệp Viêm phải không? Thật sự là hạnh ngộ." Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, giới thiệu nói: "Tiên sinh ngươi tốt, ta gọi Diệp Tiêu, về sau cái này vụ ẩn thành thì nhiều hơn xin nhờ tiên sinh." Chương 139, không thể nói lý điều kiện. Lời này vừa nói ra, không đợi Diệp Viêm làm ra đáp lại, ngược lại là Vương Hải dẫn đầu vui chạy lên não, kích động nói: "Nói như vậy, Ân Công nguyện ý tiếp nhận cái này vụ ẩn thành tân thành chủ chức? Ha ha, thật sự là quá tốt." Trước khi đến, Vương Hải nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, hắn đoán chừng lấy Diệp Tiêu tính cách, hơn phân nửa không nguyện ý tiếp nhận thành chủ chức, thậm chí ngay cả thành chủ cái danh hiệu này đều không nhất định nguyện ý nhận lấy. Có ai nghĩ được, hai câu nói còn chưa dứt lời, Diệp Tiêu trực tiếp thì chấp nhận, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. "Ha ha, Vương Hải huynh đệ thật sự là cất nhắc Diệp Mỗ." Diệp Tiêu lắc đầu, ra vẻ thần bí nói. Tuy nhiên Diệp Mỗ đối thành chủ này trước hoàn toàn chính xác không có hứng thú, nhưng đã nhiên thái tử dụng tâm như vậy, tăng thêm Vương Hải huynh đệ tự thân xuất mã, Diệp Mỗ đương nhiên sẽ không nể mặt mũi. Lời tuy như thế, chân chính nguyên nhân chỉ có Diệp Tiêu tự mình biết, nếu không phải thăng cấp tứ cấp điểm chủ, thành chủ này trước, hắn hơn phân nửa sẽ không tiếp nhận. "Ha ha, Ân Công ngài thật sự là quá khách khí." Vương Hải hưng phấn nói. "Nói thật, trước khi đến ta là không có một chút chắc chắn nào, không nghĩ tới Ân Công vậy mà như thế hãnh diện, thật là làm cho Vương Hải thụ sủng nhược kinh a. Có thể thuyết phục Diệp Tiêu kế vị tân thành chủ trước, cái này hắn thấy, hoàn toàn không thua gì làm một kiện kinh thiên đại sự." "Đúng rồi Ân Công, trước khi đến thái tử nói, cái này vụ ẩn thành hoàn toàn do Ân Công tất cả, bao quát trưng binh thu thuế." Vương Hải giải thích nói. "Nói cách khác, Ân Công vô luận là thu lại thuế má vẫn là muốn chữ hàng binh đội, đều không cần nộp lên trên báo cáo, toàn bằng Ân Công tự mình làm chủ." Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, nhặt tiếng nói: "Tạ Vương Hải huynh đệ nhắc nhở, trong thư này vừa vặn có nói." Nghe hai người nói, Diệp Viêm kinh hãi hít sâu một cái hơi lạnh, hắn không hiểu, phụ cận cái này tân thành chủ, đến cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại hưởng có như thế không thể nói lý điều kiện. Một mình thu thuế, một mình trưng binh, đừng nói là một phương thành chủ, cho dù là một phương vương gia, cũng không có khả năng có này quyền lợi. Siêu, siêu, siêu. Ngoài cửa, nam đạo bóng đen như bóng với hình,
trong nháy mắt đi vào Vương Hải trước mặt. Nhìn lấy phụ cận ăn mặc giống nhau như lúc người áo đen, Vương Hải chau mày, khiển trách: "Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi cần phải so ta đi đầu xuất phát mới đúng, vì sao giờ mới đến?" Năm người này đều không ngoại lệ, đều là ám bộ cao thủ, đồng thời cũng đều là tông sư cấp tu giả, là hắn phái tới áp vận Chu trấn một nhà trợ thủ. Năm người cùng nhau cúi đầu, bất đắc dĩ nói: "Thuộc hạ đã là tốc độ cao nhất đi đường, tuyệt không có nửa điểm kéo dài, còn mời đại nhân minh xét." Năm người rất không hiểu, rõ ràng chính mình đi đầu xuất phát đường này, làm sao cuối cùng vẫn chậm một bước. Tại nhìn thấy Vương Hải một khắc này, bọn họ thậm chí đều cho là mình hoa mắt. "Hừ, bớt nói nhiều lời." Vương Hải sắc mặt lạnh lùng, an bài nói: "Đi trước tìm một chút đại khái tình huống, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho sớm động thủ." Mặc dù chỉ là áp giải Chu trấn một nhà, nhưng Chu trấn dù sao cũng là tông sư cấp cường giả, nếu là mù quáng lô mãng, nói không chừng thực sẽ làm ra cái gì chuyện rắc rối tới. "Đúng, đại nhân." Năm người cùng nhau gật đầu lên tiếng, nhưng dưới chân lại chậm chạp không có xê dịch nửa bước. "Ừm, đều thất thần làm gì? Còn không mau đi." Nhìn lấy tại chỗ bất động năm người, Vương Hải trợn mắt nói: "Chẳng lẽ muốn lao tử một người cho các ngươi một chân sao?" "Không phải, đại nhân ngài nghe ta nói." Trong đó một tên áo đen nam tử ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa, cẩn thận nói: "Thì lúc trước, trong thành này một tên tông sư cấp tu giả cùng chúng ta gặp thoáng qua, người này ánh mắt cảnh giác, ăn mặc hơi có ngụy trang, nhìn qua tựa hồ có mục đích gì." Chương 140, ngũ độc tán hồn yên. "Cái gì? Tông sư cấp tu giả?" Lời này vừa nói ra, Vương Hải lúc này liền đứng lên, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, suy tư nói: "Ta nhớ được cái này vụ ở thành, cần phải chỉ có Chu trấn một vị tông sư cấp tu giả mới đúng, muốn nói là đi ngang qua tông sư cấp tu giả, vì sao muốn cẩn thận như vậy?" "Không đúng. Việc này nhất định chỗ nào xảy ra vấn đề gì." Từ trước đến nay bén mẹ hắn, tựa hồ ngửi được một cỗ không thể tầm thường so sánh khí tức, cả người cũng trong nháy mắt khẩn trương lên. Hắn nhìn về phía phụ cận năm người, phân phó nói: "Mấy người các ngươi, hiện tại liền đi đem người này tìm cho ta đi ra, cho dù là lấy mò kim đáy biển phương thức, ta cũng định muốn gặp được người này. Đến mức Chu trấn một chuyện, cũng có thể trước chậm rãi lại nói." "Đúng, đại nhân." Năm người lần nữa gật đầu lên tiếng, có thể bên này vừa muốn rời đi, đông nhiên một tên kỳ quái khách nhân đi đến. Nhìn đến vị khách nhân này, năm tên vừa mới lĩnh mệnh người áo đen, đông nhiên cùng nhau sững sờ, ánh mắt đều rơi tại vị khách nhân này trên thân. Loại kia cảm giác thì giống như mèo gặp chuột, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp nào tới. Cái này kỳ quái khách nhân, vừa mới nửa chân đạp nhập tiểu điếm, đông nhiên phát giác có chút không đúng, không nói hai lời, quay người liền đi. "Đứng lại." Không có chút gì do dự, năm tên ám bộ thành viên tề thân mà động, hướng lúc trước rời đi tên kia khách nhân đuổi theo. "Hắn à, đây cũng quá đúng dịp, vậy mà cái này đều có thể gặp được, hai vị hơi đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại." Vương Hải không có nhiều lời, cũng là khởi hành đuổi theo. Đáng giận. Chạy trốn tên kia khách nhân, một bên chạy trốn, một bên xuất ra đặc thù đạn tín hiệu phát xạ tín hiệu cầu cứu, như con lươn linh hoạt hắn, tại phồn hoa phố xá sầm uất xuyên tới xuyên lui. "Trốn chỗ nào?" Năm tên ám bộ thành viên theo đuổi không bỏ, đối phương càng là chạy trốn thì càng nói rõ có vấn đề. Tại phía xa thành chủ phủ Dương Sơn, cũng là trước tiên nhận được thủ hạ gửi tới tín hiệu cầu cứu, từ trước đến nay cẩn thận hắn, không kịp suy tư, vội vàng thả người hướng tín hiệu chuyển đến phương hướng tiến đến. "Đại nhân, chờ ta một chút." Chu Chấn thấy đối phương rời đi, cũng là vô ý thức theo rời đi, đồng thời có chút khó tin, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ lại cái này vụ ẩn thành thật có dấu một vị liền chính mình cũng không biết ẩn thế cao thủ. "Các ngươi đi được nhanh như vậy làm gì, lão tử cũng muốn đi xem náo nhiệt." Chu Khải quát to một tiếng, mang theo chính mình chó săn Trương Hưu, bước nhanh hướng nơi khởi nguồn tiến đến. "Oanh." Giữa không trung, sáu người vừa đi vừa về giao thoa, các loại linh quang hoa mắt, mặc cho nam tử lại có thể chạy, cuối cùng vẫn là bị năm tên ám bộ thành viên bắt ngừng. Cùng lúc đó, Vương Hải cũng là truy thân mà tới, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại trên người đối phương dò xét, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Vì sao muốn chạy? Có phải hay không có tật giật mình? Kéo khăn che mặt của ngươi, để lão tử nhìn nhìn diện mục thật của ngươi." Nam tử không nói gì, cước bộ vô ý thức lui về phía sau lại, nhìn lấy bốn phương tám hướng dần dần tới gần ám bộ thành viên, trong mắt đều là cẩn thận. "Hừ, thật sự là con vịt chết mạnh miệng, đã ngươi không nguyện ý mở miệng, cái kia lão tử liền giúp ngươi mở miệng." Vương Hải lạnh giọng quát nói: "Động thủ, bắt lấy hắn." Tiếng nói vừa ra đồng thời, Vương Hải tay phải linh quang lấp lóe, xen lẫn linh lực một quyền, trực tiếp nổ vang đối phương. Tên kia bị vây quanh nam tử thần bí, không có chút gì do dự, dưới chân lên cao nhảy lên, nhanh chóng nhảy hướng giữa không trung, đồng thời ném ra hai cái kỳ quái viên châu, nổ ra đầy trời độc vật. Đây là Thế Thiên Đế Quốc ngũ độc tán hồn yên. Thông qua khói độc, Vương Hải liếc một chút liền khám phá thân phận của đối phương, đồng thời càng thêm kiên định muốn bắt lại đối phương quyết tâm. Chương 141, liệt diễm đổ phòng ngự khoe bay. Bị khói độc ảnh hưởng, mọi người không thể không tạm thời tại chỗ nín hơi, sợ chúng cái này ngũ độc tán hồn yên đường. Nơi xa, Dương Sơn nhanh chóng hướng bên này đổ đến, đồng thời truyền đến một tiếng chấn thiên cười to. "Ha ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà cũng có thể gặp phải các ngươi ám bộ thành viên, thật sự là quá thú vị." "Ngươi chưa đến, trưởng kình tới trước." Lục đạo ngưng tụ thành thực chất trưởng kình, phân biệt chụp về phía Vương Hải sáu người. "Mau tránh ra, không thể đón đỡ." Vương Hải sắc mặt kỳ biến, lách mình đồng thời vẫn không quên lớn tiếng chỉ huy. Dương Sơn thực lực hắn rõ rõ ràng ràng, đây là một vị đại tông sư cấp cao thủ, là xa xa áp đảo bọn họ những thứ này tông sư cấp tu giả phía trên tồn tại. Ầm. Kinh khủng trưởng kình tại muốn tới gần lúc, đột nhiên cách không nổ tung, năm tên ám bộ thành viên vội vàng không kịp chuẩn bị, đều bị nổ té xuống đất. "Hừ, không chịu nổi một kích." Dương Sơn lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi hướng Vương Biển bọn người tới gần. Vương Hải chau mày, bởi vì xuyên có đặc thù đồ phòng ngự, chỉ có hắn lông tóc không tổn hao gì, nhưng chỉ bằng vào hắn một người, căn bản không thể nào là Dương Sơn đối thủ. "Các ngươi đi mau,
ta đến đoạn hậu. Không có chút gì do dự, Vương Hải vọt thẳng hướng Dương Sơn, ý đồ lấy sức một mình, vì mọi người chỉ hoãn rút lui thời gian.
Hừ,
muốn chết. Dương Sơn tay phải xoay chuyển, lại làm một trưởng vô ra, hùng hậu trưởng kình trong nháy mắt đánh vào Vương Hải trước ngực. Vương Hải thân thể liền lùi mấy bước, thật vất vả mới đứng vững thân hình, đại tông sư cấp cao thủ một kích, cũng không phải tốt như vậy tiếp.
Đại nhân.
Năm tên ám bộ thành viên thấy thế, cả viên tim đều nhảy đến cổ rồi. Dung nhục thể đón đỡ đại tông sư cấp cao thủ một kích, cái này dưới cái nhìn của bọn họ, hoàn toàn thì là muốn chết.
Hô cái gì hô, còn không mau đi.
Vương Hải quay đầu giận quát một tiếng, chỉ thiếu chút nữa chửi bóng chửi gió. Muốn không phải lo lắng cái này năm tên ám bộ thành viên, hắn đã sớm chạy trốn.
Ha ha,
thật là nghĩ không ra, ngươi chỉ là tông sư cấp tu vi, vậy mà như thế chịu đánh. Đang khi nói chuyện, Dương Sơn nắm đấm nắm chặt, hùng hậu linh lực tại tay phải hội tụ, chật thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng Vương Biển đánh tới.
Linh lực, thủ hộ.
Vương Hải hét lớn một tiếng, tập kết đại bộ phận linh lực, ở trước mặt mình hình thành linh lực hộ thuẫn, ý đồ đón đỡ Dương Sơn cái này toàn lực nhất kích. Chỉ tiếc, hắn linh khí tại Dương Sơn trước mặt, hoàn toàn giòn như giấy mỏng, tại tiếp xúc Dương Sơn thiết quyền trong nháy mắt liền trực tiếp hòa tan. Cái này sắc bén không thể đỡ một quyền, rắn rắn chắc chắc đánh vào Vương Hải bụng. Đúng lúc này, Vương Hải trên thân bỗng nhiên hỏa quang lóe lên, một cỗ kinh khủng sóng nhiệt quyết tán mà ra, liền chung quanh nhiệt độ đều tùy theo điều tăng. Dương Sơn biến sắc, vội vàng thu hồi tay phải, đồng thời một cỗ mùi khét lẹt truyền vào trong mũi. Đến mức Vương Hải, cả người trong nháy mắt bay ra 100m có hơn, mặc dù có đồ phòng ngự hộ thể, bụng một kích kia vẫn là để hắn càng không thở nổi.
Hắc hắc,
chúc mừng ngươi trúng thưởng. Vương Hải nết miệng cười một tiếng, đem một viên hồi xuân đan nuốt vào bụng. Có lẽ người khác không biết lúc trước xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại rõ rõ ràng ràng, cái kia kỳ quái sóng nhiệt chính là liệt diễm đồ phòng ngự phát động hiệu quả đặc biệt. Loại này bá đạo phản kích hiệu quả, cho dù Dương Sơn thân là đại tông sư cấp tu giả, cũng không khỏi làm gây thương tích.
Hừ,
giả thần giả quỷ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có năng lực gì.
Linh loạn cực.
Dương Sơn hai tay nắm chặt, lấy kỳ quái tư thế ở trước mặt mình hình thành vòng xoáy linh lực, chỉ một thoáng, vô số linh kiếm giống như phi châm giống như bắn ra.
Siêu,
siêu,
siêu.
Kinh khủng linh kiếm đều đánh vào Vương Hải trên thân, giống như một cỗ không thể ngăn cản lực lượng, đem Vương Hải liên tiếp quét ngang ra vài trăm mét xa. Chương 142, tiểu tử ngươi liền chờ chết đi.
Phúc.
Vương Hải miệng phun máu tươi, thân thể không cam lòng ngã xuống.
Đại nhân.
Năm tên ám bộ thành viên thấy thế, thoáng chốc biến sắc, vội vàng quay người hướng Vương Biển bên người chạy đến.
Khắc khắc.
Bản tọa còn tưởng rằng ngươi cái gì đại thần thông đâu, nguyên lai bất quá là bán dở trò mê hoặc thôi. Dương Sơn bá đạo cười một tiếng, tay phải tùy ý quét qua, một cỗ kinh khủng linh kình trong nháy mắt đem năm tên ám bộ thành viên hất tung ở mặt đất. Thân là đại tông sư cấp tu giả hắn, đối phó năm tên tông sư cấp tu giả, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, cho dù là Vương Hải loại này quái thai, cũng giống vậy không hề có lực hoàn thủ. Vương gia Huy Vũ, chỉ là mấy tên thiên ưng đế quốc cao thủ, vậy mà cũng dám mưu toan phản kháng Vương gia, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đi theo Dương Sơn bên người hai tên tông sư cấp hộ vệ, ngoài miệng đều là thổi phồng, chỉ là trong mắt lại không tự chủ được hiện ra một chút hoảng sợ. Dương Sơn lần này thủ đoạn, để bọn hắn kiến thức tông sư cấp tu giả cùng đại tông sư cấp tu giả ở giữa không thể vượt qua khoảng cách. Dương Sơn đi vào Vương Hải bên người, một tay lấy hắn sách trong tay, âm thanh lạnh lùng nói:
"Vương Hải phải không?
Nếu là bản tọa nhớ không lầm, ngươi hẳn là thái tử bên người Hồng Nhân mới đúng, lấy thân phận của ngươi, tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này?" Vương Hải kéo đứng thẳng cái đầu, ánh mắt chết trừng lớn, cười ta nói:
"Hắc hắc.
Dương Vương gia, ta càng muốn biết, ngươi tại sao lại xuất hiện tại ta Thiên Ưng Đế quốc?"
Khụ khụ.
Khụ khụ. Một câu nói còn chưa dứt lời, Vương Hải liền bắt đầu kịch liệt ho khan, nhìn qua trạng thái kém tới cực điểm.
"Hừ."
Dương Sơn trong lòng bàn tay nắm chặt, lạnh giọng nói: "Ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi bây giờ, có tư cách hỏi bản tọa những thứ này sao? Ta chỉ cho ngươi một phút đồng hồ thời gian, hoặc là nói cho ta biết đáp án, hoặc là
bản tọa tự mình tiễn ngươi lên đường."
Ha ha.
Ha ha.
Ha ha ha. Vương Hải bỗng nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời, ngoài miệng phát ra trận trận cười như điên cùng nói:
"Dương Sơn, động thủ đi.
Ta Vương Hải không sợ chết, sẽ có người giúp ta báo thủ."
"Hừ,
đây miệng hồ ngôn loạn ngữ." Dương Sơn khinh thường nói: "Đừng nói là các ngươi đám phế vật này, cho dù ta Dương Sơn đi cái kia Kim Loan Điện đi tới một lần, cũng không có người có thể đem ta Dương Sơn như thế nào." Đang khi nói chuyện, hắn nâng lên tay trái, lòng bàn tay linh lực rành rụm, lạnh giọng nói:
"Đã ngươi như thế không biết điều, vậy bản tọa hiện tại thì tiễn ngươi lên đường."
Vương Hải hai mắt nhắm nghiền, bình tĩnh nên đón tử vong đến.
Dừng tay.
Một tiếng sấm rền chấn quát vang vọng thương khung, kinh hãi Dương Sơn vô ý thức buông ra tay phải, cả người càng là liền lùi mấy bước.
"Ngươi là ai?"
Nhìn lấy phụ cận bỗng nhiên xuất hiện kỳ quái thanh niên, Dương Sơn chau mày, lớn tiếng quát hỏi. Diệp Tiêu không nói gì, hai bước đi vào Vương Hải bên người, đem một cái hoa ứ đan vì đó ăn vào.
"Tấn công."
Vương Hải thần sắc đại hỉ, không nghĩ tới tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tiêu vậy mà lại xuất hiện.
Cái gì?
Ngươi?" Dương Sơn thật không thể tin nhìn về phía Vương Hải, rõ ràng đối phương lúc trước còn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, nhưng chính là trong chớp mắt, vậy mà mạc danh kỳ diệu hoàn toàn khôi phục.
"Nhìn cái gì vậy?
Tiểu tử ngươi liền chờ chết đi." Vương Hải đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, quay người vì năm tên ám bộ thành viên khắc phục thêm một viên tiếp theo hồi xuân đan.
"Hừ,
bản tọa còn tưởng rằng là mặt hàng gì đâu, bất quá chỉ là một tên tông sư cấp tu giả mà thôi." Đợi thấy rõ Diệp Tiêu cụ thể thực lực về sau, lúc trước còn có chút bận tâm Dương Sơn, thoáng chốc lực lượng mười phần. Diệp Tiêu thần sắc hờ hững, tay phải chậm rãi nâng lên, một cỗ kinh khủng linh lực từ lòng bàn tay hội tụ.
"Linh, tiêu tan."
Chương 143, ta một cái bàn tay đi xuống, ngươi có thể sẽ chết. Kinh khủng linh lực như ánh sáng giống như bắn ra, trong nháy mắt đem Dương Sơn xuyên thủng.
Dương Sơn thật không thể tin, trừng lớn hai mắt, nhìn lấy bị xuyên thấu ở ngực, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn Dương Sơn lại bị một tên tông sư cấp thanh niên cho miểu sát. Đúng lúc này, Vương Hải bỗng nhiên đạp trên thân trước, vội vàng cho Dương Sơn phục thêm một viên tiếp theo hồi xuân đan. Tại hồi xuân đan kinh khủng dược hiệu dưới, ở ngực bị hoàn toàn xuyên thủng Dương Sơn, vậy mà như kỳ tích sống tiếp được, chỉ là khí tức yếu ớt vô cùng, trên thân càng là không có nửa điểm linh lực ba động. Ừm. Diệp Tiêu thần sắc kỳ quái, nghi ngờ nói: "Vương Hải huynh đệ, vì sao muốn cứu hắn?" "Hắc hắc. Diệp Tiêu huynh đệ, ta muốn đem giá hỏa này mang về giao cho thái tử xử lý." Vương Hải kích động nói: "Hắn là Tề Thiên Đế quốc vương gia, trên thân không biết có bao nhiêu bí mật, nếu có thể khai quật ra ba lạng đầu đến, vậy coi như quá mỹ diệu. Cái này hồi xuân đan thật sự là thần, vậy mà cái này đều có thể cứu về tới." Dương Sơn hai tay chống chỗ, yếu ớt nói: "Tiểu tử, ngươi đến cùng là phương nào yêu vật, tại sao lại có như thế hùng hậu linh lực?" "Ba." Vương Hải tay phải giơ cao, đưa tay cũng là một cái bàn tay, trợn mắt nói: "Im miệng. Lão tử cứu ngươi, có thể không phải là vì nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này, còn dám rông dài một câu, xem ta như thế nào mời ngươi ăn to mồm." Đối mặt so với người bình thường còn hư nhược Dương Sơn, Vương Hải không khách khí chút nào, nếu không phải đối phương còn có chút tác dụng, hắn đã sớm đưa đối phương lên đường. "Ngươi, đáng giận." Dương Sơn hàm răng cắn chặt, không biết sao trên thân linh lực hoàn toàn không có, hắn thậm chí ngay cả đứng dậy khí lực đều không có. "Ba." Lại một cái tát rơi xuống, Vương Hải lạnh lùng nói: "Dương vương gia, không muốn không có việc gì lấy đánh, hiện tại ngươi bất quá là cái tù binh mà thôi, không phải cái gì cầu thí vương gia." Lúc trước bị Dương Sơn đánh thành như thế, Vương Hải vốn là mười phần khó chịu, hiện tại chờ đến cơ hội, tự nhiên muốn đòi lại một điểm tiện nghi. "Người tới, bắt hắn cho ta trói kỹ." Tại Vương Hải mệnh lệnh dưới, năm tên ám bộ thành viên không biết nơi nào tìm đến một cái dây thừng, đem Dương Sơn bó không thể động đậy. "Hừ, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng muốn bắt sống ta Dương Sơn, thật sự là quá buồn cười." Dương Sơn cuồng vọng cười to, khuôn mặt dần dần vặn mèo, tái nhợt mặt lớn trong nháy mắt bị huyết sắc lấp đầy. "Không tốt, gia hỏa này muốn đoạn mạch tự vận." Vương Hải thần sắc kinh hãi, vội vàng một chỉ điểm tại Dương Sơn trên thân, muốn ngăn lại đối phương tự sát. Chỉ tiếc, thân là tông sư cấp hắn, căn bản bất lực ngăn cản Dương Sơn tự sát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dần dần mất đi sức sống. "Ăn, nhanh cho lão tử ăn." Căn cứ ngựa chết chữa như ngựa sống thái độ, Vương Hải lại cho Dương Sơn phục thêm một viên tiếp theo hồi xuân đan, ngay tại dần dần suy bại Dương Sơn, vậy mà thần kỳ giống như đã ngừng lại. Cái gì? Tự sát sau khi thất bại, Dương Sơn thoáng chốc biến sắc, lần thứ nhất cảm giác được cái gì là hoảng sợ. So với tự sát, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình rơi xuống trong tay đối phương sẽ là hậu quả gì. Hồi xuân đan tuy nhiên cứu trở về Dương Sơn, nhưng tự đoạn linh mạch hắn, lại mạc danh kỳ diệu đã mất đi đầy người tu vi, lại bởi vì không có linh mạch, triệt để đồng tu luyện vô duyên, trở thành một tên từ đầu đến đuôi người bình thường. "Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta vì cái gì không có chết, vì cái gì?" Dương Sơn thần sắc run rẩy, một lòng tìm chết hắn, không chỉ không chết thành, ngược lại liền linh mạch cũng mất. "Hắn a, tiểu tử ngươi có thể thật là thằng điên." Vương Hải giơ cao tay phải lên, cuối cùng lại không có đánh xuống, lắc đầu nói: "Được rồi, lão tử lười nhác theo ngươi tính toán, ngươi bây giờ cũng là cái phế vật, lão tử thật sợ mình một cái bàn tay đi xuống, sẽ đem ngươi phế vật này đánh chết." Chương 144, Thái thượng đạo. "Muốn đi?" Diệp Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, nổi lên một vệt nguy hiểm cười lạnh, đồng thời đầu ngón tay một điểm, hai đạo linh nhận bắn ra, đem hai tên muốn thừa cơ chạy trốn Tề Thiên Đế quốc hộ vệ đinh tại nguyên chỗ. "Cầm xuống, toàn bộ bắt sống." Vương Hải quyết định thật nhanh, chỉ huy ám tổ thành viên hành động. Giống Dương Sơn một dạng, hai người cũng bị hiển nhiên bó thành bánh trưng, mà lại đãi nộ càng thêm hỏng bét. Đúng lúc này, nơi xa Khoan Thai tới chậm Chu Chấn, nhìn đến trước mắt đây hết thảy, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Chỉ tiếc, đợi hắn vừa định rút lui thân lui trở về, lại bị Vương Hải một miệng gọi lại. "U, đây không phải Chu đại nhân sao? Làm sao vừa tới muốn đi a?" Chu đại nhân dừng bước. Nói chuyện đồng thời, Vương Hải thả người hướng về phía trước, trực tiếp gây mất Chu Chấn muốn chạy trốn con đường sau này. "Ta, ngươi là ai?" Nhìn lấy phụ cận khí thế hung hung Vương Hải, Chu Chấn có loại mười phần dự cảm không tốt, lại nhìn cách đó không xa bị trói thành bánh trưng Dương Sơn, loại dự cảm này càng thêm mãnh liệt. "Ta là ai?" "Ha ha, Chu đại nhân điểm ấy hỏi rất hay." Vương Hải móc ra tùy thân lệnh bài, lãnh đạm nói: "Ám bộ Vương Hải, hiện tại phụ mệnh mang Chu đại nhân về đều điều tra, còn mời Chu đại nhân phối hợp một điểm." Cái gì? Ám bộ?" Chu Chấn sắc mặt kỳ biến, tại Thiên Lương Đế quốc, tất cả quan viên sợ nhất sự tình, cũng là cùng ám bộ kéo lên liên hệ. Phàm là bị ám bộ tìm tới, vậy liền chuẩn không có chuyện tốt. Vừa nghĩ tới có phải hay không là chính mình cùng Dương Sơn ở giữa sự tình bại lộ, Chu Chấn vốn là sắc mặt tái nhợt, doa đến càng thêm trắng xám không máu. Tiềm thức nói cho hắn biết, hắn hiện tại nhất định phải trốn, chỉ có chạy ra Vũ Ẩn Thành, chạy ra Thiên Lương Đế quốc, mới có thể khiến cho một đường sinh cơ. Gặp Chu Chấn muốn chạy trốn, Vương Hải cười gằn, đuổi theo cũng là một trường, không nghiêng không lệch, chính bên trong Chu Khải phía sau lưng. Hắn Vương Hải có lẽ không đối phó được Nghiêm núi, nhưng đối phó với Chu Chấn mặt hàng này, đó còn là dư xài. "Buông tha ta, buông tha ta." "Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm." Chu Chấn sợ hãi hô to, liều mạng cầu xin tha thứ. "Hiểu lầm? Cái kia Chu đại nhân nói một chút, là hiểu lầm ngươi vì sao muốn trốn, ta nhìn ngươi rõ ràng cũng là có tật giật mình." Vương Hải tiếng quát nói. "Ngươi tới, đem hắn cũng cho ta trói lại." Giải quyết hết Chu Chấn, Vương Hải hài lòng đi vào Diệp Tiêu bên người, kích động nói: "Tấn công, thật sự là quá sung sướng, không nghĩ tới lần này đến Vũ Ẩn Thành, lại còn có thể bắt được như vậy một đầu cá lớn, muốn là thái tử biết ta đem Dương Sơn cho bắt sống, đoan chừng khẳng định sẽ giật nảy cả mình." "Đương nhiên, đây hết thảy đều là ân công công lao của ngài,
muốn không phải ân công ngài kịp thời xuất hiện, đừng nói là bắt lấy Dương Sơn, ngay cả chính ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Hải huynh đệ khách khí. Diệp Tiêu nghiêm túc nói, thân là Vụ Ẩn Thành tân thành chủ, Diệp Mỗ có nghĩa vụ xuất thủ trừ tặc. Ha ha ha. Ân công, ngươi thật sự là thái thượng đạo, ha ha. Vương Hải cười ha ha, vui vẻ không ngậm miệng được. Thiếu gia, ngài chậm một chút. Ta thật sắp không được, chúng ta dừng lại thở một ngụm đi. Trương Hưu không lưng, mệt mỏi để không nổi chân. Sao? Ta nhớ rõ ràng bọn họ tới chính là cái này phương hướng a. Đi như thế nào lâu như vậy đều không tìm được a. Chu Khải gãi đầu một cái, trong mắt đều là nghi hoặc. Ta nói thiếu gia a, chúng ta khẳng định là cùng mất đi. Nhìn lấy phụ cận hoang tàn vắng vẻ phàm yếu, Trương Hưu im lặng nói. Thì loại này địa phương rách nát, đừng nói là lão gia, thì liền chó cũng không nguyện ý đi ngang qua tẻ rầm. Hắn a, lão tử liền muốn nhìn cái náo nhiệt mà thôi, làm sao theo theo thì theo ném. Chu Khải ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này trừ bọn họ hai cái người sống sờ sờ, cũng chỉ có một tòa phàm yếu. Rút lui, theo lão tử dẹp đường hồi phủ. Chương 145, đấu gạo chi tài. Trong tiệm, Vương Hải ngồi tại ghế sofa trên ghế, cất cao giọng nói: "Ân công, ngài thượng vị bố cáo đã dán đi ra, đoán chừng không bao lâu, tin tức liền sẽ truyền khắp toàn thành, đến mức những an bài khác, vậy thì do ân công chính mình quyết định. Trừ cái đó ra, thái tử qua một thời gian ngắn, đang còn muốn ân công nơi này mua lấy 100 bộ dũng giả đồ phòng ngự, cùng 1000 viên hồi xuân đan. Đương nhiên, cái này không nóng nảy, bởi vì hiện tại còn không dùng được." "Nhiều như vậy?" Diệp Tiêu hơi kinh ngạc, 100 bộ dũng giả đồ phòng ngự, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. "Ai, ân công ngươi có chỗ không biết, muốn không phải đế quốc kim khố trống rỗng, thái tử thậm chí muốn mua phía trên 1000 bộ." Vương Hải vô ý thức nhìn về phía Dương Sơn, bất đắc dĩ nói: "Không bao lâu, Tề Thiên Đế quốc liền muốn cùng Tiên Ưng Đế quốc khai chiến, ân công ngài đổ phòng ngự cùng năng lượng, cũng là đến thắng huyền bí." "Khai chiến? Thì ra là thế." Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, ngày đó hắn cứu Lưu An mấy người, liền biết Tiên Ưng Đế quốc cùng Tề Thiên Đế quốc ngày sau tất có một trận chiến. Hắn nhìn về phía Vương Hải, chân thành nói: "Vương Hải huynh đệ, làm phiền ngươi trở về nói cho Lưu Minh, để hắn yên tâm đi, đan dược và trang bị một chuyện, thì giao cho ta. Đến lúc đó muốn cái gì, cứ việc phái người tới lấy, tiền không là vấn đề." "Ân công, cái này làm sao có ý tứ?" Vương Hải khoát tay áo, lắc đầu nói: "Thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu, chúng ta đã muốn cầm ân công đồ vật, vậy thì nhất định phải trả thù lao." "Vương Hải huynh đệ, lời này có thể liền khách khí." Diệp Tiêu chân thành nói: "Tất cả mọi người là chính mình người, cái kia giúp thời điểm bận rộn, ta Diệp Tiêu đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, điểm này, ta muốn Lưu huynh sẽ lý giải ta." "Ân công?" Vương Hải còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Vương Hải biết, ân công ý tứ ta sẽ chuyển giao cho thái tử, một trận chiến này nếu là có ân công giúp đỡ, ta Thiên Ưng Đế quốc tất thắng không thể nghi ngờ. Kiến thức đan dược và đồ phòng ngự nghịch thiên hiệu quả, Vương Hải vô pháp tưởng tượng, những vật này nếu là dùng trên chiến trường, thật là cỡ nào hủy thiên diệt địa. Đoán chừng thì liền tầm thường tiểu tốt mặc vào dũng giả đồ phòng ngự, cũng có thể hóa thân thành sắc bén không thể đỡ tướng quân." Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, đồng thời đứng dậy, nhặt tiếng nói: "Đã như vậy, Vương Hải huynh đệ thì mau đi trở về đi, ta biết ngươi có chuyện quan trọng tại thân, thì không ở thêm ngươi." "Ân công nói đúng, ta hiện tại hoàn toàn chính xác nhu cầu cấp bách chạy trở về phục mệnh." Đang khi nói chuyện, Vương Hải cũng là một lần nữa đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Dương Sơn bốn người, cùng ám bộ thành viên phân phó nói: "Mấy người các ngươi, đem bọn hắn cho lão tử nhìn kỹ, lên đường." Không có dư thừa ngôn ngữ, Vương Hải cùng năm tên ám bộ thành viên, mang theo Dương Sơn bốn người, trong đêm rời đi Vụ Ẩn Thành. Đến mức Diệp Tiêu, cũng không đóng cửa nghỉ ngơi, mà chính là cùng Diệp Viêm nói chuyện trắng đêm. Cùng Diệp Tiêu đơn độc đợi cùng một chỗ, Diệp Viêm vẫn là tránh không được có chút khẩn trương, đồng thời cũng hơi có chút kích động, từ lúc này phát sinh những chuyện này đến xem, phụ cận cái này tân thành chủ, tuyệt đối là cái nhân vật ghê gớm. "Thành chủ, ngày sau ngươi tính an bài như thế nào?" Diệp Viêm ánh mắt cẩn thận, chủ động mở miệng hỏi. "Thiên sinh khách khí, về sau vẫn là gọi ta công tử đi." Diệp Tiêu nhìn về phía Diệp Viêm, nhặt tiếng nói: "Diệp Mỗ tuy có chút năng lực, nhưng dù sao chỉ là một tên thương nhân, liên quan tới trị thành một chuyện, còn nhiều hơn nhiều dựa vào tiên sinh. Công tử sĩ cử, tiểu nhân bất quá chỉ là mét đấu chi tài, không xứng với công tử như thế tán thưởng." Diệp Viêm thần sắc câu nệ, bị Diệp Tiêu như thế khen một cái, có vẻ hơi kinh sợ. Chương 146, hắc thị con đường mở ra. "Ha ha, tiên sinh ngài thật sự là quá khiêm nhường." Diệp Tiêu hòa ái nói: "Nơi này chỉ có tiên sinh cùng Diệp hai người nào đó, còn mời tiên sinh chớ muốn sốt sắng, có cái gì lời muốn nói, đại khái có thể nói thẳng ra, coi như Diệp Mỗ chỉ là một vị nghệ khách." "Đúng, công tử." Diệp Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chân thành nói: "Công tử, Vụ Ẩn Thành mặc dù chỉ là một tòa biên thành, nhưng nó ý nghĩa phi phàm, vô luận là lớn nhỏ vẫn là sung túc trình độ, cùng thủ đô Thiên Ưng Thành so sánh, đều không rơi mảy may. Nhưng cả hai nhưng lại hoàn toàn khác biệt, Thiên Ưng Thành cơ hồ bị khai phát đến cực hạn, mới có được hôm nay phồn hoa, mà Vụ Ẩn Thành hơi có vẻ tán loạn, nếu là tiến hành quản chế, phần này phồn hoa tất nhiên sẽ nâng cao một bước." "Nói hay lắm." Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, thái độ càng nghiêm túc, ra hiệu nói: "Thiên sinh tiếp tục." Diệp Mỗ rửa tai lắng nghe. Diệp Viêm nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Tiểu nhân cho rằng, công tử ngài chuyện thứ nhất phải làm, cũng là chỉnh đốn quân vụ, chỉnh đốn thành chủ phủ. Cái này cái gọi là chỉnh đốn, không đơn thuần là điều chỉnh người nào đó viên, mà chính là toàn bộ rõ ràng đổi, lên tới phó thành chủ, xuống đến thành chủ phủ quét rác nha hoàn, đều muốn thay cái thấu triệt. Đến mức quân đội phương diện, càng phải như thế, cho dù lúc trước những người kia còn có thể phát huy một ít tác dụng, công tử cũng muốn nhịn đau cắt thịt, đem triệt để rõ ràng đổi." Nói đến đây, Diệp Viêm trên mặt bỗng nhiên nổi lên một tia ngượng nghịu, khổ sở nói: "Chỉ là, loại chuyện này, không đơn thuần là nói một chút mà thôi, làm không biết phải hao phí bao nhiêu linh thạch. Lúc này công tử vừa tiếp nhận Vụ Ẩn Thành, cần phải xử lý sự tình quá nhiều." "Nhiều lắm."
Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tiêu, lo lắng nói: "Trừ cái đó ra, ta còn lo lắng những cái kia con buồn, lại bởi vì tân thành chủ thượng vị mà không phối hợp, cho dù cuối cùng có thể đem việc này xử lý thỏa đáng, cũng sẽ lãng phí đại lượng thời gian."
"Không sao, đây đều là việc nhỏ."
Diệp Tiêu ánh mắt rơi vào Diệp Viêm trên thân, chân thành nói: "Tiên sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là Vụ Ẩn Thành duy nhất phó thành chủ, ngươi lúc trước nói đến những cái kia, cứ việc buông tay đi làm đi, nếu là gặp phải cái gì chuyện khó giải quyết, cứ giao cho để ta giải quyết. Trừ cái đó ra, ta ngày mai sẽ an bài hai tên trợ thủ đến giúp đỡ tiên sinh, có bọn họ, tiên sinh tất nhiên sẽ ít đi rất nhiều phiền phức."
"Được, tiểu nhân hết thảy toàn bằng công tử an bài."
Gặp Diệp Tiêu như thế tin tưởng mình, Diệp Viêm tâm lý không khỏi dâng lên một cỗ phong khoáng. Hắn hiện tại mới phát hiện, đi vào Vụ Ẩn Thành, chính mình cũng không phải là nhân tài không được trọng dụng. Ngược lại, có lẽ chỉ có nơi này mới có thể để cho hắn chân chính có cơ hội đại triển thân thủ. Diệp Tiêu nhìn chung quanh, nhặt tiếng nói:
"Tiên sinh, thời điểm không còn sớm, ta thì không nhiều quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Địa phương đơn sơ, tối nay tiên sinh liền tùy ý được thông qua một đêm đi, đợi ngày mai lên, tiên sinh lại đi thành chủ phủ, vì chính mình an bài một chỗ mới chỗ ở."
"Công tử khách khí, tiểu nhân cũng không phải cái gì đại phú đại quý thân thể, không có nhiều như vậy bắt bẻ." Diệp Viêm nhìn khắp bốn phía, chân thành nói:
"Ngược lại, có thể cùng công tử ở tại chung một mái nhà, là tiểu nhân phúc phận."
"Ha ha, tiên sinh thật sự là quá sẽ nói." Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu rằng giặc đứng dậy, nhặt tiếng nói:
"Đã như vậy, vậy ta thì không nhiều quấy rầy tiên sinh, Diệp mỗ cáo tử."
"Công tử đi thong thả."
Về đến phòng, Diệp Tiêu cũng không có trước tiên chìm vào giấc ngủ, mà là tại tâm lý hỏi:
"Hệ thống, ta hiện tại đã là Vụ Ẩn Thành tân thành chủ, vì sao như cũng không có thăng cấp làm tứ cấp điếm chủ?"
"Đinh. Ký chủ hoàn thành phía trước nhiệm vụ, tự động thăng cấp làm tứ cấp điếm chủ, hắc thị con đường mở ra, dũng giả vũ khí thẳng mua con đường mở ra, dũng giả đồ phòng ngự thẳng mua con đường mở ra."
Chương 147, cánh ngại lực pháo.
"Hệ thống, hữu tình nhắc nhở, hắc thị con đường mỗi ngày rạng sáng 12 điểm đổi mới, ký chủ cũng có thể phí tổn 100 linh thạch chủ động đổi mới, mỗi ngày hạn một lần."
"Có ý tứ gì? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu."
Diệp Tiêu kỳ quái nói.
"Hệ thống, ngươi có thể lại nói rõ một chút sao? Cái này hắc thị con đường rốt cuộc là thứ gì?"
"Hệ thống, hắc thị con đường mỗi ngày sẽ tùy cơ xuất hiện một vị thương nhân, trong đó bao quát khinh thường thiết tượng chất lòng, điên cuồng luyện kim sư đa bố, quỷ tài đan sư Diệu Ân, thần bí mèo cầu tài Du Du, thiên tài cơ giới sư Thái An, cùng tuyệt thế thần thâu đồ kỳ. Ký chủ có thể cùng hắc thị thương nhân mà cả, mà lại từ hắc thị mua tiến hàng hóa, không nhận hệ thống quất thành."
"Thì ra là thế, cái này hắc thị con đường ngược lại là thật có ý tứ."
Diệp Tiêu như có điều suy nghĩ, hỏi do nói:
"Hệ thống, vậy hôm nay hắc thị đổi mới vị nào thương nhân?"
Tiếng nói vừa ra đồng thời, Diệp Tiêu trước mắt bỗng nhiên hiện ra một bộ mới tinh hình ảnh, đồng thời thiên tài cơ giới sư Thái An tên đập vào mi mắt, tại tên một bên còn có đổi mới lựa chọn. Bất quá, đổi mới giá cả lại trọn vẹn cần 100 linh thạch. Diệp Tiêu vô ý thức điểm một cái Thái An tên, đột nhiên, chung quanh nứt ra một đạo không gian chi môn, một tên trên thân treo đầy cờ lê bị hồi đại thúc đi ra. Đại thúc đi vào Diệp Tiêu trước mặt, chủ động cùng Diệp Tiêu nắm tay, tự giới thiệu mình:
"Ngươi tốt, vĩ đại Vụ Ẩn Thành thành chủ, ta là tới tự Bô Bô tinh cầu thiên tài cơ giới sư Thái An, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo."
Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, nhặt tiếng nói:
"Ngươi tốt, ta gọi Diệp Tiêu, thật hân hạnh gặp ngươi, không biết ngươi lần này tới mang theo nào bà bối?"
Thái An móc ra một cái tinh xảo tiểu pháo đài, giới thiệu nói:
"Đây là ta mới nghiên chế cánh đại lực pháo, bổ sung linh thạch về sau, có thể đem hắn thả lớn nghìn lần, là một loại lực sát thương 10 phần vũ khí hạng nặng, giá bán 5000 linh thạch."
Nói xong, hắn lại lấy ra một cây súng lục cùng một cái tiểu hình chi chu người máy, phân biệt giới thiệu nói:
"Thanh này là tụ hạt ẩn súng lục, uy lực thập phần cường đại, có thể tùy tiện phá vỡ chiến tôn cấp phía dưới tất cả phòng ngự, giá bán 2000 linh thạch. Đến mức cái này viên hệ con, nó là một cái điều tra người máy, đồng thời tự mang dẫn bạo công năng, giá bán 4000 linh thạch."
Nghe xong Thái An giới thiệu, Diệp Tiêu không khỏi có chút nhức đầu, ngược lại không phải là hắn nghe không hiểu, mà chính là những vật này, giá cả thực lại là quá mắc. Thì liên rẻ nhất tụ hạt ẩn súng lục đều muốn trọn vẹn 2000 linh thạch. May ra hắc thị có thể nói giá, không phải vậy lấy hắn hiện tại kinh tế tình huống, cùng nhau cũng chỉ có thể mua lấy một thanh tụ hạt ẩn súng lục.
"Cái kia,
Thái An đại sư, đồ vật đều là đồ tốt, cũng là phương diện giá tiền. Có thể lại nói một chút sao?"
Diệp Tiêu thương lượng:
"Nếu là có thể, ta nghĩ ra 2000 linh thạch, đến mua trên tay ngươi cái viên kia cánh đại lực pháo."
"Vĩ đại Vụ Ẩn Thành thành chủ, ngươi mở ra giá cả thực lại quá ít."
Thái An lắc đầu nói:
"Cánh đại lực pháo thấp nhất giá bán 4000 linh thạch, đây chính là hiếm có vũ khí hạng nặng."
"4000?"
Diệp Tiêu lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, Thái An xuất hiện, để hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì là nhỏ khó.
Tựa hồ phát hiện Diệp Tiêu khó xử, Thái An khuyên tiếng nói:
"Vĩ đại Vụ Ẩn Thành thành chủ, mọi người chớ phải thương tâm, cái này tụ hạt ẩn súng lục cũng là ta kiệt xuất nhất tác phẩm một trong, nếu là ngươi nhìn lên, ta có thể 1000 linh thạch bán ngươi."
Chương 148, bị âm.
"Ừm, chỉ cần 1000 linh thạch."
Diệp Tiêu đông nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng móc ra 1000 linh thạch đưa cho đối phương, chân thành nói:
"Thanh này tụ hạt ẩn súng lục, ta muốn."
Thái An tiếp nhận 1000 linh thạch, thuận tay đem tụ hạt ẩn súng lục đưa cho Diệp Tiêu, đồng thời trong mắt lóe lên một tia được như ý vị, đáp ý nói:
"Thành chủ đại nhân, hiện tại thương mua, có cần phải tới ý tưởng đạn?"
"Đúng, viên đạn giá bán một viên 100 linh thạch, không nói giá."
"Cái gì?
Một viên đạn 100 linh thạch?"
Diệp Tiêu vô ý thức biến sắc, lúc này mới phát hiện mình bị lừa.
Chắc không được đối phương nguyện ý 1000 linh thạch đem tụ hạt ẩn súng lục bán cho hắn, nguyên lai là cho hắn gài bẫy đây.
Càng bất đắc dĩ là, súng lục hết đạn cũng là đem phế thương, đạn này hắn mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua.
"Thôi, cho ta đến 5 viên đạn."
Diệp Tiêu có chút không tình nguyện móc ra 500 linh thạch đưa cho đối phương, mua xuống 5 cái đặc thù viên đạn.
Hắc hắc.
Vĩ đại vụ ẩn thành thành chủ, hợp tác vui vẻ. Thái An cầm ra một nắm lớn viên đạn, hắc hắc nói: "Viên đạn loại vật này, ta chỗ này còn nhiều, thành chủ nếu là cần, lần sau có thể tiếp tục tìm ta mua sắm." Diệp Tiêu nhìn về phía Thái An, hỏi do nói: "Vậy ta lần sau gặp được ngươi, những vật này ngươi sẽ còn tiếp tục mang ở trên người sao?"
"Những thứ này toàn bằng thành chủ an bài."
Thái An giải thích nói: "Thành chủ nếu như cần, ta sẽ tiếp tục đem 2 món đồ này mang ở trên người, đồng thời lại mang một kiện sản phẩm mới, nếu là thành chủ không cần, ta có thể tuyển cái khác 3 kiện thành chủ chưa từng thấy qua sản phẩm mới."
"Vậy là tốt rồi."
Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, tiếng nói: "Chờ lần sau gặp được ngươi, cái viên kia cánh đại lực pháo cùng chi chu máy bay do thám khí người, ta toàn đều muốn."
"Ha ha.
Vậy chúng ta lần sau tạm biệt." Nói xong, Thái An thu lên đồ vật của mình, một lần nữa đi vào không gian chi môn. Nhìn lấy chậm rãi khép kín không gian chi môn, Diệp Tiêu thoáng có chút bất đắc dĩ, đồng thời bắt tay vào làm nghiên cứu tụ hạt ẩn súng lục. Cái này cái gọi là tụ hạt ẩn súng lục, cùng hắn kiếp trước đã dùng qua súng lục đại khái giống nhau, chỉ là khoa học kỹ thuật cảm giác mạnh liệt hơn, mỗi một viên đạn đều tràn ngập khí tức hủy diệt. Diệp Tiêu đem 5 cái viên đạn lấp nhập trong thương, muốn nếm thử lại không bỏ được nổ súng, dù sao một thương cũng là 100 linh thạch, thực lại là quá xa xỉ. Lại nhìn Hắc thị giới diện, tuy nhiên thiên tài cơ giới sư Thái An tên biến mất, nhưng soát chức năng mới lại vẫn còn ở đó. Chỉ là, Diệp Tiêu không có chút nào muốn đổi mới dục vọng, lúc này hắn đều nhanh thành kẻ nghèo hẳn, cho dù hao phí linh thạch đổi mới, cũng vật gì cũng mua không nổi. Xem ra, là thời điểm nghĩ biện pháp kiếm tiền. Diệp Tiêu khỏe miệng khẽ nhếch, nào bên trong một cái mỹ diệu kế hoạch, dần dần ngưng tụ thành hình. Tại Vương Hải vận hành dưới, liên quan tới Tân Thành chủ thượng vị báo cáo, cơ hồ dán đầy vụ ẩn thành phố lớn ngõ nhỏ. Chính như hắn lúc trước suy đoán như vậy, trong vòng một đêm, tin tức này triệt để chuyển khắp toàn thành. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Làm sao vô duyên vô cớ trực tiếp đem thành chủ cho đổi? Mà lại cái này tên là Diệp Tiêu Tân Thành chủ, ta lúc trước làm sao chưa từng nghe nói qua? Ai biết toa, đoán chừng là thủ đô điều tới nhân vật, có thể êm đẹp, tại sao muốn đổi thành chủ đâu? Chẳng lẽ lại cái này Chu Chấn đã làm gì thập ác bất xá chuyện xấu? Hẳn là sẽ không đi, tuy nhiên Chu thành chủ không phải rất thân dân, nhưng cũng không phải xấu thành chủ, cũng là hắn đứa con trai kia, từ trước đến nay hung hăng càng quái, lần này đổi thành chủ, cũng coi là vì dân trừ hại. Mọi người nghị luận ở Mỹ, căn bản không biết cái này gọi là Diệp Tiêu Tân thành chủ, là người thế nào. Chương 149, hơn phân nửa chỉ là trùng hợp. Diệp Tiêu. Cái này. Đây con mẹ nó cũng thật trùng hợp a. Sở Vân Phi giương cổ lên, nhìn trong tay không biết nơi nào nhặt được báo cáo, trong mắt đều là thật không thể tin. Nếu là hắn nhớ không lầm, nhà kia chính mình thường xuyên vào xem tiểu điếm, điếm chủ thì kêu Diệp Tiêu. Mang theo một tia nghi hoặc, Sở Vân Phi vội vàng hướng Dương gia đi đến, chuẩn bị tìm Dương Đào hỏi cho rõ, có thể bên này còn chưa đi phía trên 2 bước, liền cùng Dương Đào đối diện đụng vào ngực. "Tiểu tử ngươi gấp gáp như vậy đi đâu?" Hai người trăm miệng một lời, gần như đồng thời hỏi. "Trước tiên ta hỏi ngươi đây." Người trước tiên nói. Lại là trăm miệng một lời, Sở Vân Phi giơ tay phải lên, bất đắc dĩ nói: "Dừng lại."
"Dừng lại,
ta trước tiên nói." Hắn thuận tay cầm trong tay báo cáo đưa cho Dương Đào, hỏi rõ nói: "Phần này báo cáo ngươi xem sao? Tân thành chủ vậy mà gọi Diệp Tiêu, cái này sẽ không phải là vị điếm chủ kia a?"
"Tiểu tử ngươi hỏi ta làm sao biết?"
Dương Đào cầm trong tay báo cáo đoàn thành một đoàn, bất đắc dĩ nói: "Báo cáo ta đã sớm nhìn, cũng là bởi vì không biết cái này có phải trùng hợp hay không, mới suy nghĩ đến hỏi một chút ngươi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng không biết."
"Cái gì?
Ngươi hỏi tới ta?
Ta còn muốn hỏi tiểu tử ngươi đây."
Sở Vân Phi quay đầu nhìn về phương Tây, thương lượng: "Muốn không chúng ta đi tìm điếm chủ hỏi một chút đi, cái này
muốn không phải trùng hợp, vậy coi như quá thần kỳ.
Ta cảm giác hơn phân nửa cũng là trùng hợp, điếm chủ kia chỉ là một tên thương nhân, sao có thể cùng thành chủ kéo lên liên hệ." Lời tuy như thế, Dương Đào dưới chân tốc độ, lại trước một bước hướng Diệp Tiêu tiểu điếm vị trí bước đi. Ban đầu hiểu, Diệp Tiêu sớm rời giường thu thập xong chính mình, chuẩn bị mở cửa đi mua bữa sáng. Đến mức Diệp Viêm, tuy nhiên chưa bao giờ thói quen ngủ nướng, nhưng bởi vì đêm qua nghỉ quá nhiều, đến bây giờ cũng chưa từng tỉnh lại. "Tiểu huynh đệ, có cần phải tới điểm kẹo tâm bánh trưng, vi diệp là ta hôm qua vừa hái tới mới mẹ vi diệp, mùi thơm ngát 10 phần. Bánh trưng lão bản nhìn thấy Diệp Tiêu về sau, không nhìn thẳng chúng quanh khách nhân, một lòng khóa chặt tại Diệp Tiêu vị này kim chủ trên thân.
"Tốt, cho ta đến điểm."
Diệp Tiêu móc ra một mai kim tệ, để lão bản cho mình lắp đặt 3 cái bánh trưng. Trừ cái đó ra, hắn còn mua không ít bánh bao, đồ ngọt, cùng loại thịt, hai cánh tay cắt ôm một đống lớn đồ vật. Bán bánh bao lão bản nhịn không được hỏi:
"Tiểu huynh đệ, ngươi đây là gặp phải việc vui gì sao? Làm sao hôm nay khẩu vị tốt như vậy?"
Những ngày này, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Diệp Tiêu đi ra ngoài mua bữa sáng, nhưng trên tay cầm lấy nhiều đồ như vậy, nhưng vẫn là lần đầu gặp.
"Ha ha."
Lão bản nói đùa, chỗ nào có gì vui sự tình, bất quá là trong nhà tới vị khách nhân. Diệp Tiêu nhìn lấy chính mình tràn đầy hai tay, cười nhạt nói: "Còn nữa nói, cho dù thật gặp phải việc vui gì, lấy Diệp mồ khẩu vị, cũng ăn không vô nhiều đồ như vậy."
"Ha ha."
"Tiểu huynh đệ nói đúng, chắc không được đây." Bánh bao lão bản cười ha ha, chỉ là chờ Diệp Tiêu đi xa về sau, hắn lại nhận thức muộn, giật mình cảm giác chỗ nào có chút không đúng.
"Ừm,
không đúng. Ta nhớ được mới nhậm chức thành chủ gọi Diệp Tiêu, vị tiểu huynh đệ này cũng gọi Diệp Tiêu, chẳng lẽ?"
"Không đúng.
Không có khả năng. Con trẻ như vậy tiểu hòa tử, thế nào khả năng đâu?" Lão bản càng nghĩ càng thấy đến không có khả năng, sau đó còn lắc đầu, chào phúng chính mình quá ngu, thậm chí ngay cả cái này cũng dám liên hệ đến cùng một chỗ. Trong tiệm, không đợi Diệp Tiêu mua bữa sáng trở về, Sở Vân Phi cùng Dương Đào liền trước một bước mà tới, hai người ngồi tại thần kỳ ghế sofa ghế dựa phía trên mà người, cả trái tim bất ổn. Chương 150,
đại nhân, thời đại thay đổi. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, muốn chỉ là trùng hợp ngược lại còn tốt, nếu thật là cùng một người, như vậy nên nói cái gì, hoặc là hỏi chút gì. Cái này, ta cảm giác không thể nào. Diệp huynh đệ nhìn qua còn trẻ như vậy, thế nào nhìn cũng không giống là làm quan tài liệu a. Dương Đào phân tích nói. Lại nói, cái này Thiên Ưng Đế quốc hoàng thất họ Lưu, Diệp huynh đệ hắn khẳng định không phải một vị nào đó hoàng tử, cho nên nói, cái này mới nhậm chức thành chủ thì không thể nào là Diệp huynh đệ. Lời nói đừng nói như vậy tuyệt đối, vạn nhất đâu. Sở Vân Phi nhìn về phía ngoài cửa, suy tư nói, ta đoán chừng điếm chủ lập tức liền trở về, thời gian này rời đi, hơn phân nửa là đi ăn điểm tâm. Lời còn chưa nói hết, Diệp Tiêu thì mang theo một đống đồ vật đi đến. Chỉ là, làm hắn nhìn đến hai người về sau, cũng không có biểu hiện ra con trai chút ngoài ý muốn, dường như hết thảy đều nằm trong dự liệu. Hắn biết, lấy Sở Vân Phi tính khí, một khi nhận được tin tức, tất nhiên sẽ lôi kéo Dương Đào tới tìm hắn xác minh. Các ngươi đã tới, có hay không ăn cơm? Diệp Tiêu giơ lên tay phải, nhặt tiếng nói, ta chỗ này mua thật nhiều sớm một chút, muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Không, không cần điếm chủ, ngươi đây thật là quá khách khí. Sở Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Diệp Tiêu, hỏi do nói, cái kia, điếm chủ, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi biết cái này Vụ Ẩn Thành mới nhậm chức thành chủ sao? Hắn giống như ngươi tên. Ha ha. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, chính như Sở huynh nghĩ như vậy, cái này tân thành chủ đích thật là ta Diệp Tiêu. Lời này vừa nói ra, lúc trước còn có chút khẩn trương hai người, thoáng chốc trừng to mắt, liền thân thể đều kích động run rẩy lên. Cái này, đây thật là điếm chủ ngươi a? Cái này, đây cũng quá khoa trương. Sở Vân Phi bất khả tư nghị nói, trước khi đến ta cùng Dương Đào tiểu tử này, vẫn luôn tưởng rằng trùng hợp, không nghĩ tới lại là thật. Thế nhưng là, vì sao lại như vậy chứ? Ta nhớ được điếm chủ ngươi lúc trước hoàn toàn không có làm quan viên dáng vẻ a, làm sao bỗng nhiên liền thành cái này Vụ Ẩn Thành tân thành chủ? Việc này nói rất dài dòng, ta cùng thái tử là bằng hữu, cái này Vụ Ẩn Thành tân thành chủ trước, xem như trèo một chút quan hệ có được. Diệp Tiêu nhìn về phía hai người, nhặt tiếng nói, nói đến, ta vừa vặn có việc muốn tìm hai vị giúp đỡ. Tìm chúng ta giúp đỡ? Có chuyện gì điếm chủ ngươi cứ việc nói. Sở Vân Phi vỗ ở ngực, bảo đảm nói, chỉ cần là ta Sở Vân Phi đủ khả năng sự tình, nhất định giúp điếm chủ bãi bình. Tốt, có Sở huynh lời này ta an tâm. Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, giới thiệu nói, đợi chút nữa, ta sẽ để phó thành chủ đi giúp ta xử lý một ít chuyện, hai người các ngươi phụ trách cùng ở bên cạnh hắn, bảo hộ an toàn của hắn. A, thì việc này a, không có vấn đề, điếm chủ. Không, thành chủ ngươi cứ yên tâm đi, việc rất nhỏ mà thôi, bao tại trên người của ta. Nghe xong là loại chuyện nhỏ nhặt này, Sở Vân Phi càng thêm có lòng tin. Lúc này, Diệp Viêm từ sau phòng đi ra, chỉ là trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, liền hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có ngủ quên ngày nào đó. Thiên sinh, ngươi đã tỉnh. Diệp Tiêu chỉ hướng mình mua được sớm một chút, tiếng nói, những này là ta vừa mua được sớm một chút, hy vọng có thể hợp tiên sinh khẩu vị. Công tử khách khí, tiểu nhân luôn luôn cơm rau dưa, đối đồ ăn chưa bao giờ bắt bẻ loại này khái niệm. Diệp Viêm có chút tự trách, bất đắc dĩ nói, nói đến, vốn nên tiểu nhân đi mua sớm một chút mới đúng, không nghĩ tới còn làm phiền phiền công tử ngài tự mình đi một chuyến. Ha ha, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Diệp Tiêu quay đầu nhìn về phía Sở Vân Phi hai người, giới thiệu nói, tiên sinh, hai vị này chính là ta hôm qua cùng ngươi nói cái kia hai tên trợ thủ, bọn họ theo thứ tự là Sở gia đại công tử cùng Dương gia đại công tử. Chương 151, thổ hoàng đế cấp bậc tồn tại. Có bọn họ tiên sinh bên người, tin tưởng tất nhiên sẽ vì tiên sinh giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nghe vậy, Diệp Viêm vô ý thức đem ánh mắt rơi vào trên thân hai người, trong lòng không khỏi vui vẻ, đồng thời đối Diệp Tiêu năng lực lại có nhận thức mới. Có thể tìm đến như vậy hai vị nhân vật giúp hắn, nào chỉ là giảm bớt rất nhiều phiền phức, quả thực có thể so với thiên quân vạn mã. Tuy nhiên hắn không phải Vụ Ẩn Thành người địa phương, nhưng đối Dương gia cùng Sở gia tại Vụ Ẩn Thành địa vị, lại là hơi có hiểu rõ, cái kia hoàn toàn là thổ hoàng đế cấp bậc tồn tại. Có dạng này hai vị công tử ca theo bên người, không biết sẽ giảm bớt bao nhiêu phiền phức. Lên tới quan gia quý tộc, xuống đến con buôn du côn, có lẽ có thể không cho hắn cái này phó thành chủ mặt mũi, nhưng lại không thể không cho hai vị này công tử ca mặt mũi. Ha ha. Sở Vân Phi ánh mắt rơi vào Diệp Viêm trên thân, thô kệch nói, vị tiên sinh này, ngươi cứ yên tâm đi, có ta Sở Vân Phi tại bên cạnh ngươi, cái này Vụ Ẩn Thành ngươi hoàn toàn có thể đi ngang. Sở công tử nói đúng, cái kia sau trong khoảng thời gian này thì nhiều hơn xin nhờ hai vị. Diệp Viêm nhìn về phía hai người, ôm quyền trịnh trọng thi lễ. Ai, tiên sinh ngươi thật sự là quá khách khí, tất cả mọi người là chính mình người. Sở Vân Phi vội vàng đáp lễ lại, vò đầu nói, giúp tiên sinh cũng là giúp Diệp huynh đệ, có thể vì Diệp huynh đệ làm việc, đó là ta Sở Vân Phi vinh hạnh. Thôi đi, nhìn ngươi cái kia tính tình. Sở Vân Phi khinh bị lườm Sở Vân Phi liếc một chút, khinh thường nói, không phải ta nói ngươi, thì tiểu tử ngươi cái kia lửa khí trùng thiên bộ dáng, không thêm phiền phức cũng đã là vạn sự thuận lợi. Ngươi, Dương Đào tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Sở Vân Phi phản bác, biết cái gì là tinh tế tỉ mỉ sao? Ta Sở Vân Phi tuy nhiên nhìn qua là cái thô hán, nhưng ta cái này tâm lý tỉ mỉ vô cùng, chờ thời gian dài tiểu tử ngươi liền biết. Ta tin ngươi cái quỷ. Dương Đào con mắt đảo một vòng, thân là Sở Vân Phi đối thủ một mất một còn, hắn đối Sở Vân Phi hiểu quá rồi. Công tử, cái này cho ngươi. Một bên, Diệp Viêm chủ động đi trên thân trước, đưa cho Diệp Tiêu một phong thư tín, giới thiệu nói, trên thư cái này ba đầu, là ta hôm qua định ra sơ kỳ kế hoạch, công tử ngươi xem coi thế nào. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía Sở Vân Phi, hỏi do nói, đúng rồi, Sở công tử, ngươi có biết cái này Vụ Ẩn Thành hết thảy có bao nhiêu nhà cửa hàng, lại có bao nhiêu cố định nhân khẩu? Sở Vân Phi sờ lên cái cằm, suy tư nói, nhân khẩu,
Ta nhớ được tựa như là 800 vạn, đến mức cửa hàng, đoán chừng nói ít cũng có 30 vạn nhà trở lên. Nói xong, hắn vẫn không quên nhìn về phía Dương Đạo, xác nhận nói. Dương Đạo, ta nói đúng không?
Đối là đúng, chính là thời gian sai lầm.
Dương Đạo im lặng nói. 10 năm trước, Vũ Ẩn Thành hoàn toàn chính xác có cố định nhân khẩu 800 vạn, cùng cửa hàng 30 vạn nhà. Hiện nay, Vũ Ẩn Thành cố định nhân khẩu tổng cộng hơn 2000 vạn, cửa hàng càng là đột phá 50 vạn nhà, cùng 10 năm trước so sánh, cơ hồ tăng lên gấp đôi trở lên. 2000 vạn. Nghe được số liệu này, Diệp Viêm vô ý thức sững sờ, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới, cái này Vũ Ẩn Thành cố định nhân khẩu, vậy mà trọn vẹn so Thiên Lương Thành cao hơn 400 vạn, thì liền cửa hàng cũng so Thiên Lương Thành hơn rất nhiều. Quả thực là quá khó mà tin nổi." Nhìn trong tay bút kình 10 phần tư tín, Diệp Tiêu liên tục gật đầu, tán thán nói: "Diệu, thật sự là thật là khéo. Tiên sinh không hổ là đương đại cử mới, cái này ba cái phương án liên tục đan xen, quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Đầu thứ nhất kế hoạch, sớm trưng thu 1 năm tương thuế, nhưng thương hộ chỉ cần giao nạp 10 tháng liền có thể, còn lại 2 tháng, xem như sớm giao nạp phúc lợi. Đầu thứ hai kế hoạch, lấy nhân khẩu tỷ lệ 1% đến chứng minh, lại binh không tại nhiều, mà ở chỗ tinh. Đầu thứ ba kế hoạch, mở tiệc chiêu đãi bên trong thành các phương tự đầu, lập uy cao đoàn lực lượng. Chương 152, thiếu gia, việc lớn không tốt. Công tử quá khen rồi, những thứ này bất quá là một số cơ bản chính tự, tiểu nhân không dám giành công." Diệp Viêm bái một cái thân, tiếng nói: "Đầu thứ nhất, tiểu nhân có thể cùng hai vị công tử liên thủ giải quyết, nhưng đầu thứ hai lại cần muốn công tử ngài tự mình xét duyệt, dù sao lực lượng là trưởng cư cựu an căn bản, nhất là đầu lực lượng, càng phải chặt chẽ cương điệu. Đến mức đầu thứ ba, công tử đến lúc đó chỉ cần ra mặt liền có thể, lấy công tử vi phong, nhất định có thể trấn trụ tứ phương quân hùng." "Thiên sinh yên tâm, ngươi nói những thứ này, Diệp Mỗ đều nhớ kỹ." Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, ứng tiếng nói: "Ta sẽ đích thân nghĩ viết một phần chiêu binh cáo thư, đến lúc đó làm phiền tiên sinh đại lượng dán ra đi liền có thể." "Tốt, đã công tử nói như vậy, cái kia tiểu nhân an tâm." Diệp Viêm nhìn về phía ngoài phòng, xin chỉ thị: "Công tử, nếu là không có việc gì, cái kia tiểu nhân trước hết đi ăn bài." "Thiên sinh, vẫn là ăn một chút gì lại đi đi." Diệp Tiêu bất đắc dĩ nói: "Ngươi nhìn nhiều như vậy sớm một chút, nếu là lưu một mình ta ăn, đoán chừng liền một nửa đều ăn không hết." "Cái này..." Diệp Viêm có chút do dự, tuy nhiên hắn không có ăn điểm tâm, nhưng ăn Diệp Tiêu vật mua được, làm thế nào đều có chút không quen, nhưng nếu là không ăn, lại có chút không hợp lễ nghĩa, có thể nói là tình thế khó xử. "Diệp huynh đệ, các ngươi không ăn, vậy ta nhưng là giúp các ngươi ăn." Sở Vân Phi theo tay cầm lên một cái bánh bao, hét lên: "Nói như thế một đống lớn lời nói, vừa vặn ta cũng đói bụng, thì không khách khí với các ngươi." Thành chủ phủ, hậu viện. Trương Hưu nện bước dồn dập tốc độ, cuống quýt hướng Chu Khải chỗ hậu viện chạy tới, hô lớn: "Không xong, không xong, thiếu gia ngươi ở đâu? Việc lớn không tốt thiếu gia." Chu Khải trong tay mang theo mét hộp, chính lần lượt cho mình nuôi bảo bối sùng vật chim cho ăn, ngoài miệng vẫn không quên khẽ hát: "Dậy sớm, cho ăn chim nhỏ, 3 ngày 2 đầu chim. Ta bảo bối, các ngươi đừng nguyệt, nhanh điểm ăn đi, đều là thượng hạng hạt cây vàng." "Thiếu gia, thiếu gia, việc lớn không tốt." Trương Hưu một đường chấn thương lăn bò, thật vất vả đi vào Chu Khải trước mặt, còn không có đứng vững thân hình, liền bị Chu Khải một chân đá văng. "Hắn a, ngươi cái này đồ chết tiệt, sáng sớm quỷ gào gì? Muốn là dọa sợ lão tử bà bối, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi." Nói xong, Chu Khải vẫn không quên nhỏ giọng an ủi nghe tiếng mà kinh hãi chim chóc: "Tiểu bà bối nhóm, ngoan. Đang hoang ăn cơm, có lão tử tại, ai cũng không đả thương được các ngươi." "Ai ô ô." Trương Hưu bưng bít lấy cái mông, thật vất vả bò người lên, ủy khuất nói: "Thiếu gia, xảy ra chuyện lớn, lão gia hắn tự hôm qua rời đi, đến bây giờ đều chưa có trở về." "Thì chút chuyện này a, lão tử còn tưởng rằng ngày tận thế đâu." Chu Khải trên tay đùa với chim chóc, khinh thường nói: "Người tên cậu nô tài, không có việc gì quản vẫn còn thật nhiều, cha ta hắn là trăm công nghìn việc, về hay không về đến còn cần cùng ngươi một tên cậu nô tài báo cáo." "Ta..." "Thiếu gia, lời nói cũng không thể nói như vậy a." Trương Hưu kích động nói: "Vài chục năm, lão gia vẫn là lần đầu buổi tối không có trở về, cái này, đây nhất định là xảy ra vấn đề gì. Ta nói ngươi tên cậu nô tài, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy?" Chu Khải không nhịn được nói: "Vậy ngươi cùng lão tử nói một chút, cha ta có thể xảy ra chuyện gì? Muốn là nói không nên lời, nhìn lão tử không cắt đầu lưỡi của ngươi." "Ta..." Trương Hưu vô ý thức hai tay che miệng, trong mắt hơi hiện lên một vẻ hoảng sợ. "Hừ, không có đồ vật, còn không mau cút đi. Không có việc gì ít đến phiền lão tử." Chu Khải lại là quát lớn một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi hướng bảo bối của mình chim chóc. Chương 153, tả hữu hộ pháp. "Ai?" Trương Tùng bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải là bái thân rời đi. Ngoài cửa, tại Sở Vân Phi cùng Dương Đào cùng đi, Diệp Viêm thuận lợi đi vào thành chủ phủ, một đường lên vẫn không quên hướng hai anh em nghe ngóng Vũ Ẩn Thành một số tình huống. "Đứng lại." Bốn tên thành chủ phủ giữ cửa hộ vệ tiến về phía trước một bước, ngăn ở Diệp Viêm ba người trước mặt, quát lớn: "Các ngươi ba cái là ai, biết đây là địa phương nào sao?" "Thành chủ phủ, còn không mau cút đi." Sở Vân Phi cùng Dương Đào nhìn nhau, chân phải đồng thời đá ra, trong chớp mắt liền đem bốn tên hộ vệ đạp té xuống đất, khinh thường nói: "A, chỉ bằng mấy người các ngươi cẩu nô tài, cũng dám ở trước mặt ta Diệu Võ Dương ai?" Diệp Viêm không nói gì, mà chính là đem một phần tân thành chủ nhậm chức tin tức dán tại thành chủ phủ trên cửa chính. Lúc này tân thành chủ nhậm chức một chuyện, đoán chừng nhìn chung Vũ Ẩn Thành, cũng liền thành chủ phủ không biết được. "Vũ Ẩn Thành thành chủ đổi người, về sau các ngươi không còn là thành chủ phủ người, dọn dẹp một chút, về nhà đi." Diệp Viêm nhàn nhạt để lại một câu nói, tại Sở Vân Thiên cùng Dương Đào hai vị tả hữu hộ pháp cùng đi, chính thức bước vào thành chủ phủ. "Má, cái này thành chủ phủ thật là lớn a, nói đến, lão tử còn là lần đầu tiên tới." Nhìn lấy rộng lớn lại tráng lệ thành chủ phủ, Sở Vân Phi không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. "Không tệ,
Cái này thành chủ phủ thật sự là cực kỳ xa hoa. Diệp Viêm bất đắc dĩ nói. Nhìn Trung Thiên Đương Thành, sợ là chỉ có hoàng cung có thể cùng cái này thành chủ phủ đánh đồng với nhau, cho dù là tướng phủ cũng xa kém xa này phủ. Chỉ là thành chủ phủ có thể xa hoa đến trình độ như vậy, nói đến cũng là một kỳ tích. Diệp Viêm vô pháp tưởng tượng, Chu Trấn tại vị những năm này đến cùng tham bao nhiêu chất béo. Lúc này, Trương Hưu dẫn mấy tên gia đình chính vô cùng lo lắng hướng mấy người vị trí chạy đến, nhìn qua khí thế hung hăng. Đợi tới gần lúc, đầy mình nín lửa Trương Hưu vừa định đại phát thần uy, nhưng làm hắn thấy rõ người đến về sau, đến miệng một bên ngoan thoại, lại cứng rắn sinh nén trở về, lúng túng nói: Nguyên lai là Sở đại thiếu gia cùng Dương đại thiếu a. Không biết hai vị đại thiếu đến đây là không biết có chuyện gì. Cái gì không biết có chuyện gì? Tiểu tử ngươi đặt cái này cùng lão tử giả bộ hồ đồ đâu? Sở Vân Phi trợn mắt nói: Thành chủ đổi người, Chu Trấn đã không phải là thành chủ, các ngươi những thứ này cẩu nô tài nhanh điểm lăn, lão tử là đến dọa bãi. Lời này vừa nói ra, kém chút không có đem Trương Hưu mấy người dọa sợ đi qua, nhất là Trương Hưu, thậm chí hoài nghi vừa mới là không là lỗ thai mình có vấn đề. Cái này, hai vị đại thiếu, ngài, các ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Trương Hưu hàm răng run lên, kích động nói: Phát sinh chuyện lớn như vậy, làm sao có thể liền cái tin tức đều không có? Lại nói, lao ra hắn hôm qua vẫn là nói đùa. Ngươi cảm thấy thì ngươi loại phế vật này cũng xứng lao tử đùa giỡn với ngươi sao? Sở Vân Phi khinh thường nói: Lao tử không muốn giải thích với ngươi quá nhiều, nắm chặt dọn dẹp một chút cho ta xéo đi. Nói xong, Sở Vân Phi hướng Dương Đào cười đắc ý, hát hát nói: Thế nào, ca khí thế có phải hay không nhất lưu? Dương Đào không nói gì, chỉ là hàng đầu liếc nhìn một bên, im lặng chi ý không cần nói cũng biết. Mấy vị, các ngươi chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Hưu đặt xuống câu nói tiếp theo, vội vàng hướng hậu viện chạy tới. Không xong, thiếu gia, xảy ra chuyện lớn. Lần này thật xảy ra chuyện lớn thiếu gia. Trương Hưu một đường chạy một đường hô to, gấp đến độ kém chút không phân rõ phương hướng. Ngay tại đầu dê Chu Khải, thật vất vả mới dâng lên một tia thú vị, có thể bị Trương Hưu như thế một hô, trong nháy mắt hết sạch hứng thú. Chương 154, lão tử đã sớm muốn đánh ngươi. Trương Hưu, lão tử làm chết ngươi. Không đợi Trương Hưu tìm đến, Chu Khải chủ động nên âm thanh tìm kiếm, hai người kém chút đụng vào ngực. Thiếu gia, việc lớn không tốt. Trời sập. Thiếu gia trời sập. Trương Hưu thật vất vả dừng bước lại, quỳ trên mặt đất lặp lại kích động hô to: Ta đi con bà nó chứ. Chu Khải khoanh tay cũng là một bàn tay, hung hăng nói: Ngươi tên Vương bắt đạn này đồ chơi, muốn là dám can đảm lại cho lão tử hồ ngôn loạn ngữ, nhìn lão tử làm sao giết ngươi. Bị Chu Khải như thế đánh, Trương Hưu vậy mà không hiểu tỉnh táo không ít, khóc tăng nói: Thiếu gia, ngài nghe ta nói. Lão gia xong, chúng ta cũng xong rồi, xong a thiếu gia. Ngươi, yêu ngôn hoặc chúng. Tiểu tử ngươi hôm nay đến cùng là phạm vào bệnh gì, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Chu Khải sắc lệ bên trong nhiễm, tay giơ lên vừa định một bàn tay đánh xuống, lại bị đối diện hét lớn một tiếng kêu dừng. Dừng tay. Đuồng nghịch uy phong lăn ra ngoài đuồng nghịch. Ừm. Chu Khải vô ý thức giật mình, ánh mắt theo thanh âm nhìn qua, bất khả tư nghị nói: Là các ngươi hai cái chán ghét ra hỏa tới nơi này làm gì? Nơi này là thành chủ phủ, không phải là các ngươi Sở ra cùng Dương ra, nhanh điểm cút ra ngoài cho lão tử. Thân là thiếu thành chủ, hắn tại cái này vụ ẩn thành có thể nói là hoành hành bá đạo, mặc cho ai gặp đều muốn cho ba phần chút tình mọn, nhưng duy chỉ có trước mặt cái này hai vị đại ca không thèm chịu nể mặt mũi. Trải qua thời gian dài, cái này khiến Chu Khải mười phần khó chịu, nhưng cùng lúc cũng không có cách nào, dù sao đối phương cũng là vụ ẩn thành thổ hoàng đế giống như tồn tại. Đến mức Sở Vân Phi cùng Dương Đạo, cái kia nhìn Chu Khải thì càng khó chịu. Lan ra ngoài. Ha ha. Chu Khải, ngươi cái này phế vật vô dụng, sợ là hiện tại cũng không có làm rõ ràng tình huống a. Sở Vân Phi bước nhanh hướng về phía trước, trực tiếp đem Chu Khải xách trong tay, lạnh lùng nói: Ta nói cho ngươi, cha ngươi không còn là cái gì vụ ẩn thành thành chủ, tiểu tử ngươi cũng không muốn lại cho bản đại gia đuổi nghịch phi phong, không phải vậy lao tử đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Sở Vân Phi tay phải nắm tay giơ cao, phàm là Chu Khải dám phản bác cái gì, một quyền này tuyệt đối sẽ không chút do dự rơi xuống. Cái gì? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chu Khải ánh mắt trừng lớn, lúc trước còn có chút sợ hai hắn, nghe được Sở Vân Phi lần này nói, trong nháy mắt biến đến nóng nảy lên, thân thể không chết động, kích động nói: Các ngươi tại nói bậy, các ngươi đang gạt ta. Lan ra ngoài, các ngươi những thứ này tên lừa đảo cút ra ngoài cho ta. Không phải vậy chờ cha ta trở về, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Một bên, Diệp Viêm cười nhạt một tiếng, mặc tiếng nói: Chu công tử, cam chịu số phận đi, Chu đại nhân không về được, vĩnh viễn cũng không về được. Lấy Chu Trấn hành vi phạm tội, bị bắt được loại địa phương kia, đừng nói là một cái mạng, cho dù là 10 đầu mệnh cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói bậy. Ta không tin. Các ngươi đều là tên lừa đảo, các ngươi đều đang gạt ta. Cho lão tử thành thật một chút. Đối mặt cái lộn không ngừng Chu Khải, Sở Vân Phi không hề nghĩ ngợi, ba cũng là hai cái to mồm vùng trên mặt, uy hiếp nói: Tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, muốn là dám can đảm lại cho lão tử nổi điên, nhìn lão tử làm sao tức ngươi. Nói xong, Sở Vân Phi cổ rối ra, trong mắt hung hăng trừng lớn, trên tay vẫn không quên dốc hết ra hai lần. Bị Sở Vân Phi như thế một gào to, Chu Khải quả thật là trong nháy mắt sợ xuống dưới, chỉ là ngoài miệng như cũ nói không ngừng: Không có khả năng, ta không tin, đây không phải là thật, ta không tin. Sở công tử, hắn thì đã làm phiền ngươi. Diệp Viêm nhìn về phía Sở Vân Phi, bàn giao nói: Vô luận lấy phương thức gì, trước lúc trời tối nhất định muốn mời hắn vĩnh viễn ly khai thành chủ phủ. Chương 155, sao xứng đánh đồng. Này, đây đều là việc nhỏ, ta hiện tại liền đem cái này đổ bỏ đi cho dọn dẹp. Nói làm liền làm,
Sở Vân Phi mang theo Chu Khải, quay người rồi đi ra ngoài cửa.
Ầm.
Đáng thương Chu Khải, trực tiếp bị Sở Vân Phi một thanh ném ra ngoài cửa, bên tai truyền đến thô kệch uy hiếp âm thanh. "Tiểu tử, hiện tại thì cút cho ta, lăn càng xa càng tốt, muốn là còn dám bước vào thành chủ phủ nửa bước, nhìn lao tử không đánh gãy chân chó của ngươi. Còn có, ngươi tốt nhất cút ngay cho ta ra Vũ Ẩn Thành, không phải vậy lao tử gặp ngươi một lần thì đánh ngươi một lần." Đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại về sau, Sở Vân Phi lúc này mới vừa lòng thỏa ý hồi phủ. "Thương Thiên a, Đại Địa a, cái này nhân sinh quá khó khăn." Chu Khải nằm rạp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bắt đầu cũng là thiếu thành chủ hắn, còn chưa kịp thăng làm thành chủ thì bị giáng chức bình dân. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu cũng là nên đón bận rộn một ngày, bên này Diệp Viêm ba người vừa đi thì có một vị khách nhân đến cửa. Mà lại, khiến hắn ngoài ý muốn chính là, người này cũng không phải là Vũ Ẩn Thành người địa phương, mà chính là một vị nơi khác khách đến thăm. Người này tuổi tác chớ ước 27-28, toàn thân áo trắng trang phục, bên hông treo có một thanh tinh xảo trường kiếm, nhìn qua rất có vài phần anh tư. "Xin hỏi chủ cửa hàng có thể gọi Diệp Tiêu?" Vào cửa hàng một khắc này, người này không hề nhìn lại bốn phía, mà chính là trước tiên hỏi thăm Diệp Tiêu thân phận.
"Không tệ, ta chính là Diệp Tiêu."
Diệp Tiêu nhẹ gật đầu, không biết đối phương là ý thế nào.
"Vậy là tốt rồi."
Áo trắng nam tử nhìn về phía Diệp Tiêu, nhặt tiếng nói: "Ta gọi Hoắc Phong, có lẽ ngươi không biết ta, nhưng đệ đệ ta Hoắc Quân ngươi khẳng định có chỗ quen hay, đúng là hắn giới thiệu ta tới."
"Hoắc Quân?"
Diệp Tiêu như có điều suy nghĩ, gật đầu nói:
"Thì ra là thế, vậy ngươi cần gì không?"
"Ta chỗ này vũ khí, đan dược, đồ phòng ngự đều có." Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu dưới ánh mắt ý thức hướng về Hoắc Phong bên hông, cười nhạt nói:
"Xem ra, các hạ là vị kiếm khách, ta chỗ này vừa vặn có không ít hảo kiếm."
"Ừm." Lời này vừa nói ra, Hoắc Phong vô ý thức chau mày, âm thanh lạnh lùng nói:
"Ta thanh này bội kiếm, chính là ta Hoắc gia tổ truyền chí bảo, ngươi trong tiệm những vật này, sao xứng cùng hắn đánh đồng?"
Nói xong, Hoắc Phong quất ra bội kiếm, một vệt hàn quang đâm vào đôi mắt.
"Ha ha."
Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, đối Hoắc Phong cái gọi là tổ truyền chí bảo chẳng thèm ngó tới. Hắn không có nhiều lời, chỉ là đi vào giá vũ khí trước mặt, thuận tay quất ra một thanh dũng giả trường kiếm, nhặt tiếng nói:
"Đây là bản điếm kém nhất vũ khí, giá bán 10 linh thạch, không biết có thể cùng các hạ trong tay thanh này tổ truyền chí bảo thử một chút phong mang."
"Tỷ thí." Hoắc Phong chau mày, tựa hồ cảm nhận được Diệp Tiêu khiêu khích, cười lạnh nói:
"Tuy nhiên Hoắc Quân đối ngươi nhà tiểu điếm này đánh giá khá cao, nhưng ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào một thanh phá kiếm, liền có thể cùng ta Hoắc gia tổ truyền chí bảo đánh đồng? Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ta có thể đáp ứng ngươi tỷ thí, nhưng chúng ta đã nói trước, hết thảy tổn thất đều do chính mình gánh chịu."
Nói xong, Hoắc Phong lần nữa lợi kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm cho đến Diệp Tiêu. Diệp Tiêu không nói gì, mà chính là cầm trong tay dũng giả trường kiếm ngang ở trước ngực, không nhanh không chậm nói:
"Tới đi, dùng ngươi lớn nhất khí lực chặt ta."
"Hừ, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tuyệt thế hảo kiếm uy lực."
Hoắc Phong trong mắt sắc nhọn quang một lóe, trên tay lợi kiếm hung hăng hướng lên vậy một cái.
Keng.
Một tiếng kim loại giòn vang khoan thai vang lên, cũng không lâu lắm, lại truyền tới một tiếng lạch cạch tiếng vang, giống là cái gì rơi trên mặt đất đồng dạng.
Cái gì?
Cái này
sao có thể?
Cái này?"
Hoắc Phong ánh mắt trừng lớn, nhìn trong tay đoạn đi một nửa tổ truyền chí bảo, cả người cũng không tốt.
Chương 156, đụng một cái thì nát.
Diệp Tiêu tay phải xoay chuyển, tùy ý đem dũng giả trường kiếm cắm về giá vũ khí, cười nhạt nói:
"Xin lỗi, kiếm phong quá sắc nhọn, không cẩn thận hủy các hạ ô yếm chi vật."
Đối với loại tình huống này, Diệp Tiêu cũng không phải là thật bất ngờ, dũng giả trường kiếm mặc dù không có hiệu quả đặc biệt, nhưng tính chất độ cứng đều xa không phải cái gọi là tổ truyền chí bảo có thể so sánh.
"Không có,
không có việc gì."
Hoắc Phong xấu hổ cười một tiếng, chỉ là nụ cười lại so khóc còn khó nhìn hơn. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, chính mình thật vất vả tới tay tổ truyền chí bảo, lại là như thế một cái rách dưới đồ chơi, quả thực là đụng một cái thì nát. Hắn vô ý thức nhìn về phía Diệp Tiêu lúc trước sử dụng thanh trường kiếm kia, hỏi do nói:
"Xin hỏi điếm chủ, ngươi lúc trước sử dụng thanh kiếm kia, giá bán nhiều?
Bao nhiêu linh thạch?"
"Dũng giả trường kiếm, giá bán 10 linh thạch."
Diệp Tiêu nhạt tiếng nói:
"Ta nhìn các hạ thân thủ, hẳn không phải là một tên kiếm tu a. Ta chỗ này vũ khí rất nhiều, các hạ có thể tỉ mỉ chọn lựa."
Tuy nhiên bản thân hắn cũng không phải một vị kiếm tu, nhưng Hoắc Phong vừa ra tay, là hắn biết, đối phương khẳng định không phải một tên đơn thuần kiếm tu. Trở lên chọn phương thức công kích đến cứng đối cứng, cái này tuyệt đối không phải một tên dùng kiếm đại sư sẽ làm ra lựa chọn.
"Điếm chủ nói đúng, ta đích xác không phải một tên kiếm tu."
Hoắc Phong rất thẳng thắn, thật sự là hắn là một vị gà mở kiếm tu, chỗ lấy tập kiếm, cũng chính là bởi vì lúc trước cái kia thanh cái gọi là tổ truyền chí bảo.
Đang khi nói chuyện, Hoắc Phong đưa ánh mắt về phía giá vũ khí, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Hắn phát hiện, vẹn vẹn cùng lúc trước thanh trường kiếm kia một dạng tính chất vũ khí, thì khoảng chừng 10 thanh trở lên, thần kỳ hơn là, có chút vũ khí vậy mà giống như lúc.
Hoắc Phong không thể nào hiểu được, chẳng lẽ liền như thế chí bảo đều có thể đại lượng sinh sản sao?
Đột nhiên, hắn tốt giống nhớ ra cái gì đó, quay người hướng Diệp Tiêu hỏi do nói:
"Đúng rồi điếm chủ, ngươi nơi này là không phải có loại gọi tiểu thăng linh đan đan dược?"
Tuy nhiên hắn không biết cái này tiểu thăng linh đan cụ thể là thứ độ gì, nhưng trước khi đến Hoắc Quân cố ý dặn dò qua hắn, này đan nhất định muốn mua lấy mấy quả, nói là này đan có thể trực tiếp tăng cao tu vi.
"Có, tiểu thăng linh đan là nhị phẩm đan dược, giá bán 30 linh thạch, các hạ muốn tới mấy quả?"
Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu giống làm ảo thuật đồng dạng, đem 10 bình tiểu thăng linh đan hàng ở trước mặt mình.
"Tới trước phía trên 3 viên đi."
Hoắc Phong nuốt nước miếng một cái, cho dù trước khi đến trong lòng của hắn đã tất cả chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Diệp Tiêu cho ra giá cả giật nảy mình.
Như thế một chút xíu đồ vật, một viên liền muốn 30 linh thạch, quả thực quá kinh khủng.
"3 viên tiểu thăng linh đan, các hạ cất kỹ."
Diệp Tiêu tiếp nhận Hoắc Phong đưa tới linh thạch, đồng thời đem 3 viên tiểu thăng linh đan đưa nhập Hoắc Phong trong tay.
Nhìn lấy phụ cận hoa mắt giá vũ khí, Hoắc Phong hỏi:
"Cái kia,
xin hỏi điếm chủ,
ngươi nơi này tốt nhất vũ khí là cái gì?
Tốt nhất?
Diệp Tiêu lắc đầu, giới thiệu nói, nếu nói phẩm chất, trước mắt cái kia thanh hy hữu phẩm chất Lôi Minh Loan đao phẩm chất tối cao, đồng dạng giá bán cũng tối cao, trừ cái đó ra, chính là những cái kia tinh xảo phẩm chất vũ khí. So với những thứ này, ta ngược lại thật ra cảm thấy, các hạ vẫn là chọn một thanh thuận tay vũ khí cho thỏa đáng.
Cái này,
kỳ thật ta cũng không biết mình thích hợp loại kia vũ khí. Hoắc Phong xấu hổ cười một tiếng, hắn lúc trước căn bản không dùng vũ khí, dùng kiếm cũng là gà mở xuất thân, giống như chính hắn nói đến như vậy, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình thích hợp vũ khí gì.
Ừm.
Vậy các hạ có thể nhìn xem đồ phòng ngự. Diệp Tiêu chỉ hướng đồ phòng ngự khung, giới thiệu nói, đồ phòng ngự là thông dụng trang bị, khẳng định có thích hợp các hạ đồ phòng ngự. Chương 157, hậu đại điều kiện. Ta xem một chút. Hoắc Phong xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu tay nghiên cứu đồ phòng ngự. Hắn cầm lấy món kia khí tức cường đại nhất Nhiệt Thành Chiến Hoa, hỏi do nói, điếm chủ, cái này đồ phòng ngự giá cả bao nhiêu?
Nhiệt Thành Chiến Hoa, hi hữu phẩm chất đồ phòng ngự, giá bán 500 linh thạch.
Cái gì?
Một kiện đồ phòng ngự thì 500 linh thạch?
Hoắc Phong kinh hãi tay khẽ run rẩy, kém chút không có cầm chắc. Ngược lại không phải là hắn không có thấy qua việc đời, mà chính là vẹn vẹn một kiện đồ phòng ngự thì giá bán 500 linh thạch, thật sự là quá khoa trương, cái này nếu là mua lấy một thân, cái kia ha không đến tốt mấy ngàn linh thạch.
Các hạ hiểu lầm.
Diệp Tiêu lắc đầu giải thích nói, dũng giả đồ phòng ngự đơn kiện 20 linh thạch, tinh xảo phẩm chất đồ phòng ngự đơn kiện 50 linh thạch, chỉ có hi hữu phẩm chất đồ phòng ngự, giá bán tài cao đạt 500 linh thạch.
Thì ra là thế.
Nghe xong Diệp Tiêu giải thích, Hoắc Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là đều mắc như vậy, cái kia trên người hắn linh thạch cùng nhau, cũng liền gần đủ mua lấy một kiện đồ phòng ngự. Cùng Hoắc Quân một dạng, Hoắc Phong cũng dị thường chú ý bản thân hình tượng, cho dù hắn biết tinh xảo phẩm chất đồ phòng ngự càng là thích hợp, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mua một bộ dũng giả đồ phòng ngự. Trừ cái đó ra, món kia thiên cơ độc châm cũng bị hắn thuận tay mua đi, cùng mấy quả phong hành đan cùng hồi xuân đan. Đưa đi Hoắc Phong vị khách nhân này, Diệp Tiêu cũng không có giống tầm thường một dạng nằm tại lão bản trên ghế nghỉ ngơi, mà chính là xuất ra giấy cùng bút, chuẩn bị viết chương binh báo cáo. Vũ ẩn thành nhân viên tán loạn, chiêu binh một chuyện, cũng thực sự là kiện nan đề. Diệp Tiêu suy tư một lát, bỗng nhiên linh cơ nhất động. Nơi đây độc hành hiệp rất nhiều, nếu là có thể đem những thứ này độc hành hiệp bỏ vào trong túi, cái kia chắc chắn là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Bởi vì vụ ẩn thành đặc thù tính, nơi này tụ tập vô số mạo hiểm đoàn, cùng những cái kia lấy đi săn mà sống độc hành hiệp, những người này đều không ngoại lệ, đều là tu giả xuất thân, xa không tầm thường người có thể so sánh cùng nhau. Đương nhiên, Diệp Tiêu cũng biết, muốn thu phục những người này, tuyệt đối không phải nghĩ đơn giản như vậy, dù sao lấy thực lực của những người này, nếu là có tham quân ý nguyện, cũng sẽ không đợi đến lúc này. Không biết suy nghĩ bao lâu, Diệp Tiêu cái này mới đột nhiên hạ bút, phàm là tham quân người, hết thảy xung quân dũng giả hệ liệt đồ phòng ngự, cùng dũng giả hệ liệt vũ khí, lại mỗi tháng khen thưởng hồi xuân đan một viên, hàng năm khen thưởng tiểu sinh linh đan một viên.
Nhanh,
tiên sinh mau tới.
Nhìn ta phát hiện cái gì?
Dương Đào vội vàng hô to, đồng thời cánh tay phát lực, một quyền đem dưới chân cách tầng phá vỡ.
Thoáng chốc, một cái đen nhánh cửa động đập vào mỹ mắt.
Ừm, đây là vật gì?
Nhìn lấy phụ cận vật kỳ quái, nghe tiếng chạy tới Diệp Viêm hơi nghi hoặc một chút, cau mày nói,
chẳng lẽ lại
đây là dấu ở thành chủ phủ mật thất?
Mật thất?
Vậy liệu rằng có bảo bối gì a?
Đoán đồng thời, Sở Vân Phi không biết từ chỗ nào tìm tới một cái ngọn nến, xung phong nhận việc nói,
muốn không
ta đi xuống trước cho các ngươi thăm dò tình huống.
Đang khi nói chuyện, hắn đem ngọn nến mò về cửa động, lộ ra ánh nến có thể trông thấy một hàng thang lầu nối thẳng lòng đất.
Quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi xuống đi, nếu là gặp phải cái gì ngoài ý muốn, còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau.
Diệp Viêm cũng lấy ra một cái ngọn nến, dặn dò,
nếu là này đến phía dưới thật có nguy hiểm gì, hai vị nhất định muốn trước tiên trốn tới.
Ha ha,
không có việc gì, tiên sinh ngươi cứ yên tâm đi, chỉ là một cái mật thất mà thôi, cho dù có nguy hiểm gì, ta cùng Dương Đào cũng nhất định có thể liên thủ bãi bình.
Nói xong, Sở Vân Phi liền hóc lưng lại như mèo, dẫn đầu theo thang lầu hướng chỗ sâu tìm tòi.
Chương 158, mở rộng tầm mắt.
Mấy người chớ ước đi khoảng mười mấy mét khoảng cách, liền đi tới cuối thang lầu, trước mặt là một hàng quanh co khúc hữu thông đạo.
Ông trời ơi, cái này,
đây là trong truyền thuyết Dạ Minh Châu sao?
Nhìn tả hữu trên vách tường ẩn ẩn phát sáng hạt châu, Sở Vân Phi trong mắt đều là thật không thể tin.
Không tệ, cái đồ chơi này chính là Dạ Minh Châu.
Dương Đào sờ lên khảm ở trên tường hạt châu, cấp ra khẳng định đáp án.
Cái đồ chơi này bọn họ Dương gia cũng có, nhưng hết thệ cũng liền 3-4 viên, dù sao cái đồ chơi này một viên phải kể là 100 linh thạch.
Có thể tại trước mặt bọn hắn, hai hàng chỉnh chỉnh tề tề, tất cả đều là Dạ Minh Châu, ấn hành lang chiều dài đến tính ra, nói ít cũng phải mấy trăm viên.
Diệp Viêm hít sâu một hơi, tiếng nói,
"Đi, đi phía trước nhìn xem."
Vượt qua hành lang, mấy cái người tới một phương mật thất không là rất lớn, trưng bày lấy mười mấy cái dương lớn, thì trên cái dương mặt trầm tích đất mặt đến xem, tựa hồ có chút thời gian.
"Sở công tử, làm phiền ngươi đem những này cái dương toàn bộ mở ra."
Tuy nhiên trong lòng đã có suy đoán, nhưng Diệp Viêm vẫn là không nhịn được có chút khẩn trương.
"Tốt, giao cho ta."
Sở Vân Phi tay phía trên linh khí hội tụ, trực tiếp tay không đem trên cái dương xiềng xích bóp nát.
Mở dương ra về sau, bên trong tràn đầy đều chính là, nhìn qua nói ít cũng phải có mấy vạn viên.
"Ông trời ơi, cái này,
nhiều linh thạch như vậy,
thế này thì quá mức rồi."
Sở Vân Phi nhịn xuống kích động, đem còn lại cái dương đều mở ra, đều không ngoại lệ, mỗi một dương đều chứa đựng tràn đầy linh thạch.
Trừ cái đó ra, Sở Vân Phi còn tìm đến một cái túi, bên trong có mười mấy viên cỡ lớn linh thạch, nhìn qua dị thường hiếm lạ.
"Ừm,
chẳng lẽ lại linh thạch này cũng có cỡ lớn cỡ nhỏ phân chia sao?"
Sở Vân Phi đem loại này kỳ quái linh thạch giơ lên trước mắt, ngạc nhiên trên dưới dò xét.
"Linh,
linh thạch tinh túy."
Diệp Viêm đồng tử thích chặt,
biết hàng hắn, liếc một chút liền nhận ra cái này cỡ lớn linh thạch thân phận chân chính. Linh thạch tinh túy. Nghe được đáp án này, Sở Vân Phi cùng Dương Đạo cũng là vô ý thức giật mình, tuy nhiên bọn họ không biết hàng, nhưng liên quan tới linh thạch tinh túy, nhưng vẫn là có nghe thấy. Đây là một loại hoàn toàn áp đảo linh thạch phía trên siêu hiếm tiền tệ. Ai ra? Cái này, đây thật là linh thạch tinh túy sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy a? Sở Vân Phi cái cằm mở rộng, kinh hãi không ngậm miệng được, đồng thời vô ý thức đem chứa đựng linh thạch tinh túy cái túi đưa cho Diệp Viêm. Loại vật này quá đắt giá, hắn cầm trong tay cũng là cái khoai lang bằng tay. Diệp Viêm xuất ra hai cái linh thạch tinh túy phân biệt để vào trong tay hai người, đồng thời chính mình cũng xuất ra một cái linh thạch tinh túy, thật không thể tin giới thiệu nói. Vật này, ta lúc trước cũng vẹn vẹn may mắn gặp một lần, đó là đương kim thánh thượng ban cho đại tướng quân kháng địch trở về khen thưởng, mà lại vẹn vẹn chỉ là một viên. Vật này cùng linh thạch tỷ lệ là một so một vạn, cái túi này bên trong nói ít cũng phải có 80 viên trở lên, nói cách khác, cái túi này bên trong tương đương với trang hơn 80 vạn linh thạch. Ông trời ơi, cái này, thế này thì quá mức rồi. Chu Chấn tên chó chết này đến cùng tham bao nhiêu? Vẫn cho là chính mình là nhỏ khỏe mạnh sinh hoạt Sở Vân Phi, lần thứ nhất có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc trước hắn, trên người có số lượng trăm linh thạch thì cảm thấy mình giàu đến chảy mỡ, có thể để ở chỗ này, liền viên khảm ở trên tường Dạ Minh Châu cũng mua không nổi. Cho dù là hắn sở ra cùng nhau, cũng bất quá 2-3 viên linh thạch tinh túy giá trị. Nếu là ta nhớ không lầm, Chu Chấn tại cái này vụ ẩn thành đã chọn vẹn làm 14 năm thành chủ, cái này 14 năm bên trong, hắn phản hồi cho triều đình thu thuế, bất quá là lấm ta lấm tấm, thậm chí không sánh bằng một phương tiểu thành. Chương 159, vụ ẩn thành đại hội. Diệp Viêm bất đắc dĩ nói: Vụ ẩn thành quá mức xa xôi, tăng thêm lại là một phương biên thành, cơ hồ không ai sẽ chú ý đến nơi này, triều đình đối vụ ẩn thành yêu cầu, càng là thấp đến không có yêu cầu. Đoán chừng mười mấy năm qua, Chu Chấn nộp lên trên tất cả thu thuế cùng nhau, cũng không sánh bằng cái này nửa cái túi linh thạch tinh túy. Dương Đạo cầm trong tay cái viên kia linh thạch tinh túy thả ở lòng bàn tay tỉ mỉ dò xét, ngạc nhiên nói: Loại bảo bối này, ta lúc trước trên một số lần nghe nói qua, không nghĩ tới hôm nay lại có may mắn tận mắt nhìn thấy, quả thực là thật không thể tin. Nói xong, Dương Đạo không có nửa điểm không muốn, cầm trong tay cái này viên linh thạch tinh túy một lần nữa trả lại Diệp Viêm. Hắn má, Chu Chấn lao ra hỏa này nhìn qua ngược lại là dạng chó hình người, không nghĩ tới vị này miệng lại to lớn như thế, nhiều linh thạch như vậy, sợ là chôn dưới đất ngày nào đó cũng xài không hết ta. Cùng Dương Đạo một dạng, nhìn mấy lần về sau, Sở Vân Phi cũng đem linh thạch tinh túy một lần nữa trả lại Diệp Viêm. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Diệp Viêm nhìn lấy phụ cận những này tiền tài, kích động luôn miệng khen hay. Lúc này như hỏi hắn thiếu nhất cái gì, cái kia không hề nghi ngờ, cũng là thiếu tiền. Mà khoản này tài vật xuất hiện, vừa vặn bổ túc ngay sau đó trống chỗ. Hắn nhìn về phía hai người, an bài nói: Hai vị công tử, những cái này linh thạch thì để chúng nó tiếp tục để ở chỗ này đi, đợi ngày sau lại làm phiền hai vị giúp đỡ trở đi. Tốt, hết thảy toàn bằng tiên sinh an bài. Sở Vân Phi đại liệt liền nói. Tuy nhiên những cái này linh thạch rất nhiều, nhưng thành chủ phủ đã không có mà ai, người nào cũng đừng hòng đem những cái này linh thạch đánh cắp. Dương Đào nhẹ gật đầu, vẫn là có chút không yên lòng, chủ động nói: Muốn không như vậy đi, hai vị đi về trước, ta lưu ở nơi đây trông coi. Đã Dương công tử nguyện ý, vậy liền nhiều hơn phiền toái. Diệp Viêm nhẹ gật đầu, mười phần đồng ý. Đi qua cái này mấy canh giờ hiểu rõ, hắn phát hiện Dương Đào rõ ràng so Sở Vân Phi ổn trọng nhiều lắm, lưu Dương Đào ở đây trông coi, tuyệt đối là một loại chính xác lựa chọn. Thiên sinh, vậy chúng ta đâu? Chúng ta là phải đi về sao? Sở Vân Phi nhìn về phía Dương Đào, trêu đùa: Dương Đào, nơi này linh thạch nhiều như vậy, tiểu tử ngươi có thể tuyệt đối không nên trộm cầm a. Cắt. Dương Đào ngẩng đầu lên đến, khinh thường lườm Sở Vân Phi liếc một chút, cao ngạo chi ý không cần nói cũng biết. Rời đi thành chủ phủ, Diệp Viêm cũng không có trước tiên trở về tiểu điếm, mà là tại Sở Vân Phi cùng đi, từng nhà lan truyền tin tức, khiến cái này vụ ẩn thành cự đầu tại sau năm ngày, đến thành chủ phủ tham gia vụ ẩn thành đại hội. Tiên sinh, trừ bỏ những gia chủ này, vụ ẩn thành những cái kia đứng hàng đầu mạo hiểm đoàn cũng là không thể khinh thường, thậm chí có chút mạo hiểm đoàn danh khí, so những cái kia gia tộc còn lớn hơn.